Chương 288, càng cùng đề cũ. Chương 288, càng cùng đề cũ thượng. Lời Dương Tiễn nói, nhấc lên một trận sóng to gió lớn ở trong tân khách. Thái hậu sau khi mê man không ngờ, rốt cuộc tỉnh lại. Trên triều đình có rất nhiều người hy vọng thay đổi hiện trạng, chờ đợi trong hỗn loạn tìm được cơ duyên thăng chức rất nhanh. Nhưng càng nhiều quan lại triều đình vẫn hy vọng triều đình có thể duy trì ổn định. Trong đó, lấy sự chờ mong của một đám tân khách trong phủ Hàn Cương nhất, phần lớn là tham gia tiệc cưới có quan hệ chặt chẽ với Hàn Cương. Đối với bọn họ mà nói, địa vị Hàn Cương vững chắc mới là lợi ích lớn nhất của bọn họ. Hiện giờ bệnh tình của Thái hậu rốt cục có chuyển biến tốt đẹp, đối với phần lớn người ở đây mà nói, đây là chuyện vui nắng hạn lâu gặp mưa rào. Thoáng cái, bóng ma mà thiên tử ban thưởng đã tách ra rất nhiều. Chỉ cần Thái hậu khôi phục, thiên tử có hùng tâm trang trí, cũng phải tiếp tục yên lặng. Có lẽ thiên tử đã ban thưởng cho Hàn phủ muộn như vậy, cũng là trông thấy Thái hậu thức tỉnh, mới vội vàng ý đồ tu bổ quan hệ. Thái hậu mạnh khỏe, thành tâm may mắn. Hàn Cương ngữ khí bình thản, không chút gợn sóng. Trong mắt người ngoài, hiển nhiên là sớm một bước đã nhận được truyền tin trong cung. Mặc dù Dương Tiễn đã công bố tin tức Thái hậu tỉnh lại từ trong hôn mê, lại uống thuốc ngủ, nhưng Hàn Cương cũng không có chạy vào cung trước tiên hỏi thăm. Xem ra không có gì đáng ngại, nếu không Hàn Cương làm sao có thể an tâm ở lại trong nhà như vậy. Trông thấy thái độ của Hàn Cương, trong khách khứa có người hùa theo nói, trong cung cũng thật không hiểu chuyện, ban thưởng vật không nhìn canh giờ, lại vội vàng chạy tới động phòng hoa trúc, mau đưa người mới vào động phòng, chớ lầm đường tốt. Đôi thiên sứ tân nhân Hàn Tranh Phụng chỉ tới, không thể không từ trong phòng đi ra khấu tạ thiên ân. Hiện tại thiên sứ đi rồi, đêm động phòng hoa trúc tất nhiên không thể trì hoãn nữa, vui vẻ tái khởi, tiệc rượu mở lại, tân nhân được đưa về tân phòng, các tân khách tiếp tục uống rượu. Cho đến đêm khuya, rượu tàn chén lạnh, khúc cuối cùng người tán. Vợ chồng Hàn Cương trở lại hậu viện, Vương cùng mới lo lắng hỏi, quan nhân, không đi vào cùng có sao không? Hàn Cương buông xuống nụ cười cả ngày, một ngày này, bất luận là thể xác hay tinh thần đều mệt mỏi không chịu nổi. Hắn tựa vào ghế, ngay cả động đậy cũng không động, chỉ trầm giọng nói, Thái hậu chưa tỉnh. Trần Vương tiến mềm nhũn, suýt chút nữa ngã vào trong ngực Hàn Cương. Vân Nương đang cởi giày cho Hàn Cương cũng không nhịn được nối lòng tay. Hàn Cương nhắm mắt lại, nói chính xác, là chuyển thành trạng thái nửa mê man, ý thức chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng có thể đỡ lên uống chút thuốc. Như vậy vẫn chưa thể coi là tỉnh táo, Hàn Cương nhận được tin tức vào lúc trời sắp tối cũng không có ý định công bố ra. Nhưng trải qua chuyện Dương Tiễn chính thật một giả, giống như thật mà không phải như vậy, tối nay có thể chuyển khắp kinh thành. Dương Tiễn người này nói dối bệnh tình của Thái hậu, hắn đây là muốn làm gì? Vương cùng trong lòng đột nhiên cả kinh, là quan nhân bảo hắn nói. Hắn muốn tự bảo vệ mình. Thiên tử muốn khống chế trong cung thì phải thanh trừ người bên cạnh Thái hậu. Đêm qua ta bảo Dương Tiễn lấy y án của Thái hậu ra, đại khái là bị hắn ghi hận, cố ý làm Dương Tiễn chọc giận ta. Dương Tiễn hô một tiếng trước mặt mọi người như vậy, không chỉ giải tin tức giả Thái hậu thức tỉnh, quan trọng hơn là nói cho khách mời ở đây biết, sứ giả thiên tử chọn đều là người của Hàn Cương. Như vậy ai còn dám hoài nghi Hàn Cương không khống chế được cục diện? Chỉ là mặc kệ Dương Tiễn nói thế nào, thái độ căm thù của thiên tử cũng đã bị truyền ra ngoài. Không biết đơn thuần là chút giận, hay là càng sâu hơn muốn chèn ép vị tể tướng này, nhưng bất luận Triệu Hú nghĩ như thế nào, y thật sự đều làm chuyện mỗi một hoàng đế đều sẽ làm, gây khó dễ cho quyền thần. Thân cây có chắc chắn đến mấy cũng không chịu nổi mỗi ngày đều rung chuyển. Căn cơ bung lỏng, sau đó từng chút rách nát. Nếu như Triệu Hú có thể kiên trì bền bỉ, nếu như Hàn Cương không phản kích, kết cục cuối cùng chính là Hàn Cương thảm bại mà kết thúc. Chỉ cần tể tướng không muốn tạo phản, quân quyền và tướng quyền giao phong, trên cơ bản đều sẽ là hoàng đế toàn thắng. Mặc dù tể tướng hầu như đều là những người nổi bật trong mấy trăm vạn sĩ tử, mấy vạn quan viên, dùng mấy chục năm, từng bước một liều chết đi lên, tài trí, tâm thuật không thể thiếu. Mà hoàng đế chỉ là huyết mạch truyền thừa, dưới tình huống con nối dõi hoàng thất đơn bạc, hoàng đế trước khi lên ngôi, chỉ cần làm được ăn no ngủ kỹ, để cho mình sống đến khi lên ngôi là được. Nhưng địa vị của hai người trời sinh đã khác biệt, quyền lực nắm giữ trong tay cũng có cách biệt một trời một vực, lúc đối chọi tất nhiên là thần tử chịu thiệt quá nhiều. Hơn nữa mỗi triều thần đều đang ngấp nghé vị trí tể tướng, nhưng không có thần tử nào có lý trí, sẽ cho rằng mình có cơ hội xoán vị. Trước kia, cho dù Triệu Hú đều thể hiện sự bất mãn rất nhỏ với tể tướng, đồng thời nhìn từ tính lý, cũng đích xác không có vị hoàng đế nào sẽ đối với thái hậu chỉ định nọt chấp chính, nhưng lại đưa mông về phía đại thần của hắn, có chút hảo cảm. Nhưng chuyện hôm nay là lần đầu tiên Triệu Hú biểu hiện thái độ này của mình. Vương Tuyển Cơ đã là tràn đầy lo lắng. Vương cũng không phải kẻ ngốc, mà là con gái tể tướng, lại là thê thất của tể tướng, xưa nay ra vào cung cấm, đầu óc chính trị sẽ không thua triều thần bình thường. Sự căm thù của Triệu Hú đối với Hàn Cương đã rõ ràng hơn, trong mắt nàng càng thêm rõ ràng. Ngay đại hỷ của trưởng tử, lại vô cùng có khả năng biến thành bước ngoặt của gia thế từ thịnh chuyển suy. Trang diện lửa nóng hầm dầu, đảo mắt đã muốn mưa rơi gió thổi đi, đây là muốn để cho người ta hát, nhìn hắn lên lầu cao, nhìn hắn mở tiệc tân khách, nhìn lầu sụt, sao? Có cần nô gia đi nói với phụ thân một chút không? Không có việc gì. Nữ chính, nam chính ngoại, chuyện này các ngươi cũng đừng quan tâm. Hàn Cương cho nàng một nụ cười bình tĩnh, lại đỡ Vân Nương dậy, đêm nay Tô Tử Dung sẽ đến. Các ngươi dọn dẹp một chút rồi ngủ trước đi. Câu sau là nói với Chu Nam và Nghiêm Tố Tâm đã muộn một bước, đã mệt mỏi nhiều ngày rồi, sáng mai còn phải gặp tân phụ, đừng thức đêm nữa. Tướng công thì sao? Chờ Tô Tử Dung đến. Tối nay, phải nói rõ ràng mọi chuyện. Canh hai, ngoài cửa chính Hàn phủ tiếng xe ngựa huyên náo. Tô Tụng, người trọng sự việc quân sự Bình Trương Quốc, mang theo một bộ nghi thức của hắn, quang minh chính đại đến thăm. Hôm nay hai nhà Tô Hàn thông gia, thân nhân đều đưa qua, thân thích nhà gái còn đến nhà trai thăm hỏi ngày thành thân, trên cấp bậc lễ nghĩa là không thể nào nói nổi. Nhưng đã đến lúc này rồi, cũng không có ai còn đi quan tâm cấp bậc lễ nghĩa gì, đại tống vốn có triều quy, vì phòng ngừa hai phủ giá không thiết tử, thể chấp không được tự mình giao tiếp, quy củ lớn hơn này cũng không tuân thủ, còn nói cấp bậc lễ nghĩa gì? Thái hậu tỉnh rồi. Tô Tụng nhìn thấy Hàn Cương ra nên đón, ngay từ đầu chính là câu như vậy. Hàn Cương gật đầu, ta cũng nhận được tin tức. Đúng vậy, ngay tại 2 khắc đồng hồ trước, trong cung truyền ra tin tức, thái hậu thật sự thức tỉnh, chỉ là trạng thái y nguyên không tốt, dưới sự chăm sóc của các thái y, uống chút cháo thuốc lại ngủ tiếp. Tô Tụng đi theo Hàn Cương vào trong, thấp giọng nói, Ngọc Côn, đã như vậy, ngươi cần gì phải gấp gáp như vậy? Hàn Cương nhìn Tô Tụng một cái, kiên quyết lắc đầu, Tử Dung huynh, tên đã lên dây, không thể không bắn. Thái hậu đã không ngăn được thiên tử, không thể mệt nhọc, không thể xem mọi chuyện, đây là câu trả lời của Hàn Cương từ cục thái y là một nhân vật chính trị, khi hắn không thể thực hiện nhiệm vụ của mình, ý nghĩa đối với quốc gia đã mất đi hơn phân nửa. Thái hậu như thế, hoàng đế cũng như thế. Bằng không lúc trước Hy Tông hoàng đế Triệu Trinh đột phát trúng gió, vì sao phải để cho hướng hậu bông rèm chấp chính? Năm đó anh Tông lên ngôi sau đó phát bệnh, các triều thần cũng vội vàng mời Tào hậu đến rủ rèm. Lấy bệnh tình của thái hậu hôm nay, muốn khôi phục lại trạng thái có thể vào triều, ít nhất phải 3 tháng, thậm chí nửa năm, nếu có biến cố gì, vậy càng không nói rõ được. Rời khỏi triều chính thời gian dài như vậy, sau lưng còn có một hoàng đế sắp thành thân, hoàn toàn có thể thân chính như hổ rình mồi, Hàn Cương làm tể tướng, không có khả năng đặt hết hy vọng lên người nàng. Ngón tay Tô Tụng nắm mũi, hai hàng lông mày hoa dâm nhíu chặt. Trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, sống lưng cũng sụp xuống một chút đang định lui xuống, lại còn gặp phải chuyện như vậy, muốn không đếm xỉa đến cũng không có cơ hội, ai bảo hắn là trọng sự bình chương quân quốc trên cả trung thư môn hạ bình chương chương quốc. Tô Tụng hiểu rõ, Hàn Cương xem như rất thẳng thắn. Dựa theo suy đoán trước đó của hắn, đại khái không tính dưỡng hơn nửa năm, hướng thái hậu không có khả năng xuất hiện ở trên triều đình. Thậm chí rất có khả năng không cách nào khôi phục trạng thái có thể nghe chính trị nữa. Nhưng trước mắt từ trong miệng Hàn Cương xác nhận suy đoán, vẫn khiến Tô Tụng cảm thấy hoảng sợ. Hàn Cương nói đơn giản, nhưng chuyện cần làm tuyệt không nhẹ nhàng, đây chính là bản cược phải đập cả tính mạng của bản thân vào. Hàn Cương biết Tô Tụng do dự, cũng biết chuyện hắn muốn làm đối với bất kỳ người nào mà nói, nhất định phải do dự mãi mới có thể đưa ra quyết định. Nếu Tô Tụng không do dự, ngược lại một mực đồng ý, đó mới là muốn làm cho Hàn Cương khó có thể an tâm. Thử Dung Minh, Hàn Cương nói với Tô Tụng, chắc hẳn ngươi cũng hiểu. Nếu thiên tử thân chính, tất phải quét dọn thế lực chúng ta ở trên triều đình. Tây Bắc, Tây Nam, Linh Nam, còn có phương Bắc, nhiều lần đại chiến, ta và Trương Tử Hậu tham dự hơn phân nửa, trong đó lại lấy Tây quân làm chủ lực, một đám tinh binh cường tướng, phần nhiều xuất từ môn hạ của ta. Nếu là chúng ta bị tội, thiên tử có thể lưu lại bọn họ tiếp tục nắm binh. Những kẻ quản quân vô năng, lâm trận không có gan, lại dũng cảm với nội đấu, có thể hợp nhau tấn công bọn họ hay không? Hàn Cương nói tương lai chính là điều Tô Tụng lo lắng, nếu không y cũng sẽ không do dự mãi với mưu đồ của Hàn Cương và Trương Hàm, còn âm thầm tương trợ. Biết Tô Tụng sẽ không trả lời, Hàn Cương lại thuyết phục y thêm, thế cục Liêu quốc hiện giờ, chắc hẳn Tử Dung huynh cũng rõ ràng. Gia luật tất tân tạo hỏa pháo trong nước, tu luyện chuẩn bị chiến tranh, quy mô của thần cơ doanh đã tương đương với triều đại này. Lại xây dựng con tin, thế lực trên thảo nguyên bị hắn thâu tóm chỉnh biên. Tô Tụng nhíu mày càng chặt hơn. Tin chiến thắng Vương Thuấn Thần gửi tới lúc trước, Tử Dung huynh chắc đã xem qua rồi chứ? Tàn quân Đông Tắc Bạc đều chạy trốn tới Bắc Đình rồi. Gia luật tất tân đây là muốn thống nhất thảo nguyên, khống chế tất cả nhân lực trong tay, phàm là kẻ không nghe lời, e là đều thành giết cho gà xem rồi. Chương 289. Càng giống với đề cũ của Liệp Tục. Chương 289, càng giống với đề cũ của Liệp Tục. Chung. Những người khiết đan này cũng là tinh binh trong quân đội dị tộc, không thiếu những người dũng manh giáng chiến. Thậm chí bởi vì dã man và khôn cùng, sau khi ra trận so với người khiết đan càng dũng manh không sợ. Trước kia, đó là đối tượng mà người Liêu phải kiềm chế và đề phòng, ngoại trừ gặp phải phản loạn, hoặc là có bộ tộc nào đó có ý định thống nhất thảo nguyên, bình thường không dám dụng binh quy mô lớn. Nhưng hiện giờ, Liêu quân chiến lược tăng nhiều, chủ động bắt đầu bước tiến quét sạch thảo nguyên. Gần 2 năm nay, các bộ tộc lớn nhỏ trên thảo nguyên dưới thế công của quân Liêu đã có một đợt thế chạy trốn về hướng tây. Bọn họ cũng không thể không đi về phía tây, Liêu quân từ đông đến bắc là một nơi lạnh lẽo không một bóng người, nam hạ thì được người Tống coi như thợ mỏ, thậm chí trong lời đồn ở phương bắc, y quan người Tống thích nhất là bắt tù binh sống sờ sờ để luyện tập, bình thường cũng không dám nam hạ tị nạn nếu muốn không chịu gò bó, không làm chó của người khiết đan, cũng chỉ có hướng tây. Nhưng những bộ tộc này chỉ lo hướng tây, thì có một bộ không cẩn thận xâm nhập địa giới Bắc Đình đô hộ phủ. Khi biết được mấy điểm đóng quân ở biên cảnh bị tấn công, Vương Thuấn Thần ngày thường không có bao nhiêu hoạt động lập tức dẫn quân truy sát. Nghe nói lúc ấy hắn hưng phấn đến mức ngay cả giày cũng không mang, chân trần cưỡi ngựa đi thẳng đến điểm quân doanh. Dùng đại quân tập kích đám cường đạo chạy nạn này, Bắc Đình đô hộ phủ cuối cùng bắt được mấy vạn dê bò, ngựa hơn 3000, phụ nữ và trẻ em mấy trăm, chém đầu thì vượt qua 1000. Theo tù binh cung khai, bộ lạc bọn họ lúc xuất phát có 8-900 lều, gần 2000 nhân mã, mấy ngàn dặm đường, chết một đám, chạy thoát một đám, có thể biến thành Vương Thuấn Thần chém đầu công chỉ còn lại một nửa. Tha rằng mạo hiểm ngàn vạn dặm bốn ba, cũng phải chạy trốn về hướng tây, bởi vậy có thể thấy được người Liêu đối với thảo nguyên thế công mãnh liệt bao nhiêu. Từ góc độ tốt mà nói, người Liêu ở trên thảo nguyên huyền nào đến người người oán trách, tất có rất nhiều người lòng mang bất mãn. Từ góc độ xấu mà xem, quyết tâm và cường độ thống nhất thảo nguyên của gia luật tất tân đều là trước nay chưa từng có. Nếu như nói tầm nhi chỉ cân, Thiết Mộc Chân có thể thống nhất thảo nguyên là dựa vào hùng tài vĩ lực của hắn, vậy gia luật tất tân dưới vũ khí trang bị càng tiên tiến hơn, cho dù mới hơi thua Thiết Mộc Chân một bậc, muốn trở thành Cát Tư Hãn cũng không phải là không có khả năng. Húng chi Liêu quốc lập quốc gần 200 năm, trong đó lần lượt Nam Trinh Bắc Thảo, trong tay máu tanh vô tính, uy vọng ở trên thảo nguyên cũng không phải khất nhan bộ mà Thiết Mộc Chân vừa tiếp nhận có thể sánh bằng. Nuôi sói thì phải cho chúng nó ăn thịt, thống nhất nhiều bộ tộc như thế, lại đánh tan, chỉnh đốn những bộ tộc này, chẳng lẽ là để cho chúng nó trồng trọt? Hàn Cương chất vấn Tô Tụng, gia luật tất tân rốt cuộc muốn làm gì? Tử Dung huynh hẳn là không cần Hàn Cương tốn nước bọc nhiều. Tô Tụng không tức giận với lời nói chói tai của Hàn Cương, ý vẫn cao mày, Ngọc Côn, ngươi có biết gia luật tất tân thu nạp bao nhiêu người trên thảo nguyên không? Điều này sao có thể điều tra được? Hàn Cương vô lực thở dài một tiếng, cho dù là dân bản địa sinh ra trên thảo nguyên vô tư, cũng không có khả năng biết trên thảo nguyên kia rốt cuộc có bao nhiêu nhân khẩu, bao nhiêu bộ tộc. Có lẽ cộng lại cũng chỉ là số lượng mấy châu Trung Nguyên, nhiều, sợ là có thể có một đường. Tô Tụng thở dài một hơi, cho dù là mấy châu, cũng đã đủ nhiều rồi. Ý thì dừng một chút, đã quá nhiều. Từ trên thảo nguyên, gia luật tất tân có thể đạt được số lượng binh lực, đối với người Tống cách xa hơn ngàn dặm mà nói, hoàn toàn là bí ẩn. 30 vạn, 50 vạn, hoặc là 100 vạn. Cho dù quyền cao chức trọng như Tô Tụng và Hàn Cương, cũng không thể nào biết được, chỉ có thể suy đoán từ hư không. Trên thảo nguyên là toàn dân giai binh, thiếu niên 11-12 tuổi đã có thể cưỡi ngựa săn bắn, cho đến trước khi chết, bọn họ đều có thể ra trận giết địch. Có lẽ tổng hộ khẩu chỉ tương đương với mấy châu, 3-40 vạn trướng của Trung Nguyên, 1-200 vạn người, có thể làm nguồn quân, đủ để kéo ra một đại quân cao tới 30-50 vạn. Nếu là có hộ khẩu của Trung Nguyên, vậy chính là 100 vạn tráng đinh chính cống, cho ra luật ất tân để cái này đều hài hòa. Cung cấp nguồn cung cấp binh lính liên tục không ngừng. Hàn Cương đã sớm từ bỏ việc tính toán số lượng quân liêu, nói không chừng bản thân gia luật ất tân cũng không rõ ràng lắm, bất luận là bao nhiêu vạn người, trong tay gia luật ất tân có đủ sát, trang bị cho bọn họ. Cho dù là 1 triệu, gia luật ất tân muốn trang bị cho bọn họ cũng không phải là không có khả năng. Ít nhất cho bọn họ đội lên đầu một cái vỏ sắt, trên người lại treo 2 miếng sắt, như vậy một chút cũng không thành vấn đề. Năm đó khi Hàn Cương mới nắm giữ quân khí giám, triều đình võ bị vẫn còn có chút túng thiếu, mà sản lượng sắt thép cũng rất đáng thương, cho dù toàn lực sản xuất, cũng chỉ có 10 mấy vạn bộ bản giáp cơ sở. Nhưng cho đến ngày nay, chỉ cần đem quân khí, đem sản lượng của 2 giám vận dụng toàn bộ, 1 năm trang bị 100 vạn đại quân, chỉ cần một câu của triều đình là đủ rồi. Về mặt kỹ thuật quân sự, Liêu Quốc toàn diện học tập Đại Tống. Sự phát triển của ngành công nghiệp quân sự và sắt thép cũng là một ngày ngàn dặm. Trong vòng 3-5 năm, trang bị đơn giản 100 vạn đại quân cũng không phải là vấn đề. Mượn dùng danh vọng to lớn của Cao Ly, Nhật Bản, cùng với lợi ích khổng lồ không ngừng vận chuyển từ 2 nơi đến, gia luật ất tân khống chế Liêu Quốc vững vàng trong lòng bàn tay mình, có thể bài trừ tất cả lực cản, đi phổ biến kế hoạch của hắn. Sản lượng sắt thép ngàn vạn cân, tựa hồ vĩnh viễn không thiếu chiến mã, còn có mấy 100 vạn chiến sĩ, hơn nữa thống trị cùng hệ thống quân sự so với quá khứ càng thêm xuất sắc. 20 năm trước Đại Tống, gặp được Liêu Quốc hiện tại, đừng nói trừ Huyền Chi Minh, chính là xương thần phía Bắc, vạch giới Trường Giang, cũng chưa chắc có thể thực hiện được. Hàn Cương nói, một khi người Liêu có nhiều binh lực dự bị như vậy, sẽ không sợ liều mạng tiêu hao với quan quân. Tô Tụng nói, Hà Đông có sơn hà hiểm trở, Hà Bắc có ao hồ cố định, người Liêu Nam Hạ cũng khó mà tiếp tục. Hà Bắc có ngàn dặm ao, từ sau mùa xuân mùa đông tan, liền thành sông hộ thành kéo dài ngàn dặm. Người Liêu muốn xuôi nam, chỉ có thể liếc mắt nhìn trời lén lút đem 2-3 ngàn binh mã đưa tới. Rất nhiều binh mã muốn vượt sông xuôi nam, lập tức sẽ đón đầu đụng phải quân Tống từ phụ cận điểm đóng quân chạy tới. Sau đó ở trên đất lầy lội ẩm ướt, cùng bộ binh người Tống đọ sức một phen. Dù có nhiều kỵ binh hơn nữa cũng không chịu nổi sự trà đạp như vậy. Trước kia, khi bọn họ còn là mùa đông, có thể thừa dịp ao nước kết băng, thử phong cảnh một lần. Hơn nữa còn có đường sắt, Tô Tụng lại bổ sung, đường sắt ở Bắc Cảnh Hà Bắc chỉ cần 2 năm nữa là có thể xây xong. Đến lúc đó, đường sắt Hà Bắc sẽ nối liền thành lưới, lợi thế của kỵ binh Bắc Lỗ sẽ không còn đường sống để thi triển nữa. Hàn Cương lắc đầu cười khẽ một tiếng, quan hải kiên cố, thường thường đều là bị công phá từ bên trong. An Lộc Sơn xảy ra loạn, Ca Thư Hàn lấy trọng binh trấn thủ đồng quan, nếu không có đường Huyền Tống can thiệp, thúc dục xuất quan lên chiến, loạn binh có thể đánh vào quan trung sao? Đường sắt Hà Bắc đã kéo dài tới Bảo Châu, không chỉ nối liền Nam Bắc xây dựng thành tuyến, mà còn có rất nhiều tuyến đường thẳng nối liền với nhau. Từ trên bản đồ nhìn tựa như một con rết, đem móng chân càng duỗi càng dài, kéo dài đến mỗi một chỗ quân châu bên trong Hà Bắc. Mà hiện giờ, xây dựng đường sắt Hà Bắc còn phải tiến thêm một bước. Triều đình đã định ra kế hoạch, lấy Bảo Châu làm đầu mối then chốt, xây dựng đường sắt ở 2 phương hướng đông tây ở nơi cách biên cảnh 50 đến 100 dặm, xây dựng tuyến đường sắt, tiếp theo lại lấy tuyến đường sắt kéo dài ra ngoài, nối liền các cứ điểm ở biên cảnh. Một khi kế hoạch này thành công, triều đình cũng không cần lo lắng vấn đề phòng ngự của Hà Bắc nữa. Người Liêu cũng sẽ không ngu xuẩn đụng phải tường đồng vách sắt này. Cho dù lấy lực lượng cả nước Nam Hạ, ngoại trừ đụng phải đầu rơi máu chảy, không có kết quả thứ hai đương nhiên, tất cả những điều này đều là ổn định trong nước Đại Tống, có thể trên dưới một lòng đoàn kết ngăn địch là điều kiện tiên quyết. Nếu như phân ra 2 phái lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, không có việc gì ngươi kéo chân ta, ta ngáng chân ngươi, đó chính là dọc theo biên cảnh xây một trường thành, cũng không ngăn cản được kẻ địch Nam Hạ. Nếu như người Liêu xâm lược phía Nam, ta dẫn quân đi chống cự, thử hỏi hoàng đế sẽ làm như thế nào? Hàn Cương hỏi Tô Tụng, ai có thể đảm bảo hoàng đế không làm chuyện xấu sau lưng? Tô Tụng mím chặt đôi môi, ai cũng không lên tiếng. Thà cùng giặc cỏ, không cùng gian ô. Giặc cỏ đến rồi, còn có thể lưu lại một chút, trong nhà tạo phản, cái gì cũng không còn. Hàn Cương cười lạnh, đến lúc đó, bên này không phải binh, bên kia không vật lương, cuối cùng khổ chỉ có quân dân Hà Bắc. Ngọc Côn. Tô Tụng lòng tràn đầy mệt mỏi kêu lên, bảo Hàn Cương đừng nói nữa. Loại chuyện này hắn muốn biện hộ cho thiên tử, cũng không tìm được một cách nói hợp tình hợp lý. Nghĩ cũng biết, hoàng đế nào gặp phải cục diện này, cũng sẽ không để tể tướng lĩnh quân đắc thắng mà về, thậm chí sẽ không để cho hắn lĩnh quân xuất chinh, mà sẽ nghĩ hết biện pháp đi nghị hòa. Muốn diệt ngoại trước hết phải an nội, chỉ có nội bộ an tính trước mới có thể chống đỡ giặc ngoại khấu, cái này có đầy đủ lý do. Chúng ta là sĩ quan, là văn dân, không phải chỉ vì một người. Hàn Cương càng nói đúng tình hợp lý, thiên tử bất đức tức là độc phu, nho giả chúng ta an toàn làm việc một mình. Nếu như thiên tử thánh đức, hắn lại mang theo chút xào trà nói, đó chính là xiêm ý thiên tử rũ xuống mà thiên hạ trị. Nói tới đây đã là phơi bày chân tướng. Nếu Tô Tụng không thể cho Hàn Cương một câu trả lời thuyết phục, vậy kế tiếp mặc dù không đến mức trở mặt thành thù, ít nhất giao tình những năm này cũng sẽ không còn lại quá nhiều. Hàn Cương hơi khẩn trương nhìn Tô Tụng, hắn tuy có nắm chắc Tô Tụng sẽ không đầu hàng tiểu hoàng đế, nhưng hắn cũng không nắm chắc Tô Tụng sẽ triệt để đầu đuôi ngã về phía mình. Ngọc Côn. Do dự không biết bao lâu, Tô Tụng rốt cục mở miệng, trước đó vài ngày ngươi đưa cho ta quyển sách lịch sử Tạ Cờ Sải, ta đã đọc. Y thì ngừng một chút, suy nghĩ một chút, mới tiếp tục nói, trong đó chế độ đề cử Hy Lạp, La Mã, xác thực có chỗ khả quan. Nhưng chỉ có tiểu quốc quả dân mới có thể đề cử vua một nước như thế. Quyển sách kia vốn là từ đại thực thu thập giải rác, sau đó lại phiên dịch chỉnh lý mà đến, tổng kết chế độ thống trị Hy Lạp cùng La Mã, tên Trung Quốc, tên dịch địa danh của nó, đều là Hàn Cương tự mình thẩm định. Tiểu quốc có cách làm của tiểu quốc, đại quốc cũng có đại quốc trị pháp, nhưng chỉ có một việc, tiểu quốc đại quốc là chung. Hàn Cương nhìn Tô Tụng, sau đó kiên định nói, chính là quốc sự không thể phó thác cho một người. Tô Tụng thâm hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, nhưng không nói gì, lặng lặng lắng nghe. Cho dù cái gọi là thiên tử, cũng không nên đem tính mạng của thiên hạ sinh dân đánh cược trên thân hiền bất tài của hắn. Thánh nhân cũng chưa từng nói muốn ngu chung với thiên tử, chỉ nghe nói phu tử Chu Du các nước, cũng chưa nghe nói tiên thánh góp sức cho Chu thiên tử, tận trung hiệu tiết cho hắn. Hàn Cương đây là cưỡng từ đoạt lý, Chu Tống Ha có thể nói chuyện một lần. Nhưng Tô Tụng vốn dĩ không phải là kẻ ngu chung với thiên tử. Những câu nói về thiên mệnh có thể che mắt thế nhân, trước mặt những người có khoa học tự nhiên như ý ý, hoàn toàn là đèn lồng rách nát lỗ hổng khắp nơi. Lại có ai sẽ toàn tâm toàn ý trung thành đối với một đứa trẻ con mới mười mấy tuổi, hoàn toàn không có đức vọng, bề ngoài lại hoàn toàn không có uy nghiêm. Các nho thần duy trì trung thành, một cái là đạo lý, thứ hai là sử sách. Nho giả tự thúc phát thủ giáo, đã bị hai chữ trung hiếu trói buộc, lại khó tránh khỏi danh lợi chi tâm, muốn ghi tên vào sử sách. Nếu như buông xuống hai chuyện này, nho thần thuần túy xuất phát từ lợi ích, từ xưa đến nay đầu nhập vào loạn thần tặc tử còn ít sao? Tô Tụng không bỏ xuống được đạo lý, lại không muốn lưu lại ô danh trong sử sách, nếu như không có lý do hợp lý thuyết phục ý, ý tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện trái ngược. Nhưng lý do, hoặc là nói mượn cớ, những thứ như thế, Hàn Cương quả thực có. Chương 290, càng cùng đề cũ. Chương 290, càng cùng đề cũ hạ. Vào canh ba, Tô Tụng từ biệt trở về nhà ở Hàn gia, Hàn Cương mỉm cười tiện y ra cửa đứng trước cửa nhìn xe ngựa của Tô Tụng đi xa, biến mất ở đầu phố, lúc này Hàn Cương mới quay trở về nhà. Quan nhân. Vương cùng khoác một chiếc áo khoác đơn bạc đi ra, Tô Bình Chương đi rồi. Đi thôi. Hàn Cương gật đầu. Lại hỏi, sao còn chưa ngủ? Cũng không ngủ. Vương cùng thở dài một tiếng, làm sao ngủ được? Không cần lo lắng, Tô Tử Dung còn có thể có ý kiến gì? Chỉ là không yên lòng. Cùng hắn giao ra, cũng an tâm. Ngày sau sẽ không có biến cố gì chứ? Vương cùng vẫn lo lắng. Để ngươi lo lắng rồi. Hàn Cương ôm bả vai đơn bạc của thê tử, thở dài một hơi, là lỗi của vi phu, thân là tể tướng, không thể dàn xếp tốt triều đình. Không phải lỗi của con nhân, là lòng dạ của thiên tử quá nhỏ. Chuyện Hàn Cương muốn làm, cho dù không nói rõ với các nàng, Vương Tiễn cũng có thể từ trong manh mối đoán được một chút. Loại hành động 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 một tí là cửa nát nhà tan này, nàng cũng không có khổ khuyên. Vốn Vương cũng luôn cho rằng trượng phu nhà mình đã tính trước, toàn lực tương trợ Thái hậu, áp chế thiên tử, là vì nhìn thấu số thọ hoàng đế không mãi, hoàn toàn không ngờ Thái hậu sẽ ngã xuống trước hoàng đế. Bất kỳ một vị hoàng đế nào sau khi nắm quyền đều sẽ không dễ dàng tha thứ tội danh giết cha mình, một khi Triệu Hú thân chính, hướng ra sẽ rơi đài, Hàn Cương chỉ chứng Triệu Húc Chi cũng sẽ rơi đài, đến lúc đó, tội danh ngược lại còn thêm vào mình, cho dù là tể tướng chi tôn, cũng tránh không được kết cục tịch biên nhà diệt tộc. So với ác danh tạo phản nữ phản, Vương Tiễn càng hy vọng nhà mình có thể an ổn. Với thế cục hiện tại, chỉ là vì an nguy tính mạng của cả nhà, nàng cũng hy vọng Hàn Cương có thể ra sức tranh chấp. Cùng Hàn Cương trở lại chính viện, Vương cùng hỏi, Tô Bình Chương đã đáp ứng sẽ ủng hộ quan nhân rồi sao? Tính cách của Tô Tử Dung, ngươi cũng biết, đã đồng ý thì sẽ không sinh thêm biến cố nữa. Huống chi tâm huyết nhiều năm của hắn, hắn làm sao có thể dứt bỏ được? Một phen chân thành tối nay, nhu đồ của Hàn Cương được Tô Tụng tán thành, tiếp theo có thể làm từng bước một. Từ đầu đến cuối, Hàn Cương chưa từng lo lắng Tô Tụng sẽ đứng về phía thiên tử. Có thể gióng trống thua chiêng đến thăm, Tô Tụng sẽ đứng ở bên nào, kỳ thực không cần hỏi cũng biết. Dáng vẻ của Triệu Hú cũng hoàn toàn không phải là đế hoàng có thể kích thích lòng trung thành của thần tử, mấy năm nay càng không làm ra hành động gì khiến thần dân an tâm. Tô Tụng, người có trách nhiệm hơn triều thần bình thường, không muốn nhìn thấy cục diện tốt đẹp mà mình dốc hết tâm huyết mới có được từ đó mất đi. Quan trọng hơn là, trong quá trình chủ trì tập san tự nhiên, hắn đã trở thành trụ cột vững vàng của phái khí học, cùng Hàn Cương xứng thế. Nếu như Hàn Cương rơi đài, khí học tất nhiên không thể may mắn thoát khỏi, tất cả nghiên cứu có liên quan đến truy tìm vật đều sẽ trở thành vật bị cấm mà người người tránh còn không kịp. Cho nên so với Trương Hàm, Hàn Cương tài càng không lo lắng Tô Tụng có khuynh hướng, trừ phi tâm huyết bản thân hắn hóa thành bụi đất, nếu không chỉ có đứng về phía Hàn Cương. Nhưng Tô Tụng cần Hàn Cương nói rõ hơn, đến tuổi này của y càng coi trọng thanh danh của thanh sử. Từ phản ứng của Tô Tụng khi rời đi, hắn hẳn là tương đối hài lòng. Người sáng tác sử sách chính là sĩ nhân, là người thắng, chỉ cần cam đoan trở thành người thắng, thu nạp sĩ nhân, vấn đề thanh danh này cũng không có gì phải phí nhiều tâm tư. Có Tô Tử Dung toàn lực tương trợ, lại có Trương Tử Hậu liên thủ, ván này vi phu đã thắng hơn phân nửa. Hàn Cương nhẹ nhàng vỗ về lưng thế tử. Lòng bàn tay khoan hậu truyền đến ấm áp, làm cho Vương Tiễn càng thêm an tâm. Hàn Cương ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lóe. Hắn che giấu rất nhiều lời chưa nói ra khỏi miệng, loại mua bán chặt đầu này, làm sao có thể chỉ dựa vào ba người là có thể thành công, hắn còn có rất nhiều chuẩn bị, nhưng trước mắt cũng không cần phải lấy ra hù dọa vợ con. Tối nay Trương Hàm trấn thủ ở dưới cửa trung thư. Hắn không có trốn vào trong phòng tránh rét, ngược lại để cho người chuyển bàn ghế đến trong viện, lười biếng tựa ở trên ghế nằm. Lò lửa hai bên hừng hực, trên người lại khoác một cái áo đông dày, Xuân Hàn đến bên cạnh hắn, lập tức liền hóa thành gió xuân, không thấy lạnh chút nào. Trên người Trương Hàm mặc áo đông và áo giống như trong cải, bên trong nhét đông thật dày. Và áo đến cổ áo, một vòng da cáo dày, trên cổ không lộ một chút gió, hai bên còn có hai cái túi cắm nghiêng, tay áo hẹp không tiện lồng tay, có nút thắt là được. Sau khi mặc vào, toàn thân đều được bọc lại, chỉ để lại nửa bắp chân không che khuất, đây là quần áo mùa đông thịnh hành ở Quan Tây hiện giờ. còn có một loại mũ trùm đặc chế giống như áo choàng, có thể che kín lỗ tai và mũi miệng. Năm nay lưu truyền đến kinh sư, rất nhiều quan lại gia đình đều sai người cắt một bộ, trong nhà Trương Hàm cũng làm cho hắn một bộ. Tuy nói thoạt nhìn mập mạp một ít, nhưng so với quần áo mùa đông trong quá khứ, vẫn giữ ấm hơn nhiều. Hai bên là lò lửa đang cháy, trên bếp còn đang hâm rượu, Trương Hàm vừa lật xem tấu chương, vừa tùy tay thưởng thức rượu nóng, nhàn nhã như đang nghỉ phép đám quan lại canh giữ ở trong trung thư. Đối với Trương Hàm chấn định không sợ hãi không thôi, nhưng Trương Hàm tự biết chuyện của mình, mặc kệ người khác thấy thế nào, trong lòng hắn hiện tại vẫn là 15 thùng nước, bất ổn. Cho dù là năm đó lĩnh quân ở bên ngoài, đối mặt thiên quân vạn mã của quân địch, hắn cũng chưa từng bất an như bây giờ. Trương Hàm hung hăng uống một chén rượu nóng, đè nén sự nóng nảy và bất an trong lòng. Trong giây lát lại nghĩ tới một câu trong Hàn Cương thư, giang hồ càng già lá gan càng nhỏ, xuất hiện ở trong cựu vực, hiện tại xem ra, quả nhiên là lời lẽ chí lý. Thật không biết đêm hôm qua Hàn Cương làm sao có thể an tâm tọa trấn ở chỗ này. Lúc trước Trương Hàm còn nghe người ta nói, Hàn Cương thậm chí còn ngủ một giấc trong phòng. Nếu thật sự như thế, đạm phách bực này thật sự đáng kính. Nhưng Trương Hàm cảm thấy, đêm qua Hàn Cương hơn phân nửa vẫn giống mình, bên ngoài nhìn bình tĩnh, trong lòng còn không biết đánh trống như thế nào. Vừa mới phê duyệt xong tấu chương tiến cử nhân tài, liền có một đường quan hậu quan lặng lẽ đi tới, hắn là thân tín Trương Hàm an bài ở Trung Thư Môn, đi tới bên cạnh Trương Hàm, thấp giọng nói, tướng công, bên ngoài có tin tức truyền bảo. Chuyện gì? Trương Hàm buông tấu chương trong tay xuống, nhưng vẫn lười biếng dựa vào ghế nằm. Là tin tức của Tô Bình Chương và Hàn tướng công. Người nọ hạ giọng nói nhỏ hơn một chút, mới vừa rồi được báo, nói là canh hai, Tô Bình Chương đi phủ Hàn tướng công, lúc tới báo tin, Tô Bình Chương còn chưa ra khỏi phủ Hàn tướng công. Trương Hàm không có phản ứng gì, sắc mặt cũng không thay đổi, giống như hoàn toàn không nghe thấy. Tướng công. Thiên quan hậu đường cẩn thận nhắc nhở Trương Hàm. Trương Hàm có chút phản ứng, rót cho mình một chén rượu, con mắt lướt qua, là Tô Tử Dung đến phủ Hàn Ngọc Côn, không phải là Hàn Ngọc Côn đến phủ Tô Tử Dung bái phòng sao? Là Tô Bình Chương đi bái phòng Hàn tướng công. Đường quan nhỏ giọng nói, tiểu nhân cũng cảm thấy không đúng, cố ý hỏi nhiều một câu. Được, ta biết rồi, làm rất tốt. Sắc mặt Trương Hàm bất động, càng thêm lười biếng, nhẹ nhàng khoát tay, để cho người đi xuống. Chờ trong viện chỉ còn một mình hắn, biểu tình trên mặt Trương Hàm lạnh nhạt, lập tức đổi thành hưng phấn, hung hăng uống hết một chén rượu vào trong miệng, ho khan vài tiếng, một đoàn đỏ ửng hiện lên trên gương mặt. Đây là tin tức cực tốt. Tô Tụng đi đến phủ Hàn Cương vào ban đêm, hơn nữa còn dòng trống khua chiêng tiến đến. Điều này có nghĩa là Tô Tụng đứng về phía Hàn Cương. Tô Tụng không thể không rõ Hàn Cương và mình muốn làm gì, nhưng y vẫn lựa chọn ủng hộ chứ không phải phản đối. Ba vị tể tướng đến đây đã là rõ ràng thống nhất lập trường, lần này trên triều đình nghĩ hẳn phải có rất nhiều người đêm không thể say giấc, đây là vừa mới bắt đầu, đã có ba tể tướng chung sức hợp tác. Tiếp theo, lực lượng bên Hàn Cương cộng thêm thế lực bên mình, ít nhất có thể khiến tất cả tể chấp trong hai phủ đều không phản đối. Mà tuyệt đại đa số trọng thần thảo luận chính sự, cho dù không thể cùng nhau thịnh hành, cũng sẽ không nhảy ra phản đối. Mặc dù lập trường của bọn họ không vững chắc, trong đó rất nhiều người sẽ thay đổi theo thế cục, nhưng hiện tại Trương Hàm không lo lắng, bởi vì bất luận thiên tử muốn làm gì, chung quy vẫn kém chuẩn bị nhiều năm của hắn và Hàn Cương. Trương Hàm đắc ý vớt ly rượu, cầm miếng sứ đen ôn nhuận, phản chiếu ánh trăng dịu dàng trên bầu trời. Chỉ là một đứa trẻ miệng vàng, không có chút ân đức nào với thần tử, trên tay ngay cả người cũng không có, chỉ có một danh phận là hoàng đế, lại có thể làm được chuyện gì, lật lên được sóng gió gì? Vạn sự khởi đầu nan, hiện tại đã có một khởi đầu tốt đắc ý một lát, Trương Hàm thu liễm hưng phấn trong lòng, bây giờ còn chưa phải lúc đắc ý về báo. Để đường lại trực thủ nhìn thấy cũng là chuyện mất mặt, đặt chén rượu xuống, vừa mới cầm lấy một bản tấu chương khác, tên quan lại đường đường thân tín kia lại lặng lẽ đi tới, tướng công, trong cung phái người đến, nói muốn gặp tướng công. Trương Hàm lập tức ngồi thẳng người, nghiêm mặt trầm giọng, cho hắn vào. Người tới báo tin là một nội thị lạ mặt, đã có tuổi, nhưng phục sức trên người vẫn chưa đủ đi tới trước mặt Trương Hàm, hành lễ đâu ra đấy, không có giản lược chút nào. Trương Hàm nhíu mày nhìn hắn, chợt nghe hắn nói, tướng công, thái hậu tỉnh rồi. Thái hậu tỉnh rồi. Trương Hàm chậm rãi lặp lại, câu cuối mang theo nghi vấn. Trước đó thái hậu đã tỉnh lại một lần, uống thuốc liền ngủ mất, hiện tại tỉnh, cùng trước đó có khác nhau hay không? Khi nói chuyện, Trương Hàm cũng không tỏ vẻ tôn trọng một chút nào đối với thiên sứ mang đến khẩu dụ của hoàng đế, thậm chí cũng không đứng dậy, chỉ ngồi hỏi. Nhưng vị nội thị kia hoàn toàn làm như không thấy, túi đầu nói, thái hậu tỉnh rồi, cũng có thể phân phó, còn nói vài câu với quan gia. Quan gia biết các tướng công lo lắng thái hậu, liền bảo tiểu nhân đến thông báo tướng công, có thể tiến vào hỏi. Đây là muốn chiêu tể tướng dạ trung tiến cung. Đứa trẻ miệng vàng lại có dũng khí như vậy, sao một chút cũng không giống hậu nhân của thái tông? Suy nghĩ trong lòng Trương Hàm nhanh như chớp, vừa không quên đánh giá tên nội thị trước mắt này vài lần. Từ trang phục có thể nhìn ra được, đó là một người lớn tuổi nhưng không được lòng người. Trước đây Trương Hàm hẳn là chưa từng nhìn thấy anh ta, không có chút ấn tượng nào với anh ta, là một người mới mà Triệu Hú vừa đề bạt ở trong cung nhiều năm nhưng không có cơ hội tiến lên, nhất định là oán khí tích góp bao nhiêu năm, trong giây lát bị thiên tử cất nhắc, lòng trung thành này tất nhiên là đầu nhập vào thiên tử. Người như vậy, tự nhiên sẽ ngóng trông Triệu Hú có thể sớm ngày tự mình chấp chính, giải quyết hết các tể tướng không nghe lời, như vậy có thể thăng chức rất nhanh, hãnh diện. Trương Hàm không cần nghĩ nhiều, đã nhìn thấu toàn bộ tâm tư của Triệu Hú và tên nội thị này. Tiểu hai tử càng ngày càng có thành tựu, Trương Hàm cũng không khỏi nhẹ nhàng chật lưỡi một cái, tâm thuật này cũng không cần người dạy, chính mình liền lĩnh hội được. Nội thị đại khái nghe được một chút âm thanh, nhanh chóng liếc Trương Hàm một cái, sau đó lại tiếp tục túi đầu buông tay, chờ Trương Hàm phân phó. Trương Hàm hiểu rõ, hắn đang chờ câu giới của mình, muốn biết rốt cuộc mình vào đại nội hay không đi vào, vì sao không đi vào. Trương Hàm ngồi thẳng người hơn, trên mặt có thêm nụ cười khiến người ta không đoán ra được. Có gì phải sợ, chẳng lẽ Triệu Hú có gan giết cả tể tướng trong cung? Làm như vậy, vị trí của hắn cũng đừng mong ngồi vững. Đám tôn thất đã sớm nhìn chằm chằm, muốn liên lạc với triều thần, đuổi hắn xuống đài. Trương Hàm đột ngột hỏi, có người đi bên ngoài thông báo. Nội thị cung kính đáp, quan gia đã sai người ra ngoài thông báo cho mấy vị tướng công và chấp chính. Trương Hàm gật đầu, cất cao giọng nói, người đâu? Mấy người đi tới, đều là thân tín Trương Hàm mang vào dưới trung thư môn. Mau đến phủ của Tô Bình Trương và Hàn tướng công, nói là Thái hậu đã tỉnh. Còn có mấy vị Trương Xu Mật, Hùng Tham Chính, Tăng Xu Mật cũng đều phải báo cáo. Sắc mặt nội thị khi nghe Trương Hàm phân phó, trong nháy mắt có chút biến hóa, lại cứng rắn không hỏi ra tiếng. Đối với cách làm rõ ràng là đối chọi gay gắt này của Trương Hàm, lại làm như không nghe thấy không thấy. Trương Hàm liếc mắt nhìn hắn, ngươi hẳn là còn không biết, hôm nay chính sự đường và Xu Mật viện cùng nhau ký phát một đạo cấm lệnh, nếu không có thủ lệnh của thủ thể trước, bất luận kẻ nào sau khi đem xuống, không được vọng tự ra vào hoàng thành một bước, người trái với tình hình, hết thảy khóa lại, đợi sau khi trời sáng đưa vũ khí đến ti thẩm vấn. Người có can đảm phản kháng, giết thì không cần luận tội. Giọng điệu Trương Hàm lạnh nhạt, trong đó lại mang theo sát khí nồng đậm. Sắc mặt nội thị lập tức như đất, không dám có nửa phần không kém. Tể tướng nếu không nể mặt nội thị nào, thì đúng là không lưu lại chút thể diện nào. Nhất là loại tể tướng từng dẫn dắt đại quân như Trương Hàm, nổi danh lòng dạ độc ác, giết người cũng không nháy mắt một cái. Mấy tên thân tín liên thanh đáp ứng, chờ Trương Hàm ký xong thủ lệnh, liền đội vàng rời khỏi. Trương Hàm cũng không nhiều lời, chỉ phân phó một câu, đợi chút, đợi ta thay quần áo. Sau đó đứng dậy đi vào. Có tin tức hắn đưa ra, chắc hẳn Tô Tụng và Hàn Cương sẽ biết làm như thế nào. Chương 291. Thiên nhân cửu trọng thân quất. Chương 291. Thiên nhân cửu trọng thân quất, thượng. Một đêm này, trong kinh sư đều không bình tĩnh. Phủ Khai Phong bởi vì thái hậu bệnh nặng, tăng cường quản chế đối với trên đường, tăng thêm nhân thủ tuần tra con đường trọng yếu trong thành đại đa số triều thần, các tôn thất và hân quý đều nhận được tin tức Dương Tiễn công bố trong hôn lễ trưởng tử Hàn gia, bao nhiêu người đều là đèn đuốc trắng đêm không tắt. Không chỉ vì tin tức thái hậu thức tỉnh, quan trọng hơn là các tể tướng khống chế cấm chế, thiên sứ hoàng đế phái ra đều lấy lòng tể tướng, không để hoàng đế vào mắt, giai đoạn này ai mạnh ai yếu, vừa xem đã hiểu ngay. Còn có rất nhiều gia đình tin tức linh thông, càng nhận được thông báo khẩn cấp của Tô Tụng dạ đi thăm Hàn phủ địa vị của Tô Tụng trên Hàn Cương càng cần Tô Tụng ủng hộ. Nhưng Hàn Cương không đến Tô phủ vào đêm mà ngược lại còn đảo ngược. Ý nghĩa sâu xa trong đó, suy nghĩ kỹ càng, thật sự khiến người ta không rét mà run. Nói rõ hơn, vấn đề Tô Tụng và Hàn Cương thương nghị, không thể nào có ý nghĩa sâu xa bằng Tô Tụng. Mà càng chuẩn xác, cũng là tin tức càng thêm riêng tư, chỉ có lưu truyền ở trong trọng thần thảo luận chính sự, thậm chí tể phụ ít nhất là sau một ngày, Trương Hàm lại một lần nữa đi vào tẩm cung thái hậu, ngoại trừ một đám tể phụ nhận được thông báo, không có người nào khác biết được tình báo quan trọng nhất này. Quan nhân, còn muốn vào cung sao? Vương cũng lo lắng hỏi. Không. Hàn Cương lắc đầu, cười nói với Vương Tuyền Cơ, ngủ. Sáng mai phải uống trà, làm sao có thời gian? Đêm qua Hàn Cương trấn thủ cung cấm, bất kể trong cung xảy ra chuyện lớn gì, Tô Tụng và Trương Hàm đã ra khỏi cung cũng sẽ không vào cung nửa bước. Cho dù Hàn Cương bị giết trong cung, bọn họ cũng chỉ đợi đến ngày thứ hai tiến cung báo thù rửa hận cho Hàn Cương đồng dạng. Lúc này Trương Hàm chắc hẳn đã vào tẩm cung thái hậu, bất luận bên trong rốt cuộc là cái gì đang chờ vị thủ tướng đế quốc này, hai người Hàn Cương và Tô Tụng cũng tuyệt sẽ không vào cung nửa bước. Đưa tay ra, xoay xoay cái nút, ngọn lửa trên bấc đèn dầu hỏa nhảy lên hai cái, liền tắt. Hàn Cương trở mình, nói với Vương Ngưởng đã nằm ngủ, ngủ đi, ngày mai sẽ là thời tiết tốt. Vào cung hay không vào cung, đó là một vấn đề. Hùng Bản đang gặp khó khăn. Hai khắc trước, từ trong miệng người đưa tin do Trương Hàm phái tới nhận được tin tức, hắn ta đã do dự không quyết định giữa hai lựa chọn đối với một vị tể phụ trọng thần từng thống lĩnh đại quân, diệt vong một đại quốc mà nói, thật sự là một việc rất hiếm thấy. Sáng sớm hôm nay, hắn cùng với các tể phụ khác ký tên một phần lệnh cấm, để ban đêm ra vào hoàng thành trở thành cửa ải khó khăn. Hùng Bản lấy danh nghĩa cấm lệnh này, liền thủ ở trong nhà, nhưng Trương Hàm sai người đi báo, lại hẳn là để cho mình vào cung. Chứ không đề cập tới có thể đánh vỡ lệnh cấm vào cung hay không, chỉ nói một khi vào cung, gặp mặt thái hậu và thiên tử, chính mình nên làm cái gì. Vào cung có nghĩa là phải đối mặt thái hậu và thiên tử, thậm chí phải lựa chọn giữa hai người tại chỗ. Mà không vào cung phù hợp với lệnh cấm của liên tự trước đó, nhưng cũng có thể làm trái với dự tính ban đầu của Trương Hàm sai người đi báo. Điều này thật sự làm cho Hùng Bản khó xử. Vốn Hùng Bản muốn làm nhất chính là tránh đi hết thể loạn cục, triệt để thoát khỏi nguy hiểm, trở thành một người ngoài cuộc đứng ở trên bờ đê. Nhưng hắn hiện tại không biết phải lựa chọn như thế nào mới có thể làm được điểm này. Đây chính là vấn đề khó khăn lớn nhất hắn hiện tại gặp phải. Cùng Trương Hàn Tô Đô không thân cận, cùng thiên tử cũng không có bất kỳ liên quan gì. Tại trong hai phủ, Hùng Bản vốn là một cái tiêu giao phái bốn phía không dựa vào, cái này ý nghĩa là không có cơ hội tiến lên, cũng ý nghĩa an toàn, sẽ không trở thành đối tượng bị chèn ép, nhưng đồng dạng ý nghĩa tin tức bế tắc, rất nhiều tình báo mấu chốt cũng sẽ không đưa đến trong tay hắn. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trên chiến trường, không rõ tình hình địch, liền mang ý nghĩa tỷ lệ thất bại tăng lên. Ở trong triều đình tin tức không linh thông, chính là bị người mưu hại, cũng có thể không rõ là ai hạ thủ đứng trong đêm lạnh, Hùng Bản đột nhiên cảm thấy lập trường mà mình vẫn luôn kiên trì trước đó có phải là đã làm sai hay không. Tham chính, Sa Mã Nghi Trượng đều đã chuẩn bị xong. Quản gia tiến vào bẩm báo với Hùng Bản. Lúc nhận được tin tức, Hùng Bản đã sai người đi chuẩn bị xe ngựa, nhưng đã chuẩn bị xong nghi thức, Hùng Bản vẫn chưa quyết định. Tham chính. Quản gia thấy Hùng Bản không trả lời, lại nâng giọng lên một chút. Không, chờ một chút. Hùng Bản giơ tay lên, để ép một chút. Hùng Bản lấy quân pháp chỉ ra, gia pháp xâm nghiêm, quản gia không dám nhiều lời, lập tức túi đầu lui ra. Hùng Bản nhìn ra ngoài cửa sổ, cau mày. Cuối cùng hắn vẫn dự định đợi đến khi các tể phụ khác phản ứng, mới làm ra lựa chọn của mình. Nhưng rốt cuộc phải nhìn chằm chằm ai làm quyết định, trong lòng Hùng Bản lại rối như tơ vò. Hàn Cương. Lựa chọn này hoàn toàn trái ngược với dự tính ban đầu của mình. Tăng Hiếu Khoan nhìn hắn chằm chằm, không khác gì nhìn chằm chằm Trương Hàm. Tô Tụng, nếu như trước tối nay, Hùng Bản nhất định sẽ đi theo Tô Tụng. Tô Tụng tuy là môn đệ khí học cùng Hàn Cương, nhưng Tô Bình Trương được coi là trưởng giả, cũng không có một trận tuyến chính trị với Hàn Cương. Nhiều năm qua, trong triều thần, người kính cẩn nhất với thiên tử, ngược lại là vị thủ tướng này, Bình Chương. Nhưng hôm nay sau khi Tô Tụng Dạ đến thăm Hàn phủ, lựa chọn này đã biến mất. Chẳng lẽ phải nhìn chằm chằm Trương Hợp? Nhưng Hùng Bản biết, Trương Hợp hoàn toàn là dựa vào Thái Hậu ra mặt, ở trong cục diện này, theo dõi hắn, nói không chừng sẽ cùng nhau rơi vào trong hố. Cẩn thận cân nhắc qua mỗi một vị tể phụ, Hùng Bản đều phát giác có một mặt không thỏa đáng. Mấy lần hai phủ, đồng nghiệp có lập trường tương đồng với Hùng Bản, quả thật là một người cũng không có, dưới tình huống như vậy, đương nhiên không tiện làm ra quyết định. Vẫn nên chờ một chút đi. Nếu bây giờ cũng không biết phải nhìn chằm chằm vào ai, dứt khoát liền nhìn xem phản ứng của tất cả mọi người. Tiên viện đèn đuốc sáng trưng, trong thư phòng cũng chỉ có một ngọn đèn như hạt đậu. Hùng Bản đang ở dưới đèn suy nghĩ, quyết định lấy bất biến ứng và biến, thật sao? Thật sự không có động tĩnh gì sao? Tiểu nhân không dám lừa gà su mật, đích thật là không có nửa điểm động tĩnh. Được, đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Đứng trước cửa xe bồi hồi hồi lâu, rốt cuộc chờ được tin tức, sau khi đổi người đi, liền xoay người trở về hậu viện. Truy mật. Mấy chục nguyên tùy đã chờ xuất phát đều nghi hoặc khó hiểu, chủ nhân của bọn họ rốt cuộc là hát một màn đó. Tất cả giải tán đi. Trương Hợp phất tay để mọi người tản đi. Hôm nay Trương Ngạc và các đồng liêu khác cùng nhau ký thủ lệnh, hiện tại đi qua Tuyên Đức Môn, chỉ cần không có Hàn Cương làm đạo diễn tiên phong, sợ là không vào được cung. Nếu Hàn phủ không có động tĩnh, chính mình cũng không cần vẽ vời thêm chuyện. An nguy của Thái hậu rất quan trọng, nhưng thiên tử cũng đang chờ trong cung, vậy thì khác rồi. Trương Hợp có thể xác định, mình ở trước mặt thiên tử, quyết không thể đi. Hàn Cương và Trương Hàm có thể cho phép mình ngồi trên vị trí su mật sứ, thậm chí còn có thể khiến mình tiến thêm một bước, nhưng Triệu Quan gia tuyệt đối sẽ không. Thái hậu gấp gáp, nghĩ tới suy nghĩ của Thái hậu, tất cả phong tặng của Hưng gia, rất nhiều đều là Trương Quân dẫn đầu đem sự tình làm nóng lên, sau đó các tể tướng mới khoan thai gật đầu. Quay sang đầu nhập thiên tử không khỏi quá sớm, Thái hậu đã thức tỉnh, còn chưa nhất định là thiên tử chiến thắng. Trường hợp ngược lại là muốn hai mặt gặp nhau, một bên ở trước mặt Thái hậu lấy lòng, một bên cho thiên tử nhân tình. Nhưng loại thái độ lưỡng lự này, là hoàng đế tuyệt đối không thể tiếp nhận, cho dù nhất thời sẽ dễ dàng tha thứ, thu về luôn sẽ đến tính sổ sách. Nhưng thế cục trước mắt, giống như là thuyền nhỏ rách nát ngồi trong sóng to gió lớn, cũng không biết lúc nào sẽ thuyền hủy người vong. Nếu Trương Hàm, Hàn Cương có thể cho một lời chắc chắn thì tốt rồi, cũng đỡ phải lo lắng đề phòng. Chỉ tiếc, mình là bị người ngoài nhìn thấy. Nghĩ đến đây, trong lòng lại là một ngọn lửa, tốt xấu gì cũng là su mật sứ, muốn làm chuyện gì có thể thiếu binh quyền. Nhưng Hàn Cương, Trương Hàm đều là tể tướng uy vọng cực cao trong quân, môn hạ khắp cấm quân, có thể hoàn toàn không quan tâm quyền lực quân lệnh trong tay su mật sứ. Tất cả trở về. Trương Quân quát lớn như phát tiết, ngủ. Bình Chương, không có ai vào cung. Theo hạ nhân trong phủ bẩm báo, trong gió đêm truyền đến tiếng trống vang, kim đồng hồ báo thức trong thư phòng cũng đang báo cáo thời gian. Tô Tử Nguyên nhìn đồng hồ, nói với Tô Tụng, xem ra là sẽ không ra rồi. Đã đến lúc này rồi, muốn đi ra đã sớm đi ra, nếu còn chưa đi ra, vậy sẽ không đi ra nữa. Nói đến đây, Tô Tụng đột nhiên cười một tiếng, hình như khẩu lệnh. Lớn tuổi rồi, tính tình liền trở nên giống như tiểu hải tử, trong âm thầm liền không có ổn trọng của giường cột nước nhà, ngược lại là trở nên có mấy phần tính tình lao ngang đồng. Tô Tử Nguyên mím môi, lại không đáp lời. Hắn là quan hệ thông gia của Hàn Cương, càng là trợ thủ trung tâm của Lương Quảng, một số việc gần đây Tô Tụng sẽ không nói với con trai, lại có thể cùng Tô Tử Nguyên thương lượng. Tô Tử Nguyên chính dung nói, nếu hôm nay hai phủ cùng nhau ký phát lệnh cấm, không có bản viết của Trương tướng công, tối nay ai cũng không vào được hoàng thành. Nghĩ đến cũng sẽ không có ai nuốt lời đâm đầu vào tường. Mấy tên tín sứ Trương Hàm phải tới, trên tay lại có thủ lệnh, nhưng phía trên đều viết rõ là xuất cung mà không phải vào cung, mấy vị tể chấp nhận được tin báo, đều không có cách nào dựa vào cái này vào cung. Cho dù là su mật sứ hoặc tham gia chính sự ở bên ngoài gọi cửa, chỉ có Hàn Cương là có thể mở cửa. Hai đêm này, thủ ở Tuyên Đức Môn vẫn luôn là người của Hàn Cương, không phải ai khác có thể sử dụng. Nhưng không ai có thể loại trừ khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ thật sự có người muốn tranh thủ một lợi ích lớn hơn nữa trong loạn cục gần đây, lại có đầy đủ tự tin, có thể trấn trụ tướng thủ trên đầu thành. Tô Tụng và Tô Tử Nguyên đợi nửa đêm, không có một vị tể phụ nào lựa chọn đi thử một chút danh vọng của mình. Bá tự. Tô Tụng gọi tên Tô Tử Nguyên. Tô Tử Nguyên gật đầu một cái, chờ Tô Tụng lên tiếng. Từ trước đến nay, gia đình thông gia như ngươi không khiến người ta bất lo. Tô Tụng thở dài. Tô Tử Nguyên nói, nhưng huynh trưởng vẫn ủng hộ hắn. Vì huynh bình sinh chưa từng đánh bạc, lần này ngược lại là đem tính mạng của bản thân đều áp lên, liền xem lần này hắn đến cùng có thể được như nguyện hay không. Tô Tử Nguyên thở dài một tiếng phát ra từ đáy lòng, nếu thiên tử có đức, thần tử chúng ta cần gì phải mạo hiểm làm việc. Tô Tụng lắc đầu, năm đó Hàn Ngọc Côn ra sức bảo vệ thiên tử, kỳ thực chính là nghĩ đến hôm nay. Tô Tử Nguyên lộ vẻ kinh sợ, mở miệng muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Dọa đến rồi. Tô Tụng giống như trò đùa dai thành công nheo mắt cười, tiếp theo thu liễm ý cười, tiếp theo phải xem Trương Tử Hậu rồi. Chương 292. Thân khuất thiên nhân cửu trọng vấn, 1. Chương 292. Thân khuất thiên nhân cửu trọng vấn, chung. Quan gia, Trương tướng công tới rồi. Dương Tiễn bước nhỏ chạy đến bên cạnh Triệu Hú, túi đầu không lưng bẩm báo với hoàng đế. Triệu Hú liếc mắt nhìn y liễu, chỉ thấy trên mặt Dương Tiễn chất đầy ân cần. Tựa như đã làm sai chuyện, muốn được tha thứ ân cần. Nhìn ra được trong lòng y đang thấp thỏm bất an, sợ hãi. Mau mời tướng công vào. Triệu Hú lạnh mặt phân phó, không nhìn Dương Tiễn thêm một chút nào nữa. Triệu Hú không cho Dương Tiễn chút sắc mặt tốt nào, càng muốn làm chính là gọi người tiến vào đem ra nô to gan lớn mật này, ăn cây táo rào cây sung kéo ra ngoài từng mảnh tùng xẻo. Thật sự là gan chó to bằng trời, Triệu Húc trên mặt không hiện, sớm đã hận đến ngứa răng để cho con chó này mới đi ra ngoài ban thưởng vật cho tể tướng, lại còn dám ngay trước mặt vô số tân khách tiết lộ nội tình trong cung. Mặc kệ đặt ở khi nào, đây đều là trọng tội không thoát treo cổ chém nhị hình. Tể tướng can thiệp vào chuyện trong cấm, bất kể là ai ngồi trên ngự tọa cũng không thể nhịn được. Đây là chuyện có thể lấy mạng người. Hoàng đế nào lại không lo lắng rằng sáng nay mình ăn bánh rán, bên trong lại có thêm một loại gia vị không có lợi cho việc dưỡng sinh. Cho dù không đến mức hạ độc, nhưng nhìn thấy chó giữ nhà nhà mình nuôi chỉ hướng người ngoài vẫy đuôi, lại có chủ nhân nào có thể nhịn không đem nó giết tới ăn thịt. Nhưng Dương Tiễn là thân tín của thái hậu vừa mới bệnh nặng, liền xử trí người trong cung, thái hậu thức tỉnh nhìn thấy, trong lòng tất nhiên giận dữ. Mà cận thị bên cạnh thái hậu, tất nhiên cũng sẽ thọ chết cáo buồn, sau đó kích động, âm thầm mê hoặc, để thái hậu sinh ra ý niệm phế bỏ mình. Chỉ cần thái hậu nói một câu, đám tặc tử kia có thể làm xong điện lễ phế lập thiên tử trước. Đến lúc đó có bao nhiêu trung thần có thể đứng về phía mình, Triệu Hú một chút nắm chắc cũng không có. Dưới sự ủng hộ của thái hậu, mấy tên tặc tử nắm giữ triều cương gần 10 năm, phàm là chính thần không thuận theo bọn họ, đều bị đuổi ra khỏi triều đình, lưu lại đều là những tiểu nhân ti tiện dựa vào hơi thở của hắn đã dựa vào thân thể chiếm ưu thế, hiện giờ Triệu Hú không muốn nhất là chọc giận thái hậu, khiến thái hậu bất chấp tất cả. Cho nên y làm mọi thứ giống như thái hậu khỏe mạnh, cho dù đám loạn thần tặc tử nghĩ hết cách chọc giận mình, lấy cớ bay đi. Dù sao mình là con trai duy nhất của tiên hoàng, có tổ phụ của mình anh tông hoàng đế, hiếu tử hiền tôn, kia ở phía trước, thái hậu bình thường cũng không dám phế bỏ mình, sau đó ở trong tôn thất tìm một người khác tới làm hoàng đế. May mắn thái hậu ngã bệnh trước, may mắn mình còn trẻ, và lại nhịn một chút, là có thể một lần hành động làm sáng tỏ triều đình. Cho dù Dương Tiễn là cậu tài ăn cây táo rào cây sung như vậy, Triệu Hú cũng có thể nhịn hắn một trận. Trương Hàm tiến vào. Triệu Hú còn đang ở trong tầm điện, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Trong cung thái hậu, bất kể là nội thị hay cung nữ đều rón rén bước đi, trừ Triệu Hú ra không ai có thể buông tay, không kiêng nể gì dẫm lên tiếng chân nặng nề. Tướng công tới rồi. Lúc Triệu Hú quay đầu lại trên mặt mang theo mừng rỡ, thậm chí đứng dậy đón chào. Thần Trương lễ bái kiến bệ hạ. Trương Hàm không hề có chút dị sắc, hành lễ với Triệu Hú như thường lệ. Trong lòng hắn biết rõ, nếu binh mã trong cung đều nghe lời hoàng đế, vị tiểu hoàng đế này sợ là sẽ không đối với hắn hòa nhã. May mà trong cung có Vương Trung Chính. Mặc dù Vương Trung Chính hiện tại cũng không ở bên ngoài tầm điện, y không có khả năng cả ngày lẫn đêm không ngủ, lão đại tuổi cũng không chịu nổi sai phái như thế. Hiện giờ là con nuôi Vương Trung Chính đang thu trong cung, cùng đồng quán trấn thủ bên ngoài tẩm cung của thái hậu. Nhưng có một con chim điêu lớn khuynh hướng rõ ràng như vậy, Trương Hàm ngủ ban đêm cũng có thể yên tâm không ít. Tướng công mau mau bình thân. Triệu Hú vội vàng bảo Trương Hàm đứng lên, mới vừa rồi thái hậu tỉnh, muốn gặp mấy vị tướng công, chấm lập tức sai người đi mời. Thái hậu uống thuốc xong đợi tướng công một lúc lâu, sau đó mới chịu không nổi lại ngủ tiếp. Triệu Hú cực kỳ ân cần, chẳng hề nhắc tới các tể phụ bỏ qua lệnh cấm do hoàng đế ban bố. Trương Hàm nghe lời đứng dậy, ánh mắt không kiêng nể gì tìm kiếm trên mặt tiểu hoàng đế, thế nhưng không tìm được một chút tức giận và miễn cưỡng nào. Hai phủ làm như vậy, không chỉ xâm phạm quyền của nhân chủ, thậm chí còn khiến hoàng đế không bằng người bình thường, ngay cả quan phủ cũng không hạ lệnh nhốt hết cửa nhà dân chúng ngay vào ban đêm, nghiêm cấm ra vào. Cho dù là lúc đường cấm đi lại ban đêm nghiêm ngặt, quan phủ cũng chỉ là phong tỏa ngoại môn của phường Lý Lý, trong phường vẫn cho phép qua cửa. Nhìn từ một góc độ khác, các tể phụ phong tỏa hoàng đế trong hoàng thành, chính là ngăn cách trong ngoài rõ ràng. Vừa rồi Triệu Hú phái đi thông báo cho các vị tể phụ nội thị, không có một hai có thể ra khỏi thành, đều bị thủ tướng hoàng thành bắt lại. Triệu Hú cũng nên nhận được tin tức, nhưng có thể nhẫn mại không hỏi, với tuổi của hắn mà nói, lòng dạ đã rất xuất sắc. Nghĩ tới đây, tâm tư Trương Hàm đối phó Triệu Hú càng thêm bức thiết. Một thiếu niên lòng dạ coi như không tệ, để cho hắn vị kinh nghiệm quan trường, đọc đủ thứ thi thư, mới làm tể tướng chắc tuyệt này cũng phải lo lắng đề phòng, như vậy hợp lý sao? Quân tử chi trạch, nam kiếp mà chém. Hôm nay cho dù là dòng dõi tể tướng, cũng phú quý không gì sánh được. Nhưng thiên gia lại có thể nhiều đời ngồi ở trên ngự tháp, đem phú quý vô cùng vô tận truyền thừa xuống. Cùng Hàn Cương trao đổi nhiều, xem nhiều đủ loại sách phiên dịch, Trương Hàm càng ngày càng cảm thấy thế giới như vậy quá không hợp lý. Thống trị quốc gia tốt, là anh kiệt được tuyển chọn tỉ mỉ từ trong hàng tỷ người, mà vội vàng thu hoạch nhiều nhất lại là hoàng đế tài trí không nhận thức được trung dung. Làm thần tử cho dù có thể leo đến vị trí tể tướng, cũng còn phải nơm nớp lo sợ đối với hoàng đế, như dẫm trên băng mỏng, rõ ràng có ân đức cực lớn đối với hoàng đế, lại còn phải lo lắng hoàng đế một ngày nào đó đột nhiên không hài lòng, liền đuổi mình xuống đài. Vẫn là ý tưởng của Hàn Cương tốt, chế độ không hợp lý, phải sửa lại, hôm nay đang có thời cơ tốt nhất, nếu như nắm chắc, nửa đời sau, rốt cuộc không cần phải sống trong nơm nớp lo sợ như vậy nữa. Trong lòng Trương Hàm đều là ý niệm phản nghịch, đi về phía trước gần giường thái hậu. Triệu Hú ở cách giường thái hậu không xa, chiều cao của y và Trương Hàm kém gần một thước, khi Trương Hàm đến gần, Triệu Hú lập tức cảm thấy một cảm giác áp bách. Bên người phần nhiều là người hầu chiều cao gần bằng nhau, cơ hồ không có vượt qua 5 thước 5 tấc, trên lệch trên dáng người mang đến cảm giác áp bách khiến cho Triệu Hú rất không thích ứng, không khỏi lui về phía sau một bước. Tuy rằng y lập tức phản ứng lại đi nhiều thêm hai bước, thoạt nhìn là tự mình chủ động đi ra, nhưng bởi vì xấu hổ mà mặt đỏ lên, sớm đã tiết lộ chân tướng. Trương Hàm lói đời, đã sớm nhìn thấu, chỉ nhìn thoáng qua ý vị thâm trường, lại chuyên chú đến sắc mặt thái hậu. Trải qua một ngày một đêm, sắc mặt thái hậu hiện tại so với tình huống xám xịt như chết khi vừa phát bệnh kia, mạnh hơn rất nhiều, ngay cả hô hấp cũng vững vàng hơn không ít, điều này làm cho Trương Hàm cũng yên tâm rất nhiều. May mắn được tổ tông phù hộ, thái hậu rốt cục chuyển biến tốt đẹp. Triệu Hú thu lại tâm tình, ở bên cạnh động tình nói, "Chấm nghe nói đại tướng quốc tự linh nghiệm nhất, mấy ngày nay còn mời các tướng công đi đại tướng quốc tự cầu phúc cho thái hậu." Trương Hàm chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm Triệu Hú, "Vậy hạ có lẽ không biết, theo như cố sự, không phải là nguy cơ sớm tối, tể thần sẽ không đi chùa đại tướng quốc cầu phúc. Bệnh tình thái hậu còn không đến mức như thế, tùy tiện đi tới, chỉ sợ lòng người trong kinh bất an." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Trương Hàm như cái đinh ghim trên mặt Triệu Hú, tiểu hoàng đế càng không được tự nhiên, quay đầu nhìn thái hậu đang ngủ ngon lành, "Tướng công chớ trách, chấm tuổi nhỏ thức ít, không nghĩ nhiều như vậy." "Vậy hạ lòng hiếu thảo thành, há có thể trách tội." Trương Hàm nói, "Bệ hạ cứ yên tâm, thần nghe Hàn Cương nói, thái hậu xưa nay chú trọng dưỡng sinh, gần đây tuy bệnh nhưng căn cơ chưa tổn hại, ít ngày nữa là khỏi hẳn." Lời này của Trương Hàm nói ra liền nặng nề, sắc mặt Triệu Hú chợt biến đổi, vết sẹo cũ đã kết vảy lại bị máu chảy đầm địa lấy ra. Thái hậu chú trọng dưỡng sinh, căn cơ không tổn hại, vậy căn cơ của ai bị tổn hại? Còn không phải là do trong thai không đủ nguyên khí, lại sớm gần nữ sắc, bị thương thần thủy, đến mức dao động căn bản Triệu Hú. Móng tay gần như sắp cắm vào thịt, Triệu Hú gắt gao nắm chặt nắm đấm, vui vẻ liên tục gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nếu là Hàn tướng công nói, vậy không cần lo lắng nữa. Tính tình Trương Hàm kiêu ngạo, căn bản là xem thường tiểu hoàng đế này, thậm chí ngay cả công phu qua loa lấy lệ cũng không muốn làm nhiều đêm khuya hắn vào cùng, một mình tiếp xúc với thái hậu và thiên tử, tuy rằng không nghi ngờ Hàn Cương nhưng Trương Hàm cũng biết hiểm nghi này nhất định phải tránh đi. Trong tất cả các phương pháp tránh hiểm nghi, điều hữu hiệu nhất chính là làm tuyệt chuyện này. Những lời này truyền ra ngoài, tất nhiên cũng không cần lo lắng quan hệ giữa mình và Hàn Cương, Tô Tụng là người như thế. Tham dò thái hậu xong, Trương Hàm chuyển hướng sang các thái y trong tầm cung. Lôi Giản trực hai đêm, An Tố Chi cũng ở đó, ngoài hai người ra còn có 7-8 thái y đứng đầu, hợp thành một tổ chuyên môn, một là chữa bệnh cho thái hậu. Lôi Giản nơm nớp lo sợ đi tới trước người Trương Hàm, nhìn trộm hắn một cái, sau đó thấp giọng bẩm báo tình hình cụ thể đêm qua Hàn Cương đã kết luận cho chứng bệnh của thái hậu là do quá mệt mỏi gây ra. Nhưng bọn họ chân chính mở phương châm cứu, lại không thể dựa theo mệt nhọc quá độ để trị, nhưng khi nói chuyện, lại phải hết sức tránh đi phán đoán bệnh tình của thái hậu. Thiên tử không hỏi thêm về chuyện này, lúc sáng thái phi còn muốn đuổi theo đánh tới cùng một phen, lại bị thiên tử quát bảo ngưng lại. Lúc ban đầu một phần ý án nói là đưa đến trong thái y kẻ cục, kỳ thật còn bị trung thư môn đè ép, hơn nữa cũng đã sớm chuyển khắp kinh sư, bất luận hiện tại ý án thay đổi như thế nào, trước vào làm chủ, đều sẽ bị nói thành là bị hoàng đế sai khiến, muốn đem bệnh tình thái hậu nói sang trọng. Với hình tượng của hoàng đế trong lòng sĩ dân thiên hạ, hắn giải thích một vạn câu cũng không bằng một câu của Hàn Cương. Thượng hạnh thiên tử cũng tỉnh táo hiểu rõ điểm này, đối với thủ đoạn trị liệu cụ thể căn bản không hỏi nhiều. Mặc dù phương thuốc mở ra hoàn toàn không liên quan gì đến mệt nhọc quá độ, nhưng không có ai hỏi thêm nửa câu đêm qua thủ ở chỗ này, ba ngày hôm nay cũng thủ tại chỗ này, hiện tại còn thủ tại chỗ này, nói đến là hiếu thuận, nhưng các thái y biết nội tình, lại mỗi người nhìn thấy trong lòng rét run, quân thần nghi ngờ vậy mà vừa đến đây. Chương 293. Thân khuất thiên nhân cửu trọng vấn, 2. Chương 293. Thân khuất thiên nhân cửu trọng vấn, hạ, ý thức phảng phất như từ trong biển sâu tối tăm không ánh sáng hiện lên, hướng thái hậu rốt cục từ trong giấc ngộng tỉnh lại. Hướng thái hậu cũng không nói rõ được rốt cuộc là đau đớn ở đâu, chỉ là cả người không còn chút sức lực nào, giống như lạnh như băng từ trong xương tủy truyền đến, giống như trong thân thể bị rút sạch. Bao nhiêu năm nay nàng không có cảm giác như vậy, lần trước nữa là lúc nữ nhi chết non của mình vừa mới sinh ra. Đoạn thời gian vừa mới sinh xong, bởi vì khó sinh, lại thiếu chút nữa máu đổ, cả người đều trống không, không có đau đớn gì, chỉ là cảm giác thân thể chột dạ, thời điểm được người đỡ dậy đi đường, hai cái chân giống như cành liêu không chịu nổi lực. Rốt cuộc là làm sao vậy? Hướng thái hậu cũng không rõ. Mí mắt của mình cũng như bị rót chì, nặng trịch, hắn tốn sức mới miễn cưỡng mở ra được một đôi mí mắt. Người vây quanh giường, nhìn thấy đều mang theo bóng chồng lên nhau, chỉ có thể thấy miệng mở ra đóng lại, dường như đang nói cái gì đó, dường như đang kêu lên một cách vui mừng, nhưng âm thanh truyền vào trong tai, tựa như cách mấy bức tường, mơ mơ hồ hồ, khiến nàng nghe không rõ. Hướng thái hậu dùng sức nháy mắt mấy cái, người trước mắt thoáng rõ ràng, đầu óc cũng thanh tỉnh một chút. Vừa rồi đứng ở trước giường chính là thái y cùng cung nữ, lúc này đã đổi người. Một người trong đó là con của mình, hướng thái hậu không thể quen thuộc với giọng nói của hắn. Chỉ là thanh âm truyền vào trong thai tuy là cấp bách, nhưng tư thế đứng ở trước giường, chỉ liếc mắt một cái, liền làm cho hướng thái hậu cảm giác được trong đó tràn đầy lạnh lùng cùng đề phòng. Mà một vị nam tử khác, áo bào tím trên người mười phần bắt mắt, là Hàn. Trương tướng công. Suýt chút nữa cô đã gọi nhầm người, may mắn vẫn nhận ra Trương Hàm. Tiếp theo nàng liền thấy Trương Hàm cong lưng, nói, tối nay là thần trực thủ. Ta đây là làm sao vậy? Nàng lại nghi hoặc hỏi. Hình như trước đó tỉnh lại, lại giống như không có tỉnh. Vấn đề này tựa hồ đã hỏi qua, nhưng câu trả lời đạt được đã hoàn toàn không nhớ nổi. Lại nghe Trương Hàm nói, bệ hạ chỉ là mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi một chút là khỏi hẳn. Nương nương, Hàn tướng công cũng nói nương nương bị bệnh nhẹ, vất vả quá độ, nghỉ ngơi một lúc là có thể khôi phục. Triệu Hú rất kích động nói. Đầu tóc rối bù, vành mắt xanh xao, dung nhan tiểu thụy, nhìn là biết ít nhất mấy ngày nay là không nghỉ ngơi tốt. Nhi tử hiếu thuận, đương nhiên là đáng giá vui mừng, nhưng hướng thái hậu chính là cảm giác có chỗ nào không đúng, vừa mới mở mắt ra, trong nháy mắt trực giác giống như là một cây gai đâm vào trong lòng hướng thái hậu. Ta bị bệnh mấy ngày rồi. Cổ họng nàng ta nói chuyện đau đớn từng đợt, khiến nàng ta cố gắng nói ngắn gọn. Bệ hạ đêm qua bỗng nhiên bị bệnh, lúc ấy được Vương Trung Chính sai người thông báo thần và Tô Tụng, Hàn Cương tiến cung hỏi bệ hạ. Cho tới giờ khắc này, đầu óc hướng thái hậu vẫn còn có chút hồ đồ, nhưng bầu không khí khẩn trương giữa tể tướng cùng con trai, không cần suy nghĩ cũng có thể cảm giác được. Khanh gia vất vả rồi. Hướng thái hậu không hỏi thêm vì sao không phải Triệu Hú đi thông báo cho tể tướng, mà là Vương Trung Chính đi thông báo, quan gia cũng vất vả rồi. Triệu Hú và Trương Hàm luôn miệng kiêm tốn, thái hậu lại hỏi, quan gia, bệnh này của ta, thái y nói như thế nào? Thái y cũng đã nói, nương nương là vì gần đây bận việc quốc sự, quá mức mệt nhọc, không có nghỉ ngơi thật tốt, thế cho nên nguyên khí hao tổn, cho nên ngã bệnh. Nói chuyện với nhi tử và hạ thần, hướng thái hậu cảm giác đầu óc mình càng lúc càng tỉnh táo. Mà lúc mình vừa mới tỉnh lại, cảm giác trong nháy mắt đó càng giống như một tấm gương bị lau qua, càng lúc càng rõ ràng ý nghĩ của con vợ lẽ, ý nghĩ của thái phi, từ trước tới nay thái hậu đều hết sức rõ ràng. Vậy hai ngày này mình ngã bệnh, sẽ phát sinh chuyện gì, không cần quá nhiều tài trí, cũng có thể nghĩ hiểu được. Vậy à, ta nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Nói với thái hậu, vứt nhi tử sang một bên, Trương tướng công, về quốc sự, nhờ tướng công hao tâm tổn trí. Trương Hàm cúi đầu, xin bệ hạ yên tâm, chúng thần nhất định sẽ cố hết sức. Khóe mắt hắn ta đang nhìn thẳng, phát hiện góc áo Triệu Hú đang run rẩy. Lúc trước Trương Hàm nghe các thái y nói một hồi về bệnh tình, nhưng có nghe không hiểu. Hiện giờ kẻ si ít có người không hiểu y lý, Trương Hàm ít nhiều cũng hiểu biết một chút. Nhưng Hàn Cương cưỡng ép đem chứng bệnh của Thái Hậu định là vì mệt nhọc quá độ, vì đem bệnh tình và thuốc dùng tương ứng, mấy thái y không thể không đem lời nói mây mù mịt, đem nửa bình giấm chua Trương Hàm này lừa gạt đến đau cả đầu. Điều duy nhất hắn nghe hiểu chính là Thái Hậu không thể mệt nhọc, nhất định phải dưỡng bệnh. Trong khoảng thời gian này, Thái Hậu có thể bị thiên tử mê hoặc, từ bỏ quyền lực trong tay hay không, ai cũng không bảo đảm được. May mắn Thái Hậu từ sau khi tỉnh táo lại, cũng không có hồ đồ, mà rất cảnh giác bài xích Triệu Hú ở ngoài triều chính. Bất luận Triệu Hú có ý nghĩ gì, chỉ cần Thái Hậu còn ý chí thanh tỉnh, hắn sẽ không có bất cứ cơ hội nào. So với hai ngày nay, Trương Hàm hiện tại rốt cục thả lỏng tâm tình căng thẳng của mình. Hiện tại là lúc nào rồi? Hướng Thái Hậu hỏi. Có người nhìn đồng hồ dưới đài, số mùng 2 khắc, canh 4, sắp canh 5 rồi. Quan gia đi nghỉ trước đi, hai ngày này khẳng định cũng mệt mỏi. Nếu mệt mỏi thân thể thì làm sao được? Hướng Thái Hậu phân phó kiên định, cường ngạnh, không cho Triệu Hú cự tuyệt. Triệu Hú không kiên trì ở lại, hắn mơ hồ cảm giác được Thái Hậu bài xích hắn, nhi thần về ngủ trước, ngày mai lại đến hầu hạ nương nương. Triệu Hú dẫn theo tùy tùng của hắn rời khỏi tẩm cung của Hướng Thái Hậu, lập tức hỏi Thái Hậu, Dương Tiễn, quan gia, còn có Thái Phi, mấy ngày nay đã làm gì? Dương Tiễn vội vàng tiến lên, quan gia hai ngày nay đều hầu hạ Thái Hậu, Thái Phi đêm qua cùng hôm nay tới hai chuyến. Không có chuyện gì khác sao? Có tướng công tiến cung chủ trì, chuyện gì cũng không phát sinh. Hắn ngừng một chút, lại bổ sung, đêm qua chính là Hàn tướng công tọa trấn ở dưới Trung thư môn, lại mang bàn thuốc đến thái y cục lập hồ sơ. Hướng Thái Hậu nhíu mày, trong đó các loại hành động, tựa hồ đều có thâm ý, chỉ là thoáng nghĩ lại, trong đầu liền tựa hồ có châm nhỏ đâm vào, ẩn ẩn có chút đau. Nàng chịu đựng một chút khó chịu, nói với Trương Hàm, may mắn có mấy vị tướng công. Không dám. Chúng thần cũng không dám mạo hiểm. Trương Hàm không chút mịt mà nói, trong khoảng thời gian này, ta phải giữ bệnh, tạm thời không cần tảo triều. Trương Hàm giơ tay gỡ chiếc khăn quàng chân dài trên đầu xuống, quỳ xuống đất, đêm qua sau khi thăm hỏi bệ hạ, thần và Tô Tụng, Hàn Cương ký giấy phát hành dưới Trung thư môn, từ hôm nay khởi nghĩa triều năm ngày. Thần tự cao làm bậy, kính xin bệ hạ trách phạt. Hướng Thái Hậu trầm mặc, trong điện dường như có mây đen tụ tập, hồi lâu, nàng mới hỏi, quan gia và thái phi rốt cuộc đã làm gì? Hướng Thái Hậu hai mắt khép hờ, bởi vì càng thêm đau đầu mà nhíu chặt lông mày, lại là áo trắng nằm ở trên giường, nhưng tư thái cùng ngữ khí lúc này của nàng, mới chính thức giống một gã nắm giữ chính sự thiên hạ chí tôn. Trương Hàm không chút do dự, nếu không có Vương Trung Chính kịp thời đi báo, đêm qua thần sẽ hoàn toàn không biết gì về chuyện trong cấm địa. Nếu có thể ở chỗ này thuyết phục Thái Hậu, như vậy kế tiếp căn bản không cần mạo hiểm, từ nay về sau cũng không cần lo lắng vị hoàng đế kia sẽ làm ra chuyện gì. Được, được. Thái Hậu hai mắt trợn tròn, mắt phượng hàm sát, đột nhiên ngồi dậy. Đang muốn phát tác, một cơn đau đầu kịch liệt liền theo đó mà đến, giống như có mười mấy thanh tiểu đao ở bên trong xoắn lấy, lập tức liền đau đến ngã ngửa trên giường. Hướng phía sau Thái Hậu như giấy vàng, răng ngà cắn khanh khách rung động, hai tay càng là gắt gao đè ép đầu của mình. An Tố Chi. Sắc mặt Trương Hàm đại biến, lập tức quay đầu lớn tiếng gọi thái y khiến người ta yên tâm nhất. Không chỉ có An Tố Chi, mấy vị thái y khác cũng chạy tới. Không được động khí, không được dùng sức. An Tố Chi vừa để Thái Hậu thả lỏng, để cung nhân ấn tay chân Thái Hậu, châm ngân châm vào. Mà những thái y khác lại bưng tới chén thuốc trị đau thôi miên cho Thái Hậu. Nhưng Thái Hậu đau đến không mở nổi miệng, cắn chặt răng, muốn mạnh mẽ rót, lại hắt hết lên giường. An Tố Chi buông ngân châm xuống, dùng a phiến. Vật này có độc. Lôi Giản cả kinh nói. Tuy rằng bản thảo cương mục đến nay chưa hoàn thành, nhưng phân quyển giải rác đã xuất hiện, trong 10 quyển độc vật, a phiến chiếm rất nhiều trang. Chỉ có thể dùng vị thuốc này. An Tố Chi vô cùng kiên định, hiện tại chỉ có thể lấy độc trị độc. Lôi Giản không dám chuyên tâm, các thái y khác cũng không dám hạ quyết định, đều quay đầu đi hỏi Trương Hàm, tướng công, có cần không? Trương Hàm làm sao biết nên dùng hay không nên dùng? Thầm nghĩ nếu có Hàn Cương ở đây thì tốt rồi, có thể giao quyết định dùng thuốc cho hắn làm. Nhưng Thái Hậu không có thời gian chờ đợi, Trương Hàm cắn răng, quyết định dùng. Một cái hộp bạc nhỏ rất nhanh đã được mang tới, bên trong chứa đầy thuốc mỡ màu đen. Các thái y tay chân lanh lẹ điều chế thuốc mỡ xong, lại là An Tố Chi dùng ngân châm để Thái Hậu thoáng thả lỏng một chút, lập tức nhét thuốc mỡ vào. Hô hấp dồn dập dần dần bình tĩnh lại, toàn thân Thái Hậu mồ hôi rơi như mưa, cả người giống như hư thoát. Trương Hàm ngồi trong điện, nhìn ý quan và cung nhân bận rộn cho đến bình minh. Cuối cùng, hắn đứng dậy, nói với Thái Hậu đang nửa ngủ nửa tỉnh, xin bệ hạ nghỉ ngơi cho tốt, qua một lúc, thần đợi lát nữa sẽ vào cung hỏi bệ hạ. Thái Hậu thức tỉnh, nhưng lại phát bệnh. Mấy ngày qua, trải qua các thái y chẩn trị nhiều mặt, bệnh tình chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, thậm chí mơ hồ còn có nguy hiểm chuyển biến xấu. Trên triều đình còn miễn cưỡng duy trì ổn định, nhưng dưới mặt nước, biến hóa đã sinh ra. Các triều thần âm thầm liên hệ nhiều, trên phố phường cũng có nhiều lời đồn, một vụ án con vợ lẽ mưu hại mẹ cả xa xôi bị đá cầu nhanh báo bản thứ hai. Thời gian trôi qua từng ngày, rất nhanh đã hết năm ngày, đã không thể tiếp tục bỏ triều. Triều hội sốc vọng, Thái Hậu không thể tham dự, cũng chỉ có thiên tử và một cái ghế trống sau bình phong xuất hiện trên điện. Tất cả đều dựa theo lễ tiết bình thường, thiên tử cũng không có phức tạp, triều hội coi như thuận lợi kết thúc. Triệu Hú từ trên cao nhìn xuống, từ lúc bắt đầu triều hội, đã nhìn xuống thân ảnh của các tể phụ. Không còn ai có thể ngồi ngang hàng, một mình hưởng thụ phong cảnh ở chỗ cao nhất. Cảm giác như vậy khiến hắn mê say, phản phất chỉ trong nháy mắt đã đến lúc bái triều đợi quần thần hành lễ xong, chuẩn bị rời khỏi văn đức điện, Triệu Hú bỗng nhiên mở miệng, "Tô Bình Chương, kính xin dừng bước. Chẳng có mấy việc triều sự không quá rõ, muốn trưng cầu ý kiến Bình Chương một chút." Những lời này của thiên tử không chỉ là Tô Tụng, Hàn Cương, Trương Hàm và một đám quần thần, tất cả đều dừng bước. Hàn Cương cùng Trương Hàm trao đổi ánh mắt, cùng nhau lắc đầu. Cuối cùng thiên tử cũng hạ cờ xuống. Bọn họ yên tâm, cũng an tâm. Chuyện Tô Tụng đi thăm Hàn phủ vào đêm trước, chính là lấy rùa đen đưa tin, cũng nên đưa đến thái thiên tử. Cho nên hiện tại câu nói này, chắc hẳn chính là thiên tử trầm tư suy nghĩ tìm ra biện pháp. tiểu hài tử vẫn thiếu kiên nhẫn, ngay trước mặt mọi người đã muốn dùng kế ly gián. Mặc dù nói vẫn luôn không có cơ hội can thiệp triều chính, tiến hành lịch luyện, nhưng tâm thuật đế vương ngược lại là chậm rãi luyện lên. Chính là khói lửa nặng chút, khiếm khuyết vài phần hòa hợp, bất quá nếu như có thể có vài năm thời gian tiến hành luyện tập, chắc hẳn sẽ càng thêm hòa hợp thông suốt một chút. Nhưng không thể không nói thời gian này cho tốt, triều hội chưa nói một lời, sắp đến cuối cùng, lại giữ Tô Tụng lại. Bất luận muốn nói cái gì, chính là gõ một cái đinh cho Tô Tụng và Hàn Cương, Trương Hàm. Tô Tụng sẽ làm như thế nào? Rất nhiều người đều đang nhìn vị bình trương quân quốc trọng sự này, sau đó thuận tiện nhìn lại hai vị tể tướng Hàn Cương và Trương Hàm bị thiên tử nhằm vào. Vẻ mặt Trương Hàm bình tĩnh, không nhìn Tô Tụng thêm một cái, trong lòng hắn càng ngày càng xem thường hoàng đế này. Có bản lĩnh, có tâm cơ, đây coi như là nhân tài xuất sắc. Có bản lĩnh, không có tâm cơ, càng có thể làm cho người ta an tâm. Nhưng người không có bản lĩnh, có tâm kế, giỏi lục đục với nhau, vậy thật sự có thể càng hỏng bét hơn so với loại phế vật không có tâm cơ, không có tác dụng gì. Nếu như hoàng đế chỉ có thể thông qua đùa nghịch tâm cơ để thao túng triều đình, vậy thì thật sự chính là một con khỉ đội mũ. Nhưng Trương Hàm có bình tĩnh đến đâu cũng không thể khiến tâm tình các triều thần ổn định lại. Lần đầu tiên Triệu Hú ở trước mặt thần, biểu hiện sự bất mãn với tể tướng, cũng nói rõ với mọi người, tiếp theo ý sẽ đấu tới cùng với tể phụ. Thiên tử tỏ thái độ như vậy, quả thực có thể kích động một số người đi ra, nếu như phản ứng của Tô Tụng và thiên tử, vậy trên triều đình sẽ nổi lên sóng gió. Bệnh tình của thái hậu nặng vượt xa dự đoán, thế lực thiên tử dần dần tăng lên, Tô Tụng sớm ngày đêm đi thăm Hàn phủ. Hiện tại đến cùng sẽ làm như thế nào? Tô Tụng hồn nhiên không phát giác mình đã thành tiêu điểm chú ý của văn võ cả triều, vẫn thong dong bình tĩnh. Thân đã già, hôn mê vô năng, trước đây vốn đã tỉnh lão, tuy là bị thái hậu cự tuyệt, đã không để ý tới triều sự nhiều ngày, bệ hạ, hôm nay là hỏi nhiều người. Chương 294. Nghe nói đều chần chờ. Chương 294. Nghe nói đều chần chờ, thượng. Không ngờ Tô Tử Dung quyết tuyệt như thế. Sau khi tan triều, Trương Hợp về tới Xu Mật viện. Cách mấy viện lạc, nhìn ngói xanh trên chính đường của Trung Thư môn. Hồi tưởng lại một đoạn biến cố đột phát cuối cùng trong buổi chiều hôm nay, không khỏi âm thầm kinh hãi. Thiên tử rốt cuộc là thiên tử, tuổi con nhỏ đã hiểu được đạo lý chia giá trị. Đáng tiếc chọn sai mục tiêu, tính kế lên đầu Tô Tụng. Có lẽ điều này cũng không thể tính sai, Tô Tụng trong quần thần vẫn luôn cung kính với thiên tử nhất. Sau khi bẩm báo công sự với thái hậu, cũng không quên nói với thiên tử một lần, có khi còn giải thích thêm vài câu. Trường hợp từng muốn học y lý, nhưng suy nghĩ thái hậu sẽ có ý nghĩ gì, lại không thể không ngừng tay. Văn võ cả triều, tể chấp hai phủ, cũng chỉ có Tô Tụng có thể không cần quan tâm tâm tình thái hậu, những người khác vẫn phải nghĩ nhiều làm như vậy, trong lòng thái hậu sẽ nghĩ như thế nào? Một ga tiểu lại bưng một chồng công văn thật dày đến phòng công của Trương Quân, đầu mối mật, đây là phần sáng nay muốn xem. Trương Hợp hiện tại làm sao có tâm tư xem nhiều, phất phất tay, ngươi đi xuống trước đi. Công văn ngồi ở sau bàn, xếp chồng lên nhau, che đi sắc mặt âm tình bất định của Trương Quân. Nhân vật như Tô Tụng, tuy tâm đầu ý hợp với Hàn Cương, hơn nữa cùng chung chí hướng, nhưng tác phong làm việc và cách xử thế của hắn hoàn toàn khác biệt Hàn Cương, Trương Hàm. Người bên ngoài trông thấy Tô Tụng đem đến thăm Hàn phủ, hôm nay lại làm hoàng đế mất mặt xấu hổ, cho rằng Tô Tụng bị Hàn Cương đầu độc, thành người đồng mưu. Nhưng theo Trương Hợp, tất nhiên là trong cung xảy ra biến cố gì đó, mới khiến Tô Tụng hoàn toàn từ bỏ ý định đặt mình ra bên ngoài. Với tính cách của Tô Tụng, tuyệt đối không phải chỉ là ngôn từ có thể đả động, càng không thể là uy bức lợi dụng. Chỉ là biến cố này, trước mắt tựa hồ chỉ có ba người Tô Tụng, Trương Hàm, Hàn Cương biết được. Mà thiên tử thì cũng biết chỉ có ba người kia mới biết được. Suy nghĩ đều trở thành lời nói vòng, trong đầu Trương Huyên hiện tại là một mớ hỗn độn. Điều duy nhất có thể xác định chính là thiên tử biết điểm này, cho nên mới cố ý lựa chọn lên triều hội thăm dò, cũng cố gắng lấy lòng Tô Tụng, lôi kéo Tô Tụng tới, nhưng Tô Tụng lại cực kỳ quyết tuyệt từ chối. Nhìn từ một góc độ khác, ba người Tô Tụng, Trương Hàm, Hàn Cương nắm giữ thủ đoạn có thể lật ngược tình thế, căn bản không sợ thiên tử có thể làm ra chuyện gì, là được thái hậu đích thân chiếu, hay là dự định binh gián. Trương Quân không ngồi yên được nữa, đứng lên đi lòng vòng trong phòng. Vốn là ở trong sảnh hầu hạ hai bên lại viên đều đuổi hắn ra ngoài, cũng không sợ có người trông thấy đường đường Xu Mật sứ, lại thiếu kiên nhẫn như thế, một chút chuyện liền đứng ngồi không yên. Cảm giác bị bài trừ ra ngoài, khiến Trương Quân rất không thoải mái, cái này không chỉ mang ý nghĩa Tô, Trương, Hàn ba người căn bản không cần Xu Mật sứ ủng hộ, ngay cả thiên tử cũng không có ý nghĩ lôi kéo Xu Mật sứ như mình. Trường hợp mãnh liệt lắc đầu, cho dù hoàng đế lôi kéo mình, hắn cũng tuyệt không dám đáp ứng. Chiếu chỉ của thái hậu không tính là cái gì, chỉ cần lấy được quốc tỷ, chiếu thư dạng gì cũng có thể viết ra. Huống chi, không có thần hạ phối hợp, chiếu thư chính là một tờ giấy trống. Quan trọng nhất là tay nắm quân quyền, Hàn Cương, Trương Hàm vốn là tể tướng, chỉ cần có thể khống chế được quân đội, quân chính hai phương diện đều ở mặt đối lập thiên tử. Có Vương Trung Chính, Vương Hậu và Lý Tín, ngay cả Cấm Trung cũng nằm trong lòng bàn tay, chỉ cần thời cơ đến, công bố chứng cứ ra ngoài, vậy thì muốn làm thế nào thì làm thế đó, cho dù là làm chuyện phế lập, cũng không ai có thể ngăn cản. Trường hợp đống nhiên cắn răng, quai hàm đều phồng lên. Bất luận kẻ nào muốn phế lập thiên tử, tuyệt đối sẽ không ngại người bên cạnh mình ủng hộ quá nhiều, chỉ ngại lực lượng trên tay quá ít. Tô Tụng, Trương Hàm, Hàn Cương sẽ không muốn lực lượng Xu Mật viện, chỉ là Xu Mật viện đã có người nhanh chân đến trước, để môn hạ trung thư bên kia không cần suy nghĩ chính mình nữa. Trường hợp mãnh liệt gắt gao nhìn chằm chằm sân nhỏ phía tây, không nói một lời, cứ như vậy mà qua đó, một chút tin tức cũng không có, thật đúng là biết giữ bí mật. Vừa nghĩ tới Xu Mật viện đã bị người ta kéo đi một nửa, lại đem mình ném sang một bên, trường hợp càng thêm phập phồng không yên. Hắn dùng sức kéo vạt áo một cái, trong lòng nghẹn đến hoảng, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy không thông thuận như vậy. Không chỉ là đồng liêu viện phía tây, chủ nhân viện tử ít nhất 11 tháng trống trong một năm phía đông kia, khẳng định cũng đã sớm đầu phục môn hạ trung thư. Nghĩ cũng biết, không phải Hàn Cương hết sức ủng hộ, chỉ bằng tên tuổi nhâm nhân thần quát, làm sao có thể ngồi vào vị trí Xu Mật phó sứ. Cho dù sau khi Thẩm Quát đảm nhiệm chức vụ phó sứ Su Mật, vẫn luôn lợi dụng sở trường của hắn ở công trình tu tạo ở kinh thành đốc thúc đường sắt, nhưng bao nhiêu người không cần chỗ tốt của phó sứ Su Mật, cũng cam nguyện đi kinh ngoại ăn gió cắt ở công trường, chỉ vì có thể tạo ra nhiều lực ảnh hưởng hơn đối với đường sắt, chỉ cần nắm giữ một tuyến đường chính, từ đó đạt được chỗ tốt, có thể nói là vô cùng vô tận. Không đúng. Trường hợp đột nhiên đứng vững, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trên mặt càng kinh hãi không hiểu. Tu tạo đường sắt quan trọng, hộ vệ đường sắt cũng phải có binh, mấy năm nay đường sắt càng xây càng dài, càng ngày càng có nhiều cấm quân cho nha môn đốc thúc đường sắt, đến bây giờ trên tay Thẩm Quát ít nhất có 5 vạn binh lính trở lên. Mặc dù nói những binh mã này phân bố ở các nơi trên cả nước, nhưng kinh sư dù sao cũng là đầu mối then chốt hội tụ trong thiên hạ, là đầu mối then chốt của đường sắt cả nước. Chỉ riêng khai phong phủ này, quân đội bảo vệ an toàn đường sắt đã có 11 chỉ huy, một chỉ huy là kỵ binh, còn lại đều là người có mã bộ. Do huấn luyện quanh năm, tùy thời tùy chỗ đều có nhiệm vụ, sức chiến đấu không phải cấm quân 2 ngày thao một lần trong kinh sư có thể so sánh. Mà những binh mã này nói là nghe Thẩm Quát, còn không bằng nói là nghe theo Hàn Cương. Một khi Hàn Cương có nhu cầu, chỉ cần hắn nói một câu là có thể điều người tới đây. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Cấm quân khác, không có binh phủ, không có Su Mật viện ký phát quân lệnh, căn bản là không điều động được. Nhưng hộ vệ binh trên đường sắt thì hoàn toàn khác, tuần tra dọc theo đường sắt là công việc hàng ngày của bọn họ, theo đường sắt điều động phạm vi lớn, cũng là huấn luyện hàng ngày của bọn họ, căn bản không cần trải qua Su Mật viện, càng không cần đóng chiếu thư quốc tỷ, chỉ cần một câu của tể tướng. Trường hợp hô hấp dồn dập. Khó trách Trương Hàm Hàn Cương đã tính trước như vậy, Tô Tụng càng không chùn bước. Bất luận nắm giữ chứng cứ cỡ nào, không có binh quyền ủng hộ, hết thảy đều là giấy lộn. Nhưng có binh mã nơi tay, chỉ hiệu bảo ngựa cũng được. Trương Hàm, Hàn Cương sớm đã làm không chút sơ hở, trong cung, trong thành, ngoài thành, tất cả đều nằm dưới sự khống chế của Trung thư môn, tiểu hoàng đế đều không có đích thân chấp chính, làm sao có thể đồng lòng hợp lực với các tể tướng? Sao còn chưa tối? Trương Ngạc chân phải bất an dẫm xuống đất, vội vàng sao động nhìn sắc trời. Trước đó vừa mới kết thúc triều hội, cách giữa trưa còn có một canh giờ, mặt trời vừa vặn, trời quang đãng, chính là thời điểm tốt để đi thanh xuân, nhưng không phải là noi theo Tô Tụng, đi phủ tể tướng biểu đạt tâm ý không thể lợi nữa. Giống như lửa thiêu lòng bàn chân, trường hợp không thể chờ đợi nữa. Hôm nay thiên tử ở trên điện đã thể hiện rõ ràng sự căm thù của hắn đối với tể tướng, ba vị tể tướng sẽ không do dự quá lâu. Mà trong quần thần tất nhiên có người muốn liều một phen, mình lại đi muộn, nói không chừng lúc đến, bên phía chính sự đường đã sớm xử lý tốt rồi, không còn chuyện của mình nữa. Giữa trưa liền qua. Trường hợp tận lực thu liễm sự di động trong lòng, ngồi trở lại vị trí của mình. Hiện tại còn chưa phải lúc, giữa trưa là thích hợp nhất. Cậu tiện tay lật văn bản đưa lên, muốn xử lý xong công việc của mình trước buổi trưa đột nhiên tay hắn ngừng lại, hắn nhìn chằm chằm một phần điều nhiệm công trước mắt, đây là có chuyện gì? Triệu Vương Thuấn Thần hồi kinh báo cáo công tác, một phần này không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như Trương Hàm và Hàn Cương thật sự muốn làm gì đó, bọn họ nhất định phải lấy hết quân cờ hữu dụng nhất trên tay ra, không thể nào ván cờ đã vào trung bàn, còn đặt pháo ngựa ở một bên bất động tại chỗ. Nhưng thả Lý Tín ra kinh, điều nhiệm Linh Hạ Lộ đảm nhiệm chức vụ phó tổng quản binh mã, đây là có chuyện gì? Không có đạo lý. A Hùng bản ném mút xuống, tay chống cằm, trầm tư suy nghĩ. Với thân phận của Lý Tín, tuy quyền hành rất nặng, địa vị cũng vô cùng quan trọng, muốn điều động hắn phải được Thái hậu cho phép, nhưng trên danh nghĩa hắn vẫn đang trong sự sắp xếp của Thẩm Quan Tây Viện do bốn tuyển chọn của Tào Tháo, chính sự đường cũng có thể nói một câu như vậy. Nếu như là bình thường, Hàn Cương an bài biểu hình của hắn như vậy, hơn phân nửa chính là muốn để hắn nâng cao một bước. Không phải là ngoại thích, cũng không phải là huân quý, võ tướng không ra ngoài nhậm chức phó tổng quản binh mã, vậy hắn muốn tấn chức hành ban, thậm chí là nghiêng người vào hàng ngũ quản quân tam nha, đó là không cần nghĩ. Lý Tín đến nay vẫn còn trong hàng ngũ sứ giả trừ thi, nếu vẫn luôn ở trong kinh, vậy không biết phải chịu đựng bao nhiêu năm mới có thể vượt qua được. Muốn làm được thái úy, đến chết cũng không có khả năng. Nhưng hôm nay là lúc nào? Thống lĩnh quân không chế cấm chế, thả biểu huynh của Tuyên Đức môn ra, chẳng lẽ còn có người khác đáng để Hàn Cương tin tưởng? Hay là nói, trong cấm đã đủ an toàn, nhiều Lý Tín không nhiều, ít Lý Tín không ít. Nói đùa gì vậy, đây là buôn bán chặt đầu, sẽ chỉ ngại chuẩn bị, sẽ không chuẩn bị làm nhiều. Thiếu một Lý Tín, tỷ lệ thành công ít nhất thấp một thành. Mặc kệ Hùng Bản nghĩ như thế nào, Hàn Cương đều không có lý do gì làm như vậy. Cho dù hắn phát điên, trong đầu có bệnh động kinh, Trương Hàm cũng không nên cùng phát bệnh. Nhưng Hùng Bản nhìn thấy cuối công văn, chữ ký của Trương Hàm có, ấn dấu tay, ấn tín đều được đóng dấu trước mặt Hàn Cương. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Hùng Bản ấn huyệt thái dương của mình, cảm thấy nếu mình còn muốn tiếp tục, rất có thể sẽ giống như Thái hậu, phải ăn á phiến mới có thể ngừng đau đầu. Nếu như nói Lý Tín rời kinh, Vương Tuấn Thần tiếp nhận chức vụ, như vậy cũng không cần quá lo lắng trong cấm mất khống chế. Nhưng nhìn kỹ hai phần điều lệnh, Vương Tuấn Thần là vào kinh báo cáo công tác, cũng không có xác định tiếp tay Lý Tín, Lý Tín sẽ không đợi đến sau khi hắn tiếp nhận mới rời kinh. Cho dù Vương Tuấn Thần hiện tại canh giữ ở Y Thị Châu cách Cam Lương lộ gần nhất, có thể trong vòng 20 ngày thu được tin tức triệu hoán vào kinh. Nhưng đợi đến khi hắn đến kinh, cũng phải gần 2 tháng sau. Mà Lý Tín thì đã sớm đến Linh Vũ chi địa. Trong này ít nhất kém hơn một tháng, gần 2 tháng trống không. Triệu Long cũng không ở kinh thành, không có 3 người Vương Tuấn Thần, Lý Tín, Triệu Long, tâm phúc của Hàn Cương trong quân chỉ còn lại một vài sứ thần lớn nhỏ phẩm cấp cũng không tính là cao. Hàn Cương lại có tự tin như vậy. Có thể nói, chỉ ít 1 tháng thời gian, khống chế của Hàn Cương đối với cấm quân trong thành sẽ trở thành trống không. Chỉ dựa vào một mình Vương Hậu, căn bản không chống đỡ nổi cục diện trong quân của Hàn Cương. Mà võ tướng có thể sử dụng trong tay Trương Hàm, cũng chỉ có một Lưu Trọng Vũ. Một khi con gái của Hàn Cương gả cho con trai của Vương Hậu cũng phải tránh hiểm nghi. Có lẽ Hàn Cương có thể đè xuống, nhưng lỡ như một ngày trước mặt chất vấn Vương Hậu thì phải trả lời như thế nào? Hàn Cương tuyệt đối sẽ không ngu ngốc như thế, Trương Hàm cũng sẽ không hồ đồ đến mức này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thì ra là như vậy. Bồ Tông Mạnh nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế. Cậu của Hàn tướng công bệnh nặng không dậy nổi, đã không còn bao nhiêu thời gian. Khoe miệng hắn nhiều thêm một chút ý cười, như vậy liền có thể nói thông. Ngưng một chút, hắn một lần nữa mở mắt, hỏi thân tín mang đến một tin tức quan trọng này. Tin tức này là từ bên nào nghe được, xác nhận chưa? Thân tín lắc đầu, là từ bên tiệm đông tiết lộ ra, nhưng xác nhận thì không có cách nào. Cũng không cần xác nhận. Quan hệ giữa Miên Hành và Hàn Cương không cần nhiều lời, trong kinh thành không ai không biết. Nếu quả thật là tin tức truyền ra từ Miên Hành, ít nhất có 7-8 phần là thật. Hơn nữa như vậy cũng hợp lý, nếu Lý Tín còn đang nhậm chức ở kinh thành, đợi đến khi trong nhà truyền đến tin dữ, hắn nhất định phải về quê, nhưng nếu như hắn ở vùng biên cương nhậm chức, vậy chuyện triều đình đoạt tình là đương nhiên. Cũng chỉ có 2 tháng là có thể trở về. Hơn nữa Hàn Cương còn điều Vương Tuấn Thần trở về. Vương Tuấn Thần ở ngoại vực nhiều năm, sớm đã kiệt ngạo khó thuần, ngoại trừ Hàn Cương, sợ là ngay cả thiên gia cũng không để vào mắt. Bản thân ở trong quân lại có hy vọng, một khi nhậm chức ở kinh thành, đảo mắt là có thể khống chế binh mã trong kinh thành. Một khi Vương Tuấn Thần vào kinh, lại thêm Lý Tín bị đoạt tình hồi kinh, Hàn Cương lập tức có thêm 2 cánh tay đắc lực. Khi đó, bất luận là ai cũng không thể chống lại Hàn Cương. Chỉ cần Hàn Cương có thể ổn định 2 tháng, để cho thân tín của hắn tới kinh thành, vậy bàn cờ này hắn liền triệt để thắng. Nhưng điều này cũng không thể loại trừ khả năng là Hàn Cương cố ý thả ra tin tức, muốn mê hoặc thế nhân. Nhưng chỉ cần Lý Tín quả thật rời kinh, vậy hắn thả ra tin tức giả cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là một chuyện khác, khiến Bổ Tông Mạnh không nghĩ ra, vì sao Tô Tụng và Trương Hàm lại ngồi nhìn Hàn Cương làm việc như thế. Một khi tay nắm đại quân trong kinh thành, Hàn Cương muốn xoán vị cũng được. Cho dù không xoán vị, làm một quyền thần phế lập thiên tử, Tô Tụng và Trương Hàm đều phải đứng sang một bên. Tô Tụng thì cũng thôi đi, sau chuyện triều hội hôm nay, y trở về phải viết tấu chương mời lão, mặc dù Thái hậu chắc chắn sẽ không phê, cũng phê không được. Nhưng Tô Tụng vô tâm triều đình, đã là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nhưng Trương Hàm còn chưa tới tuổi, chỉ cần hắn nguyện ý, ngồi thêm 10 mấy năm nữa cũng không phải không có khả năng. Với sự coi trọng của Trương Hàm đối với quyền vị, làm sao có thể ngồi nhìn Hàn Cương khống chế binh mã kinh sư trong tay mình? Vương Trung Chính và Hàn Cương đã có giao tình bao nhiêu năm, Vương Hậu là quan hệ thông gia của Hàn Cương, thần cơ doanh do biểu hình của Hàn Cương dẫn ra. Hàn Cương lại dẫn cấm quân kinh doanh chống đỡ người Liêu ở Hà Đông. Đợi Lý Tín trở về, Vương Tuấn Thần, Trương Hàm còn chỗ dừng chân sao? Chỉ dựa vào một mình Lưu Trọng Vũ. Hàn Cương và Lưu Trọng Vũ cũng không phải không có giao tình. Làm áo cưới cho người khác, Trương Hàm không nên hồ đồ như vậy chứ? Bồ Tông Mạnh lắc đầu, chỉ cần chuyện này còn không nghĩ thông, hắn không thể vọng hạ quyết định. Chuyện liên quan đến tính mạng của gia đình, cho dù muốn đánh cược, cũng phải đưa trang ra và đối ra nhìn rõ ràng kết luận của mình, chắc hẳn rất nhiều người đều sẽ bất ngờ. Trương Hàm cười khẽ, nói với Hàn Cương, nếu như không biết nội tình, làm sao cũng không tưởng tượng được sẽ là chuyện gì xảy ra, cho dù biết một chút nội tình, cũng sẽ bị lừa dối ra ngoài. Trên đời này, cũng chỉ có 3 người bao gồm cả Tô Tụng mới có thể hiểu rõ toàn bộ kế hoạch lần này. Đó là chuyện của bọn họ. Hàn Cương không cười, bệnh tình của Thái Hậu còn có thể duy trì, nhưng A Phiến không thể dùng nhiều hơn, một khi nghiện rồi thì khó cứu vãn được. Trương Hàm thu lại nụ cười. Hàn Cương và bản thảo cương mục do hắn lãnh đạo biên soạn ra cục diện, trải qua nhiều năm thí nghiệm đối với A Phiến, đưa ra kết luận cũng rất dọa người độc dược khác là độc chết người, mà A Phiến là độc nhân độc đến chết. Thoạt nhìn không sai biệt lắm, kỳ thật quá trình lại là một trời một vực. Nhưng thuốc này có hiệu quả giảm đau nhanh chóng, theo Trương Hàm biết, Hàn Cương còn định để thái y cục chiết xuất A Phiến, từ đó tìm ra phương thuốc giảm đau hữu hiệu hơn để dùng trong quân. Nhưng cho dù là không có nói, luyện qua A Phiến, dùng thân thể suy yếu trên người Thái Hậu, một lúc sau cũng tất nhiên sẽ tạo thành kết quả bọn họ không muốn nhìn thấy. Sẽ không quá lâu đâu. Trương Hàm thấp giọng nói, Tô Tử Dung hôm nay làm thống khoái như vậy, sẽ không quá lâu. Chương 295. Nghe nói nhao nhao chần chờ, một. Chương 295. Nghe nói nhao nhao chần chờ, trùng. Nhìn khách nhân ngồi trước mặt bốn bề yên tĩnh, trong lòng Tăng Hiếu Khoan nghi ngờ khó giải. Hắn cùng người này không có giao tình gì, tại sao lại tới bái phòng mình, chẳng lẽ là thay thế Hàn Cương liên lạc? Trong khoảng thời gian này, người đến nhà bái phòng Tăng Hiếu Khoan cũng không nhiều, hắn vẫn luôn đứng ở một bên Trương Hàm, thế cho nên đều không có người nào sẽ cho rằng hắn ngoại trừ đi theo Trương Hàm ra, sẽ có ý khác. Bồ Tông Mạnh là người đầu tiên, hắn luôn đi theo Hàn Cương, lần này đến có phải là đến đào chân tường hay không? Bồ Tông Mạnh cho dù không biết Tăng Hiếu Khoan đang nghĩ gì, nhưng ít nhiều cũng có thể đoán được một chút, hắn buông chén trà xuống, thẳng thắn hỏi, không biết có đọc qua báo chí mấy ngày gần đây không? Bây giờ nào còn có triều thần không xem báo, Tăng Hiếu Khoan thừa nhận nói, nhìn, không biết ngài ấy nghĩ gì? Có người si tâm vọng tưởng. Một đám tôn thất ở sau lưng báo chí gây sóng gió, trong thành lời đồn có liên quan Thái Hậu, thiên tử quá xôn xao, Tăng Hiếu Khoan làm thành viên ban tệ trước, sao có thể không thấy rõ? Đây nào phải si tâm vọng tưởng? Bồ Tông Mạnh cười nói, chuyện sớm muộn, chỉ là đi ra sớm một chút. Tăng Hiếu Khoan cau mày, Bồ Tông Mạnh đây là giao thiện ngôn thâm. Bồ Tông Mạnh không đợi Tăng Hiếu Khoan nghĩ nhiều, tiến thêm một bước nói, thiên tử khi còn nhỏ tinh nguyên sớm mất, thận thủy bất ổn, hôm nay lớn tuổi, vẫn không có phát thân, có thể thấy được năm đó chuyện xưa có bao nhiêu tổn thương căn cơ. Mà thiên gia vốn con nối dõi gian nan, lại gặp được vị này, thử nghĩ 10 năm sau, trong cung sẽ có mấy vị hoàng tử, mấy vị hoàng nữ. Đến lúc đó, còn không muốn mời tông thất vào cung nuôi dưỡng. Ngụy Vương Triệu Tuân Triển Miên giường bệnh hơn 1 năm sau đã đi đời nhà ma, Tề Lô Quốc đại trưởng công chúa thì sớm hơn 1 năm đã qua đời. Con gái anh Tông Triệu Thự lưu lại, cho đến ngày nay, một người cũng không còn. Nhưng cháu ruột của anh Tông hoàng đế cũng không ít. Thúc bá huynh đệ của đương kim thiên tử tổng cộng có 6 người, trong đó Lệ Vương Triệu Tuân 2 nhi tử không có khả năng lên ngôi, nhưng 4 nhi tử của Triệu Tuân lại đều có đủ tư cách. Cho dù 4 nhi tử của Triệu Trinh cũng không thể được chọn, còn có đệ đường huynh đệ cùng thế hệ với Triệu Vũ, có hơn 5-60 người, trong đó tuổi tác thích hợp cũng có 10 mấy 20 người, mà so với cháu họ thế hệ Triệu Vũ thì nhiều hơn 50 người. Bất luận là để Thái hậu thu con nuôi cho tiên đế, hay là cho đương kim hoàng đế mấy người con nuôi, đều có đầy đủ đến lựa chọn dư thừa. Vậy cũng tranh quá sớm.
Sớm, không sớm chút nào.
Vương Tuấn Thần trở về không quá 3 tháng, ít thì chỉ cần 2 tháng. Chờ hắn đến, khiến ngươi cảm thấy Hàn tướng công sẽ bảo hắn làm cái gì? Lúc nói ba chữ Hàn tướng công, Bồ Tông Mạnh tăng thêm trọng âm, lời trong lời ngoài đều là trầm trọng. Tăng Hiếu Khoan trầm mặt xuống, không nói lời nào. Trong trí nhớ của hắn, chuyện Vương Tuấn Thần giết người mạo nhận công lao làm không biết bao nhiêu, nếu không phải những chỗ dựa như trùng nạn, Vương Thiểu, Hàn Cương sớm đã bị chém đầu, mà không phải nhẹ nhàng lập công chủ tội. Chờ sau khi hắn lĩnh quân khai phá Tây vực, ở Tây vực càng giống như thổ hoàng đế. Trong cuộc đối đầu hàng năm với Hắc Hán quốc, trong nước không biết đã thu hút bao nhiêu thảo cốc, hàng năm có 7-8 phần tiểu thư người Hồ vào kinh thành xuất thân từ Bắc Đình đô hộ phủ. Trong miệng những tiểu thư này, Vương Tuấn Thần chính là một đại ma vương có thể ngừng khóc đêm của trẻ con, đủ loại lời đồn từ đó mà ra khiến hình tượng của Vương Tuấn Thần trên thế gian càng thêm âm tàn khủng bố. Nếu không phải sau lưng hắn có Hàn Cương làm chỗ dựa, hắn đã sớm bị điều đến nơi hoang vu xa xôi nào đó sống nốt quãng đời còn lại. May mà Hàn Cương cũng biết Vương Tuấn Thần nguy hại, cho dù hắn ngồi trên tướng vị cũng không thể điều Vương Tuấn Thần về cho đến hôm nay. Còn 2 tháng nữa. Tăng Hiếu Khoan nghe ra ý ở ngoài lời, nhưng hắn không muốn hiện tại đưa ra quyết định. Bệnh tình của Thái hậu chắc chỉ có thể kéo dài thêm 2 tháng. Bồ Tông Mạnh liếc Tăng Hiếu Khoan một cái, nhẹ giọng nói, thời hạn đại hôn của thiên tử cũng còn 2 tháng. Ngọc Côn, nhìn cái gì mà vui vẻ như vậy? Trương Hàm đi vào sảnh công của Hàn Cương, lại phát hiện chủ nhân của sảnh công chính đang vỗ tay vị đế, trầm trồ khen ngợi. Hàn Cương khó nén được nụ cười trên khóe miệng, vừa rồi cũng không kìm được vỗ bàn trầm trồ khen ngợi. Từ Hậu Minh, ngươi mau xem bài luận văn này. Hàn Cương vẫy tay với Trương Hàm, nhét luận văn trong tay vào tay hắn. Bớt vội. Trương Hàm quét mắt nhìn qua, phát hiện hai chữ mấu chốt này, lại nghĩ đến Hàn Cương hưng phấn, lập tức sợ hãi cả kinh, là vaccine phòng bệnh lao làm ra rồi. Không phải, là phát hiện bệnh ho lao. Chỉ là nguyên nhân bệnh. Vẻ mừng rỡ trong mắt Trương Hàm lập tức hóa thành mất mát. Nếu bệnh nan y như ho lao có thể bị tiêu diệt giống như hoa đào nhà trời, đây chính là phát hiện lớn danh lưu vạn đại, không biết có thể cứu vớt bao nhiêu người. Đáng tiếc trước mắt vẫn chỉ là phát hiện nguyên nhân bệnh, muốn nhìn thấy vaccine lao nhà lao, còn không biết phải mất bao nhiêu năm. Hàn Cương vẫn hưng phấn như cũ, tìm được nguyên nhân bệnh thì có khả năng chữa khỏi. Trước mắt phát hiện nấm lao, kế tiếp chính là làm thế nào bồi dưỡng vi khuẩn bệnh, chế tạo vaccine phòng bệnh. Triệt để giải quyết bệnh lao, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Trên mặt Hàn Cương, Trương Hàm phát hiện là sự mừng rỡ thật sự, ánh mắt sáng lấp lánh như thiếu niên. Dựa theo lý luận hiện giờ, tất cả bệnh tật đều do virus gây ra. Lại có ví dụ bệnh đậu mùa trước, tất cả sĩ nhân có trí với y học trong thiên hạ đều dốc toàn lực đi tìm các loại bệnh tật, nhất là bệnh truyền nhiễm. Mặc dù trong đó, tuyệt đại đa số đều là vô dụng, nhưng trên đời đều có người nói, không tìm được là vận khí không tốt. Hàn tướng công đều dùng 10 năm mới ở lĩnh Nam phát hiện đậu châu, không phải giao chỉ phạm cảnh, hắn còn không đi được lĩnh Nam. Nhưng trong một số phát hiện rất ít, cũng có tác dụng thúc đẩy y học rất lớn. Trên vết thương sinh mủ xuất hiện nấm mủ xanh và nấm nho. Sau đó, trong dịch tinh và người và súc vật, lại phát hiện một loại tế bào giống nòng nọc, tính cả một loại tế bào khác phát hiện trên người giống cái, được cho rằng là một bước đầu tiên của sinh mệnh, thêm gạch thêm ngói trên lý thuyết tế bào. Trương Hàm còn nhớ rõ ngày thứ 2 sau khi Hàn Cương nhận được một bài luận văn này, là mừng rỡ như thế nào. Thậm chí ở trong chính sự đường công khai nói rốt cuộc hiểu rõ sinh mệnh chuyển thừa như thế nào, có sự thật làm chứng, mà không phải suy đoán lung tung trên sách cổ. So với việc đạt được thắng lợi từ việc lục đục với nhau trong triều đình, Hàn Cương vui lòng hiểu rõ hơn về thế giới này. Vì sao không thích hoàng đế đại đầu? Chính là vì thiên nhân cảm ứng của Đồng Trọng Thư trang điểm hoàng đế quá đẹp. Rõ ràng là binh hùng tướng mạnh, nhưng lại tự làm cho mình một lớp phấn vàng. Sau này khí học phát triển tiếp, tạo phấn vàng xuống, lộ ra tượng gỗ hình tượng đất sét bên dưới, mặt mũi hoàng đế làm sao mà bày ra được? Sớm muộn gì cũng hủy hoại cấm khí học. Ngày đó Hàn Cương phân tích tâm lộ, làm cho Trương Cương hiểu rõ mục tiêu của Hàn Cương, cũng làm cho Trương Hàm quyết định ủng hộ Hàn Cương. Bởi vì hắn khác với mục tiêu của Hàn Cương, cũng không có quan hệ cạnh tranh. Trương Hàm không tiếp lời Hàn Cương, nếu còn chưa tìm được phương pháp trị liệu ho lao, vậy không đáng để hắn quan tâm. Hắn ngồi xuống, nói, Lý Tín đã đi rồi. Hàn Cương gật đầu, sáng nay đi được rồi. Còn không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Trương Hàm thăm dò nói. Hàn Cương nói, chậm một chút là tốt nhất. Hàn Cương làm văn bối, cũng không thể hy vọng cứu cứu của mình sớm ngày quy thiên, sau đó để Lý Tín sớm đoạt tình hồi kinh. Trương Hàm mỉm cười, lại nói, 3 tháng sau Vương Tuấn Thần có thể đến. 2 tháng là đủ rồi, gần đây hắn ở Y Hề Châu. Hàn Cương cười nói. Trương Hàm gật đầu, tất cả đều dựa theo ước định của bọn họ, điều này khiến hắn càng thêm yên tâm. Hàn Cương cũng cười gật đầu, Minh Hữu yên tâm, hắn cũng có thể yên tâm. 20 năm qua, Hàn Cương chưa bao giờ biểu hiện ra tham lam đối với quyền lực, mà kiên trì bền bỉ tuyên dương khí học, tuyên dương vật lý trí thức, so với làm hoàng đế, càng muốn trở thành thánh nhân, đây là nguyên nhân chính Trương Hàm càng nguyện ý tin tưởng Hàn Cương hơn. Nhưng tình huống hoàng bào quấn thân không thể không cân nhắc, tín nhiệm nhiều hơn nữa, cũng không bằng ví dụ đang vui vẻ phía bắc kia. Sau khi phân phối xong, song phương cũng không có mâu thuẫn. Nhưng cái này không có mâu thuẫn, là muốn song phương không trái với ước nguyện ban đầu mới có thể thực hiện. Vạn nhất ở trong sự tình phát triển có ai đột nhiên muốn chiếm thêm một khối, vậy mâu thuẫn tự nhiên sẽ xuất hiện. Thế lực Trương Hàm trong triều đình rất lớn, Hàn Cương căn cơ thâm hậu, ngày thường song phương có thế lực ngang nhau, có thể nắm tay nhau. Nhưng khi cần quân đội chống đỡ, Hàn Cương lại có ưu thế quá lớn, không nhượng bộ 3 phần. Cho dù Trương Hàm đồng ý hợp tác, cũng sẽ lưu lại một tay. Trương Cương lưu lại một tay, Hàn Cương phải tương ứng có chỗ giữ lại. Đến cuối cùng, hai bên ngay cả một nửa lực cũng không dùng tới, toàn bộ dùng để đề phòng đối phương, cục diện thắng chắc cũng sẽ thua. Xác suất thành công khi khoác hoàng bào cực kỳ bé nhỏ, chỉ có ý nghĩa trên phương diện toán học, hiện thực một chút là không thể nào. Bản thân Hàn Cương biết điều này, nhưng để khiến đồng minh tin tưởng, cũng không thể nói như vậy, dù sao cũng phải có hành động thực tế. Thiếu Lý Tín, khống chế của Hàn Cương đối với Thần Cơ Doanh cũng không giảm đi. Bên trong Thái Bán Trung tầng tướng tá đều do Hàn Cương để bật lên. Nhưng đổi lại là Lý Tín, vị huynh đệ họ hàng của Hàn Cương, để Lưu Trọng Vũ tiếp nhận, ít nhất Trương Hàm sẽ không lo lắng Hàn Cương dựa vào quân lực của Thần Cơ Doanh, sau đó tự đâm mình một đao. Hàn Cương điều Lý Tín đi, lại điều về Vương Thuấn Thần, để lại gần 2 tháng trống không, điều này làm cho song phương đồng minh trở nên thế lực ngang nhau. Chỉ cần trong thời gian 2 tháng, bảo trì thế cân bằng hợp tác song phương, đợi cho thế cục bình định xuống, cho dù Lý Tín và Vương Thuấn Thần cùng trở về, Hàn Cương cũng mất đi cơ hội xoán vị. Hàn Cương không thèm để ý, điều Lý Tín đi cũng là hắn chủ động. Hắn có thể trực tiếp khống chế quân canh giữ Thần Cơ Doanh và quân khí giám, có thể gián tiếp thao túng cấm quân kinh doanh bao gồm cả 4 quân, có thể ảnh hưởng 8 phần quân đội phạm vi phủ khai phong trở lên, thiếu một Lý Tín, chỉ là thiếu quyền khống chế hoàng thành bên ngoài, trừ phi hắn muốn mưu triều xoán vị, nếu không có Lý Tín hay không đều giống nhau, thêm một chương hàm, lại nhiều hơn nửa triều đình. Món nợ này, Hàn Cương có thể tính rõ. Huống chi 2 tháng này không chỉ có thỏa hiệp lấy lòng tin của Chương Hàm, cũng là mồi nhử để người ta mắc câu. Muốn làm gì, nhất định phải làm tốt trước khi Vương Thuấn Thần đến kinh thành, thái hậu còn bị bệnh, đại hôn 2 tháng sau, có lẽ sẽ kéo dài một chút. Làm cho ta lừa gạt, chỉ là vì vui mừng, thiên tử cũng sẽ đại hôn đúng hạn. Nếu như lấy trùng hỷ làm danh nghĩa, đích xác sẽ không bởi vì thái hậu bệnh nặng mà kéo dài, ngược lại sẽ sớm cũng nói không chừng. Cái này ở dân gian cũng là thông lệ, càng là cha mẹ bệnh nặng, càng phải nhanh chóng thành hôn, miễn cho giữ đạo hiếu 3 năm, đem hôn sự trì hoãn. Thiên tử có thể lấy nhập dịch nguyện, cha mẹ tang, cũng chỉ thủ trên 27 ngày hiếu, nhưng tuân theo phong tục tập quán thì cùng bình dân không khác gì nhau. Chờ sau khi đại hôn của thiên tử, thái hậu và thiên tử còn có tác dụng gì? Tăng Hiếu khoan trầm mặt xuống, Bồ Tông Mạnh nói toạc ra, hắn không có cách nào tiếp tục nói nữa, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Còn muốn Tông Mạnh nói cái gì, khiến cho ngươi đã đoán được rồi. Bồ Tông Mạnh cười ra một tiếng, vì sao Hàn tướng công cứ kéo dài chuyện không sớm một chút? Rõ ràng lúc thái hậu mới phát bệnh, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vì sao hắn không làm như vậy? Chính là muốn đợi đến ngày đại hôn của thiên tử a. Tăng Hiếu khoan trầm mặt, thái hậu đối với hắn vẫn luôn tin tưởng hơn. Nói đến sự tín nhiệm của thái hậu đối với Hàn Cương, văn võ cả triều ai cũng không sánh được. Nhiều người đối với việc này nóng mắt không thôi, thậm chí vì chúng phải Hàn Cương mà còn có lời đồn ngầm truyền ra, nhưng cuối cùng cũng không ai có thể ly gián sự tín nhiệm của thái hậu đối với Hàn Cương. Bồ Tông Mạnh chỉ vào vài án, nhưng hoàng hậu là cháu gái nội của Hàn tướng công, không phải thân hơn thái hậu một chút sao? Hơn nữa còn là cháu gái ruột của tướng công giới phủ. Tăng Hiếu khoan cường điệu nói, ân oán giữa Vương An Thạch và Hàn Cương không cần ông ta phải nhiều lời, nữ nhi Vương thị là hoàng hậu, giữa Tân Học và Khí Học, nàng ta sẽ ủng hộ ai? Bồ Tông Mạnh thành trúc trong lực, trong nụ cười phảng phất đang nói, đang đợi ngươi câu này. Hắn tiến lại gần, nói với Tăng Hiếu Khoan, vậy Vương lao tướng công đưa cháu gái tới dự bị tuyển, Hàn tướng công vì sao không phản đối? Phản đối? Vậy cũng gọi là phản đối. Hàn tướng công nếu thật sự phản đối, có chuyện nào không thể ngăn cản? Chính là căn bản không có ý phản đối, lại phải che giấu một chút, mới là một vở kịch như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết hắn coi trọng khí học như thế nào? Cái gì Tân Học, Khí Học? Vương lao tướng công tuổi đã cao, lại trúng gió không lâu, còn có thể sống được mấy năm. Hàn Cương muốn dùng khí học gáp đạo Tân Học, ngồi chờ là được. 3-5 năm sau, Vương lão tướng công đi, trên đời này còn có ai có thể ngăn khí học không vào khoa cử? Hoàng hậu tuổi còn nhỏ, không có tể phụ ủng hộ, nàng lấy cái gì áp Hàn Cương? Tình huống không người nối nghiệp từ trường học mới, đích thật là mọi người đều biết. Trương Hàm căn bản không quan tâm tới Tân Học, Khí Học, chỉ cần không phải cử học, vậy thì không sao cả. Người trong đảng mới bên cạnh hắn, vốn cũng không phải bởi vì Tân Học mà hội tụ ở đây. Chân chính chống đỡ cho Tân Học là Lữ Huệ Khanh. Trương Hàm vì muốn ngăn cản Lữ Huệ Khanh vào triều, sẽ không nhân từ nương tay với Tân Học. 2 tháng sau, đại hôn của thiên tử, thái hậu bệnh nặng không dậy nổi, khi đó chính là lúc hắn ra vẻ uy phong. Bồ Tông Mạnh nhẹ giọng nói bên tai Tăng Hiếu, không biết hắn rót cho Trương tướng công chén canh gạo gì, để Trương tướng công hết sức tương trợ. Chỉ khi nào trong thành đều nằm trong lòng bàn tay, Trương tướng công cho dù là tể tướng cao quý cũng chỉ có thể túi đầu xưng thần. Nói vậy, đây không phải ước nguyện ban đầu của Trương tướng công. Chương 296. Nghe nói nhao nhao chần chờ, 2. Chương 296. Nghe nói nhao nhao chần chờ, hạ. Lý Giới bước thấp bước cao đi trong bùn lầy. Mặc dù là vị quan nhân, nhưng từ bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra. Dưới áo khoác mặc một thân đoàn đả, ống quần quấn đến trên đầu gối, lại đổi giày rơm, càng không mang tất, trên chân dính đầy bùn lầy. Quanh năm phơi gió phơi nắng, da thịt mềm mại đều đổi thành năm đen tan hương, trên mặt có hoa văn do phong đao xương kiếm khắc ra, lông mày lại luôn nhíu chặt, nhìn so với tuổi thật còn muốn dài hơn 10 tuổi. Hắn đi trong bùn lầy, khiến người ta cảm thấy rất tự nhiên chính là một bộ dáng nông dân nên đi lại trong bùn đất. Chính là đằng sau xa một chút, đi theo vài tên hầu, cũng không có người sẽ đem hắn cùng mấy người hầu kia liên hệ lại. Nhưng đất bên này vẫn quá nát, dường như đã trở thành ruộng lúa sau khi đổ nước, nhiều chỗ chúng đều hội tụ nước bùn, đều nhìn không ra sâu cạn. Người nông dân đã quen đi bùn đất, cũng khó tránh khỏi phải trượt chân. Lý Giới đi tới, không cẩn thận dẫm phải một cái hố nhỏ, bùn lầy ngập đến bắp chân, nếu không phải người bên cạnh tay mắt lanh lẹ đỡ hắn, cả người Lý Giới đều muốn ngã vào trong bùn đất, người phía sau cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, đuổi cũng không kịp. Chân hãm trong đất bùn, giống như phía dưới có một cái miệng căn không ngừng, Lý Giới tự mình dùng sức, người bên cạnh cũng kéo, phía sau bạn bè lại đi lên hỗ trợ, 3 chân 4 cẳng phí hết một phen công phu mới từ trong bùn lầy rút chân ra. Lý Giới trách mắng đồng bọn lui lại, tự mình ở trên mặt đất dùng sức dậm chân, muốn dẫm nát bùn nhão trên chân. Người bên cạnh đỡ hắn, ngẩng đầu nhìn trời, trời đất gặp quỷ này, khi nào trời mới sáng? Nam tử đồng hành với Lý Giới, chỉ nhìn bên ngoài, nhỏ hơn Lý Giới không ít, áo bào trên người là chế thức của võ thần. Nhưng khi nói chuyện, lại có võ nhân bình thường nói chuyện với quan văn, không có sự thân cận và tùy ý, có trời mới biết. Lý Giới dậm chân mấy cái, bùn cũng rơi hơn phân nửa, cũng ngừng lại. Năm ngoái giang nam mưa tầm nửa tháng, cũng là như vậy, không lớn, nước cũng không dâng, chỉ là không thấy ngừng. Thanh minh còn chưa tới, Đông Kinh đã mưa liên tục 7-8 ngày. Nước mưa vẫn không lớn, nhỏ hơn một chút thì dính áo không ướt, nhẹ như lông châu, lúc lớn nhất cũng chỉ là mực nước trong thành dâng lên 2 thước, cách đỉnh đê đập rất xa. Mưa như vậy, đối với nông dân mà nói, là một dấu hiệu tốt, mấy ngày mưa xuống, ruộng đồng triệt để ướt đẫm. Nhưng trên công trường đường sắt ngoài thành, con đường vận chuyển vật liệu đều bị ngâm đến mềm nhũn. Ném mấy khúc xương dê và thịt đùi dê vào trong nồi áp suất cao, dùng lửa nhỏ đun canh đặc đường này, ngay cả xương cốt cũng bị đun mềm, lớp dầu dày trong xương tùy trôi nổi trên nước canh, nóng hầm hập, rắc một nắm bột tiêu, mấy cọng dâu quai nón, lại đem bánh nướng nóng vừa khô vừa cứng xé nát ném vào trong nước canh, vừa ăn canh ăn thịt, vừa ăn bánh nướng áp chảo vừa mềm vừa nát. Bánh thịt dê tuy ngon, nhưng mì đường lại giống như bánh nướng ngâm trong canh thịt dê, hành động khó khăn, người không dễ đi, xe lại càng không qua được. Thế cũng được. Lý Giới nhìn rất xa, lại dầm hai cái, liền tiếp tục đi về phía trước, 2 năm trước ở Hà Bắc, cũng không có mưa, chính là mùa xuân tăng giá, trên mặt đất cũng là một cái hố, xe đi qua chính là 2 cái mương nước, đừng nói một chân, chính là xe ngựa cũng có thể lún xuống. Võ quan trẻ tuổi vội đuổi theo, nhưng khi hai con mắt nói chuyện và đi đường, càng thêm chú ý dưới chân, không phải hôm qua nói bên nào có người đi vào sao. Lý Giới vẫn trầm ổn như cũ, là con đường cái đi huyện Bạch Mã, chuyện xảy ra ở thôn Tiểu Dương. Liên tiếp 3 dặm đường, đường cơ đều bị ngâm lỏng, người hãm vào cũng không có đỉnh, cứu ra cũng không còn hơi thở. Vận may này đúng là quá rõ ràng. Quan võ trẻ tuổi tấm tắc thở dài, đi đường lớn mà cũng mất mạng. Sau khi đường sắt kinh bảo xây xong, đường cái đi về phía Bạch Mã thì ít đi, phủ khai phong bên này cũng liên tục 2 năm giảm tiền sửa đường, không có tiền sửa, đường có thể tốt. Võ quan trẻ tuổi gật đầu, quan tây có nhiều quan đạo đều bị xe ngựa ép lom xuống rồi, triều đình cũng không có tiền tu, mưa xuống là thành sông. Lý Giới nghe xong, lại nghi hoặc, lúc trước không phải đánh nhau với người Tây Hạ sao? Sao quan đạo cũng không sửa, không sợ lương thảo bổ không lên? Quan tây mưa ít, mưa cạnh đường rồi là có thể dùng, ngoài mấy con đường lớn ra các đường lớn có tu sửa hay không còn không phải chuyện đó sao? Quan võ trẻ tuổi nói xong đột nhiên lỗ tai khẽ động, đầu cũng ngẩng lên nhìn về phía bên phải, cuối cùng cũng khởi động. Theo hướng hắn nhìn, chính là âm thanh ầm ầm. Đó không phải là tiếng sấm, mà là tiếng máy móc nổ vang. Lý Giới nhìn phương xa, vì chờ máy này sửa xong, hàng hòa bảo đỉnh công có 2 ngày rồi chứ. Võ quan trẻ tuổi nói, phía dưới là không ngừng làm việc, nhưng cũng không nhanh nổi. Cái máy nghiền nát kia phải nhiều hơn 2 cái, nếu không cục đá vẫn là không đủ. Lăng bảo này càng ngày càng khó tu. Còn không phải là do tướng công nói, mỗi lần sửa đều phải sửa. Tiến một lần, bây giờ là có chút đồ tốt đều đắp lên trên. An Thiền Bảo kia vẫn là một bức tường ngoài 4 trượng, đến 3 bảo chữ bình, liền đổi thành 2 bức tường cao thấp trong ngoài. Hiện tại Hòa Tự Ngũ Bảo đều dùng xi măng làm nền cho mấy tòa pháo đài, ngược lại tường ngoài không cao như vậy. Lý Giới gật đầu, việc này hắn biết. Khai phong trong quá khứ có hoàng thành, nội thành, ngoại thành tam trọng, trong đó lấy hoàng thành, ngoại thành phòng ngự hoàn mỹ nhất, mà cái gọi là ngoại thành, ngay cả cửa thành ra dáng cũng không có, chỉ có một vòng tường đây. Lực phòng ngự của nó hoàn toàn là do trong kế hoạch phân quân thành các yếu địa chiến lược cùng thông đạo ngoại thành của Khai Phong 15 tòa lăng bảo để duy trì. Cho đến ngày nay, những lăng bảo này cũng không có xây dựng toàn bộ. Có 4 tòa lăng bảo giai đoạn thứ nhất hoàn toàn tu thành, các loại phương tiện như bảo phụ, nhà kho, quân doanh, giáo trường đều lấy An làm chữ đầu, trong đó có An Quyết Bảo. Giai đoạn thứ 2 lấy chữ Bình cầm đầu, thì chỉ hoàn thành kiến trúc chủ thể, tiến trú quân phòng thủ cùng với hỏa pháo, kiến trúc phụ thuộc còn lại, bao gồm mấy tòa phụ bảo, đều còn chưa khởi công. Giai đoạn thứ 3 là 5 tòa lăng bảo có chữ đi đầu, đang sửa móng cho mấy pháo đài hạng nặng trong bảo, 3 tòa ở giai đoạn thứ 4 thậm chí ngay cả nền móng cũng không có, mới hoàn thành công tác chính địa, cả đất. Dựa theo quy hoạch, hiện giờ con đường chính và pháo đài trong thành đang được xây dựng bằng xi măng, trộn với đá cát vàng. Chỉ để đập vỡ những hòn đá lớn nhỏ được vận chuyển tới, triều đình đã cố ý chọn một máy hơi nước để điều khiển máy hơi nước mới. Máy nghiền nát này là một viên đá thô vừa dày vừa nặng, sau đó dùng búa tạ đập vào, cuối cùng biến nguyên thạch thành một khối nhỏ. Khi máy nghiền mở ra, cách xa 1 dặm cũng có thể nghe thấy tiếng nổ ầm ầm. Hôm qua Lý Giới nghe người ta nói có một tiểu công không cẩn thận rơi vào máy móc, đợi dừng máy lại, chỉ tìm thấy một đống thịt vụn dính máu bên trong. Chết thì thôi, còn khiến máy nghiền nát không thể không ngừng làm việc 2 ngày, còn mời mấy đạo sĩ làm đạo tràng hòa thượng phạm vào kiêng kỵ của Hà Cương, phí ra sân cũng đắt một chút, cho nên không đi mời. Nghe nói sau này đường sắt cũng phải dùng máy pha toái. Đi vài bước, võ quan trẻ tuổi hỏi. Lý Giới nói, trải đá lót đường không có bao nhiêu, dù có cũng cách xa. Nếu máy nghiền có thể cao hơn 1 tầng, nhất định là phải dùng tới. Đường sắt trải dài nối tiếp nhau, đá cội vốn làm móng đường đã không còn dùng được nữa. Vì có được càng nhiều tài liệu cơ sở đường, phải đem tảng đá lớn khai sơn lấy ra tiến hành nghiền nát, cho nên cần chế tạo máy nghiền lớn hơn nữa, hoặc là phát minh phương pháp nghiền nát hữu hiệu hơn. Hắn lại cười nói, may là ở Đông Kinh có thứ gì mới, lập tức có thể dùng tới. Công việc của Lý Giới gần đây triển khai ở Đông Kinh, cái gọi là đề cử đường sắt khai phong hoàn thành xây dựng công sự, tên gọi đủ dài, cũng có nghĩa Lý Giới có thể tự mình chủ đạo một công trình lớn có thể làm cho quân dân Đông Kinh tận mắt nhìn thấy. Võ quan trẻ tuổi nói, làm việc ở Đông Kinh, khắp nơi đều là ánh mắt nhìn chằm chằm, không thư thái bằng bên ngoài. Vạn sự có tướng công gánh vác, ta chỉ cần làm tốt chuyện này là được, Thạch Bảo chủ ngươi nói có đúng hay không? Võ quan trẻ tuổi nghe vậy liền quả quyết nói, tất nhiên, tướng công nói cái gì, Thạch Trung Tín ta sẽ làm cái đó. Lý Giới cũng gật đầu, chúng ta đều là thanh nhãn mông tướng công mới được vào triều làm quan, ân này chẳng phải là báo đáp sao? Theo Lý Giới, ngoại trừ con cái nhà Hàn Cương, sợ là không ai hy vọng Hàn Cương có thể phá cục trong tình thế hỗn loạn này hơn hắn. Bởi vì Hàn Cương từng chính miệng hứa hẹn chỉ cần có cơ hội sẽ đề cử hắn làm người hầu cho Lý Cương. Lần đó hắn nghe Hàn Cương nói, toàn bộ thành viên đình nghị không thể đều là do tiến sĩ tạo thành. Cho dù tiến sĩ xuất thân nhảy vọt ở địa vị cao đã là nhận thức chung của thế gian, nhất định phải có tính đại biểu nhất định. Mấy con đường làm quan chủ yếu đều phải có mấy nhân vật đại biểu như vậy, đại biểu cho mọi người xuất hiện ở đình nghị. Cho nên dựa theo ý tưởng của Hàn Cương, ngày sau trọng thần nghị chính, thành viên xuất thân tiến sĩ, ước chừng chiếm cứ tổng nhân số hơn phân nửa số lượng. Còn lại hơn 4 thành, phân biệt là bổ ấm, xuất thân các khoa, cùng với người tiến cử quan viên, mỗi người chiếm 1/3. Lý giới là Hàn Cương tiến cử làm quan, bởi vì sửa đường Bắc Cầu mà không ngừng tấn thăng, thậm chí đến chức vụ trực bị cắt. Hắn sẽ không hy vọng xa vời ban tệ chấp, cũng sẽ không ảo tưởng có thể chiếm vị trí trong hai chế độ, có thể tấn thân hàng ngũ trọng thần thảo luận chính sự, lấy được một danh hiệu quan hầu, đối với Lý Giới mà nói, đó là một tương lai có một tia hy vọng. Cũng bởi vậy, lời hứa của Hàn Cương có sức hấp dẫn rất lớn đối với hắn. Lấy thành lệ của triều đình, cơ hội Lý Giới trở thành trọng thần nghị chính cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu Hàn Cương có thể tiếp tục chấp trưởng triều đình, thay đổi triều chính theo ý nguyện của hắn, như vậy cơ hội Lý Giới trở thành trọng thần nghị chính sẽ là 100%. Nghe xong lời hứa của Lý Giới, trên nét mặt Thạch Trung Tín lại thêm vài phần thân thiết, hắn cười nói với Lý Giới, cũng chính là trực các mới có thể làm cho tướng công yên tâm đem công trình lớn như vậy giao phó xuống. Hiện tại ta chỉ mong có thể thuận lợi làm tốt việc này, để cầu có thể hồi báo tướng công. Lý Giới nói xong quay đầu nhìn về phía bên phải. Ngay cách đó không xa, có một cái đài cao hơn mặt đất, một cái thật dài, từ bắc đến nam, đứng ở trên đất bằng, hai bên đều nhìn không đến đầu. Lý Giới nhìn thấy, chính là 15-16 con trâu kéo cối đá khổng lồ 5.000 cân, qua lại nghiền ép dưới đáy dự định đi đường sắt. Trên toàn bộ công trường, có hơn 1.000 con trâu kéo theo những cối xay đá tương tự, kéo theo một cỗ xe mấy ngàn cân vật liệu, còn có số lượng tương đương thậm chí nhiều ngựa, la, lựa, nhiều như rừng tổng cộng có hơn vạn xuất sinh, mà người thì càng nhiều. Muốn quản lý một sạp hàng lớn như vậy, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Lý Giới thầm than, tuy nói đường dây thành đã tách ra khỏi khu tuyến đường chính, lại có phân chia đường dây nhẹ và đường dây nặng, chủ yếu là người vận chuyển, kiêm vận chuyển hàng hóa, lượng vận chuyển cũng nhỏ hơn đường dây nối thông đông tây nam bắc, cho nên đường sắt vòng quanh đông kinh rộng hẹp giống như đường sắt tuyến cán bộ, đường dây, nhưng tiêu chuẩn trải dài, chủ yếu là độ cao và độ rộng của đường đều có chỗ giảm xuống. Nhưng muốn sửa chữa tốt, vẫn không phải chuyện đơn giản. Đường sắt vòng thành trên cơ bản xây dựng dựa theo tường vây bên ngoài của ngoại khuyết thành, chia làm 27 trạm, có 6 trạm sẽ nối liền với trạm trung tâm của một đường sắt khác. Đường sắt khác được phân ra từ trạm đó, sẽ nối thẳng tới cửa thành của ngoại thành. Xây dựng đường sắt vòng quanh thành, một mặt có thể đẩy nhanh giao thông trong thành, mặt khác, ở thời chiến thì có thể thông qua đường sắt để điều động binh lực. Sau mấy lần quyết trương, ngoại ngạch thành Đông Kinh đã lớn đến mức điều động binh mã, thậm chí không thể trong thời gian một ngày đi ngang qua đồ vật, hoặc là dọc theo nam bắc. Cho dù vấn đề này chỉ giới hạn ở bộ quân, cho dù ở trong bộ quân, cũng chỉ có cấm quân cùng xương quân hạ vị mới hành động chậm chạp như thế. Nhưng cái này đã vì triều đình thông qua xây dựng động cơ tuyến đường sắt này, cung cấp một phần chứng cứ không thể thiếu. Về phần trước khi công bố tin tức xây dựng, đã mua chuộc một lượng lớn đất đai dọc tuyến đường sắt dự định, dân chúng bình thường không thể biết được, càng không thể xuất hiện trong tin tức của hai tòa soạn báo lớn càng ngày càng có quyền uy. Thạch Trung Tín hoàn toàn không để ý những chi tiết này, hắn cười nói, thẳng các một mảnh quyền chi tâm, tướng công đã biết, tất nhiên sẽ vui mừng không thôi. Lý Giới chắp tay, làm phiền Thạch bảo chủ. Trung Tín trở về bẩm báo tướng công. Thạch Trung Tín, tuy rằng hắn vẫn chưa thể xem như chạm tay có thể bỏng, nhưng ở trong quân coi như là ngôi sao mới có hy vọng rất lớn. Xuất thân từ môn hạ của Hàn Cương, chỉ riêng điểm này đã cho hắn 7-8 viên gạch lót dưới chân. Hiện giờ lãnh quân trấn thủ An Quyết Bảo, tuy rằng tên lâu đài gần với An Tây, nhưng lại nằm ở phía đông Khai Phong thành. Ba chỉ huy bên dưới của hắn, số lượng binh lực cụ thể và hỏa pháo Lý Giới không biết, nhưng một người khẳng định hơn ngàn, một người thì tính số lượng hổ ngồi xổm pháo hơn trăm. Đường sắt vòng thành này đều ở bên trong Lam Bảo, nói ra thì ngoại tuyến thành này cũng không phải hợp quy tắc như vậy, mà là để tăng cường lực phòng ngự, mà càng thêm hợp với địa thế, lợi dụng một đống đất này cùng với dòng sông có sẵn, cho nên Thạch Trung Tín mới có thể tới cùng Lý Giới nói chuyện một phen. Thạch Trung Tín lại nói một trận trời nam đất bắc với Lý Giới, sau đó cáo từ rời đi, vội vàng vào thành, đi tới trước phủ đệ Hàn Cương báo họ tên, liền được dẫn vào đi tới ngoài thư phòng của Hàn Cương. Đang chuẩn bị thông danh vào trong bẩm báo, liền thấy thủ vệ đồng thời hướng về phía mình lắc đầu, ý bảo bên trong có người. Hắn đứng ngay ngắn ngoài cửa, liền nghe thấy bên trong có hai người đang nói chuyện, một người tự nhiên là Hàn Cương, người còn lại chính là Tông Trạch mà Thạch Trung Tín đã đối mặt mấy lần. Như Lâm, ngươi xem quyển này của ta, còn có chỗ nào muốn thay đổi không? Trên chương sơ xây dựng đủ loại, Tông Trạch trước nay chưa từng nghe thấy, mới nghe thấy, nào còn có thể có ý kiến đến gì? Cuộc đối thoại của hai người rơi vào trong thai Thạch Trung Tín, có thể nghe ra giọng nói của Hàn Cương mang theo chút đắc ý, mà Tông Trạch thì rất miễn cưỡng. Theo Như Lâm, nếu ta dùng cái này để phổ biến, có thể thúc đẩy khí học phát triển hay không? Có thể hữu ích cho khí học hay không? Tông Trạch thực không biết, hạ quan chỉ biết, tướng công nghị này vừa ra, trên triều đình tất là đại loạn không thể nghi ngờ. Đại loạn triều đình, Thạch Trung Tín giật nảy mình, rồi lại có mấy phần hiếu kỳ, lấy thời cuộc hôm nay, còn có thể loạn như thế nào? Đang nghĩ như vậy, chợt nghe Hàn Cương nói, loạn. Sau khi đại loạn mới có đại trị. Thay vì thiên hạ loạn, còn không bằng triều đình loạn. Chương 297. Nho sinh hợp lại ở hiền tài cử. Chương 297. Nho sinh hợp lại ở hiền tài cử, thượng. Giờ thì nô khắc, kết thúc buổi triều hội thiên tử không nói một lời, bộ tông mạnh đúng giờ đi vào Hàn Lâm học sĩ viện. Thủ môn quan binh la bại giai, hắn đi bộ, dáng vẻ đoan trang vượt qua cửa lớn học sĩ viện, ở phía sau hắn còn có ba vị Hàn Lâm học sĩ khác, nhưng trong đám người, tầm mắt của mọi người luôn luôn là người đầu tiên rơi vào trên người bộ tông mạnh. Vị lão nội Hàn bốn phía vào ngọc đường này, luôn luôn xử lý mình vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Tựa như chuyên gia bán hàng bắc, da lông được bày ra, bảo dưỡng đến bóng loáng chân mượt. Mấy năm trước khi Vương An Thạch còn ở trong triều đình, người không chú trọng dáng vẻ nhất trong triều đình chính là Vương An Thạch, mà người bị lôi ra so sánh với Vương An Thạch lôi thôi, không phải Hàn dáng xuất thân thế gia, lại rất coi trọng phong độ, chính là Bồ Tông Mạnh thích ăn mặc nhất đầu lâu chân dài luôn đoan chính, không lệch chút nào, ngay cả góc áo của áo bào tím cũng không thấy một nếp gấp. Trên mặt dày quan, cho tới bây giờ đều không nhìn thấy một vết bẩn, ba sợi râu dài cũng trải vớt một sợi không loạn. Mà Bồ Tông Mạnh cử chỉ dáng vẻ cũng là nhất thời chi tuyển, chính như người ta nói, đặt chân như thấy gió mát, rời thân như chi sơn trọng, bước lên bậc thang, vượt qua đại môn, ngay cả hai chân của đầu ly cũng sẽ không dao động mảy may đang lúc gió dục mây vẩn, trong ngọc đường, người người trong lòng bất an, chỉ có vị lao nội Hàn này là trầm ổn nhất, lời nói cử chỉ không hề di động, vẫn như ngày xưa. Ai thấy, không khen hắn một câu bảo trì bình thản, là định hải châm trong ngọc đường. Triều đình vô sự, thiên hạ vô sự, trong những ngày ba vị tể thần chưa biểu lộ rõ ràng, công việc của vị Hàn Lâm học sĩ Bồ Tông Mạnh này nhận chỉ cũng chỉ còn lại có uống trà đọc sách. Bồ Tông Mạnh cũng không đổi, nếu như sự tình thuận lợi, giống như trường hợp một đêm bảy phần chiếu thư năm đó thời gian cũng không quá lâu. Lại một ngày nữa trôi qua, trong triều đình vẫn không thấy có biến hóa gì, nhưng Bồ Tông Mạnh biết, thời gian quyết chiến đã không còn xa. Bệnh tình của Thái Hậu càng thêm trầm trọng, Vương Tuấn Thần về sau cũng càng ngày càng gần, báo chí đưa tin một ngày. So với một ngày lộ xương, không khí trong thành tựa như cũng càng kéo càng chặt, không chỉ có tiểu lâu trà tứ nghị luận cũng trở nên nhỏ giọng, ngay cả chuột trong mương tựa hồ cũng bắt đầu im hơi lặng tiếng, không thế nào lại náo nghe, thử hỏi thế cục này như thế nào còn có thể tiếp tục kéo dài. Bồ Tông Mạnh cũng nghĩ tới, có lẽ có một ngày, thời điểm hắn đi vào hoàng thành, đột nhiên liền phát hiện bị người tiên hạ thủ vi cường. Cho nên mỗi ngày đi vào Tuyên Đức môn, Bồ Tông Mạnh đều phải nơm nớp lo sợ, e sợ bị người đánh giết dưới trướng Tuyên Đức. Chỉ có kết thúc triều hội, đi vào Hàn Lâm học sĩ viện, tâm tình của hắn mới có thể buông lòng xuống. Tâm tình Bồ Tông Mạnh hiện tại rất nhẹ nhõm, cái này không chỉ đại biểu lại bình tĩnh một ngày, cũng đại biểu hắn lại nhiều thêm một ngày chuẩn bị. Lặng lặng nhìn sách một hồi, uống hai chén trà, hắn dựa theo thói quen mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi, đứng lên hoạt động thân thể một chút ở trong viện chậm rãi bước đi thong thả. Bồ Tông Mạnh lại đột nhiên phát hiện tiền viện có mấy tên lại viên đang khe khẽ nói nhỏ. Nói gì vậy? Ý gì có vài phần hiếu kỳ đi tới. Bị Ngọc Đường chi trưởng bắt một người hiện hành, mấy viên lại hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không dám giấu giếm. Một người dẫn đầu bẩm báo nói, tiểu nhân nghe nói Đông phủ bên kia muốn làm cho cử nhân cùng quan tú tài, cho nên đang nói có muốn thi tú tài hay không. Bồ Tông Mạnh lắc đầu mỉm cười, tựa như nhìn thấy đệ tử phạm vào mơ hồ, trong nụ cười mang theo hiền lành, lại có vài phần tiếc nuối. Hắn khẽ vuốt trong râu, một nhân trưởng giả, lời nói thâm thiế, chớ tin lời đồn, chớ truyền lời đồn, các ngươi ở nơi hiểm yếu, không thể không thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đầu lại viên tung tin đồn nhảm nhí như gà mổ thóc, Bồ Tông Mạnh mang theo nụ cười vui mừng, trong lòng lại cười lạnh. Trước khi nói ra, dù sao cũng nên suy nghĩ nhiều một chút, điều này có thể sao? Cầm đất đai biên cương cho cử nhân và tú tài phần thưởng đầu rỗng, đó là Hàn Cương muốn tăng cường khống chế của triều đình đối với biên cương. Có một số người lấy chế độ định ra của Hàn Cương để trêu ghẹo, cử nhân và tú tài đáng thương, trong suy nghĩ của Hàn tướng công, giống như phạm nhân và ăn mày. Còn có người cố ý trêu chọc, vạn nhất tú tài phạm tội, bị này đi, liền có thể lấy gấp đôi. Từ góc độ này mà nói, Hàn Cương đích xác sẽ nghĩ biện pháp cho cử nhân, tú tài nhiều một chút chỗ tốt. Nhưng chỗ tốt lớn nữa, cũng không thể là làm quan cho bọn họ. Triều đình muốn thiết bao nhiêu quan chức, mới có thể an bài được 10 vạn cử nhân, 100 vạn tú tài. Có lẽ là Hàn Cương chuẩn bị cho cử nhân thêm một lối thoát, hàng năm lại xuất ra hơn 100 quan chức đến thu mua nhân tâm. Sau đó liền nghe nhầm đồn bậy. Bồ Tông Mạnh lại lắc đầu, nếu thật có việc này, hắn khẳng định sẽ sớm một bước thu được tin tức, sẽ không chậm hơn so với lại viên đang nghĩ ngợi chuyện này. Bồ Tông Mạnh đã thấy Vương Cư Khanh. Vị Hàn Lâm học sĩ kiêm chức này hiếm khi tới Ngọc Đường, Bồ Tông Mạnh nhắc nhở, Thọ Minh, ngươi tới vừa vặn. Đợi chào hỏi Vương Cư Khanh xong, Bồ Tông Mạnh liền mang theo nụ cười nói chuyện này thành trò cười, cũng muốn thăm dò Vương Cư Khanh một chút. Nghe xong, ánh mắt vị vây cánh Hàn Cương hơi thay đổi, mang theo vài phần kinh ngạc, vài phần thương hại, việc này có 8 phần là thật. Tuy không phải cho cử tử, tú tài các quan, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Bộ dạng phong thái oai phong lẫm liệt của Bồ Tông Mạnh rốt cuộc không giữ được nữa, tựa như trên đồ sứ tuyệt phẩm Nhự Châu sản xuất đột nhiên nứt ra một khe hở. 8 phần 10 là thật, còn không khác gì làm quan. Bồ Tông Mạnh mờ mịt không hiểu, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Vì sao Hàn Cương dám làm như thế? Còn nữa, vì sao đến bây giờ mình mới biết được tin tức này? Không thể từ trong miệng Vương Cư Khanh thu được tin tức càng tiến một bước, Bồ Tông Mạnh hoảng hốt trở lại công tính của mình, chấm tư suy nghĩ cũng không có một đầu mối. Cũng không biết một người ngồi trong phòng bao lâu, một viên tư lại đi vào thông báo, thừa chỉ, Đông phủ sai người đến, nói Tô Bình Trương có chuyện quan trọng thương lượng, xin nhận chỉ đến Đông phủ thương nghị. Tô Tụ, có chuyện quan trọng thương lượng. Bồ Tông Mạnh vẫn hoảng hốt đứng lên, hắn đích xác muốn tới Đông phủ thăm dò. Chỉ vì xác minh chuyện này, hắn ngay cả khiếp đảm trong lòng cũng không để ý. Vương Cư Khanh hiếm khi thấy Bồ Tông Mạnh thất thố như thế, nhưng hắn cũng không tiết lộ nhiều hơn với Bồ Tông Mạnh. Tuy rằng bên phía Đông phủ chẳng mấy chốc sẽ công bố, nhưng mình không thể không có được sự đồng ý của Hàn Cương mà tiết lộ ra ngoài. Không để ý Bồ Tông Mạnh hỏi, Vương Cư Khanh trở lại công tính quanh năm mình bỏ trống. Trong sương phòng trống không có người, lời Hàn Cương nói hôm qua vẫn còn rõ ràng bên tai. Lúc đó kinh ngạc cùng hỗn loạn cũng đồng dạng khắc họa vào trong đáy lòng. Nhưng sau khi nhìn thấy Bồ Tông Mạnh kinh ngạc, tâm tình Vương Cư Khanh rốt cục giống như được an ủi. Mình chỉ kinh ngạc, còn Bồ Tông Mạnh thì hoàn toàn bị mơ mơ màng màng. Một xa một gần, một thân một sơ, đều là hệ Hàn Cương, bản thân mình lại được Hàn Cương coi trọng hơn so với Bồ Tông Mạnh. Ngoài một chút vui mừng, Vương Cư Khanh cũng có một phần đồng tình với Bồ Tông Mạnh có thâm niên cực già. Nhưng nói đến từ trên cao nhìn xuống, Vương Cư Khanh nghĩ, vẫn là Hàn Cương thích hợp với từ này hơn. Tâm nhìn của Hàn Cương vẫn luôn là từ trên cao nhìn xuống, kế hoạch của hắn có thể nói là cao ốc kiến chắc. Sau khi nhận được thông báo của Hàn Cương, Vương Cư Khanh hoàn toàn yên tâm, không cần lo lắng cho lập trường của mình. Hoàn toàn không phải tranh chấp như thế nhân dự đoán trong triều đình, mà là muốn lấy đại thế bức bách. Phục bút Hàn Cương chôn xuống lúc trước, lần này rốt cuộc sáng lên. Vương Cư Khanh cảm thấy, triều đình có lẽ sẽ vì vậy mà loạn, nhưng lòng người chắc chắn hơn phân nửa quy phục. Nghị viện đây là câu trả lời khiến Hàn Cương nghi ngờ với triều đình hôm nay. Chắc hẳn rất nhiều người sẽ chấn động. Không tự chủ được cười thầm vài cái, nghĩ mấy ngày kế tiếp có thể sẽ có biến cục, Vương Cơ Khanh bắt đầu cẩn thận tính toán ứng đối của mình. Trong lúc trầm tư, một giọng nói vang lên bên tai, "Sĩ sĩ, Tô Bình Chương sai người đến, nói là có việc quan trọng mời học sĩ đến chính sự đường thương nghị." Vương Cơ Khanh bỗng nhiên đứng lên, hắn đã sớm chờ câu này. "Nghị viện." Bởi vì hai chữ này, Lý Thừa Chi hai ngày liền không có tâm tình đi xử lý công sự. Ném bừa bãi khiến trong nhà lo lắng, kéo theo công sự không xử lý thì để cho các lại viên nghị luận ầm ĩ, nhưng Lý Thừa Chi đã hoàn toàn không thèm để ý tới chuyện này. Những chi tiết mà Hàn Cương tiết lộ ngày hôm trước khiến hắn khiếp sợ không thôi. Không ngờ từ lúc bắt đầu, Hàn Cương đã tính toán cho cục diện hiện giờ. Nhưng hắn làm như vậy, giống như là nắm. Nhìn từ góc độ của Lý Thừa Chi, phương lược của Hàn Cương không có hại gì với nhà mình, thậm chí có lợi, nhưng lại không có lợi gì cho sự thống trị của triều đình. Dư sĩ nhân lấy quyền nghị chính. Nhưng quyền lực nghị chính là như thế nào? Người nhiều miệng tạp, trên trị chính chỉ biết thêm phiền. Một khi Hàn Cương chi sách được thi hành, chính lệnh triều đình sẽ càng khó chấp hành hơn. Nhưng chỉ cần nhìn uy danh của trọng thần thảo luận chính sự hiện nay, còn có sự ngưỡng mộ của các triều thần, là biết kế hoạch của Hàn Cương tất nhiên sẽ được thực hiện. Người có khả năng phản đối nhất, một người không thể quản lý chính sự, một người khác cũng không thể quản lý chính sự, ba vị tể thần đồng tâm hợp lực, lại có thể sâu được mất lòng. Su Mật, đã đến lúc rồi. Thân tín bên cạnh nhắc nhở. Lý Thừa Chi lập tức đứng dậy, sửa sang lại áo bào, cất bước đi ra sảnh, đi chính sự đường, đừng để cho người ta đợi lâu. Trong bảo từ cung, Triệu Hú đang chép kim cương kinh ở ngoài điện. Một ngang một dọc, một phẩy một phẩy, mỗi một nét đều cẩn thận tỉ mỉ. Mặc dù không phải dùng máu lưỡi, nhưng mỗi chữ thoạt nhìn đều là ngưng tụ toàn bộ tâm lực của Triệu Hú. Cho dù có nhiều nét vẽ hơn nữa, Triệu Hú cũng không qua loa. Một bộ kim cương kinh chỉ chép được một nửa, trong trong ngoài ngoài cũng đã có lời khen của thiên tử Thuần Hiếu. Triệu Hú được hồi báo như vậy, tự nhiên là càng thêm dụng tâm. Mặc kệ đấy lòng nghĩ như thế nào, hắn đều sẽ làm tốt công phu trên mặt mũi. Không thể không nói, bệnh nặng của Thái Hậu làm lòng người trong cung tăng dã, mà dược vật nàng hiện tại sử dụng, càng từng bước đem nàng đẩy khỏi quyền lực bảo tọa. Mất đi năng lực khống chế thiên hạ, người vốn bởi vì quyền lực tụ tập ở bên người nàng, tất nhiên là như đại thụ suy sụp, khiến bầy khỉ tan hết. Dựng thẳng một nét, cầm bút chấm mực nước, Triệu Hú đổi một trang khác tiếp tục sao chép. Hiện tại còn có Tô Tụng, Trương Hàm và Hàn Cương ở bên ngoài chủ trì triều chính, trấn áp lòng người, bên trong còn có Vương Trung Chính và Vũ Thống Lĩnh của Trương Hàn đảng cấm binh mã, y không thể không cẩn thận làm, cũng nhất định phải có kiên nhẫn. Tên tặc tử Hàn Cương kia, càng là đang chờ đợi Vương Thuấn Thần trở về. Một khi tên hung tinh kia hồi kinh, Hàn tặc tất nhiên sẽ lấy hắn làm đao, trắng trợn tàn sát trung thần trong triều. Chỉ cần nhịn thêm một thời gian ngắn, mỗi ngày đều như thường thượng triều, đợi tất cả mọi người thất vọng đối với bệnh tình của Thái Hậu, lại quen với việc một mình ngự điện, trước khi Vương Thuấn Thần trở về, là có thể dễ dàng thắng được ván cờ này. Một điểm, quét ngang. Bút của Triệu Hú lưu lại trên giấy từng cái chữ nhỏ đoan đoan chính chính. Mình là hoàng đế, chính như vị trung thần liên lạc với mình kia nói, hết thảy đều là danh chính ngôn thuận. Trừ phi Hàn Tặc có thể quyết định thật nhanh, phế bỏ mình. Nhưng nếu hắn đi chiêu mộ Vương Thuấn Thần, tuyệt đối sẽ không động thủ trước khi Vương Thuấn Thần hồi kinh. Triều đình dưỡng sĩ hơn trăm năm, lòng người Triệu thị tuyệt đối sẽ không bởi vì mấy loạn thần tặc tử mà mấy năm qua tiêu tán hầu như không còn. Chỉ cần mình có thể ổn định được, loạn thần tặc tử sẽ vô kế khả thi, nếu không vì sao Hàn Cương phải điều biểu huynh đi, triệu hồi Vương Thuấn Thần? Có thể thấy được ngay cả biểu huynh của hắn cũng không ủng hộ hắn. Lòng người hướng về, loạn thần tặc tử làm sao có thể che mắt được lòng dân thiên hạ? Quan gia, một vị tiểu hoàng môn vào cửa, đi đến bên cạnh Triệu Hú, kể hai nói nhỏ đối với lời thì thầm của vị tiểu hoàng môn này, nội thị bên người Triệu Hú đã làm như không thấy. Nhưng sau khi Triệu Hú nghe xong, bút trong tay run lên, một trang giấy vừa mới viết xong cứ như vậy trở thành phế thải. Loạn thần tặc tử, loạn thần tặc tử. Trong đầu Triệu Hú đều là vang vọng bốn chữ này. Chiêu nghị chính thần trọng thần ở Đông phủ. Triệu Hú rốt cuộc biết cái gì gọi là loạn thần tặc tử. Chương 298. Nho sinh hợp ở hiền tài cử, 1. Chương 298. Nho sinh hợp ở hiền tài cử, trung. Dương Cấp thở hổn hển đi tới. Nhìn con đường phía trước vẫn dài dằng dặc, hắn ngay cả khí lực cảm thán cũng không có. Gần như cứ cách mỗi mấy ngày hắn lại phải đi một lần đường đến chính sự đường, nhưng lại là ngày hôm nay là gấp gáp nhất. Tô Tụng từ chính sự đường sai người đến tương tác dám truyền lời, nhưng lúc đó Dương Cấp vừa vặn có việc ra ngoài, đợi nghe nói Tô Tụng có lời mời, đã là hơn nửa canh giờ sau. Trên đường đi, Dương Cấp đi vội vàng, rất nhanh liền trở nên thở hổn hển, thở không ra hơi, dưới xương sườn cũng ẩn ẩn đau đớn, hẳn là bị sốc. Dưới sườn càng lúc càng đau, bước chân của Dương Cấp rốt cục ngừng lại, tùy tùng vội vàng đi lên muốn đỡ, lại bị Dương Cấp đẩy ra. Nơi này là hoàn thành, được thuộc hạ đỡ đi đường, không nói mất mặt xấu hổ, chính là vì phòng bị ám tiễn, cũng phải tự mình đi. Nếu bị người ám toán, nói mình có bệnh, không thiếu được chọc cho một thân tao. Nếu như trong hoàng thành cũng có thể cưỡi ngựa, vậy thì tốt rồi. Dương Cấp thở phi phò, nhìn không được nghĩ. Nhưng lý trí lập tức lại nói cho hắn biết, đây là nằm mơ đó là đặc quyền của thể tướng, đời này mình cũng đừng trông cậy vào, tiếp sau có lẽ có một phần khả năng như vậy. Hiện nay, có thể ở trong hàng ngũ trọng thần thảo luận chính sự, đó đã là vận hạnh. Muốn đi bộ ở hoàng thành, trừ phi Hàn tướng công lúc nào lại đột phát ý nghĩ khác, trải một đường sắt cho hoàng thành. Thoáng thở hổn hển mấy hơi, Dương Cấp lại bước ra. Sau khi nghỉ ngơi, lòng bàn chân lại càng trầm xuống, phảng phất lại rót thêm mấy chục cân chỉ. Cân nặng 200 cân, khiến bụng hắn biến thành một quả bóng, cũng làm cho Dương Cấp trở nên không lành lặn. Năm xưa phổ biến thủy lợi pháp nông điền, khi Nam Bắc buôn tẩu chủ trì nước động, có thể nói là bước đi như bay. Hiện tại thân thể của cái bữa này, Dương Cấp than thở, vừa đi vừa cúi đầu, cũng chỉ có lúc đi lên mới có thể thoải mái nhìn thấy hai chân, đứng thì không nhìn thấy nữa. Vẫn nên giảm nhỏ đi. Dương Cấp tưởng, trước đó vài ngày, Hàn Cương còn đề nghị mình phải chú ý khống chế cân nặng, miễn cho ngày sau nhiều bệnh, giảm tổn hại tuổi thọ. Đại tổng quản, đại tổng quản. Phía sau chợt vài bước đến gần, dùng sức kéo một cái góc áo Dương Cấp, thấp giọng gọi hắn lại. Bước chân Dương Cấp chậm lại, liền phát hiện phía trước từ hướng Ngọc Đường rẽ tới mấy người, một người đầu lĩnh thân mang áo bào tím, lại là Hàn Lâm học sĩ, đồng quân mục sứ Hàn Trung Ngạn. Dương Cấp vội vàng thi lễ, Dương Cấp bái kiến nội Hàn. Là Dương tương tác. Hàn Trung Ngạn gật gật đầu, thận trọng lên tiếng chào. Con trai của Hàn Kỳ, huynh trưởng của Phó Mã, vốn có thể ngạo thị nhậm nhất chiêu thần ở trước mặt hắn, Trương Hàm, Hàn Cương chính là tiểu bối, Tô Tụng, khi phụ thân hắn làm tướng, cũng chỉ là tiểu bối. Huống chi Dương Cấp dựa vào Xu Nịnh Hàn Cương mới trở lại kinh sư phán tướng làm giám. Hàn Trung Ngạn tiêu căng, Dương Cấp cũng không dám thất lễ. Năm đó lần đầu tiên đẩy mạnh, hắn chọn sai đối tượng ủng hộ, sau đó liền bị điều ra khỏi kinh thành. Mặc dù vẫn còn ở trong hàng ngũ trọng thần thảo luận chính sự, nhưng chỉ cần không thể vào kinh, một tấm phiếu bầu kia căn bản không có chút ý nghĩa nào. Thật vất vả mới dựa vào tài cán của mình trên thủy lợi, được Hàn Cương tán thành, mới trở lại kinh sư. Mấy ngày nay, Dương Cấp đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, e sợ đắc tội với người nào. Nội Hàn cũng đi chính sự đường, Hàn Trung Ngạn cũng đi theo hướng chính sự đường, Dương Cấp đi cùng hắn, lúc bắt chuyện còn không quên chú ý bước chân, để cho mình đi sau Hàn Trung Ngạn nửa bước. Hàn Trung Ngạn thần thái tự nhiên đi ở phía trước, Tô Tử Dung mời, vừa vặn vô sự, liền đi một chuyến. Tương tác khứ trung thư là có chuyện bẩm báo. Không phải, tại hạ là Tô Bình Chương tương chiêu. Dương Cấp thành thật nói. Bước chân Hàn Trung Ngạn đột nhiên dừng lại, trên mặt tiêu căng nhiều thêm chút biểu lộ, nhìn chằm chằm Dương Cấp, không ngờ tương tác cũng đã muộn. Trong lòng Dương Cấp đột nhiên nổi lên cơn tức giận, nhưng An Dương Hàn gia căn cơ thâm hậu, không phải hắn có thể so sánh. Vạn nhất xung đột, Dương Cấp cũng không nắm chắc Hàn Cương nhất định sẽ bảo vệ mình. Nếu Hàn Trung Ngạn lấy xử trí hắn làm trao đổi tương trợ, Hàn Cương nghĩ hẳn cũng sẽ không do dự. Hắn quay đầu nhìn phía trước, Tô Bình Chương sai người truyền lời thì tại hạ vừa vặn có việc ra ngoài, đã muộn một bước. Hàn Trung Ngạn nhìn phản ứng của Dương Cấp, liền bắt đầu đi, nhưng đi lại chậm, không vội không nóng nảy hỏi, tương làm biết Tô Tử Dung tính toán làm cái gì. Đã đến muộn, Dương Cấp vội như lửa đốt đuôi mèo, nhưng Hàn Trung Ngạn chậm rãi đi, hắn muốn chú ý mặt toàn thể, cũng chỉ có thể nhẫn lại, tại hạ chỉ biết là Tô Bình Chương có việc tương chiêu, cụ thể chuyện gì, thực sự là không biết được. Tướng tác có nghe nói qua hội nghị chưa? Nghe qua. Dương Cấp trong lòng nảy dựng, chẳng lẽ hôm nay phải thương nghị việc này? Hàn Trung Ngạn từ chối cho ý kiến. Cái gọi là hội nghị, nhất định là món đồ chơi mới của Hàn Cương. Hai người Tô, Trương tất nhiên đã sớm biết Hàn Cương muốn làm gì, cũng đều đồng ý, cho nên mới có Tô Tụng mời. Mà trong thể chấp, hai người Tăng Hiếu Khoan, Lý Thừa Trì, hơn phân nửa cũng sớm một bước đạt được thông báo đến sáng sớm hôm nay, các nha môn trong hoàng thành mới bắt đầu truyền lưu tin tức liên quan cái này tự nhiên là do chính sự đường bên kia giải ra. Tể phụ quan hệ hơi xa với Hàn Cương, còn có tuyệt đại bộ phận trọng thần nghị chính, bao gồm Hàn Trung Ngạn hắn, đều là ở lúc này nhận được tin tức đoán chừng trước khi thả nhà, đại bộ phận triều thần có chức vụ ở kinh sư cũng đều đã nghe qua. Đại khái là đến buổi chiều, thiên tử cùng một bộ phận tôn thất mới có thể biết được dự định Hàn Cương thiết lập hội nghị ở châu huyện. Khi đó, tiếng phản đối mới có thể kịch liệt, dù sau đó là cắt thịt thiên gia. Chỉ có điều, nếu là trọng thần thảo luận chính sự, có phản đối nữa cũng không kịp. Hàn Trung Ngạn lại rất có hứng thú với món đồ chơi mới này của Hàn Cương. Nếu như Hàn Cương muốn làm chuyện phế lập, Hàn Trung Ngạn nhiều nhất cũng chỉ là sẽ không tham dự, thậm chí xem tình huống, gia nhập dưới trướng thiên tử. Nhưng nghị hội thì khác. Tướng tác đối nghị hội thấy thế nào? Hàn Trung Ngạn hỏi. Dương Cấp lắc đầu, tại hạ chỉ biết hai chữ nghị viện, chi tiết không thể biết được. Cho dù hắn có ý kiến, cũng sẽ không nói ra ở trước mặt Hàn Trung Ngạn. Hàn Trung Ngạn cũng biết Dương Cấp sẽ có ý nghĩ này, lơ đễnh, ngược lại còn nói thêm, ta lại cảm thấy Ngọc Côn làm như vậy, rất được ý của thánh nhân. Dương Cấp nghe vậy, trong lòng kinh nghi. Hàn Trung Ngạn đây là tính toán gì? Thánh nhân nói, cha con quân quân thần thần thần, chuyện mấy vị tể tướng bây giờ làm, nói nhẹ ra cũng là coi thường vua. Cho dù lời nói của thánh nhân vốn là các nhà có lời giải thích, nhưng trừ vây cánh của bọn họ, ai sẽ đi tìm lý do cho hành vi của bọn họ? Trong lòng Dương Cấp rối như tơ vò, trong lúc nhất thời cũng quên muốn nói chuyện. Hắn nhìn chăm chú vào Hàn Trung Ngạn, liền thấy vị con trai của quyền tướng này đang quay đầu lại, trong nụ cười không biết ẩn chứa bao nhiêu thâm ý. Trong lòng Dương Cấp hơi động, Hàn Trung Ngạn ở trong chư nghị chính vẫn luôn không dựa vào bối bề, với gia thế của hắn, chỉ cần không đi gần thiên tử, chính sự đường cũng sẽ không cố ý đối phó hắn, vì vậy sau khi vào triều vẫn ở lại triều đình. Bây giờ Hàn Trung Ngạn đã có ý muốn thân phục Hàn Cương, nếu mình có thể phối hợp với hắn, có thể tăng thêm vài phần trợ lực ở chỗ Hàn Cương, cũng có thể được coi trọng vài phần. Hàn Cương vui vẻ, nếu người phía dưới không theo kịp, rất có thể sẽ bị hắn bỏ qua. Dương Cấp vì theo sát bước chân của Hàn Cương, đã mệt mỏi không ít. Trong đầu nhanh chóng tính toán một chút, Dương Cấp thật cẩn thận nói, tại hạ tuy chỉ biết hai chữ nghị viện, nhưng từ suy đoán của đề nghị, nên đem phương pháp nghị đỉnh dùng cho châu huyện. Mấy câu nói chỉ được truyền ra từ trong lời đồn, mà hai ngày trước Hàn Cương đã từng hữu ý vô ý nói hai câu có hàm nghĩa sâu xa. Dương Cấp trước khi xác nhận cũng không dám lộ ra cho Hàn Trung Ngạn nửa lời. Đề nghị là hai phủ tới quan hầu đều có thể tham dự hội nghị, chẳng lẽ nghị hội trong châu huyện là quan nhân trong nha môn tham dự hội nghị sao? Đương nhiên không phải, Dương Cấp tốt xấu cũng biết một chút chi tiết, nhưng hắn còn không đoán được mạch của Hàn Trung Ngạn, không dám nhiều lời, có lẽ sẽ dựa vào tình thế mà sửa chữa một chút. Xem ra tiềm cổ biết đích thật là không nhiều lắm. Hàn Trung Ngạn tựa hồ không có ý định truy cứu ngọn nguồn, theo ta được biết, Hàn Ngọc Côn là dự định cất nhắc những cử nhân cùng tú tài của hắn. Huyện nghị hội, phàm là tú tài trong huyện đều có quyền bỏ phiếu, nhưng chỉ có cử nhân mới có thể được tuyển cử. Châu Trung nghị hội chỉ có xuất thân tiến sĩ cùng các khoa có thể được tuyển cử, mà quyền bỏ phiếu thì ở trong tay cử tử bản châu. Tuy rằng quyền lực nghị sĩ còn không rõ, nhưng Hàn Ngọc Côn đã có thể nói là dụng tâm lương khổ. Dương Cấp cũng không khỏi gật đầu. Tú tài hiện giờ không phân chia các khoa, tiến sĩ, toán học, sinh vật, địa lý đều nằm trong phạm vi thi. Cho dù là chuẩn bị thi vào khoa sĩ, thi cử, cũng sẽ thi một chút kiến thức cơ bản có liên quan đến khoa học tự nhiên. Chỉ là Hàn Cương vì khí học mà mở rộng mục, cũng chỉ có thể đến một bước này, đến lúc tiến sĩ cùng các khoa thi lễ bộ, hết thảy đều phân biệt rõ ràng, tiền đồ ngày sau cũng có phân chia cao thấp. Tiến sĩ một bảng, ít nhất cũng là một đời bách lý hầu, mà quan thân dân không phải tiến sĩ ở trong triều thì là phượng mao lân giác. Xuất thân các khoa, trừ phi có năm chắc ở trên các khoa thi đạt được 3 hạng đầu, lấy được tư cách xuất thân tiến sĩ hoặc xuất thân tiến sĩ, nếu không ở trên quan trường, thiên nhiên phải thấp hơn một bậc. Tiến sĩ xuất thân nhất định phải làm quan, nhưng đối với xuất thân của các khoa thì lại không nhất định. Nếu như có nghị viện, nếu như xuất thân thế gia, thì xuất thân các khoa, sau đó làm ra thân phận nghị viên của một châu, là có thể ở nhà đối mặt, vậy so với ở dưới tiến sĩ thấp hơn mấy chục năm còn tốt hơn nhiều. Bộ dáng Hàn Trung Ngạn không giống như ngụy trang, Dương Cấp cũng không giấu giếm nữa, mấy câu trước của Hàn Cương cũng không có bao nhiêu chỗ không thể nói với người ngoài, tại hạ không dám giấu giếm, Hàn tướng công từng cung cấp luận đạo, chư khoa chính là người xử lý công việc, nếu tiến sĩ không xử lý công việc, không trải qua luyện tập, ngồi mà luận đạo, thường thường thiên vị, thực không bằng các khoa. Nếu như không có tin đồn hôm nay liên quan tới, đây chẳng qua là đoán giận thường thấy. Cho dù xuất phát từ miệng tể tướng, cũng chỉ làm cho Dương Cấp cho rằng Hàn Cương dự định hạ thủ đối với nội dung thi cử tiến sĩ. Nhưng bây giờ tham khảo với chuyện nghị hội, có thể biết Hàn Cương đích thật là định để cho sĩ tử xuất thân từ các khoa đi con đường nghị hội. Triều đình hàng năm có thể lấy ra số lượng quan lại có hạn, không an bài được quá nhiều sĩ tử trong các khoa, chỉ có thể từ chức vị không nhập lưu phẩm trở lên, cho dù để cho bọn họ làm quan, cũng thắng không nổi tiến sĩ, làm sao có thể so với nghị viên trong châu huyện, từ việc nghị chính trọng thần đến xem, Hàn Cương tính toán quyền lực an bài cho nghị viên tuyệt đối sẽ không quá nhỏ. Hàn Trung Ngạn gật đầu, có sự tiết lộ của Dương Cấp, càng có thể xác nhận dự định của Hàn Cương đối với Dương Cấp căng thẳng nhìn chằm chằm mình, hắn thản nhiên nói, phương pháp này có lợi cho sĩ nhân, có bổ sung cho triều đình, ta tự nhiên toàn lực tán phụ mấy vị tướng công làm thành việc này. Một gia tộc hơi lớn một chút, dùng lực lượng cả tộc cung cấp cho một cử nhân vẫn rất dễ dàng, 3-5 người cũng không khó, số lượng tú tài sẽ chỉ càng nhiều, cộng thêm thông gia với gia tộc, để cử ra một huyện nghị viên cũng không phải là việc khó. Có nghị viên chi hiệu gia thân, phối hợp thế lực trong tộc, đó chính là địa phương nhất bá, cho dù châu huyện quan cũng khó có thể áp chế người này. Mà nguyên bản chính là tiến sĩ xuất hiện nhiều thế gia đại tộc, cử nhân trong tộc nhiều gấp 10 tiến sĩ. Trừ khoa lại đơn giản hơn tiến sĩ khoa, bồi dưỡng một người khoa cử đối với đại tộc mà nói, thực không phải việc khó. Tộc nhân đồng tâm hợp lực, có thể dễ dàng chiếm cứ nửa giang sơn của nghị viện trong huyện, lại tính cả mấy đại tộc cùng châu, nghị viện trong châu cũng là vật trong túi. Triều đình vì áp chế địa phương mà hao hết tâm lực, quan viên cũng nghiêm cấm nhậm chức ở trong thôn. Hàn Kỳ có thể ở trong quận tứ thủ hương, Hàn thị nhất tộc có thể nhiều lần đảm nhiệm chi châu tương châu, đã là ân trời ban. Nhưng nghị viên nghị hội lại đều là bản thổ bản địa, xem tình huống, cũng có thể tiếp tục làm. Vì sao lại có thể lục đục với quan trên, thậm chí bức bách quan trên, chính là bởi vì quan viên có thể chuyển thừa nhiều thế hệ, mà quan viên thì phần lớn là quan lưu, tự nhiên không thể đấu với quan viên. Hôm nay có nghị viên, có thể so với quan viên càng mạnh hơn một bậc đối với thế gia đại tộc mà nói, cho dù trong nhà nhất thời không có tiến sĩ, chỉ cần nghị hội còn, nắm giữ quê hương, gia thế còn không đến mức suy tàn đây đương nhiên là chuyện tốt. Được Hàn Trung Ngạn hứa hẹn, trong lòng Dương Cấp thả lỏng, nhìn qua phía trước chính sự đường, cũng không còn thất vọng. Có sự phối hợp của Hàn Trung Ngạn, hắn cũng có thể được chia thêm một miếng thịt ngon cho Hàn Cương. Trung thư ngũ phòng chính phó kiểm Lâm Hy, Tông Trạch đang chờ ngoài cửa chính sự đường. Lâm Hy từng trải, Tông Trạch là Trạng Nguyên, theo thứ tự là thân tín của Trương Hàm và Hàn Cương. Dương Cấp thấy hai người, thậm chí có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Đồng thời cũng có chút tự mãn, không vào hàng ngũ trọng thần thảo luận chính sự, dù danh tiếng có lớn đến đâu, lúc mấu chốt cũng chỉ có thể làm tiếp khách. Nhưng Dương Cấp cũng không khỏi lo lắng, mình và Hàn Trung Ngạn tới muộn như thế, sợ là ba vị tể tướng đều không kiên nhẫn chờ được nữa. Bước nhanh đi theo sau lưng Lâm Hy, Tông Trạch, Dương Cấp và Hàn Trung Ngạn bị dẫn tới một tòa sảnh phụ đi tới trước cửa, Dương Cấp đột nhiên đứng lại, không dám tin nhìn vào trong sảnh. Từng cái ghế ngồi ở trong phòng lớn bày thành một hình tròn. Từng gương mặt quen thuộc xẹt qua trước mắt, tất cả đều là khuôn mặt ngày thường ở sùng chính điện, trong đông môn tiểu điện gặp nhau. Dương Cấp quay đầu nhìn Hàn Trung Ngạn, phát hiện vị Hàn Lâm học sĩ này không có nửa điểm kinh ngạc. Quả nhiên, hắn đã sớm nghĩ đến. Dương Cấp thầm hận, nếu như không phải bị Hàn Trung Ngạn dẫn dắt ý nghĩ rời đi, chính mình hẳn là nghĩ ra được. Lúc trước hắn đều cho rằng là Tô Tụng, Trương Hàm, Hàn Cương muốn từng người thuyết phục trọng thần thảo luận chính sự, để trước khi triều hội xác định kết quả. Nhưng bây giờ, Tô Tụng cầm đầu, hai tể tướng đứng hàng, 36 trọng thần nghị chính ở kinh thành 012 vắng mặt đây rõ ràng là muốn tự khai triều hội. Trái tim không phục, vì thế mà được tuyên dương. Chương 299. Nho sinh hợp ở hiền tài cử, 2. Chương 299. Nho sinh hợp ở hiền tài cử, hạ. Loạn thân tạc tử. Hàn Cương đứng dậy, từ biểu tình của Dương Cấp đọc được rõ ràng bốn chữ này. Cũng giống như những người tham gia hội nghị chính trị khác. Ngoại trừ mấy người trước đó đã được thông báo, hoặc là tự mình suy đoán ra đáp án, những người khác cùng tham dự hội nghị. Khi bọn họ phát hiện chính sự đường một lần triệu tập tất cả trọng thần thảo luận chính sự ở kinh, đều là vẻ mặt không khác gì Dương Cấp lắm. Phàm là hội nghị, người triệu tập luôn ở vị trí trung tâm nhất. Sung chính điện nghị sự, văn võ hai ban hợp nghị quân quốc trọng sự, từ trước đến nay đều là lấy danh nghĩa thiên tử triệu tập quần thần. Mà hôm nay, lại là do ba người Tô Tụng, Trương Hàm và Hàn Cương triệu tập, bởi vậy hình thành định chế, triều đình đại chính lại còn có chuyện gì của hoàng đế. Đại sự việc nhỏ, đều có thần tử thương lượng làm. Hoàng thượng? Hoàng thượng là ai? Đây tất nhiên là hành vi của loạn thần tặc tử. Nhưng Dương Cấp cũng không có quay người rời đi, cái này cũng giống như những người khác. Hàn Cương liền thấy Dương Cấp phi nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua, sau khi quay đầu lại túi đầu nhìn trộm thần sắc của mình. Hàn Cương mỉm cười, rời ghế tiến lên nên đón. Nếu như đổi lại là nơi khác, mấy vị tể tướng lực bất đạt, sợ là sẽ có rất nhiều người lựa chọn rời đi. Nhưng người đều đã vào chính sự đường, tính mạng đều ở trong tay ba người Tô Trương Hàn, lại có ai dám lập tức phất tay háo bỏ đi. Sư phát, tiềm cổ, hai vị đã đến một rồi. Hàn Cương mang theo ý cười ôn tồn nên đón hai người, mời mau mau vào chỗ, ta chỉ chờ các ngươi. Hàn Trung Ngạn đã biết Tô, Trương, Hàn ba người dự định làm cái gì, cũng đã chuẩn bị tâm lý, càng dự định thừa cơ đi lên vị trí cao hơn. Nhưng khi hắn phát hiện chỗ ngồi của Hàn Cương lại ở gần cửa chính nhất, mà Trương Hàm cũng ngồi ở phía nam bắc, tựa như rơi vào trong sương mù năm dặm. Đây là xếp hạng thế nào? Hàn Trung Ngạn nghi hoặc không hiểu hỏi. Chỗ ngồi xếp thành một vòng tròn, cửa mở hướng tây, thủ đô phía trên phía dưới đều không phân rõ, làm sao ngồi? Hàn Cương nói, trên triều đình, trước khi thiên tử bệ hạ đến, chúng ta đều có cao thấp khác biệt, hiện giờ lấy thân phận nghị chính, cùng bàn bạc chính sự quốc gia, cũng không sao cả. Đại chính. Hàn Trung Ngạn nhìn quanh sảnh, hơn 30 người đã an vị, không thấy mấy người trong đó mặt mày ủ rũ. Trương Hàm, Hàn Cương, ai cũng không phải hạ người nhân từ nương tay. Một người là bị người bình luận, có thể liều mạng, cố ý giết người, một người khác càng là ở trước mắt bao người, tự tay giết qua tể tướng đương triều. Nhưng bọn họ có thể để cho nhiều người như vậy đều nghe an bài ngồi xuống, cũng không hoàn toàn lấy tính mạng uy hiếp. Vậy Trung Ngạn ngồi ở chỗ này. Hàn Trung Ngạn bật cười lớn, chọn một vị trí gần đó ngồi xuống. Tiềm cổ. Dương Cấp theo câu hỏi của Hàn Cương, đối diện với hai mắt của hắn, ánh mắt Hàn Cương ôn hòa như nước mùa xuân, tựa như một quân tử khiêm tốn. Nhưng Dương Cấp lại không biết, nếu mình nói muốn đi, vị trước mặt mình này là từ dưới ghế tựa rút ra một cái kim cốt đóa, hay là ném chén, từ bên ngoài chuyển ra 300 đao phụ thủ. Tục ngữ có câu, không có buổi thì tốt, không có buổi gặp mặt, tin lời lẽ. Cuối cùng, Dương Cấp vẫn nơm nớp lo sợ ngồi xuống. Chính là ở bên cạnh Tô Tụng, vị trí cách cửa xa nhất, đó cũng là chỗ trống duy nhất. Người đã đến đông đủ rồi. Thử Dung Minh. Hàn Cương nói xong, liền nhìn về phía Tô Tụng. Tô Tụng gật đầu, Ngọc Côn, ngươi ngồi trước đi. Đợi Hàn Cương ngồi xuống, hắn nhìn quanh một vòng, sau đó từ từ mở miệng, chắc hẳn chư vị đều nghe nói, tại hạ Tô Tụng, còn có Tử Hậu, Ngọc Côn, gần đây có một ý tưởng. Giọng nói Tô Tụng ảm đạm, nhưng đủ để cho mỗi người trong sảnh đều nghe được rõ ràng, đề nghị chế là Ngọc Côn xây dựng, tuy không có quy củ, nhưng làm có tuổi, ích lợi rất nhiều với quốc sự. Tô Tụng hai năm qua, hỏi qua rất nhiều người, đều cảm thấy có chuyện này, có thể tập trung ý kiến rộng rãi, để tránh ba người bảo thủ hại nước, lại có thể bình phục bàn luận mọi người, không đến mức bởi vì đảng tranh mà trầm rãi, là phương pháp đại thiện. Cho dù là khúc nhạc dạo không thể thiếu, nhưng Tô Tụng cũng không có ý định nhiều lời, nói mấy câu, cho nên gần đây Ngọc Côn và ta và Tử Hậu có dự định đem một phương pháp tốt này đi khắp thiên hạ. Lưu Quan Châu huyện, không rõ tình hương, không biết nhân sự, trong lúc vội vàng nhậm chức, thường thường bị tư lại bắt nạt, nếu có thể tập hợp địa phương có thân sĩ vọng ở một đường, vì đó bù đắp thiếu sót, đạo minh trong xã nhân tình quá khứ, vì trị chính an dân chi bổ, há không phải thiện. Tô Tụng thoáng dừng lại, mà phương pháp này liền gọi là nghị hội. Ý Nghĩa nhìn Hàn Cương, Ngọc Côn. Hàn Trung Ngạn chấn động tinh thần, lập tức tập trung tinh thần. Là loại nghị chính của trọng thần nghị chính, hay là tiểu dân thăng đấu ở trong quán trà tiểu quán nghị chính? Hàn Trung Ngạn rất muốn biết, Hàn Cương dành cho cái gọi là quyền lực gì. Hàn Cương gật đầu, tiếp lời, nghị viên nghị hội, huyện Bổ Châu, không thể nhúng chàm vì tục lại của kẻ tầm thường, tất phải là tập nho pháp, sĩ nhân minh thánh giáo mới có thể làm được. Nhưng người có hiền cùng bất tài, sĩ phu tất nhiên không thể ngoại lệ, cho nên nghị viên lại phải là người có hy vọng của kẻ sĩ có thể làm. Cho nên Hàn Cương có một thiện kiến, để cho các vị châm trước. Hàn Cương làm một cái thủ thế, mấy tên đường lại liền tới, đem từng quyển sách nhỏ in chữ in ra phát xuống. Trọng thần tham dự hội nghị bắt đầu lật xem, hắn liền đề cao một chút thanh âm, nghị viên trong huyện cần cử nhân của huyện ta có thể làm, việc tú tài của huyện ta có thể được đề cử. Nghị viên trong châu cần tiến sĩ hoặc chư khoa của châu ta không phân công sai phái có thể làm, cử nhân bản châu có thể đề cử. Nghị viên trong huyện từ thành trấn dưới quyền quản lý được chọn ra từ phân khu xã trong thôn, dựa theo số lượng thành viên trong khu đông hay ít, phàm là 300 đinh hoặc 500 đinh có thể chọn ra một người, nếu như thôn dân không đủ đinh thì quy về các khu vực khác, tổng số nghị viên không nên vượt quá 50 người, để tránh nhiều người nhiều miệng tạp, cũng không nên ít hơn 30 người, để phòng có gì châu bên ngoài. Nghị viện quân châu, các huyện giám dưới quyền đó cũng dựa theo số lượng nghị viên nhiều ít của đinh khẩu mà định ra, tổng số cũng như trong huyện. Hội nghị châu huyện hàng năm định lệ trước thuế sau đều được triệu tập, giám sát châu huyện thuế phú nhập kho, cũng cộng nghị châu huyện sử dụng tài thuế hàng năm. Bình thường, chỉ cần có 5 nghị viên trở lên đề nghị, liền có thể lâm thời triệu tập hội nghị, số người tham gia vượt qua 2/3, quyết định là có hiệu quả. Châu huyện thẩm án, nghị viên có quyền tùy ý dự tính, có 6 nghị viên đồng ý, liền có thể quyết đoán kết quả xử án, giao cho nha môn thượng cấp trọng thẩm. Nghị viên có quyền nghị chính, có quyền giám thuế, có quyền phủ quyết, nhưng các châu huyện mà triều đình giáng xuống, nghị viên không có quyền phản đối. Nếu nghị viên phạm pháp định tội, thì phải cướp lấy trước nghị viên, cả đời không thể lựa chọn nữa. Hàn Cương giới thiệu vắn tắt nội dung trên sách một lần, cuối cùng tổng kết nói, chế độ nghị hội nằm ở đây. Nó có thể thực hiện hay không, cùng với quy tắc chi tiết, còn cần cùng chư vị thương nghị. Tiếng nói của Hàn Cương vừa dứt, trong sảnh nhất thời không có người tiếp lời, chỉ có tiếng lật trang xoát xoát thỉnh thoảng vang lên. Tô Tụng không cầm quyển sách kia, ngừng một lúc, hội này không phải triều hội, không cần lo lắng ngự sử, chư vị có thể thoải mái nói. Có chỗ nghi hoặc không rõ gì, cũng có thể yên tâm hỏi thăm. Hàn Trung Ngạn cũng chỉ lật xem hai lần, liền buông xuống quyển sách. Loại vật này không cần phải nhìn kỹ, chỉ cần thành lập hội nghị, chẳng khác nào có quyền lực hợp pháp tập hợp các đại hội địa phương, một khi địa phương đồng lòng, cho dù là danh thần như Trương Hàm, Hàn Cương hạ xuống địa phương, cũng chỉ có thể bỏ tay. Các nghị sĩ rốt cuộc có quyền lực gì, hoàn toàn có thể dựa vào chính mình tranh thủ, căn bản không cần triều đình ban cho năm đó tiết độ sứ, bọn họ cắt cứ châu huyện, tự thu lợi, quyền lực tự do, chẳng lẽ là triều đình cấp cho sao? Ý thức được Tô, Trương, Hàn ba vị tể phụ nghĩ gì? Chính xác hơn, hẳn là ý tưởng của Hàn Cương. Có thể mở ra lối đi khác, nghĩ ra một chiêu này, cũng chỉ có Hàn Cương. Nghị viện không phải mấu chốt của lần tụ hội này, mấu chốt là trọng thân nghị chính vòng qua thiên tử trung tụ một đường ý nghĩa. Nếu làm chuyện gây rối, đầu tiên phải định ra danh phận. Lấy danh nghĩa gì làm việc, liền quyết định lực ảnh hưởng lớn nhỏ. Nếu chỉ là ba vị tể tướng dẫn đầu của chính sự đường, nhiều hơn một chút, chính là chư công hai phủ cùng nghị, cũng vẫn không thể chấn nhiếp được tất cả mọi người, cho dù có thể như mây đen che khuất mặt trời, vẫn có thể bị một trận cuồng phong thổi tan. Nhưng nếu là trọng thần nghị chính ở kinh thành cùng đề cử, vậy giống như Thái Sơn áp đỉnh, người ngoan cố chống lại đều là bờ miệng. Hoàng đế cũng phải tránh lui ba phần. Mà Hàn Cương lấy ra chuyện này, đối với tuyệt đại đa số triều thần mà nói đều là chuyện tốt, thua thiệt là hoàng đế, được lợi lại là quần thần. Một khi Hàn Cương lấy ra ngon ngọt tan hết, đó chính là nộp đầu danh trạng. Ngày sau chính sự đường lại muốn dẫn một đám trọng thần nghị chính làm chút chuyện trái ý, ai còn có thể nói không? Nhiều nhất cũng chỉ là tranh thủ cho mình càng nhiều lợi ích hơn ở bên trong. Suy nghĩ rõ ràng điểm này, Hàn Trung Ngạn có thể biết nên mưu tính cho mình như thế nào. Cũng không chỉ có Hàn Trung Ngạn, không một ai không đắm chìm trong quan trường nhiều năm. Có chỗ khác nhau, chẳng qua là có gan mà không dám mà thôi. Dương Cấp đã hiểu rõ, nhưng hắn không dám ra mặt, hai con mắt quét qua. Cái này làm cho Châu huyện quản lý như thế nào? Bộ Tông Mạnh hai lỗ mũi thở hổn hển, giống như Châu được hiếu chiến, thế gia cự tộc, quốc gia đại hại. Châu huyện trị sự thường thường bởi vì việc liên quan đến đại tộc mà tự nhiên sinh ra chi tiết. Ở trong hàng chư vị đều nổi lên ở Châu quận, nói vậy rất có hiểu biết. Những lời này ở trên triều đình nói ra cũng đủ phạm kiêng kỵ. Quan viên trên triều đình tuyệt đại đa số đều là xuất thân đại tộc địa phương, chỉ có số rất ít xuất thân từ hàn môn. Cho dù xuất thân hàn môn, đợi thành quan lớn hiển hoạn, thông gia với đồng liêu, căn cơ của thế gia đại tộc này cũng sẽ được lập xuống. Bộ Tông Mạnh gia thế không tính xuất chúng, xuất thân Lam Châu cũng không phải chỗ đi lớn gì, nhưng làm quan nhiều năm, hương tộc có chút thịnh vượng, nhà mình một phòng này càng là cuộc sống xa hoa, sao có thể ở ngoài hàng ngũ chấm anh? Nhưng hắn ta cũng nhảy ra dương mắt cho triều đình như vậy. Bao nhiêu thế gia cự tộc lấy được quyền xây dựng chi nhánh đường sắt, hàng hóa một huyện thậm chí mấy huyện đều là từ đây trên đường đi qua. Thế gia bán vé thu phí, không khác gì thiết thẻ rút thuế, thu hoạch khổng lồ, chỉ mấy năm liền có giàu của địch quốc. Hàn Trung Ngạn an ngồi như ngồi, giống như Bộ Tông Mạnh xưng là giàu có của địch quốc, không hề trở ngại với Hàn gia Tương Châu. Bộ Tông Mạnh vô ghế tựa, giống như vô cùng đau đớn. Hiện giờ triều đình lại muốn thực hiện kế sách nghị hội, thế gia cự hộ ngoài tiền tài lại có quyền hành tương đương với quan phủ. Ngày sau thân dân quan tiền nhiệm là vì triều đình trị sự an dân, hay là làm bạn sau lưng người ta? Bộ Tông Mạnh giọng chấn động phòng khách, vì nước vì dân, hiển nhiên là không tiếc bản thân. Lại nghe Tằng Hiếu khoan khoan thai nói, người đọc sách 10 năm gian khổ học tập mà không đạt được kết quả, thường thường sinh lòng oán hận. Đi theo dị quốc, không thiếu người. Tây Hạ có Trương Nguyên Ngô Hạo, giao chỉ có Từ Bách Tưởng, người đầu nhập người liêu, càng vô số kể. Bộ Tông Mạnh khẽ hừ một tiếng, Trương Nguyên Ngô Hạo đi nương tựa Tây Hạ tiếng xấu lan xa, Từ Bách Tưởng đầu nhập giao chỉ thì không phải trước đó đã làm bài tập, ai còn có thể nhớ rõ. Tằng Hiếu khoan tiếp tục, năm đó Nhân Tông có xét thấy chuyện Trương Nguyên, liền không còn đánh rất thí sinh trên thi đình, lại mở khoa tấu đặc biệt, nhưng người ân trạch vẫn thưa thớt. Hiện nay triều đình giáo hóa, người đọc sách ngày càng nhiều, mà lục quan không thấy nhiều, cứ thế mãi, tiếng oán than trong dân gian ắt sẽ nhiều. Bộ Tông Mạnh lực muốn phản bác, Tăng Hiếu Khoan lại đè ép Bộ Tông Mạnh, nói vậy chuyển chính cũng biết, phàm là việc gì cũng không có trăm lợi mà không có một hại, cũng tuyệt đối không có trăm hại mà không có một lợi, tất nhiên là lợi hại cùng tham. Chúng ta hành sự, chỉ có thể cân nhắc lợi hại, lấy lợi nhiều hại ít mà làm việc. Tăng Hiếu Khoan thay nói xong, Trương Hàm lập tức tiếp lời, chuyển chính ngôn, không phải là vô căn cứ. Nhưng đây chính là nơi chúng ta muốn bàn bạc tường hòa, làm sao dùng lợi ích này chế hại nó. Cùng lúc ràng buộc nhà giàu, còn có thể có ích cho chính sự Châu huyện. Bộ Tông Mạnh nhìn trái phải, vốn còn muốn nói, lại không thấy có người cổ động, nếu mày nghĩ nghĩ, cũng không tranh luận nữa. Tổ tiên và Yến Nguyên Hiến Công có giao tình, năm xưa gia huynh cũng nhận không ít nhân tình. Lý Thừa Chi im lặng mở miệng, Lang Dung Nguyệt trong Lê Hoa viện, liêu như hồ nước gió nhẹ, khí tượng phú quý như vậy, khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng sau khi Nguyên Hiến Công, chư tử Yến gia không ai có thể thừa kế môn hộ, tới mấy bậc, đã là người hoa rơi xuống độc lập, mưa rơi nước lặng lẽ song phi. Lý Thừa Chi dứt lời, trong sảnh càng lặng yên không một tiếng động, đây đều là rõ ràng muốn bảo vệ đại tộc. Thi hành hội nghị, chính sự Châu huyện tất nhiên sẽ bị quấy nhiễu. Nhưng có ai đang ngồi đây phản đối? Con trai trong nhà không có thành tựu gì, trong tộc cũng không có nhân tài, vậy gia tộc này liền suy tàn. Môn đệ thư hương, không có một tiến sĩ nào, gia môn không bảo vệ được bao lâu. Chính là nhà tể tướng, trong con em nếu thiếu một tiến sĩ, suy tàn cũng chính là chuyện của 2-30 năm, một hai đời người. Có lẽ quan viên xuất thân từ ấm bổ sẽ phản đối, bọn họ không lên được địa vị cao, nhưng quan viên có thể ấm bổ từ đệ lại sẽ không phản đối. Cho dù là xuất thân ấm bổ, lấy được một danh hiệu cử nhân vẫn là không khó. Có thể trở thành cử nhân, liền có tư cách được chọn làm huyện nghị viên, đồng thời còn có tư cách đi tuyển cử Châu nghị viên. Cái này có thực lực bảo thủ gia môn. Mà đối với rất nhiều phú hộ mà nói, cho dù trong nhà không có hạt giống đọc sách có thể thi tiến sĩ, cũng vô lực đi dưới bảng bắt rể, đi tuyển một cử nhân làm con rể, cũng so với lấy lòng thượng quan dễ dàng hơn. Chỉ cần đập tiền nhiều, có thể bồi dưỡng ra mấy tú tài đến, trong thôn cũng có thể hoành hành. Duy nhất bất lợi, thật sự cũng chỉ có triều đình đương nhiên, còn có người lo lắng cho sĩ tử hàn môn. Cũng không cần lo lắng, hành chính hội nghị sẽ làm sĩ tử hàn môn không có ngày nổi danh. Hàn Cương sẽ không để lại cho người ta sơ hở rõ ràng như vậy, triều đình chọn sĩ, không hỏi phiền duyệt, cũng không phải là chế độ cựu phẩm trung chính, cũng không phải là cử chỉ hiếu liêm, muốn trở thành cử nhân, chỉ xem đọc sách hay không. Người ta là người trung đẳng, ai mà không thể để cho con cháu đi học. Nếu chịu dụng tâm hướng học, tư thái người trung gian, cũng có thể có một tú tài. Nếu có thể được danh sư dạy dỗ, tiến sĩ cũng có hy vọng. Hắn cười cười, Hàn gia chính là một ví dụ. Hàn Cương gia thế tuy nói là Hàn Tố, nhưng theo hộ mà nói, chí ít cũng nhị đẳng trở lên, nếu không làm sao có thể cung cấp ra một người đọc sách. Bất quá tam đẳng hộ trở xuống, ngay cả canh độc cũng làm không được, không tính là con nhà lành, căn bản không cần cân nhắc đề nghị một phương sớm có chuẩn bị, đề án lại có rất nhiều chỗ tốt, nói đến đây, đã không có người nào còn cảm thấy có cái gì có thể phản đối. Nhưng lo lắng là không thể tránh khỏi, Hùng Bản sau khi tham dự hội nghị vẫn nhắm mắt không nói, cho đến lúc này mới mở miệng, xin hỏi tướng công, làm sao để cho Thái hậu đồng ý việc này? Chương 300, dịch pháp biến chế trụ phiên rào, 1. Chương 300, dịch pháp biến chế trụ phiên rào, 1. Hậu viên nhà cũ của phủ đệ vương phủ, hướng trên bờ liễu rủ, sen xanh trong nước, nổi tiếng kinh thành. Có thể nhìn liễu rủ ở xa, nhìn gần nhà thủy tại trong ao thanh liên, chỉ dùng một cây cầu vồng nối liền với bờ, phong cảnh càng thêm độc đáo. Cho nên mỗi khi đến xuân hạ, trong nhà thủy tạ đều có yến tiệc. Trên cầu vồng, người hầu lui tới nối liền không dứt. Nhưng hôm nay trong nhà thủy tạ, ngoại trừ huyết mạch của Trừ Y Vương Triệu Doãn ngừng lại, không còn người nào khác. Một đám con em Triệu thị tôn quý nhất thiên hạ, đang ngồi trong sảnh tầng dưới chót, lại không một ai mở miệng. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không giao nhau với những người khác, gần như mỗi một người đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, làm đủ hình dạng Bồ Tát. Triệu Tông Hữu Tả ngồi gần bên dưới nhìn lại, người nhận được tin tức đề nghị triệu tập con cháu các huynh đệ là hắn. Người được mời, chắc chắn trong lòng đều đang lo lắng cho nên mới đến, nhưng sau khi người ta đến, ai nấy đều giả câm. Nghĩ, trong lòng hắn lại nổi cơn thịnh nộ, nói gì vậy? Nhập nhị, ngươi thật sự ngủ rồi à? Đứa An Ý Vương Triệu Doãn đã qua đời, sinh tổng cộng 22 nhi tử, trong đó đứa con thứ 13 làm con thừa tự cho Nhân Tông làm hoàng đế, Triệu Tông Hữu là đứa con thứ 21 của ông ta. Triệu Tông hắn xếp thứ 22 ngáp một cái, hắn là lão yêu, cũng là thúc tổ ruột thịt của hoàng đế, nhưng hắn thả giả giả hồ đồ, nói cái gì? Nói cái gì? Triệu Tông Hữu tức giận đến bật cười, không có thiên tử, không có thái hậu, mấy tể tướng đã tìm đến khai triều hội. Ngươi nói bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ còn có thể giết hết những tôn thất chúng ta hay sao? Triệu Tông hắn lười biếng, đã không đến mức như vậy, còn không an tâm chờ xem sao? Hơn nữa, không phải nói muốn lập hội nghị sao? Triệu Tông Hữu giận dữ lao trở về, ngươi tin? Quỷ mới tin. Triệu Tông hắn lẩm bẩm một chút, không nói ra miệng. Triệu Tông Hữu giận dữ nói, những loạn thần tặc tử kia căn bản không phải là làm hội nghị gì. Trong thời điểm mấu chốt này, không phải thương lượng chuyện phế lập, còn có thể là cái gì? Nhị thập thúc, xin nói cẩn thận. Triệu Trọng Loan ngồi phía dưới nhắc nhở. Triệu Tông Hữu tựa như ăn thuốc nổ, lúc này còn chú ý cái gì? Triệu Trọng Loan rất bất đắc dĩ. Ông ta là cháu đích tôn của đích tôn Triệu Doãn Nhượng, tuổi còn lớn hơn Triệu Tông Hữu. Nhưng trưởng ấu có trật tự, tức vị Tự Long Vương còn ở giữa thúc thúc hắn truyền thừa, không rơi vào tay hắn, hắn nói chuyện lại không áp chế được Triệu Tông Hữu. Rõ ràng muốn lập tân quân khác, chỉ là mấy người dẫn đầu một mình làm không được, lại không muốn thanh danh xấu, cứ như vậy kéo bè kết đảng. Triệu Tông Hữu lòng đầy căm phẫn, vô mấy án, hỏi Triệu Tông Hán dưới tay, nhập nhị, ngươi nói thế nào? Triệu Tông Hán trợn tròn mắt. Trong huynh đệ chỉ có Triệu Tông Hữu hắn nhỏ, mà các cháu lại không đủ tư cách bị Triệu Tông Hữu điểm danh, cho nên người xui xẻo tất cả đều là hắn. Nhị thập nhất. Triệu Tông Hạng ngồi ở vị trí cao nhất không nhìn được, mở mắt ra. Triệu Tông Huy là người lớn tuổi nhất trong số nhi tử của Trừ Y Vương Triệu Doãn hiện giờ, đồng thời cũng là tự hào vương hiện giờ, hắn mở miệng, Triệu Tông Hữu lập tức chỉ có thể ngoan ngoãn rửa tai lắng nghe. Triệu Tông Hạng nói, chính là các tướng công muốn phế lập thiên tử, có thể tiếp vị cũng chỉ có Hiếu Chết mới đúng. Nếu như Triệu Hữu thoái vị, từ trên thân duyên, đích xác chỉ có con trưởng Triệu Hiếu Chết của Triệu Tuân là thích hợp nhất. Nhưng các tể tướng muốn phế lập, tuyệt đối sẽ không chọn người như vậy. Triệu Tông Thịnh xếp hạng thứ 9 xoay nhẫn ngọc trên tay, nếu Hiếu Chết kế vị, Thái Hậu nên xử trí như thế nào? Nếu Thái Hậu tính kế thừa vị trí con trai của tiên đế, vậy thì thân là trưởng tử của Hiếu Chết, ngược lại là trở ngại. Cửu ca nói phải. Triệu Tông Dũ xếp thứ 12 gật đầu, nhưng nếu muốn nhận con thừa tự, thì cũng sẽ không chọn mấy đệ đệ của Hiếu Chết, quá gần. Triệu Tông Dũ không nói rõ ra, nhưng ý của hắn, các vị đang ngồi đây đều hiểu, tất cả đều là chuyện do huynh đệ bọn họ gây ra. Năm đó anh Tông náo ra một đống chuyện vụ vặt, Thái Hậu và các tể tướng khẳng định đều sẽ lấy làm gương. Cho nên vừa nói đến nhận con thừa tự, mấy nhi tử Triệu Trinh cho dù tuổi nhỏ mất đi nơi nương, nhưng ngày sau hơn phân nửa tránh không được phải cất nhắc Triệu Trinh. Dưới tình huống như vậy, cũng không khỏi ngại thân duyên quá gần. Mấy huynh đệ trước sau mở miệng, nói rõ, Triệu Tông Hạm nhìn Triệu Tông Hiếu, nếu không phải Hiếu Chết, cũng không phải huynh đệ của hắn, vậy cũng chỉ có thể chọn người trong phòng chúng ta. Nhập nhất, ngươi muốn nói là chuyện này. Đúng là như vậy, cháu ruột quá gần, xa lại phải ra Nam Bộ, ngược lại là con cháu hệ Lam Vương không gần không xa càng thích hợp một chút. Gia sản của ta ít, gia sản đủ chia rồi. Triệu Tông hắn nửa mở nửa nhắm mắt, hữu khí vô lực, nhập nhất ca ca, chuyện tốt bực này cũng không tới phiên ta và ngươi, lúc trước thập tam ca bị ôm. Nuôi dưỡng là khi nào, lão tử còn sống, nhi tử làm con thừa tự chẳng lẽ còn muốn lao tử quỷ gối. Anh Tông Tử khi sinh ra đã được ôm. Trong cung, là muốn dính một chút không khí vui mừng của nhiều con cháu nhất hệ Lam Vương. Khi đó, được nuôi ở trong cung còn có hai gã huynh đệ tỷ muội khác nhân số đông đảo. Mà anh Tông được chính thức lập làm hoàng chữ, ngay cả nhi tử cũng sinh. Khi đó, anh Tông, Triệu Doãn Nhượng phụ thân Triệu Tông Hiếu, Triệu Tông Hán đã không còn trên đời. Nói xong, Triệu Tông Hán lại nhắm mắt, rúc vào ghế, ngủ gật. Chuyện chết người bực này, hắn cũng không dám xem vào. Thịt cũng chỉ có một khối, muốn ăn thịt rất nhiều, trông coi thịt càng nhiều. Một cái không tốt, ăn không được thịt ngược lại chọc một thân tao. Huống chi, chỉ cần nhà mình không chết, thịt này khẳng định là ăn không được. Như vậy còn muốn dán lên, cái này được lợi khiến trí bất tỉnh đến mức nào? Mấy chục con mắt nhìn Triệu Tông Hiếu, chờ hắn nói ầm một tiếng giòn vang, mảnh sứ vỡ bắn ra, chén trà sứ xanh vỡ thành trăm ngàn mảnh ở giữa sảnh. Triệu Tông Hiếu giận dữ đập chén trà, trứng lên, đỏ mặt, chỉ vào ngực mình, các ngươi đang nghĩ gì? Triệu Tông Hiếu ta sẽ hổ đổ đến mức này? Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới nhúng chàng ngôi vị hoàng đế, Triệu Tông Hiếu biết rõ, chỉ cần hắn còn sống, con hắn liền một chút cơ hội cũng không có. Hắn lo lắng, là quyền lực của Triệu thần họ khác càng lúc càng lớn, dẫn tới địa vị Triệu gia khó giữ được. Sai thị quý là quốc khách, nào có thể so sánh với dòng họ. Một mảnh chân thành bị các huynh đệ hiểu lầm, Triệu Tông Hữu phẫn nộ ở trong sảnh kêu gào, quan gia năm đó có phải giết cha hay không, xem tình huống bây giờ quá nửa là không làm thật. Hiện tại đám loạn thần tặc tử kia phải coi đây là lý do, đến phế quan gia, nếu làm thành cho bọn họ, ngày sau tông thân chúng ta còn có chỗ đứng sao? Nhập nhất. Hàng mi trắng của Triệu Tông Hạm không hề nhúc nhích, trên tay ngươi có binh không? Nói chuyện có người nghe không? Chuyện này, thái hậu, tể tướng, triều thần đều có phần nói chuyện, nhưng chỉ có tông thân chúng ta là không thể mở miệng. Nếu thật sự mạnh miệng, một chậu nước rửa bút cũng có thể đuổi chúng ta ra ngoài. Năm đó chân tông bệnh nặng, nhân tông tuổi nhỏ, tám đại vương Triệu Nguyên Nghiễm lấy danh nghĩa vấn tật lưu lại trong cung không ra. Tể tướng Lý Địch lúc đó liền cầm bút mực nhúng vào nước nóng mà vị bát đại vương này đưa cho, khiến cho Triệu Nguyên Nghiễm tưởng là nước độc, sợ tới mức vội vàng xuất cung điện cố. Lần này người người đều biết, chính là vị hoàng đế nào không biết, những triều thần kia cũng sẽ nói cho hoàng đế, dòng họ như ưng như lang, triều thần mới là trùng khuyển đáng tin cậy. Nhưng bây giờ thì sao? Tông thân mềm yếu vô lực, trong ngoài kinh sư hết thảy đều bị tể tướng thao túng. Triệu Tông Hữu giận dữ, nếu có loạn thần tặc tử muốn mưu triều xoán vị thì làm sao bây giờ? Vậy cũng chỉ có liều cái mạng già này. Triệu Tông Hữu nghiêm mặt, nhập nhất sợ đến lúc đó Tam ca muốn liều mạng cũng không được. Thằng ngại danh không chịu nổi mưu tính. Từ nhà cũ đi ra, Triệu Tông Hữu giận dữ, trong lòng vẫn quanh quẩn câu nói này. Huynh đệ nhà mình tất cả đều là chút phế vật, cứ như vậy nhìn loạn thần tặc tử đi đào căn cơ Triệu gia thiên hạ. Có thể phế một lần, liền có thể phế hai lần, sớm muộn Triệu gia sẽ biến thành Tào gia, chỉ chờ Tô, Trương, Hàn, cái nào có thể thành Tư Mã gia. Xe ngừng, Triệu Tông Hữu cũng không chờ mở cửa, tự mình đẩy cửa xuống xe. Nhìn thấy hoàn cảnh bên ngoài xe, hai tròng mắt của hắn lập tức co rụt lại. Không phải nhà mình, là Phủ Khai Phong. Chính đường Phủ Khai Phong thực sự quá nổi bật. Sao lại tới nơi này? Trong lòng Triệu Tông Hữu kinh nghi bất định. Lại nhìn xa phu phía trước, đến cùng đổi người lúc nào? Còn có người hầu đứng ở trên cửa xe đặt chân, như thế nào cũng không thấy bóng dáng. Hắn vì bí ẩn làm việc, nhẹ nhàng đi đến nhà cũ, ngay cả xa phu chỉ dẫn theo ba người, nhưng cũng không nên vô thanh vô tức không thấy người. Đây là có chuyện gì? Triệu Tông Hữu lấy lại bình tĩnh, trầm giọng hỏi xa phu xa lạ phía trước. Xa phu xoay người xuống xe, cười bồi nói, tiểu nhân phụng mệnh vương đại phủ, có chuyện quan trọng xin quận vương thương lượng. Triệu Tông Hữu cả giận nói, là Vương Cư Khanh. Một người ở phía sau lên tiếng, chính là tại hạ. Triệu Tông Huy xoay người, nhìn thấy chi phủ Khai Phong này, hắn đột nhiên ra vẻ dám bắt cóc tông thân, các ngươi là muốn tạo phản? Tạo phản? Vương Cư Khanh lắc đầu, muốn tạo phản không phải Cư Khanh mà là đại vương mới đúng. Có nhân chứng, có vật chứng, xin đại vương hãy thành thật khai báo. Thái hậu bên kia còn có thể lưu lại chút mặt mũi cho đại vương, đợi đến khi tam đường hội thẩm cũng sẽ không có thể diện gì. Người nào vật chứng? Triệu Tông Hữu kinh sợ, các ngươi muốn cấu thành tội lỗi? Hắn là muốn bảo vệ lại vị cháu trai nhà mình, lúc nào muốn mưu phản? Ai là gan lớn như vậy, dám mưu hại người của Lam Vương gia? Vương Cư Khanh thoáng nhìn về phía sau, một người từ sau công đường đi ra. Triệu Tông Hữu hai mắt trợn tròn, nghiến răng nghiến lợi, Triệu Thế Tướng. Triệu Thế Tương không để ý tới hắn, chắp tay với Vương Cư Khanh, bái kiến đại phủ. Triệu Thế Tương làm ra vẻ như vậy, không phải thừa nhận cũng là thừa nhận. Triệu Tông Hữu máu vừa lên não, trước mắt một mảng đỏ như máu, Triệu Thế Tướng, ngươi dám cấu kết người ngoài hại tông thất của ta, ngươi điên rồi sao? Vương Cư Khanh khoát tay, hai nha dịch lập tức đi ra, kéo ngang kéo Triệu Tông Hữu đi, còn không quên lấy miếng vải rách bịt miệng Triệu Tông Hữu. Vương Cư Khanh thi lễ với Triệu Thế Tướng, chuyện này, tiếp theo liền nhờ cậy quân hầu. Triệu Thế Tương gật đầu, nhìn phương hướng Triệu Tông Hữu bị kéo đi, hình như có chút xấu hổ, nhưng thần sắc lại lạnh lùng cứng rắn. Hắn còn nhớ rõ tộc đệ Triệu Thế Cư, nhị đại vương không để cho người ta bất lo, khi tông hoàng đế muốn giết gà dọa khỉ, nhưng giết ai không tốt, hết lần này tới lần khác là con cháu thái tổ kéo ra làm gà. Trong đó một tội danh chính là tự xưng thái tổ mạo mạo, cố hữu nhu phản. Huyết mạch đích truyền, tướng mạo đương nhiên tương tự. Chẳng lẽ lớn lên liền sẽ muốn nhu phản? Triệu Thế Tương vốn dĩ là hội thủ mã hội đang yên đang lành, sau vụ án này không lâu, cũng chỉ có thể thoái ẩn về nhà. Chuyện xưa tiếng dịu anh đến, người ngoài có lẽ nửa tin nửa không, nhưng phe thái tổ đều tin mười phần. Nếu thái tổ hoàng đế không có hại chết, đang yên đang lành truyền ngôi cho con cháu, hiện tại sao lại biệt khuất như thế? Giết gà dọa khỉ. Bây giờ cũng nên đổi người nhà lên đài. Chương 301. Dịch pháp biến chế trụ phiên rào, 2. Chương 301. Dịch pháp biến chế trụ phiên rào, 2. Đã bắt Triệu Tông Hữu. Nhanh như vậy. Trương Hàm khó nén được sự vui mừng trong giọng nói. Hàn Cương cười nói, phủ Khai Phong vừa mới bắt được người, liền vội vàng đến báo công. Tô Tụng đã trở về, chuyện như hại trung lương bực này, lão nhân gia ông ta không muốn nhúng tay. Vương Cư Khanh ngược lại làm việc lưu loát. Hàn Cương gật đầu. Có thể lặng lẽ đưa Triệu Tông Hữu vào phủ Khai Phong, không phải là công lao của đám nha dịch cung thủ trong phủ Khai Phong. Nhưng chi tiết Hàn Cương sẽ không nói thêm, hắn nói với Trương Hàm, mấy ngày nay, một đám người nhảy lên nhảy xuống là hắn ta nổi bật nhất. Hôm nay người của Lam Vương gia ngồi chung một chỗ, quá nửa cũng là hắn ta dẫn đầu. Tuy không biết nói ra cái gì, nhưng nếu tin tức hắn bị bắt tiết lộ ra ngoài, Triệu Tông Hàm sẽ không chờ chết. Khẩu cung có thể lấy được không? Trương Hàm hỏi. Phủ Khai Phong sẽ làm tốt thôi. Hàn Cương nói. Chủ luân giả mấy chục năm, tố chất chuyên nghiệp là không thể nghi ngờ. Phải nhanh một chút. Một hệ của Lam Vương cũng không thể lưu lại. Trương Hàm cường điệu nói. Đương nhiên. Hàn Cương nói. Trương Hàm theo thói quen bấm tay vì tay, lách cách rung động, bắt lại đảo một chút, tôn thất có mấy ai sạch sẽ. Cho dù sạch sẽ cũng có thể biến thành không sạch sẽ, người triều đình muốn xử lý, tội danh luôn có thể tìm được, chỉ xem có cần hay không. Đi Vân Nam một cách sạch sẽ, không sạch sẽ thì gặp Diêm Vương. Hàn Cương cười một tiếng, dưới phong độ ôn nhuận thuần hòa của tể tướng, sự sắc bén thời niên thiếu rốt cuộc lại ló đầu ra, kinh sư không tĩnh, ngày sau kinh ngoại có biến, khó có thể buông tay làm việc. Trương Hàm bỗng nhiên trầm mặc. Sao vậy? Hàn Cương hỏi. Trương Hàm lắc đầu, thở dài một tiếng, năm đó không thể ngờ sẽ có ngày hôm nay. Lời nói của Trương Hàm xúc động tâm thần, Hàn Cương cũng thở dài, thế sự biến ảo kỳ quỷ, thường thường ngoài dự liệu. Từ Hậu Minh, có hối hận không? Hắn lại nhẹ giọng hỏi. Trương Hàm lại lắc đầu, hắn chỉ là cảm khái một chút, việc đã đến nước này, làm sao có thể còn có thể đổi ý, tên đã lên dây, đã không cho phép do dự. Ngọc Côn, ngươi thì sao? Vì con cái, vì khí học, còn có thể do dự sao? Hàn Cương hỏi lại, giọng nói mang theo hàn ý, nhất định phải nổ cái đinh này của Phụ Tắc Vương. Vâng, nhất định phải nổ. Tay phải Trương Hàm nắm chặt thành nắm đấm, tỏ vẻ kiên định. Chính sự Đường Tam tướng vừa mới triệu tập trọng thần tự khai triều hội, bước đầu chỉnh hợp thượng tầng, kế tiếp tất nhiên là không thể thiếu trình tự lập vi này, tức là đối ngoại, cũng là đối nội. Chỉ là trọng thần thảo luận chính sự cũng còn có rất nhiều người có lòng do dự lặp đi lặp lại, nhất định phải đẩy bọn họ một cái, còn có bên ngoài, một đám người gây sóng gió cũng nhất định phải đè ép một chút. Chính sự Đường dự định thông qua 36 trọng thần thảo luận chính sự để đoàn kết triều thần, nhưng nếu như trước đó có người từ chối tham dự hội nghị, cũng vẫn sẽ bị kéo ra làm tấm gương. Càng đừng nói phải diệt trừ Phụ Lam Vương, sẽ lựa chọn Phụ Lam Vương, muốn đả kích quyền uy của hoàng đế, không có so suy yếu Tôn Thất càng hữu hiệu hơn đối với thiên tử mà nói. Tôn Thất có được huyết mạch tương tự, tức là kẻ mưu nghịch tiềm ẩn, nhưng cũng là người ủng hộ kiên định khi hoàng quyền dao động. Đối với các triều thần muốn chen ép hoàng quyền mà nói, Tôn Thất chính là đá chặn đường nhất định phải rời đi. Tiến Đạt bên kia, xin nhờ Ngọc Côn ngươi. Cuối cùng Trương Hàm vạn phần trịnh trọng nói, tự duệ vương như phản. Long Thần vệ tứ xương đô chỉ huy sứ Yến Đạt đột nhiên kinh hãi. Trong khoảng thời gian này, lời đồn trong ngoài triều đình, không tin Phùng Thần ngươi không nghe thấy. Hàn Cương liếc Yến Đạt một cái, Phùng Thần ngươi cảm thấy trong đó có bao nhiêu là từ Phụ Lam Vương bên kia truyền tới? Yến Đạt vội vàng cúi đầu, Yến Đạt cũng không phải hoài nghi tướng công, chỉ là nhất thời kinh ngạc. Không trách Phùng Thần ngươi, chỉ trách vị trí hoàng đế lần này quá mê người. Hàn Cương nói, thở dài một tiếng, mang theo đầy bất khí, thiên tử lại quá không nên thân. Thân thể Yến Đạt chấn động mạnh một cái, cơ bắp trên người đều căng cứng lên. Hàn Cương cũng không có đi chú ý, Phủ Khai Phong đã điều động nhân mã. Nhưng binh mã Phủ Khai Phong vốn không dùng được, Vương Thọ Minh không thể phân tâm chú ý bên cạnh, những người khác lại không áp chế được đầu trận tuyến, cần Phùng Thần ngươi đi tọa trấn mới được. Tiến Đạt túi đầu nhìn dưới chân, Tiến Đạt chỉ là một võ phu mà thôi. Nếu có một ngày mang theo chiếu thư tới, lo gì không ép được trận cước. Tự có chiếu thư của Thái Hậu. Thậm chí hội nghị nghị chính sự, trong tay Tô Tụng còn cầm một bản chiếu chương khác của Thái Hậu từ trước khi hội nghị diễn ra, Hàn Cương kỳ thực đã vào cùng trước một bước, nghị cách được Thái Hậu chấp thuận. Nhưng đối với Tô Tụng, Trương Hàm và Hàn Cương mà nói, hội thương hôm nay hoàn toàn xuất phát từ tư ý lần này muốn Thái Hậu cho phép, lần tiếp theo thì sao? Còn không bằng thương nghị thỏa đáng, lại lấy ra Thái Hậu thủ chiếu kiên định nhân tâm. Nhưng hiện giờ Thái Hậu bệnh nặng, lấy chiếu thư ra, đám tặc tử kia cũng sẽ không nhận, cuối cùng vẫn phải đỡ võ. Hàn Cương cau chặt lông mày, giọng căm hận nói, nếu không phải Thái Hậu bị bệnh, tại sao lần này lại loạn như vậy? Nếu điều động quá nhiều binh mã, sợ kinh động đến bách tính trong kinh. Phùng Thần, lời này của ngươi rất hợp ý ta. Ta cũng không muốn điều động quá nhiều binh mã, số lượng nhân mã của Phủ Khai Phong không ít, chỉ là dẫn đầu không được, Phùng Thần ngươi tự mình đi là được. Ngươi của Phủ Khai Phong, thái úy ngươi có thể đè ép được, trong mấy quan quân, ta và Trương tướng công cũng đều tin được ngươi. Nữ khí Hàn Cương kiên định, không cho cự tuyệt, không để ý Yến Đạt đùn đẩy. Từ góc độ cùng tham gia chiến dịch Nam Chinh mà nói, Yến Đạt đích thật là tướng soái Hàn Cương, Trương Hàm đều có thể tin được. Nhưng Yến Đạt vẫn không chịu lên tiếng. Trong thời điểm mấu chốt này, Hàn Cương điều quản quân là hắn đi lĩnh phủ khai phòng, thấy thế nào cũng không giống như là có dụng ý bên ngoài. Hàn Cương rốt cục thay đổi sắc mặt, đột nhiên nâng cao thanh lượng, lớn tiếng quát hỏi, "Yến Đạt, ngươi còn nhớ ân đức của Tiên Đế không?" Yến Đạt mãnh ngẩng đầu, không chút nào lùi lại đối mặt với Hàn Cương, Tiên Đế giản bạt Yến Đạt từ trong đáy lòng, ân đức này, Yến Đạt tu du không dám quên. Hàn Cương nở nụ cười. Yến Đạt chỉ sợ là thái úy duy nhất trong kinh thành này còn dám nói như vậy. Giọng nói của Hàn Cương trở nên nhẹ nhàng hơn, bây giờ có người muốn phế lập, ngươi định làm gì? Hô hấp của Yến Đạt bỗng nhiên trì trệ, làm sao có thể nghĩ tới Hàn Cương lại đơn đao thẳng tiến như thế, căn bản đều không cho hắn cơ hội giả vờ giả vịt. Hai tay của hắn nắm chặt trong tay áo, vận sức chờ phát động, dùng giọng nói trầm thấp hơn trả lời, không phải Yến Đạt dám nói bừa. Phịch một tiếng vang lên, nắm đấm của Hàn Cương nặng nề nện vào bàn nhỏ bên cạnh ghế dựa. Hắn chỉ vào mũi Yến Đạt, ngươi đây còn gọi là tu du không dám hoặc quên. Yến Đạt, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Yến Đạt kinh ngạc trợn tròn mắt, hai nắm đấm vốn căng thẳng cũng không khỏi thả lỏng, phản ứng của Hàn Cương thật sự khiến người ta bất ngờ. Tiên Đế rút đơn giản Hàn Cương giữa dân gian, dùng lời Yến Đạt ngươi, ân này đức này, không dám dây lát quên. Thanh âm Hàn Cương dần dần ổn định lại, nhưng trong lời nói tựa hồ càng thêm tăng vọt tức giận, ta biết người trong thiên hạ đều nghi ta, nhưng ngày Tiên Đế đột phát bệnh dữ, là ai bảo vệ hoàng hậu nghe chính? Lúc Tiên Đế băng hà, là ai ủng hộ thái tử đăng cơ? Lệ Vương cung biến đổi, là ai cứu thiên tử? Chất vấn từng câu một, khiến cho Yến Đạt không phản bác được, qua nửa ngày mới trả lời, là tướng công. Hàn Cương lấy tay lau mặt, thoáng thu liễm cảm xúc, nói thật, nếu Tiên Đế còn có người con thứ hai, năm đó đã lập tân quân khác, nhưng lại không có. Hắn nhìn Yến Đạt im lặng không nói, ngữ khí lại cứng rắn lên, nhưng mặc kệ thiên tử phạm vào bao nhiêu sai lầm, dù nói thế nào cũng là nhi tử của Tiên Đế, ngôi vị hoàng đế không cho phép người khác ngấp nghé. Bất luận như thế nào, vị trí trên đại khánh điện chỉ có huyết mạch Hy Tông hoàng đế mới có thể ngồi lên. Những lời này, Yến Đạt ngươi có nhận hay không? Tâm tình của Yến Đạt khiến cho Hàn Cương xúc động, nhất thời sục sôi khó kiềm chế, tướng công nói phải, chỉ có huyết mạch Tiên Đế mới có thể ngồi lên. Hắn liếc mắt nhìn trộm Hàn Cương một cái, có vài phần xấu hổ thấp giọng xuống, là Yến Đạt hiểu lầm tướng công. Được rồi, đừng nói những thứ này. Hàn Cương rất mệt mỏi nói, ta biết ngươi sẽ không hoàn toàn tin tưởng, ngày sau xem đi. Thấy Yến Đạt còn muốn phân biệt, gã không kiên nhẫn khoát tay áo, được rồi, chớ nói nhảm, ngươi cũng đừng chỉ hoan nữa. Su mật viện bên kia sẽ đưa lệnh phụ tới, ngươi nhanh đi tiếp nhận đi, chớ có làm hỏng việc. Tiến Đạt Tín có tin hay không, đều không quan trọng. Lời nói của Hàn Cương, còn có thanh danh của ngày xưa cũng chỉ là tăng thêm một chút độ tin cậy, thật muốn nói, Tiến Đạt vẫn là do dự chiếm đa số, nhưng bây giờ ngoại trừ tạm thời nghe lệnh, lấy xem hậu sự, Tiến Đạt không có lựa chọn khác. Tiến Đạt đoan đoan chính chính hành lễ, trả lời âm vang hữu lực, nặng. Còn nữa, Hàn Cương lại nói, dù sao cũng là tốt nhất, trước khi định tội cũng phải bảo đảm an toàn cho bọn họ. Lần này sẽ không khoan dung, cũng không thể phản nghịch như bình thường. Trước tiên cứ để bọn họ trông giữ, không được quấy rối. Rốt cuộc nên làm thế nào, còn phải đợi hỏi Thái hậu rồi nói sau. Tướng công yên tâm, mặt tướng hiểu rõ. May mà Tam ca có thể điều động Yến Thái úy. Dưới ánh đèn, Phùng Tòng Nghĩa nhẹ giọng cười. Hàn Cương lắc đầu, tâm tình như có vài phần trầm thấp, quân tử có thể bắt nạt, nói ra, thực có vài phần thẹn. Nhưng điều Yến đặt đi, thích hợp hơn so với những người khác. Là một hòn đá ném hai con chim, ba con chim, bốn con chim cũng được rồi. Phùng Tòng Nghĩa cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, nhất phái Lam Vương, nhất định phải diệt tận gốc. Đế vị Đại Tống truyền thừa đến đời thứ 6, đã là hoàng đế thứ 7 ngồi trên đại khánh điện. Trong tôn thất, bất luận là phòng nào, đều là ngoại hệ. Chỉ có một chi này của phủ Ly Vương mới là chi hệ thân cận chân thật. Hàn Cương gật đầu, như thế mới có thể làm cho thế nhân hiểu được ý của triều đình. Chính sự đường triệu tập trọng thần thảo luận chính sự, quốc công thương là, tuy không có tên của nghị viện, nhưng cũng đã có sự thật của nghị hội. Thử hỏi bên ngoài sẽ thấy thế nào về chuyện này. Không ai muốn làm loạn thần tặc tử. Giết gà cho khỉ xem là một con, muốn chứng minh không có ý định bỏ đi, không có gì đáng tin hơn việc xử lý đối tượng được lập làm vua mới trong truyền thuyết. Với quan hệ giữa anh Tông, Hy Tông và Đường Kim Thiên Tử, nếu như muốn lập tân quân khác, không phải chọn một trong ba nhi tử của Triệu Trinh thì chính là tìm kiếm trong hệ Lam Vương. Con của Tam Đại Vương đều còn nhỏ, lớn nhất cũng chỉ hơn Thiên Tử một tuổi, chưa tới tuổi quan quân. Cứ nói bọn họ mưu phản, khó tránh khỏi khó có thể lấy lòng tin của thế nhân. Còn xa mới bằng một đám thúc tổ của Thiên Tử, có thể khiến người ta cảm thấy đáng tin. Về phần rốt cuộc có nên phế bỏ Thiên Tử hay không, vậy phải xem tình thế đã định ít nhất là bây giờ. Hàn Cương vẫn chưa có ý định này. Chương 302, dịch pháp biến chế trụ phiên rào 3. Chương 302, dịch pháp biến chế trụ phiên rào 3. Nhị thập nhất tính toán hay lắm. Triệu Tông Du cười lạnh liên tục, thật đúng là coi chúng ta đều là kẻ ngốc. Tội danh giết cha đều gán cho con ra. Trương Hàm, Hàn Cương nào không lo lắng sau khi quan gia đích thân chấp chính sẽ giết cả nhà bọn họ. Đang thua chiêng gõ trống làm việc, hắn thì ngược lại, không nghĩ cách trốn xa một chút, lại muốn để cho người khác đi dẫn lửa. Tự Du Vương Triệu Tông Hâm thì cầm một quả cam, chuyên chú lột ra, cũng không tiếp lời. Qua một mùa đông, bề ngoài quả cam này ngăn nắp, nhưng khi bóc ra xem xét, cánh cam bên trong đều nhăn nhúm. Nếu có loạn thần tặc tử muốn mưu triều xoán vị thì làm sao bây giờ? Triệu Tông Du lấy giọng điệu học Triệu Tông Hữu một câu, hát một tiếng cười, hát ra câu hảo à, thật không biết nhà nào học được. Triệu Tông Hạ Miên lặng tách từng múi cam ra, cũng không ăn, ném vào trong không khí, chỉ thấy một vệt kim quang lóe lên, lập tức tiếp được quả cam. Mũi xanh, lông tơ vàng, trên cổ buộc một dây xích vàng, lại là một con kim ti nhung. Triệu Tông Tuân một mình hát hí khúc phiền, kéo Triệu Tông Tuân nói, ca ca, huynh nói xem, Triệu Tông Hữu là ngốc thật hay giả ngốc, cho rằng chúng ta sẽ nghe theo sai khiến của hắn. Triệu Tông Huy vô đầu kim ti nhung, trọng thần nghị chính mới có tư cách sử dụng nhung tọa, chính là dùng loại da khỉ này làm. Triệu Tông Huy lại không lấy nó làm yên ngựa, ngồi đã rất nhiều năm. Tinh như khỉ, rơi vào trong hố nhiều hơn. Nhìn thấy đồ ăn, liền không nhìn thấy cạm bẫy phía dưới. Triệu Tông Huy vớt lông tơ ấm áp, chậm rãi nói: "Hầu tử ăn cam. Trong sảnh có ba vật sống, cũng chỉ có xuất sinh này mới có thể chuyên tâm ăn như vậy." Triệu Tông Huy trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, ngẩng đầu nói với huynh đệ: "15 đơn truyền, thập nhất chất chết cũng sớm, trong nhà chỉ còn lại hai tôn nhi lẻ loi hữu quạng, hiện tại nhập nhất nhìn thấy cơ hội, đương nhiên muốn liều một phen. Cho nên muốn chúng ta đụng vào lưới đao, hắn đi lấy lòng những loạn thần tặc tử kia." "Nam mơ đi." Triệu Tông Hạm lại thở dài một hơi, thở dài một tiếng, lục đục với nhau giữa huynh đệ, thật đúng là khó coi. Lão Lệ Vương Triệu Doãn nhường con cái đông đảo, chỉ là con trai, sống đến tuổi tác lưu danh ngọc bản, tổng cộng có 22 người. 22 đứa con trai, mẹ đẻ tất nhiên là có nhiều khác biệt. Có đứa xuất thân từ chính thất kết tóc, có đứa xuất thân kế thất, cũng có xuất thân tiểu thiếp, tỷ nữ. Bởi vì mẹ đẻ khác biệt, Triệu Doãn để cho các con trai cũng riêng phần mình chia thân sơ. Triệu Tông Hạm cùng Triệu Tông Dũng là huynh đệ cùng mẹ, cùng lão đại lão nhị qua đời quan hệ cũng chặt chẽ. Mà 15 Triệu Tông Hạm mất sớm cùng mẹ đẻ Triệu Tông Hữu là thân tỷ muội, Triệu Tông Hạm khi còn sống, càng thân cận với Triệu Tông Hạo. Triệu Hữu là cháu trai anh Tông, nếu như Thái hậu muốn làm chuyện phế lập, chỉ có thể ở đời cháu trai Triệu Tông Hạm này, hơn nữa còn muốn phụ tổ đều chết, miễn cho xấu hổ. Triệu Tông Huy, Triệu Tông Du khẳng định sẽ ủng hộ hai vị tôn tử đã qua đời của huynh trưởng, không tới phiên hậu nhân của Lao Thập Ngũ. Mà Triệu Tông Hữu, nhất định sẽ chọn những tôn bối thân cận hơn. Sao có thể để cho hắn được như ý nguyện? Triệu Tông Du nghiến răng nghiến lợi, chỉ là rất nhanh lại nghi hoặc, Triệu Tông Hữu hắn nắm bắt được từ đâu? Tông thất này của hắn, rốt cuộc là nắm chắc từ lâu tới, có thể bán tốt trước mặt Thái hậu cùng các tể tướng. Triệu Tông Quân ném vỏ quýt cho khỉ con, nói: "Hắn quá nửa là tính ủng hộ trong châu huyện thiết lập hội nghị." Khó trách, khó trách hắn nói nghị hội châu huyện là nguy trang, thì ra là có chuyện như vậy. Triệu Tông Dũ nắm chặt hai tay. Nếu Triệu Tông Hữu xuất hiện ở trước mặt hắn, một đôi tay của hắn nhất định sẽ bóp cổ đệ đệ nhà mình. Cơ nghiệp của tổ tiên nhà ai mà không phải do con cháu bất hiếu đánh mất? Triệu Tông Hạm thở dài: "Ai nói không phải?" Triệu Tông Dũ tiếp một câu, đột nhiên cảm giác được không đúng, kinh ngạc hỏi: "Ca ca, ý của huynh là?" Triệu Tông Dũ hỏi lại: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Triệu Tông Dũ cắn răng, cũng chỉ có thể như vậy. Đống nhiên lại nổi giận, đều là do đám loạn thần tặc tử này gây ra. Chờ tân quân đăng cơ, ngồi vững vàng vị trí, hiện tại ném ra ngoài, nhất định phải cầm về. Hàn Cương kia cũng quyết không tha cho hắn. Triệu Tông càng thêm hung ác, làm thần tử, phải thanh danh lớn như vậy làm cái gì? Thượng tiên cho tiên phương còn giấu giếm lâu như vậy, nếu sớm dâng lên, thiên tử hạ chiếu đi tìm đầu mùa, sớm vài năm liền tìm được. Chính là dùng cái gì đầu người, tốt xấu đem thất hoàng tử giữ được, có hai đứa con trai, cái này không được, còn có một có thể đổi. Hết lần này tới lần khác hắn sẽ kéo dài, chẳng lẽ hoàng tử còn kém tiểu nhi của tiện dân quý giá? Thiên hạ là thiên hạ của người trong thiên hạ, không phải thiên hạ của một nhà một họ. Triệu Tông Vũ đối với những lời này của Hàn Cương đã ăn sâu vào xương thủy. Trong thiên hạ, chẳng lẽ là đất của vua, bên bờ đất, chẳng lẽ là vương thần, đây chính là lời nói của thánh nhân. Thiên hạ này là thiên hạ của Triệu gia, địa danh họ Triệu, người cũng họ Triệu, loạn thần tặc tử há có thể cướp được. Thật ra xem mấy năm nay chỉ chính, so với lúc cha vợ hắn còn khỏe hơn nhiều. Triệu Tông Hạm nói một câu công đạo. Vương An Thạch vén bàn ăn nhiều năm lên, sau đó bày một bàn mời khách khác, thì ra khách trên bàn chỉ có thể ăn đồ ăn thừa, đầu bếp Hàn Cương này cũng không tệ, dọn xuống một mâm đồ ăn liền thay hai mâm đồ ăn, một bàn bên này tiếp tục ăn, khách nhân mới đến bên kia liền thêm một bàn. Mặc dù nói trong khoảng thời gian hai người Trương Hàn liên thủ chấp chính, Tôn Thất nhận được đãi ngộ vẫn không bằng lúc ở Nhân Tông, nhưng có Vương An Thạch ở phía trước, thoáng có chút ưu đãi, đã khiến cho đám Tôn Thất mang ơn. Triệu Tông Vũ hừ lạnh một tiếng, có thể làm kém hơn Vương Bình Trương cũng khó, còn giàu hơn cả Hàn Đô. Triệu Tông Hạm lắc đầu, Hàn Cương làm tướng, cũng gần giống Gia Cát Võ Hầu, đáng tiếc không trung thành bằng Võ Hầu. Nếu hắn không làm điều ngang ngược như vậy, làm thêm mấy vị tể tướng nữa cũng tốt. Hắn lại làm mấy nhiệm vụ nữa, đại tống thì phải cải đại tể, Triệu quan gia cũng biến thành Hàn quan gia rồi. Triều đình dưỡng sĩ hơn trăm năm, lại nuôi ra một đám bạch nhãn lang. Mặc dù thủ tướng bây giờ vẫn là Trương Hàm, nhưng theo Triệu Tông Vũ thấy, Trương Hàm này căn bản không phải đối thủ của Hàn Cương. Hắn hỏi huynh trưởng nhà mình, hiện tại đã muốn phế lập thiên tử, ca ca ngươi xem làm sao bây giờ? Triệu Tông Vũ căn bản không nghi ngờ các tể tướng có thể phế bỏ hoàng đế hiện tại hay không. Có thái hậu ở đây, trọng thần thảo luận chính sự lại đồng lòng hợp lực, vị trí của Triệu Hú làm sao giữ được? Còn có nghị hội Châu huyện kia, cũng hơn phân nửa là thật. Dùng quyền của Châu huyện làm điều kiện trao đổi, để giảm bớt thanh âm phản đối phế lập thiên tử. Chờ những đầu đuôi này đều làm thỏa đáng, nhưng sẽ phải chọn người vào cung kế thừa đại thống. Triệu Tông Hạm đã suy nghĩ thỏa đáng, đại ca, nhị ca còn có 15 người trong nhà đều có người thích hợp. Nếu lấy tiền lệ của 13, là phải ở trong cung dưỡng vài năm, xem tính cách phẩm hạnh, từ đó chọn ra một người. Nhưng bây giờ là không còn kịp rồi, chọn ra người, nói tốt nói xấu, vẫn là phải dựa vào trưởng bối thân cận chúng ta. Ca ca nói đúng, Triệu Tông hữu người thấp cổ bé họng, không sánh được với chúng ta. Triệu Tông Vũ gật đầu lia lịa. Trước tiên đẩy cháu trai nhà mình lên, chờ ngày sau, lại nghĩ cách lấy đồ vật của Triệu ra về. Triệu Tông Thương không lạc quan như vậy, nói với Triệu Tông Vũ, chỉ sợ hắn đã hạ thủ trước, lưu lại tên tuổi bên Thái Hậu và các tướng công. Chuyện này ngàn vạn lần không thể sơ ý, phải mau chóng liên lạc với phía đông, cùng nhau tạo thành thế. Ai? Triệu Tông Vũ hỏi. Người nói là ai? Triệu Tông Hạm hỏi lại. Trong đầu Triệu Tông Vũ lập tức toát ra một người, Lão Mã Sóc. Triệu Tông Hạm gật đầu, tiền nhiệm hội thủ Mã Hội, được người đời xưng là Hoa Âm Hầu Triệu Thế Tướng của Mã Hạm, cho dù nhàn rỗi ở nhà, cũng là nhân vật trọng yếu trong Tôn Thất. Phía đông và phía nam chỉ có hắn nói chuyện có tác dụng, giao tình với đệ đệ của Hàn Cương cũng tốt. Triệu Tông Vũ hiểu ý gật đầu, bị người ta ganh chức vị hội thủ Mã Hội, nghĩ đến hắn cũng mất ức, tiểu đệ đi tìm hắn, cho hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Nếu lần này có thể làm tốt việc, cũng không phải là không thể để hắn trở về làm hội thủ Mã Hội. Triệu Tông Hạm lắc đầu, đệ đệ nhà mình quá hào phóng, cũng quá hồ đồ rồi. Đến bây giờ vẫn không biết hội thủ của hai đại thi đấu, đến tột cùng mang ý nghĩa là dạng quyền lực gì. Phó hội thủ. Triệu Tông Hạm nói. Hả? Triệu Tông Vũ mở miệng không biết gì. Để cho Lệnh Tiêu nhà hắn làm phó hội thủ. Triệu Tông Hạm lạnh lùng nói, vị trí này, tay cầm vô số tiền tài, lại nắm giữ phong nghị dân gian, làm sao có thể để cho hắn làm? Đúng vậy, đúng là không thể. Triệu Tông Vũ đột nhiên tỉnh ngộ. Kỳ thực quá khứ Triệu Thế Hội trong Mã Hội phong sinh thủy khởi, hắn đã âm thầm giúp Triệu Thế Tương tính toán một hồi lợi ích. Cũng nghĩ qua chính mình đi mở trang thiết cục, chỉ là băn khoăn trùng trùng mới không đi làm. Nếu quả thật có cơ hội hội thủ làm ngựa, hắn sẽ không nhường cho Triệu Thế Tướng. Nhưng lúc nói với hắn, vẫn phải làm hội thủ. Triệu Tông Hạm cường điệu nói, ca ca yên tâm, tiểu đệ sẽ không để lọt gió. Triệu Tông Vũ vô ngực cam đoan, đã thấy cháu trai Triệu Trọng Trinh của mình vội vã từ bên ngoài đi vào. Phụ thân, thập nhị thúc. Triệu Tông Hạm vốn dĩ rất ung dung thong thả, Triệu Tông Vũ ở bên cạnh cũng hung hăng nóng nảy, nhưng hắn không vội cũng không tức giận. Nhưng nhìn thấy con trai, lại không chậm rãi nuốt lời, lập tức hỏi, nhị thập nhất thúc của ngươi về nhà chưa? Triệu Trọng Cần lắc đầu, con trai phái người dọc theo đường về hỏi. Có người nói, nhìn xe của nhập nhất thúc đi về phía nam, nhìn phương hướng là đi phủ Khai Phong. Vương Cư Khanh. Triệu Tông Giận và Triệu Tông Vũ đồng thời kêu lên. Hai người liếc nhau một cái, đều nhìn thấy vẻ khẩn trương và hận ý trên mặt đối phương. Vương Cư Khanh là tâm phúc đáng tin của Hàn Cương, Triệu Tông Hữu đi phủ Khai Phong. Triệu Tông Vũ cắn răng, răng nghiến lại, đây thật sự là đoán đúng cho các ca, Triệu Tông Hữu kia đã câu dẫn người ta trước rồi. Triệu Tông Hạm thoạt nhìn cũng đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là nói chuyện gấp gáp, việc này không nên chậm trễ, tối nay ta sẽ đi tướng phủ. Đại vương, đại vương. Quản gia phủ Triệu Tông Hạm đúng lúc này, hô to gọi nhỏ chạy tới, còn ở bên cạnh cửa liền lớn tiếng kêu lên, ngoài cửa bị người phủ Khai Phong vây lại, nói đại vương như phản. Cái gì? Triệu Tông Hạm giả vờ bình tĩnh, cuối cùng không thể giữ vững, là ai to gan như vậy, dám cấu thành Tôn Thất? Triệu Tông Hữu. Mắt Triệu Tông Vũ như muốn nứt ra, đây là thân huynh đệ sao? Bên này vừa mới nói, quay đầu liền hãm hại các huynh đệ, còn là nhân lúc còn nóng giống như bánh hấp. Là nhập nhất thúc. Triệu Trọng Cần nói với Triệu Tông Đình, phụ thân, nhi tử đi ra xem. Triệu Tông Huy trầm mặt, không cần, đi lấy triều phục của vi phụ, chuẩn bị xe ngựa, đợi vi phụ đi vương đại phủ một chuyến. Tự Duật Vương, lại há là Tôn Thất bình thường như Triệu Thế Cư có thể để cho ngoại thần kinh đủ. Khai phủ nghi cùng tam thi, cộng thêm trung thư môn hạ bình chương sự, trên danh nghĩa ngang hàng với tể tướng. Tông tử của một chi phụ thân anh tông, thúc thúc của Hy tông hoàng đế, chính là thái hậu gặp cũng không thể vô lễ để con trai đi lấy y quan. Triệu Tông Hạm quay đầu hỏi huynh đệ, có sợ không? Giống như khi còn bé, hai huynh đệ ở trong hậu viên lạc đường hỏi. Triệu Tông Dũ tự bạo, sợ bọn họ làm gì? Hắn có thể ra mặt, chúng ta cũng có thể ra tay. Ngươi hiểu là tốt rồi. Triệu Tông Hạm cười một cái, nụ cười như giá lạnh đêm đông, đợi qua vài năm, có loạn thần tặc tử nào để mắt. Chương 303. Dịch pháp biến chế trụ phiên rào, 4. Chương 303. Dịch pháp biến chế trụ phiên rào, bố. Chỗ tốt của buổi sáng sớm là gì? Bánh bao hoa mai còn bốc khói nghi ngút, là bánh thịt nhà Tào bà, là nước đậu tươi Lý Thập Nhị vừa mới mài ra, là bánh bao nhà họ Lộc ở phía Tây Ngự Lang phối với sữa chua ở đầu hẻm lúa mạch. Chỗ tốt của ngủ muộn là cái gì? Có trương thất thánh lều của Lý Ngoã Tử Dạ Xoa, có tiên kiều nơi các sĩ nữ tụ tập trong đêm ở phía Đông Phan Lâu, có nhạc khúc của hai giáo phường, còn có kỹ nữ của quán âm viện và ngõ điểm thủy. Chỗ tốt khi ở lại trong kinh thành còn có cái gì? Là đá cầu, là đua ngựa, có thể cổ vũ đội bóng nhà mình, có thể hoan hô cho đua ngựa bị bắt. Nhưng chỗ tốt như vậy, lại mấy ngày nữa liền phải biến mất khỏi cuộc sống của Trương Cát. May mắn có Hàn tướng công cùng Trương tướng công thương nghị một phen, thống hạ quyết tâm muốn chúng ta võ học sinh một lòng. Hướng học, ách, không phân tâm vì ngoại vật. Hàn tướng công thật sự quá săn sóc. Trên bàn tiệc, một đám học sinh võ đang say sưa nói chuyện, Trương Cát rót một chén rượu buồn trong góc, cầm bình rượu rót cho mình, đừng nói nhiều, uống đi. Bạn học bên cạnh ngồi xuống, cầm đũa lên nhét gà vịt thịt cá lên miệng, hai ngày nữa phải ngồi rắm rồi, rượu ngon thức ăn ngon, cũng chỉ có thừa dịp bây giờ ăn nhiều một chút. Thật sự phải đa tạ Hàn tướng công. Một đám người la lớn, không ai sẽ cảm tạ sai người. Hàn Cương tự tay viết 8 chữ dạy bảo tiến đức tu nghiệp tinh võ bác văn, đang treo ở trong giáo xá sau miếu võ thành vương. Trong thể phụ, võ học coi trọng nhất chính là vị Hàn tướng công kia, võ học một phân thành hai, lại nhiều hơn rất nhiều xích lão, đều là công lao của Hàn tướng công. Trương Cát cũng nâng chén rượu lên, đúng vậy, lần này nghỉ một cũng có thể không cần ra khỏi cổng chính võ học nửa bước. Mấy ngày trước Trương Cát đã đi qua trường học mới. Trường học mới võ học nằm ở ngoại thành Tân Thành, có ý kiến lớn hơn cả phòng tắm ở hẻm điểm thủy, ở trong đó có một cái nồi lớn nấu nước, ngày đêm có nước ấm, phía dưới vòi nước vừa vặn cần liền có nước ấm lạnh, tắm rửa sạch sẽ, còn có một cái hồ tắm lớn có thể bơi được. Buổi tối đi ngủ, đó chính là nghỉ ngơi, tắm rửa ở đây, đó chính là tắm rửa. Triều đình chuyển võ học ra ngoài thành mới, chính là không cho người tùy ý ra ngoài dạ phố. Ngay cả xì ô một cũng không cần ra khỏi cổng trường, ăn uống ngủ nghỉ đều có thể giải quyết ở trong võ học. Muốn vào thành, phải chờ hơn một tháng mới có thời gian hóng gió một lần. Vốn dĩ trường học mới ngoài thành được xây dựng để sử dụng cho khoa chiến thuật mới, nhưng bây giờ ngay cả khoa tham mưu cũng phải dọn qua. Trương Cát luyến tiếc nhiều chỗ tốt trong kinh sư như vậy, nhất là đua ngựa hắn thích nhất. Nhưng một cánh tay đột nhiên đặt trên vai Trương Cát, một bạn học ôm cổ Trương Cát, bên hai hắn ta phun ra mùi rượu, lần này Tử Tường đắc ý nhất, bên kia có một giáo trường lớn, còn có một vòng đất phong, luyện thêm 2 năm, Tử Tường có thể đi thi đấu giáp đẳng ở sân thi đấu. Đi thi đấu giáp đẳng ở cuộc thi, trừ khi ta có thể giảm thêm 30 cân. Trương Cát cầm ly rượu lắc đầu liên tục, mã sư có thể lên thi đấu trường cao nhất cũng phải 100 cân. Năm nay là phim trường, năm ngoái Hoắc Thiểm Quỷ mang theo quần áo, giày và mũ cũng không vượt quá 90 cân. 90 cân? Đây là một con dê nặng sao? Dê cưỡi ngựa. Một đám bạn học đang uống náo nhiệt, lại nghe thấy bên cạnh một mảnh xôn xao, thanh âm lập tức liền lớn lên. Sắt Vách đang làm cái gì? Trương Cát đặt chén rượu xuống, nhìn sang bên cạnh. Trong tiểu lâu, đa số là miệng đầy tuổi, đều không có nửa phần đáng tin cậy. Trong khoảng thời gian này thái hậu bệnh nặng, trong tiểu lâu quán trà, không khí nghị luận quốc sự cũng theo nước lên thì thuyền lên. Võ học sinh vốn cũng là yêu thích nghị luận chính trị đương thời, nhưng truyền ngôn trong phố phường, đa số là lời nói vô căn cứ, võ học sinh hiểu rõ chiều sự hơn nghe được, không khỏi quá mức buồn cười. Đối với đám người Trương Cát mà nói, loại lời đồn nhảm nhí như hạt vừng tối hạt kê, nghe cũng chán ghét. Cũng không biết lại là tin đồn gì truyền ra, huyên náo đến mức bên cạnh một mảnh xôn xao. Trương Cát nghe không rõ đến cùng là cái gì, chỉ nghe thấy miệng đầy Tô Bình Trương, Trương tướng công, Hàn tướng công. Một bạn học của Trương Cát vỗ bàn đứng lên, mở cửa giống một tiếng với bên ngoài, ở bị cái gì, muốn tìm chết sao? Cách Vách không có tiếng động, bạn học kia cười ha ha, Dương Dương đắc ý ngồi xuống. Trương Cát và mấy bạn học khác cũng giống như nên đón một trận, cười ha ha. Nhưng cửa phòng đột nhiên bị một cước đá văng, một người lảo đảo đi vào, vừa rồi là miệng ai nhai rồi? Một thân áo bảo xanh lục, eo buộc mai đen, chính là không mang mũ. Thất phẩm phục sức, đây đều là quan trong triều. Theo quy định của triều đình, quan viên không được phép ra vào công phục, nhưng Hàn Cương, Trương Hàm đều ăn đêm ở chợ đêm ở Cầu Châu tiểu. Nếu tể tướng đã có thể dùng công phục quang lâm chợ đêm ở Cầu Châu, quan viên phía dưới tất nhiên cũng học theo, hiện tượng quần áo màu đỏ son mà ra vào tiểu lâu tự nhiên càng ngày càng nhiều. Một vệt màu xanh kia đập vào trong mắt, trên bàn rượu đột nhiên yên tĩnh, đừng nói là mạnh miệng, ngay cả thân thể cũng không dám lộn xộn. Vị quan nhân này đánh giá một phen, trên mặt ý cười cổ quái, võ học. Nhìn không người dám đáp lời, hắn cười ha ha hai tiếng, nên ngang rời đi. Vốn dĩ học sinh võ học đều là sĩ nhân, trang phục tất nhiên cũng không khác. Nhưng hôm nay tất cả đều đã thay quân bào kiểu mới. Tuy rằng chất liệu không tệ, được cắt may bằng vải nỉ dày nặng, lại có thắt lưng, nhìn là thấy phân chấn. Nhưng thân phận của Xích lão cứ như vậy mà định đoạn. Võ học tại Nhân Tông vì thiết lập Tây Sự một lần, chưa đầy 100 ngày đã đóng cửa. Đến Hy Ninh năm thứ 5 thiết lập, mặc dù theo tập kích đến nay, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng được coi trọng. Nhiều năm chiến sự, có một nhóm tướng tá công hơn lớn lao, triều đình muốn đề bạt người, cũng là trước từ bên bọn họ đề bạt, sẽ không bận tâm võ học trước. Từ sau khi võ học đi ra, vẫn là phải làm quan nhỏ từ bất nhập lưu. 10 năm trước, có 2 vị tiền bối được đánh giá võ nghệ thuần thục, đưa đến trước mặt thiên tử, cũng chỉ là một lớp 3 mượn làm việc, hơn nữa còn phải đợi ngươi. Tiền đồ như vậy, cũng làm cho võ học xếp hạng chót trong các học viện kinh sư. Là một vị trí quan, cũng có thể tới cười hai tiếng. Một phen biến cố như thế, người người xấu hổ, đúng là nửa ngày không nói gì. Qua một hồi lâu, rốt cuộc có người cười cứng nói, được rồi, tiến vào võ học, dù là xích lão, cũng không trách được người. Đọc sách 10 năm, lại thành quân hắn rồi. Trương Cắt thở dài một tiếng, muốn tự coi mình lừa lối, người ta cũng không ngời, không coi mình là xích lão nữa, coi như hai mặt không phải người. Võ học sinh nhập học, trên cơ bản cần phải tiến cử. Vốn là sĩ nhân bất đắc chí, tính đổi đường làm quan tốt. Trương Cắt đọc sách không thành, thuật cưỡi ngựa lại thành thạo, còn nhiều lần thi đấu cưỡi ngựa cấp đất trở xuống, cho nên cha già của hắn bỏ ra giá tiền rất lớn, mời danh sư đến dạy võ nghệ cung ngựa, lại nhờ người tìm hai vị quan ở kinh thành bảo đảm, để Trương Cắt thông qua khảo thí tiến vào võ học. Trong võ học còn có một số học sinh là được lộ phân đô giám hoặc là văn thần phán quan trên lộ trung trở lên tiến cử, miễn thi nhập học. Nhưng hôm nay càng ngày càng nhiều học sinh võ học xuất thân từ trong quân, nội bộ võ học đã chia làm chiến thuật, tham mưu hai khoa. Vốn dĩ học sinh võ học trong mắt thế nhân là tập văn không thành, chỉ phải toàn quân, cuối cùng còn có thể xem như sĩ nhân, ít nhất là nửa sĩ nhân. Nhưng theo thành phần học sinh võ học chuyển biến, ở thế nhân nhìn qua, đó chính là xích lão. Một người phun một cục đàm xuống đất, oán hận nói, xích lão, xích lão. Võ học này không nói so với thái học, mà là so với luật học, y học, toán học, công học, đều giống như là mẹ kế nuôi. Mẹ kế nuôi sao? Một người khác nở nụ cười, vậy cũng tốt xấu gì cũng là con trai trưởng, võ học rõ ràng chính là tiểu tí nuôi, sau khi cha ruột chết bị mẹ kế bán cho nhà mẹ kế làm nô tài, tứ thân không đáng tin cậy. Cũng coi như tốt, tốt xấu gì cũng được Hàn tướng công coi trọng, không phải coi trọng, tội gì phải tạo ra một mảnh đất lớn như vậy cho võ học bên ngoài thành mới. Có người giảng hòa, đó là người mà Hàn tướng công coi trọng hắn. Tuyệt đại đa số học sinh xuất thân từ quân đội là Thiểm Tây, Hà Đông, Hà Bắc ba nơi để cử tới, còn có mấy người đến từ Lương Quảng, Kinh Hồ cùng Tây Nam. Triều đình mới thiết lập thần cơ doanh, cảm thấy quan quân kinh doanh không nên thân, liền từ quan Tây, Hà Bắc cùng với Hà Đông điều động tướng tá có công. Nhưng những tướng tá này phần lớn là rốt đặc cán mai, mà thần cơ doanh bởi vì muốn dạy hỏa khí, diễn luyện tân chiến pháp, cần một đám đầu óc tốt, có thể tiếp nhận sự vật mới quan quân, cho nên triều đình liền thiết lập khóa chiến thuật. Võ học sinh ban đầu thì được đưa vào khoa tham mưu. Nhưng môn học của hai khoa không có quá nhiều khác biệt. Võ học tiến sĩ, giáo sư đều là do trung thư môn hạ chỉ định, ngay cả giáo tài, ngoài Tôn Vũ Tử Tư Mã Pháp các loại binh pháp ra, còn có hàng cương vị tể tướng này, tổ chức rất nhiều người đích thân viết chiến ký những năm gần đây đại chiến, đối chiếu xa bản tiến hành thôi diễn, còn có chế độ, thức độ huấn luyện. Ngoài ra, chính là trọng yếu hỏa khí chiến pháp. Bàn về trình độ pha hỏa pháo, hỏa thương, võ học sinh tham mưu như Trường Cắt cũng có thể xem như nhất đẳng. Từ góc độ này mà nói, các tể tướng đích sắc rất coi trọng võ học, dù sao cũng có thể xem như một nhánh vũ lực, đem thủ quân cùng kho vũ khí trong võ học đều tính vào, chính là một thần cơ doanh tinh nhuệ chỉ huy. Nhưng Trương Cắt cũng không cảm thấy triều đình sẽ điều động học sinh võ thuật tạo thành một chỉ huy ra chiến trường. Một đám người đang oán giận, đột nhiên có một người thay đổi sắc mặt, ra hiệu những người khác an tĩnh lại. Làm sao vậy? Vừa mới hỏi xong, nhưng vẻ mặt Trương Cắt cũng trở nên nghiêm trọng. Trương Cắt đang ở trong võ học, mỗi ngày đều phải thao luyện, tiếng võ ngựa va chạm với tiếng giáp trụ tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Hắn đứng bật dậy, đẩy cửa sổ ra. Mấy bạn học chen chúc ở cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Một sương phường cách đó khoảng một dặm, ánh sáng đỏ chiếu rọi, sáng như ban ngày. Nơi đó không phải. Trương Cắt vừa nói xong đã che miệng mình lại. Bên cạnh có người thấp giọng nói, những tôn thất đó nhảy lên nhảy xuống, nhất định là chọc giận tướng công. Tướng công hôm nay triệu tập nghị chính, có phải chính là vì chuyện này hay không? Có người hỏi. Không phải nói là vì hội nghị sao? Trương Cắt nói, binh bất tiếm trá. Rốt cuộc có cần đổi quan ra không? Có người đánh bạo hỏi. Trương Cắt đang định nói chuyện, bỗng nhiên đầu rụt mạnh lại liều mạng kéo tất cả mọi người về phía sau, mau trốn đi. Làm sao vậy? Nhìn thấy ai? Có mấy người mơ mơ màng màng, nhưng còn có mấy người giống như là gặp quỷ. Sắc mặt Trương Cắt biến ảo, ấp úng phun ra một cái tên, Tiến Thái Úy. Tiến Đạt cũng không quan trọng, quan trọng là phương hướng Yến Đạt tới, đó là vị trí của võ thành Vương Miếu. Biết ngay các ngươi ở đây mà. Phình một tiếng, cửa lại bị đá văng ra, một người đứng ở cửa. Mọi người hoảng sợ, cuống quýt quay đầu lại. Đã thấy là trai trưởng của bản trai. Học chung hơn 300 người, chia làm thập trai, các trai có trai trưởng của các trai, quản lý sự vụ thường ngày trong trai, cũng liên hệ với sư trưởng trong học trung học. Sao vậy? Còn chưa tới giờ học buổi tối mà. Trương Cắt kinh ngạc nói. Trai trưởng vội vội vàng vàng, Yến Thái Úy vừa rồi tới võ học, muốn điều toàn bộ võ học sinh. Mới nhìn Yến Thái Úy qua đó, hắn hạ lệnh liền đi, còn trì hoãn cái gì, trong trai chỉ có mấy người các ngươi chưa trở về. Trai trưởng vội thúc giục. Sao lại tìm người từ trong võ học? Trong đầu mấy người bạn học Trương Cắt đều hiện lên nghi vấn. Càng khiến người ta khó hiểu là Yến Đạt làm sao được các tướng công chấp thuận. Trong các học, chỉ có võ học không lệ thuộc quốc tử giám quản hạt, mà là được liệt vào môn hạ trung thư. Không có sự chấp thuận của tể tướng, cho dù Yến Đạt là thái úy cao quý, lại cầm quân lệnh mật viện, cũng không điều động được các học sinh võ thuật. Một đám học sinh vội vàng tính tiền xuống lầu, Trương Cắt vừa đi vừa hỏi, làm gì? Trai trưởng tức giận nói, quản phạm nhân. Nhìn quản ai? Trương Cắt muốn hỏi, nhưng một đạo linh quang hiện lên. Là tôn thất. Chương 304. Dịch pháp biến chế trụ phiên rào, Nam. Chương 304. Dịch pháp biến chế trụ phiên rào, Nam. Tất cả giữ vững tinh thần, mở to mắt, đừng để cho tặc nhân tự sát. Giáo viên điều khiển một giọng Hà Bắc, lớn tiếng hét vào hai Trương Cắt. Trên tay giáo tập cầm một cái ống sắt lớn một cái nhỏ. Sau khi âm thanh này được phóng đại, Trương Cắt bị chấn động đến mức ù tai một trận. Cũng không phải kẻ trộm. Bạn học bên cạnh lẩm bẩm, Trương Cắt biết miệng, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đen của giáo tập, lại vội vàng nghiêm túc. Trương Cắt tay cầm súng, mũi thương ở phía trước, chiếu sáng ánh lửa, trước người là giáo viên cầm thiết bị đồng gọi, phía sau là thủy tạ nổi danh của phủ Ly Vương, Trong thủy tạ là mệnh phụ, tông nữ và trẻ nhỏ chưa đầy 12 đang tụ tập ở đây. Trương Cắt nắm chặt trường thương, sau khi tiếng vụ vụ trong lỗ tai biến mất, liền có thể nghe thấy phía sau mơ hồ truyền đến tiếng nức nở đám phụ nữ trẻ em ở sau nhà thủy tạ này, đích thực không phải là kẻ trộm, nhưng nếu như định tội, đó chính là thân quyến của phản tặc. Không phải kẻ trộm, lại hơn hẳn kẻ trộm. Để phòng ngừa có người tự sát, phủ khai phong chuyên môn tìm một đám phụ nữ khỏe mạnh tới trông coi, vốn là một nhà thủy tạ rất lớn, lại chất đầy người. Giáo viên dạy dỗ vài câu, sau đó lại rời đi như bay. Hơn 300 vũ sinh phân công nhiệm vụ theo trai, ngoại trừ Trương Cắt trông coi nữ quyến, còn có trông coi tôn thất lớn tuổi, tuần tra liên quan đến các phủ, đều là nhiệm vụ của vũ học sinh. Trong võ học, địa vị của giáo viên tuy kém xa giáo sư, tiến sĩ thuộc về quan văn, nhưng lần này đến đạt đến võ học điều binh, nhiệm vụ phân công là tiến sĩ, các giáo thụ động miệng, đốc thúc học viên các trai chấp hành nhiệm vụ lại chỉ có thể là dựa vào giáo viên đến làm chân chạy vặt. Thân phận của Lận Vương không giống với tông thất bình thường, số lượng huynh đệ đông đảo, một hai con phố cũng không thể an trí nhiều hộ gia đình như vậy, cho nên phân tán ở ba phường bên cạnh. Một hồi này, vũ học sinh đã phân tán đến các nơi, giáo tập cũng chỉ có thể chạy đi. Cuối cùng cũng đi rồi. Các học sinh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng người nói chuyện vẫn không dám lớn tiếng. Trai trưởng vẫn còn, người phủ khai phong cũng ở đó. Tất cả im lặng. Trai trưởng đứng ở trước mặt mọi người, hơn 20 tuổi, lưng rộng vai rộng, mặt mũi còn xuống, so với những bạn học khác càng giống một gã quân hán hơn, dựa theo phân công của giáo tập trước đó, thay phiên trông coi nơi này. Trương Cát, ngươi dẫn một đội này thủ ở đầu cầu, đồng thời một đầu khác của thủy tạ, nghiêm phòng có người lặn xuống nước ra vào. Tiểu Thăng, ngươi dẫn ngươi đi tuần tra hậu viên này, xem xét có tặc tử trốn thoát ẩn nấp hay không. Ta dẫn người đi tìm tài liệu xây dựng pháo đài. Nhớ kỹ lời giáo viên vừa nói, nơi này không phải phủ Lam Vương. Tiếng nói dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua tất cả bạn học, hắn dùng sức giống lên, nơi này chính là chiến trường. Quả nhiên vẫn là Yến Thái Úy biết làm việc. Phùng Tòng Nghĩa nói. Hàn Cương khẽ mỉm cười, cũng may hắn có thể nghĩ đến. Nhưng chuyện này sẽ bị rất nhiều người để mắt tới. Phùng Tòng Nghĩa lại nói. Hàn Cương lơ đễnh, vậy có thể hợp ý ta. Hàn Cương và Phùng Tòng Nghĩa tán gẫu dưới ánh đèn, tình báo từ bốn phía kinh sư chuyển về như nước chảy xuất hiện trong tay hai người. Phòng của Trừ An Ý Vương hiện có 19 hộ, nhân khẩu gần 4.000, trong đó chỉ chủ nhà đã hơn 300 người. Nhân mã bao vây ở bên ngoài có thể sử dụng nhân thủ phụ khai phòng, nhưng trông coi phụ nữ và trẻ em, đồng thời tuần tra các phủ, phòng ngừa có người nhân cơ hội quấy nước đục, càng quan trọng hơn là phòng ngừa có người hủy diệt chứng cứ, nhất định phải có đội ngũ đáng tin nhất đến chấp hành. Nha dịch, cung thủ, binh tướng phía dưới phủ khai phong đều là kẻ thô bỉ, lại không có một danh tiếng sạch sẽ. Tội danh của phủ đệ vương còn chưa định ra, vạn nhất trong hành động làm nhục nữ tử tôn thất, tội danh này đến đạt không đảm đương nổi. Nếu như một sơ sót hủy đi chứng cứ phạm tội mang tính then chốt, Yến Đạt sẽ càng đau đầu. Cho nên Yến Đạt liền đi võ học, điều võ học sinh ra. Võ học sinh có nhiều người, chính là học sinh nhập học bởi vì công, cũng đọc sách biết chữ. Nếu thật sự tính toán, chấp hành nhiệm vụ chóc na và canh giữ phụ trụ vương, võ học sinh có tri thức hiểu lễ nghĩa là lựa chọn tốt nhất. Phùng Tòng Nghĩa phân loại tình báo, toàn phủ đệ vương đều không có phòng bị, có thể thấy được không có nghị chính nào cấu kết với bọn họ. Nhất định là có cấu kết. Nhưng mà trước đó có cấu kết, sau hội nghị chính phủ chắc chắn cũng đã kết thúc. Hàn Cương nói, sau hội nghị chính, người tham dự hội nghị không có khả năng không rõ đại thế ở nơi nào, cũng không có khả năng còn có thể có người đem bảo đặt ở trên phủ Lam Vương. Nghị chính hội cũng đã mở, phủ Lam Vương cũng đã được bắt, nếu là như thế, lần này coi như là đã định rồi. Phùng Tòng Nghĩa hỏi. Định. Hàn Cương nở nụ cười, ta vẫn luôn nói không cần phải lo lắng. Tiểu đệ không có can đảm như ca ca, làm chút buôn bán nhỏ cũng sẽ lo lắng hãi hùng. Phùng Tòng Nghĩa nói đùa một câu, liền nghiêm mặt hỏi Hàn Cương, vậy tiểu đệ có thể trở về không? Ta lo lắng thương hội bên kia sẽ xảy ra chút nhiễu loạn. Không cần lo lắng, những năm này quá thuận lợi, ngược lại để cho bên trong thương hội ngư long hỗn tạp, có chút dung chuyển, đào thải một phen cũng là chuyện tốt. Phùng Tòng Nghĩa lo lắng, Hàn Cương cũng không thèm để ý Ung Tần thương hội bành trướng quá nhanh, chủ cũng không phân biệt, qua vài năm nữa chỉ sợ sẽ có xu thế đổi to khó gãy. Để phòng video kê dần, đương nhiên phải sớm phòng ngừa chú đáo. Hơn nữa cách một thời gian liền thanh tẩy một phen, vốn cũng là lựa chọn duy trì sức sống tổ chức. Còn nhớ rõ lời ta nói lúc trước không? Hàn Cương nói, ai là bằng hữu của chúng ta? Phùng Tòng Nghĩa lên tiếng tiếp lời, ai là địch nhân của chúng ta? Đây là một chuyện phải nhận rõ trước. Hắn gật đầu, tiểu đệ hiểu rồi, ở lại kinh sư lâu một chút, chờ hôn sự của Kim Nương qua đi rồi hắn đi. Ừ, lúc này cũng không sai biệt lắm. Đến lúc đó, Tạ Nhất Xương của Thần Cơ Doanh vừa lúc muốn đi tới Diên An tham gia diễn tập, ngươi đi theo bọn họ. Đi cùng Thần Cơ Doanh. Tiểu đệ ra mặt có tiện không? Phùng Tòng Nghĩa kinh ngạc, nắm giữ Thần Cơ Doanh là chuyện của Lý Tín. Không phải, như vậy sẽ an toàn hơn. Chẳng lẽ còn có người dám cướp đường sắt? Phùng Tòng Nghĩa thật sự giật mình, là ai? Phủ đệ vương, Cao gia, hay là Trương tướng công? Nói đến suy đoán cuối cùng, giọng Phùng Tòng Nghĩa cũng thay đổi. Chuyện lớn này còn chưa thành, Trương Hàm đã muốn xuống tay với đồng minh, hắn định làm hoàng đế sao? Đừng tự hù mình. Hàn Cương cười ra tiếng, sở dĩ Vi Minh nói về binh sự là vì nếu không cần thiết thì quyết không mạo hiểm. Trong khoảng thời gian này không tránh được sẽ loạn, có thể ổn thỏa thì ổn thỏa hơn. Ngươi đi cùng Tạ Nhất Xương, tiện thể mang ngươi theo. Tiểu đệ biết rồi. Phùng Tòng Nghĩa miễn cưỡng cười cười, hắn đoán không ra Hàn Cương rốt cuộc là nói thật hay là giả bộ ngớ ngẩn. Suy nghĩ một chút, hắn nói, ca ca, tự nhiên tiền tài động lòng người, vị trí hoàng đế này, chớ nói lòng người động, Phật tổ cũng không khỏi động tâm. Bên Trương tướng công vẫn là phải đề phòng một chút mới được. Đương nhiên, Hàn Cương nói, yên tâm, từ sau Thái Sát, Ngô Minh sẽ không ở cùng một cái hố lần thứ hai. Từ khi Tổ Long khai cơ, hoàng quyền đã xâm nhập lòng người. Nếu có thể, ai không muốn làm hoàng đế? Hàn Cương không ngoại lệ, có lẽ Trương Hàm cũng không ngoại lệ. Nhưng cho dù thiên tử thất đức, thiên hạ đại loạn, nhảy ra trước đều không có kết cục tốt, chẳng qua là vì Vương Tiền Khu. Trần Thắng, Nô Quảng, Vương Mãng, Đồng Trác, An Lộc Sơn, Hoàng Sào đều là đảo loạn thiên hạ, lại để cho người khác chiếm tiện nghi. Giai đoạn hiện tại, kinh doanh tốt một mẫu ba phần đất của mình là đủ rồi. Về phần Trương Hàm bên kia, trong thời gian ngắn, hắn còn không có lá gan kia. Thời gian hơi dài, hai người đều tự thống nhất thế lực của mình, muốn trở mặt cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng biểu hiện trên mặt Phùng Tòng Nghĩa khiến Hàn Cương hiểu rõ biểu đệ của hắn còn chưa bị thuyết phục. Suy nghĩ một chút, Hàn Cương lại hỏi, Hưng Vương đổi họ, mặc dù Vân Thiên Mệnh, nhưng thực hệ nhân tâm. Ngươi có biết, đây là nói khi nào không?
Khi nào?
Khi binh biến Trần Tiểu Hàn Vương nói. Hàn Cương nói, năm đời đổi thay, đều thả binh đại lược, chỉ có khi quốc triều triệu tạo, thành phố không dễ tứ tứ. Nhưng bất luận như thế nào, Thái Tổ có thể binh biến thành công, đều là bởi vì chủ thiếu quốc nghi, hơn nữa quốc tổ chưa lâu, lòng người lưu động, cho nên có thể dễ dàng Hưng Vương đổi họ. Hôm nay Triệu thị hưởng quốc trăm năm, dưỡng sĩ trăm năm, trăm triệu triệu nguyên nguyên trong thiên hạ đều lấy Triệu thị làm chủ, thời thế không đến, anh hùng như Hán Cao Tổ, Đường Thái Tông cũng phải thúc thủ. Trương tướng công có lẽ biết điều này, nhưng con của hắn, vây cánh đảng, lại không nhất định. Hoàng bào gia thân, xe trước có thể dám. Hàn Cương nói, ta xem quốc sử, ở chỗ này nhiều chỗ mơ hồ. Nếu không có Thái Tổ đồng ý, Thái Tông, Hàn Vương, làm sao có thể chuẩn bị hoàng bào? Nếu như Phùng Tòng Nghĩa còn chưa hiểu rõ, hắn muốn nói không phải là Trương Hàm, mà là thái độ của Hàn Cương. Hàn Cương nhìn thoáng qua biểu đệ, từ từ trầm giọng, tấn mất lộc của hắn, thiên hạ cùng đuổi. Hiện tại hiệu này còn ở trong tay Triệu gia, chế độ nghị hội chính là chia hiệu này. Phương pháp này từ hoãn, nhưng phản vệ nhỏ hơn trực tiếp vén lên phản kỳ. Nhưng nghị hội chưa từng có tiền lệ, một lúc sau, tất nhiên sẽ sinh biến. Chính là phải thay đổi. Con đường này, phải để cho người ta đi ra trước. Hàn Cương kiên định nói, có binh có tài có sản nghiệp có lòng người, như thế mới có thể hấp hối thiên hạ. Nghĩa ca, quan tây là gốc rễ lập thân của chúng ta, tuyệt đối không thể có sai sót, tiếp theo phải tăng cường khống chế. Quan thân dân triều đình phái ở quan tây là trở ngại đạt tới mục tiêu, mà hội nghị này chính là kéo chân sau cho bọn họ. Lấy hội nghị kiềm chế quan địa phương, triều đình không làm chỗ dựa cho quan châu huyện, hội nghị có thể tước bỏ hết trách nhiệm của quan lưu. Mà quân Việt muốn khống chế địa phương, hội nghị chính là muốn dùng thì dùng, muốn ném thì ném. Về phần thiên hạ, vẫn là chờ 30 năm sau lại đến xem đi. Người ta vẫn là có thể chờ được. Hàn Cương không có ý định làm hoàng đế, cũng biết rõ không thể làm hoàng đế. Hoàng quyền cản trở triển lãm xã hội, cũng là Hàn Cương muốn diệt trừ. Nhưng hắn không phản đối hôn nhân tự do, cũng sẽ không lấy con cái của mình đi đối kháng bầu không khí thế gian. Hắn mặc dù không thích hoàng quyền, nhưng cũng không muốn con cái của mình bởi vì không có quyền mà chết. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nói qua không chuẩn bị làm Chu Văn Vương, chỉ là mấy nhi tử không giống có thể làm dáng vẻ của Chu Vũ Vương, cũng không biết các tôn tử sẽ như thế nào. Có điều những điều này vẫn là nói sau, hiện tại quan trọng nhất vẫn là phải khống chế được quan Tây. Có 3-500 vạn nhân khẩu công nghiệp, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo theo một chi 50 vạn cường quân, nếu Trung Nguyên loạn thêm một trận, thiên hạ có thể giống như trái cây chín mọng tự rơi vào trong tay mình. Ca ca yên tâm, tiểu đệ hiểu rõ. Hàn Cương rốt cuộc cũng lộ ra một chút ý nghĩ giấu trong lòng, nhất thời tinh thần Phùng Tòng Nghĩa đại chấn. Nghĩa ca, huynh phải nhớ cho kỹ. Hàn Cương dặn dò biểu đệ, thuận phong hành và bình an là quan trọng nhất. Sau này thao túng quan Tây, ngoại trừ quân đội, hai thương hành này đều không thể thiếu vị trí. Phùng Tòng Nghĩa gật đầu lia lịa, thực tế Phùng Đại Đông gia thao túng hai hiệu buôn này đương nhiên biết thuận phong hành và bình an hiệu có ý nghĩa gì. Thuận Phong Hành đã dần chuyển trọng điểm hoạt động sang hướng dòng chảy của vật chất, vươn xúc tu ra cả nước. Tuy sân nhà của tàu Bình An vẫn ở quan Tây, nhưng ở phía Tây Đồng Quan, tàu Bình An đã hoàn thành giai đoạn tích lũy uy tín. Mấy năm nay, thương nhân quan Tây ở Thượng Kinh trên cơ bản đều mang theo phiếu chi phiếu và phiếu vàng do tàu Bình An đưa ra ở Thượng Kinh định ngạch 10 quan, trăm quan kim khoán, đã có thể coi như tiền để sử dụng, mà số tiền bất định cũng hoàn mỹ trở thành bằng chứng giao dịch lớn. Nhưng xét đến cùng, tất cả vẫn phải dựa vào công nghiệp. Chỉ có công nghiệp hưng thịnh, hiện có tất cả, mới sẽ không biến thành lầu cắt trên không. Không phải là không có người đi giả tạo kim khoán, chi phiếu, nhưng kỹ thuật in hình nước vừa rõ ràng, liền dùng ở trên kim khoán cùng chi phiếu. Còn có nguyên vật liệu chế tạo kim khoán, cũng là tuyệt mật. Giấy chi phiếu dày cộm thẳng tắp, càng là dùng kỹ thuật mới nhất tạo giấy. Cho nên nói công nghiệp hóa mới là căn bản của tất cả, đúng vậy. Phùng Tòng Nghĩa đương nhiên hiểu rõ, công nghiệp mới là tất cả. Chương 305. Dịch pháp biến chế trụ phiên rào, 6. Chương 305. Dịch pháp biến chế trụ phiên rào, 6. Công nghiệp là nguồn gốc của tài phú. Chỉ là mười mấy năm, đã trưởng thành hào phú có thể đếm được trên đầu ngón tay của đại tống. Phùng Tòng Nghĩa có tư cách đánh giá như vậy. Không có nhà xưởng sản xuất thành nhà xưởng sản xuất quân khí giám, sẽ không có một tiệm tây ổn định, càng không có thanh thê ung tần thương hội hôm nay. Không có máy dệt mới không ngừng sửa cũ thành máy dệt mới, cho dù ngành dệt vải bông quan Tây có ưu thế phát ra trước, cũng tuyệt đối không sánh bằng Giang Nam nhân khẩu, thổ địa, khí hậu và tài phú đều chiếm ưu thế. Không có thiên thủy kinh bảo kê, Trường An, Lạc Dương, cuối cùng thẳng đến đường sắt kinh sư, chi phí vận chuyển vải bông không thể giảm xuống 1/7 ngày xưa, bóp chết sản nghiệp vải bông Giang Nam trong tã lót, đây là kết quả do công nghiệp mang đến. Trước kia Phùng Tòng Nghĩa căn bản không có nhận thức như vậy, chỉ biết đi theo phía sau Hàn Cương nghe lệnh làm việc. Nhưng nhiều năm như vậy, vẫn đứng ở vị trí cao nhất trong giới kinh doanh thiên hạ, lại được Hàn Cương dạy bảo quanh năm, tầm mắt tự nhiên cao hơn thời đại này. Mà công nghiệp, đồng dạng cũng là nguồn gốc của quyền lực. Phùng Tòng Nghĩa thoáng do dự một chút, lại thấp giọng đưa ra kiến nghị của mình với Hàn Cương. "Kaka, tiểu đệ còn có một ý nghĩ." Hai con mắt hắn liếc xéo ngoài phòng, thấp giọng nói, "Nhà xưởng trong nhà có thể mô phỏng bảo giáp của hộ nông dân, có thể một năm rút ra nửa tháng để thao luyện công nhân." "Nửa tháng?" Phùng Tòng Nghĩa hiểu lầm phản ứng của Hàn Cương, giải thích, "Nửa tháng quả thực không tính là nhiều. Nhưng so với nông dân nhà nông nhàn hạ, công nhân càng thích hợp làm lính hơn." Có thể làm công, thân thể xương cốt sẽ không kém, nghe hiểu được hiệu lệnh, có thể tuân thủ pháp luật. Ca ca trước kia không phải ngươi cũng từng nói, công nhân trong nhà xưởng đều quen hành động tập thể, lại có quan niệm thời gian. Có nhiều con như vậy, trời sinh chính là hạt giống tốt đi lính. Chỉ là công nhân trong các ngành công nghiệp dưới tên của Hàn gia, cho dù không bao gồm tá điền ở bên trong, cũng dễ dàng vượt qua 2 vạn người. Sản lượng đông vải cả nước 1/10, đường trắng cùng với đường, keo 1/3 sản lượng đồ ăn vặt, 1/20 sản lượng thủy tinh, 1/2 sản lượng xi măng, 7% sản lượng máy móc, còn có một loạt sản nghiệp nguyên bộ. Sau những con số này, chính là công nhân sản nghiệp khổng lồ, đây là còn chưa tính toán số người quản lý đông đảo, bao gồm tá điền Hàn gia ở bên trong, rất nhiều người bọn họ đều đến từ hậu đại của Quảng Nguyệt quân. Còn có Thuận Phong Hành, hiệu buôn Bình An là một hiệu buôn lớn hàng đầu cả nước, bên trong cũng là nhân tài đông đúc. Cho dù nhà máy đường ở Giao Châu xa xôi, trong 3 vạn công nhân sản nghiệp, vẫn phải trừ đi mấy ngàn người của ngành đường, nhưng Lũng Tây nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Hàn gia, cơ hồ tất cả nhà máy đều có liên hệ dây mơ rễ má với sản nghiệp Hàn gia. Dân phong vùng quan Lũng vốn giản dị, đều bị mạnh mẽ xoay chuyển thành công thương yêu thích, vô tâm với việc kiếm ăn trong đất. Một khi sản nghiệp của Hàn gia tiến hành huấn luyện quân sự với công nhân, những nhà máy khác tất nhiên sẽ hưởng, gia đình bị ảnh hưởng sẽ nhiều đến 30 vạn đương nhiên, Phùng Phong Nghĩa cũng không phải muốn Hàn gia làm chim đầu đàn, y cần chính là một đạo sắc lệnh triều đình che giấu dụng ý chân thật của nhà mình. Cũng không cần hắn nói tỉ mỉ, Hàn Cương tự nhiên có thể lĩnh hội. Đề nghị này rất hay, vài ngày nữa ta sẽ sắp xếp chuyện này. Hàn Cương nói. Bảo Giáp Pháp đã sớm bắt đầu huấn luyện nông dân, bên này hắn sắp xếp người đưa ra động nghị, nhấc lên dư luận, thuận nước đẩy thuyền hạ một đạo sắc lệnh, để cho công nhân cũng huấn luyện lên, tuyệt đối sẽ không ngại đột ngột. Hàn Cương một lời đáp ứng, Phùng Phong Nghĩa ngược lại trở nên buồn bực, hỏi: "Ca ca, có phải huynh đã sớm có dự định này hay không?" Hàn Cương cười một tiếng, trả lời: "Lại nói, huấn luyện quân sự không thể không có giáo tập. Trong đội hộ xưởng phần lớn là thương binh già, để bọn họ chủ trì huấn luyện quân sự là thích hợp nhất. Về phần binh giới, trước cầm gậy gỗ đến luyện tập." "Tây gậy gỗ?" Phùng Phong Nghĩa nói, "Cung tiễn, đao thuẫn, đoạn mâu thiểm tây nhà nào không có chứ? Không cần phải cầm gậy gỗ đi. Đánh binh ngắn thì có ích lợi gì, lửa và súng đều đã bắn ra rồi, những vũ khí lạnh kia sau này nếu không phải để ở nhà thì chính là cầm về lò. Không phải là không thể dùng sao?" Phùng Phong Nghĩa nói được một nửa, liền hiểu ra cái gì, chợt ngừng lại, kinh nghi bất định nhìn Hàn Cương. Hàn Cương quả nhiên nói, triều đình đã phóng hỏa về phía dân gian. "Thương, chuyện này..." Phùng Phong Nghĩa suýt chút nữa không nhịn được muốn kêu lên, hắn vội vàng hạ thấp giọng, "Sao có thể như vậy được? Uy lực của thần tí cũng còn xa mới bằng hỏa. Thương a, ngươi đã xem biên soạn năm nay chưa?" Hàn Cương hỏi ngược lại. "Sao có thể nhìn qua?" Lời trong lòng Phùng Phong Nghĩa suýt chút nữa thốt ra. Cái gọi là biên sắc chính là sắc lệnh tụ tập. Biên sắc thời gian dài thì 20-30 năm, ngắn thì mấy năm, là sắc lệnh mấy năm nay, Xá Văn cùng Đức Âm tập hợp. Trước khi chính thức ban bố, trừ số rất ít người có tâm sẽ đi sưu tập từng phần sắc lệnh triều đình, Xá Văn, Đức Âm bao năm qua, tuyệt đại đa số quan viên chỉ biết một bộ phận sắc lệnh có liên quan đến bản thân, chỉ có quan viên nhậm chức ở cục biên sắc mới có thể biết tình hình cụ thể. Từ lần ban bố sắc lệnh trước đó đã qua 7-8 năm, trong đó có bao nhiêu sắc lệnh, Hàn Cương để cử biên bố cục, có lẽ hắn sẽ biết, Phùng Phong Nghĩa làm sao có thể biết được bên trong có những gì. Nhưng Phùng Phong Nghĩa phản ứng rất nhanh, hắn trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi, "Có liên quan đến lửa không? Chẳng lẽ là châm lửa?" Thương nhìn giống như cung tên rồi chứ. Trong sắc lệnh trước đây không có cái này. Xác định xong là có. Biên sắc mà hiện giờ nói, thật ra tương đương với pháp luật mới ban bố. Không chỉ là đem sắc lệnh quá khứ đơn giản tập hợp thành sách, còn phải tiến hành thẩm tra, sửa chữa thêm một bước, xóa đi sau đó biên soạn mà thành. Mỗi một lần biên soạn đều có nghĩa là pháp luật của triều đình phải có sự thay đổi. Với tầm quan trọng của nó, đều phải do tể tướng tự mình chủ trì. Trong đó bổ sung đối với pháp luật quá khứ, đồng thời cũng có sửa đổi. Tống hình thái một nửa chép đường luật, mà đường tống hai chiều ngay cả hình thái xã hội cũng có khác biệt cực lớn, trong hình thống có rất nhiều điều khoản đã không theo kịp thời đại. Tỷ như nhận định thân phận nô tỳ, thời đường cơ hồ đều coi là tiện tịch, cái gọi là luật đồng xúc sản, cũng chính là xúc vật. Theo luật lệ của đường, chủ gia cho dù lấy tư hình giết người hầu, cũng bất quá chỉ chịu 1 năm tù, trong hình thống cũng như thế. Nhưng nô tỳ bổn triều phân chia lương thiện, trong đó nô tỳ tiện tịch giảm bất từng năm, mà nô tỳ xuất thân từ lương nhân thì không ngừng tăng lên. Người trước vẫn coi như là cùng một loại gia súc, người sau ở trên luật pháp coi như phàm nhân. Cho nên năm xưa liền có biên sắc, thuê nô tỳ không đủ 5 năm coi là người lương thiện, cố giết đến mạng, thuê đủ 5 năm, thân phận lương nhân của nô tỳ có sự chuyển biến, chủ nhân giết thì giảm một bậc luận xử đến 5 nguyên hiếu, dưới sự thúc đẩy của Hàn Cương, triều đình lại ban bố một sắc lệnh mới có liên quan đến luật lệ chủ nô phạm pháp. Trong đó nô tỳ đều coi trọng phàm nhân, nô tỳ cũng không coi trọng sản vật nữa, mà là giảm lương nhân hai loại luận xử. Mặc dù Hàn Cương còn muốn tiến thêm một bước hủy bỏ thiện tịch, nhưng tính hạn chế của lịch sử hôm nay cũng chỉ có thể để Hàn Cương làm được một bước trước mắt này. Mà tư gia tàng binh, bất luận là ở đường luật hay là trong tống hình thống đều có đề cập, tư tàng trọng nấu cùng giáp trụ, chỉ cần 3 năm kiện là bỏ trợ. Tư tàng trường binh cũng là trọng tội. Nhưng cung tiễn cùng đao cương, đoạn mâu loại này là tư gia nghe có. Cũng bởi vậy, thiểm tây năm đó chiến loạn, có nhiều hương dân tư kết cung tiễn xã để bảo vệ gia viên, quan phủ địa phương đều là cổ vũ mà không phải cấm tuyệt. Dưới sự chủ đạo của Hàn Cương, tây thương giống như cung tên mà không phải nỏ hạn nặng, cũng chính là tư gia nghe có. Quan phủ không hỏi, thái hậu và trương tướng công sao lại đáp ứng? Phùng Phong Nghĩa ít nhiều cũng biết một chút, bố cục biên soạn này là vị tể tướng Hàn Cương đề cử, kiểm tra quan, điểm đối quan, xóa định quan, biên định quan, tổng cộng hơn 20 quan viên phụ trách nhiệm vụ tương ứng, hầu như đều là người của Hàn Cương. Bình thường không có gì bắt mắt, Hàn Cương làm chút văn chương ở trên chữ, ai cũng sẽ không để ý, nhưng một điều này, Hàn Cương tuyệt đối không có khả năng giấu trời qua biển, phải được sự đồng ý của thái hậu và trương hàm, hơn nữa còn phải chịu đựng tiếng phản đối che trời lấp đất. Người cũng không cần hỏi nhiều. Hàn Cương lắc đầu, không có ý định giải thích nghi hoặc cho Phùng Tòng Nghĩa. Hàn Cương không nói, Phùng Tòng Nghĩa cũng không hỏi nhiều. Miệng của Hàn Cương cứng hơn cả đá, nhắm lại thì khó cậy mở. Hắn nhắc nhở Hàn Cương, hỏa. Một khi thương phủ cập thiên hạ, ngày sau đừng nói dân chúng, kẻ trộm cũng sẽ dùng tới hỏa khí. Tiểu tặc không cần lo lắng, đại tặc càng không cần lo lắng. Súng thứ nhất ở quy mô, thứ hai ở chất lượng, ở hai phương diện này, cho dù Liêu quốc cũng không cách nào so với Đại Tống. Chỉ cần huấn luyện 3 tháng, nông phu đều có thể dùng lửa, súng bắn chết manh tướng. Ngươi lo lắng cái gì? Hàn Cương trước giờ đều không để tiềm lực chiến tranh của Liêu quốc vào mắt, theo sự nghiệp hóa dần dần của Đại Tống, quan quân Đại Tống từ vũ khí lạnh chuyển sang nóng, thực lực chiến tranh của hai nước càng lúc càng lớn. Cho dù kế hoạch của Hàn Cương có thể sẽ làm dung chuyển quốc gia, nhưng đường sắt cũng kéo gần khoảng cách giữa các địa phương. Muốn xoay chuyển nhân tâm trăm năm Đại Tống, ít nhất phải 20 năm thời gian, nhưng gia luật Ất Tân còn có 20 năm sao? Có 20 năm, có điện báo nói không chừng cũng có thể phát minh ra. Hàn Cương sẵn sàng trả thù lao cao hơn máy hơi nước để điện báo có mạng, bao gồm cả pin và cấp điện thực dụng. Có tin và cấp điện, hẳn là chỉ còn lại ánh sáng lóe lên từ nhà phát minh cách điện báo khoảng cách đó. Kết quả của Đông Thi Tần chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Hàn Cương nói với biểu đệ. Hàn Cương quảng bá tất cả ở Đại Tống, Liêu quốc học như thế nào, cũng chỉ là như đúng như sai. Có thể buông xuống tư thái hướng kẻ địch học tập, ra luật Ất Tân hoàn toàn chính xác xem như minh quân, để hậu thế đến đánh giá, ngoại trừ hai chữ xoán nghịch ra, sợ cũng sẽ không keo kiệt ca ngợi tài hoa chấp chính của hắn. Nhưng hắn vẫn không bắt được mấu chốt của vấn đề, trên lệch giữa Tống Liêu không phải chỉ dựa vào ý chí của hắn là có thể giải quyết. Số lượng người khiết đan chỉ là 1/10 tổng số cả nước, theo Hàn Cương thấy, thật sự là quá ít. Tư tưởng chủ nghĩa dân tộc ở thời đại đối lập nghiêm trọng của quốc gia này, thật ra đã nảy sinh ra manh mối. Liêu quốc càng phát triển về phía văn minh, kết cục càng gần với sụp đổ, ai bảo Đại Tống ở ngay bên cạnh Liêu quốc. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Hàn Cương nói, chờ một chút Vương Phạm Minh, hắn cũng nên có tin tức rồi. Chương 306. Dịch pháp biến chế trụ phiên rào, 7. Chương 306. Dịch pháp biến chế trụ phiên rào, 7. Các ngươi cùng Nưu Đại Nghịch, đến tột cùng ai là chủ sứ? Tông thân của chúng ta từ trước đến nay luôn trung thành với nước, chưa từng có lòng nhũ phản. Phi Thích Khánh, Phi Sinh Thần Tử Kỵ, các ngươi vì sao phải cùng tụ tập tại phủ Lệ Vương? Là Nhập Nhất hôm nay đột nhiên sai người đến, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Nhị Thập Nhất, là Triệu Tông Hữu. Nhưng vì sao Triệu Tông Hữu nói không giống với lời khai Tiết Độ Lượng? Có người đầu tiên báo cho các ngươi cùng Nưu Đại Nghịch, có việc này không? Tuyệt đối không có việc này. Đây là kẻ gian vu oan. Huynh đệ ngươi âu ngươi làm gì? Đại Vương, các vương tôn thất lấy ngươi cầm đầu, đại vị lại không có khả năng đến với ngươi, cho dù may mắn thực hiện được, cũng là làm áo cưới cho người khác. Tội gì tụ chúng lưu lịch? Đại vương có thể không mở miệng, nhưng những người khác nhất định sẽ nói. Chẳng lẽ đại vương liền mặc cho người nói xấu? Hay là nói căn bản cũng không phải là nói xấu? Cha ngươi tụ tập mưu đồ bí mật, ngươi có biết không? Ta, tiểu tử thực không biết, Gia Nghiêm cũng không dám làm chuyện lưu lịch bực này. Triệu Tông Hữu Nghiệp đã nhận, là phụ thân muốn phế thiên tử. Tuyệt đối không có việc này. Là Nhập Nhất Thúc mời Gia Nghiêm. Nếu nói có người muốn phế thiên tử, sẽ chỉ là Nhập Nhất Thúc. Triệu Tông Hữu, nhiều người đều chỉ xưng ngươi chủ mưu, ngươi còn muốn ngụy biện. Không phải là ngụy biện, sự thật này không phải do Tông Hữu làm chủ. Phán quan bẩm báo, đầu tiên là Triệu Tông Dũ sai người đến trong đêm, nói là Thái hậu không nên nội, cần phải đề phòng có biến. Trong mấy ngày Triệu Tông Hạm liên lạc với các bên, mà phía sau có hội nghị hôm nay. Là Triệu Tông Hạm phái người tới mời. Là Triệu Tông Hữu triệu tập. Là Tam Minh. Là Nhập Nhất. Là Triệu Tông Hạm. Là Triệu Tông Hữu. Là Triệu Tông Dũ. Đêm đã khuya, các sảnh đường phủ khai phong sáng nửa đêm, rốt cuộc từng cái một đen lại, phủ nha tiếng người ồn ào, từng chút một yên tĩnh xuống. Ngoại trừ mấy chỗ đèn đuốc lắc đắc, chỉ có đường từ tiền viện đến hậu đường này vẫn đèn đuốc sáng trưng. Đều công khai. Nội đường chính thượng thủ. Trên mặt quyền chi khai phong phủ Vương Cư Khanh tràn đầy mỏi mệt, nhưng ngựa khí rất là thả lỏng. Nửa đêm bận rộn, một ngày vất vả, cuối cùng cũng có thành quả bước đầu. Đều khai hết rồi. Từ phán quan đến thôi quan, lại đến quân tuần sứ, một người tiếp một người gật đầu. Tả quân tuần sứ cam lòng từ phương diện khác nói, Triệu Tông Dũ chỉ nhận Tông Hữu làm chủ mưu, trước khi gặp mặt hắn thật sự không biết, Tông Hữu, từng, cho nên Tông Hữu khiếp đảm, đầu tiên cáo quan. Bỏ hai câu sau đi. Vương Cư Khanh nói. Tuy hai câu cuối cùng thật ra căn bản là không có ghi nhớ, nhưng Cam Tòng Phương cũng không tính sửa chữa, ý gật đầu, hạ quan hiểu, lát nữa sẽ để cho người xóa. Triệu Tông Hữu nói thế nào? Vương Cư Khanh lại hỏi. Phủ phán Trần Đức phụ trách thẩm vấn Triệu Tông Hữu, nghe hỏi liền nói, hắn đem sự tình đẩy lên trên người Triệu Tông Tiêu cùng Triệu Tông Dũ, nói bọn họ sớm có liên lạc, muốn để cử cháu của Triệu Tông Phác làm đế. Hắn ở trên hội, là quả thật nói muốn bảo vệ vị trí thế tử. Huynh Hữu đệ cung. Một quan viên thúc giục cười lạnh. Là Hiếu Lam truyền ra. Một vị thôi quan khác bên cạnh hắn tiếp lời. Lời nói đủ trâm trọng, thậm chí có hiểm nghi chỉ trích thừa dư, nhưng ở đây không có một người để ý thời điểm khác biệt, thuyền của phủ Lam Vương này, mắt thấy cái này sắp chìm xuống. Ngay cả người thừa tự đi ra ngoài cũng phải rơi xuống nước, ai sẽ để ý một chút, đại bất kính, nho nhỏ. Có ai phủ nhận nghị luận phế là không? Vương Cư Khanh lại hỏi. Mấy tên thuộc quan phủ khai phong nhìn nhau vài lần, một vị phán quan khác bên ngoài Trần Đức là Diêm Tu liền nói, ngay từ đầu có, hiện tại cũng không còn. Ngươi trèo lên ta cắn ngươi, chuyện này thật thú vị. Vương Cư Khanh cười nói. Trần Đức nói, việc này rất phổ biến, phạm nhân cùng án càng nhiều, bám vào cắn xé càng nhiều. Vương Cư Khanh cười một tiếng, trước đó vài ngày, ta nghe được một chuyện cười. Mọi người trong sảnh đều chú ý tới Vương Cư Khanh, chỉ nghe Vương Cư Khanh nói, bởi vì một vụ án, có hai tên trộm bị bắt giam vào nha môn. Hai người này bị tách ra thẩm vấn, nếu như bất luận thẩm vấn như thế nào, hai người đều không nhận tội, vậy kết quả chỉ có thể là vô tội mà được giải thích. Trần Đức bĩu môi, sao có thể như vậy được? Một người thì thôi, nhưng hán tử mạnh tuy, nhưng luôn có. Nhưng hai người cùng bị bắt vào nha môn, cho dù vốn có thể chịu đựng được thẩm vấn, nhưng cuối cùng khẳng định sẽ tuyển một người. Nếu như một người nhận tội, một người không nhận là chủ phạm, thích can thiệp viễn ác biên châu, nhận tội coi là uy hiếp, 2 năm. Nếu như hai người đều nhận tội, liền đều thích nghi với nội địa quân châu. Vương Cư Khanh nói xong, hỏi trong sảnh, các ngươi nói, kết quả cuối cùng là cái gì? Kết quả? Cam Tổng Vương trong lòng cười lạnh, hoặc là Vân Nam, hoặc là Tây Vực, hoặc là Giao Châu, thủy hỏa quân của quân tuần viện không cậy không ra miệng. Hắn cười, một bộ hứng thú giật giảo, hai người đều nhận tội, chỉ ra lẫn nhau là thủ phạm chính. Vương Cư Khanh kể lại chuyện xưa của vụ án trước mắt này, cho dù bên Cam Tổng Vương muốn giả ngu, để Vương đại phủ biểu hiện một chút cũng không được. Có lẽ là hai người cùng hành động. Si Tu Hiền cũng nói, không biết đối phương sẽ nói như thế nào, thông cung liền không thể nào nói đến. Giữa lẫn nhau lại khuyết thiếu tín nhiệm, sợ đối phương chịu không nổi, đem tội danh đổ lên trên người mình, tất nhiên là sẽ tiên hạ thủ vi cường. Vương Cư Khanh khẽ lắc đầu. Sợ là không. Trần Đức nói, nếu đã bắt đầu cắn, tội lỗi trong quá khứ đều sẽ bị cắn ra, nói không chừng, hai người mỗi người một người lập tức hành quyết. Đúng là như vậy, lúc ấy Hàn tướng công cũng nói như vậy. Vương Cư Khanh vỗ tay vịt, cười ha ha vài tiếng, chợt thu lại nụ cười, hai hàng lông mày nhíu lại, chính là muốn như vậy là tốt nhất. Các ngươi hiểu không? Không đợi đám quan lại phản ứng lại, Vương Cư Khanh đã đứng dậy. Tội mưu nghịch của Lệ Vương phủ đã vô cùng xác thực, ta đi bẩm báo tướng công, các ngươi tiếp tục. Tướng công, Vương đại phủ tới rồi. Hạ nhân đi vào bẩm báo, Phùng Từ Nghĩa liền đứng dậy, ca ca, muội đi ra ngoài trước. Không, ngươi ở lại nghe một chút. Hàn Cương để lại biểu đệ, cũng gọi Vương Cư Khanh vào. Tướng công, khẩu cung đã lấy được rồi. Vương Cư Khanh đi vào, nhìn thấy biểu đệ của Hàn Cương, trong lòng hắn kích động, Hàn Cương đã hoàn toàn xem hắn như tâm phúc. Có sự đồng ý của Hàn Cương, Phùng Tòng Nghĩa không hề e dè, cười nói, mới qua một lát mà đã lấy được khẩu cung của đại phủ rồi. Việc này cũng buồn cười. Triệu Tông Tiêu mà Triệu Tông Hưu nói, Triệu Tông giận càng muốn mưu phản, Triệu Tông Dũ nói Triệu Tông Hưu muốn mưu phản, nhưng không phủ nhận trong phủ có người muốn thay thế thiên tử. Còn có nhi tử của Triệu Tông Hưu, cũng thừa nhận những ngày này phụ thân buôn tẩu nhiều mặt, nhiều ngày đêm không về nhà. Tam tử của Triệu Tông Hạm cũng cung khai. Vương Cư Khanh cố ý đệ thấp thanh tuyến, thậm chí chỉ chứng Triệu Tông Hạm có lòng gây rối. Thật là hiếu tử a, Phùng Tòng Nghĩa nói. Hàn Cương lắc đầu, tiểu hài tử mười mấy tuổi, chưa từng trải qua việc lớn, tính tình nhát gan một chút, chỉ cần giận mình, muốn nó nói cái gì thì nói cái đó. Tướng công nói đúng. Con cháu của Lam Vương phủ phần lớn đều không nên thân, rất nhiều người còn chưa thẩm vấn đến bọn họ, chờ đến lúc đến lượt, khẩu cung đều có. Vương Cư Khanh phối hợp nói vài câu, lại hỏi, tướng công, kế tiếp làm sao bây giờ? Chuyện này ngươi tiếp tục làm, cần phải làm thành thiết án. Hạ quan hiểu. Còn bên tiên tử thì sao? Nên đại hôn thì đại hôn, không ảnh hưởng. Hàn Cương nói, ngươi để Hoa Âm hầu chuẩn bị cho tốt, sau khi đại hôn của thiên tử sẽ làm chuyện kia. Vương Cư Khanh vội gật đầu, hạ quan hiểu rõ. Được rồi, Thọ Minh ngươi về trước tòa trấn, ta vào cung bẩm báo thái hậu. Chuyện này không thể kéo dài. Hàn Cương vào cung cấm vào ban đêm, thái hậu vừa mới tỉnh lại. Xuyên qua màn tre, có thể nhìn thấy phụ nhân ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt, hai má hõm sâu xuống, chỉ là hai con mắt sáng kinh người. Đây là nguyên nhân uống thuốc, không uống thuốc đúng giờ, liền hoàn toàn không có tinh thần. Thân Hàn Cương bái kiến thái hậu. Lúc Hàn Cương cúi đầu, trong lòng chua xót một hồi. Thái hậu bị bệnh này, nguyên khí hao tổn rất lớn, cho dù hiện tại khôi phục, muốn phục hồi như cũ, ít nhất cũng phải một năm nửa năm. Tướng công tới rồi. Đêm qua là tướng công trực thủ, tối nay cũng là tướng công. Tối nay là Trương Hàm, hắn hiện đang ở chính sự đường. Hai vị tể tướng bây giờ đang ở trong đêm, tuyệt đối sẽ không đồng thời tiến vào đại nội. Cho nên Hàn Cương mang theo tin tức quan trọng như vậy tiến cùng, Trương Hàm vẫn còn nguy nga bất động. Một mặt bởi vì tín nhiệm, một mặt khác càng là bởi vì an toàn. Vậy ngày mai là ai? Su mật sứ Trương Hợp. Hướng Thái hậu gật gật đầu, không nói gì. Nhưng Hàn Cương có thể nhìn ra được, cảm xúc của nàng thoáng thả lỏng hơn so với lúc nghe thấy Trương Hàm. Tỷ phu của Trương Quân là Vương Kinh Thần, cháu gái của Vương Kinh Thần là kế thất của Hướng Kinh, mà Hướng Kinh chính là cha ruột của Thái hậu. Nhưng dù sao Hướng Thái hậu cũng là người sinh ra từ Lý thị, cho nên Trương Huyên trước khi Hướng Thái hậu buông rèm chưa từng bám vào môn thân này, cho dù sau khi buông rèm cũng chưa bao giờ công khai tên lên giường. Thêm nữa thân thích này thật sự hơi nhiễu, hai năm trước mới dần dần bị người ngoài biết được. Nhưng có một điểm liên quan thân này, lại là người tham dự đêm định chữ, Thái hậu tín nhiệm Trương Thiên Thiên hơn các tể thần còn lại một chút. Tướng công lúc này vào cùng, chắc là có chuyện quan trọng. Hướng Thái hậu rốt cuộc nói đến chính đề. Thần quả thật có chuyện quan trọng bẩm báo Thái hậu, có liên quan đến phủ Lệ Vương. Vừa rồi quan gia tới náo loạn một trận, nói là tướng công vô cớ sai người vây bắt Tôn Thất. Hàn Cương im lặng không nói. Chuyện này, hắn và Trương Hàm đã sớm bẩm báo Thái hậu, được Thái hậu đồng ý, nhưng Hàn Cương không cảm thấy Triệu Hữu còn có thể hồ nháo, đoán chừng là tới dò xét tin tức, chỉ là lòng dạ còn chưa sâu đến mức có thể che giấu tâm tình, thái độ sẽ không quá tốt. Thái hậu thở dài, đứa nhỏ này, sao lại không biết tốt xấu như vậy, cũng không biết ai tốt cho hắn. Hàn Cương nói, thuốc gắng nuốt tay, trung ngôn lịch nhĩ, thế sự từ trước đến nay đều như thế. Hướng Thái hậu nhắm mắt lại, hồi lâu không nói gì, giống như đã ngủ, Hàn Cương kiên nhẫn chờ. Một lúc sau, Thái hậu đột nhiên lại mở miệng hỏi, nghịch tặc đều bắt được rồi? Tất cả đã bắt được, một đám nam ninh đều đã áp giải đến phủ khai phong thẩm vấn. Theo khẩu cung đã được hai, phủ Ly Vương quả thật có tâm phế lập, hôm nay tụ tập chính là đang thương nghị việc này. Bất quá, Triệu Tông Hạo, Triệu Tông Hữu đều chỉ ra đối phương là người chủ mưu, không chịu nhận tội. Đương nhiên sẽ không nhận tội. Thái hậu, tướng công, ngài cảm thấy nên xử trí như thế nào? Nhưng giao cho ngự sử đài, đại lý tự và phủ khai phong hội thẩm, không khoan dung một người, cũng không oan uổng một người. Chỉ sợ không có mấy người bị oan uổng. Hướng Thái hậu thấp giọng thì thào tự nói, không ngờ trong triều có nhiều loạn thần tặc tử như vậy. Hàn Cương đứng gần, nghe được, liền trả lời, quốc chi có biến, khó tránh khỏi loạn thần tặc tử. Quốc gia có biến, quốc gia có biến. Thái hậu yên lặng lặp lại vài câu, đống hỏi, tướng công đọc nhiều sách sử, chắc hẳn sẽ có đánh giá đối với tổ tiên. Ta nghe chính đã 10 năm, so với Trương Hiến thì thế nào? Hàn Cương nhanh chóng liếc Thái hậu một cái, suy nghĩ một chút, Trương Hiến có lữ vũ chi tài, không có cái ác lữ vũ, xứng đáng với một chữ hiền. Ồ, thương Thái hậu túi lầu đáp. Nhưng bệ hạ không nên so sánh với Trương Hiến. Thái hậu nâng mắt, kinh ngạc nói, vì sao? Bạch Hiến văn không có đức giáo hóa, võ không có công khai thác, duy chỉ mà thôi. Bệ hạ 10 năm qua dốc lòng giáo hóa, mở rộng lãnh thổ, đế vương cổ cũng ít có người có thể so sánh, chỉ có Hán Văn, Đường Tông chỉ là dựng lên đế vị có thể ở trên bệ hạ, Trương Hiến thực không đủ luận. Tướng công quá khen. Trên mặt hướng Thái hậu tái nhợt nhiều thêm 3 phần huyết sắc, cũng nhiều thêm chút ít nụ cười. Hàn Cương cái đẳng cấp danh tướng này khen ngợi, đặt ở trước mặt bất kỳ một vị đế vương nào, đều đủ để tự hào. Nhưng ý cười trên mặt nàng rất nhanh thu liễm, vậy tướng công có biết quan gia nhìn ta thế nào không? Hàn Cương thoáng dừng lại một chút, rồi trả lời, thiên tử không phải Nhân Tông. Đúng vậy, ta không phải Trương Hiến, quan gia cũng không phải Nhân Tông. Thái hậu thở dài, có thể là ta nghi thần nghi quỷ đi, người bị bệnh thì dễ dàng nghi thần nghi quỷ, nhưng quan gia quả thực có chút không thỏa đáng. Nàng thấp giọng nói, những chuyện hắn phải làm, nếu ta nói ra, đều sợ tướng công không tin. Thần đã đọc qua xét xử, sẽ không tin bệ hạ. Trên mặt Thái hậu hiện lên một nụ cười tái nhợt, chuyện tiên đế, quan gia lại không tin. Tiên đế chết bất đắc kỳ tử trong cung, chân tướng thật ra không quan trọng, chỉ là phải có người đi ra phụ trách. Tội này, hoặc là Thái hậu gánh, hoặc là hoàng đế gánh vác, những người khác đều không đủ tư cách. Lúc trước là thiên tử con nhỏ, Thái hậu lâm triều, tội giết vua này tự nhiên chính là tiểu con gia. Chỉ khi nào thiên tử thân chính, hắn làm sao có thể không gây khó dễ không lật lại bản án. Từ sau khi tiên đế xảy ra chuyện, hướng Thái hậu đã cực khổ 10 năm, cũng không phải là vì sau khi chết giẫm lên tính toán cho nhi tử. Việc tiên đế sụp đổ, nội tình sớm đã rõ ràng, tuyệt đối không cho phép lật lại bản án. Hàn Cương biết Thái hậu muốn nói gì, cũng biết Thái hậu muốn nghe gì, hắn cất cao giọng nói, thần xin bệ hạ hạ chiếu, đoàn luyện sứ Khánh Châu mang theo khí giới, vẫn phụ trách câu hoàng thành thi. Tuy nói từ khi khai quốc tới nay, ngoại thích đã bị quản thúc nghiêm ngặt, cho dù là tướng, cũng chỉ có thể phụ triều mời, không thể thực tế lĩnh quân. Nhưng bình thường chỉ là họ hàng gần, đến mức xa như ma côi, cởi mở người họ hàng xa, quản thúc sẽ không nghiêm khắc như vậy. Lấy quan hệ thân thích rắc rối phức tạp giữa trọng thần, huân diệu, thật sự nghiêm khắc, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ mất việc. Hướng Sức là tộc thúc của Thái hậu, tổ phụ Hướng Sức và tằng tổ Hướng Mẫn Trung là huynh đệ, đã thuộc họ hàng xa. Từ khi cung biến diễn ra không lâu, Hướng Sức bắt đầu nhậm chức ở cung dịch, năm trước đã tiếp nhận chức vụ ti quản câu của hoàng thành. Mang ngự khí giới, hiện giờ tuy là chức xung cho công thần, nhưng chỉ cần mang theo ngự khí giới còn ở kinh sư, nhất định phải chấp hành nhiệm vụ thủ vệ thiên tử. Mỗi khi vào triều, sẽ canh giữ bên người hoàng đế, hơn nữa danh như ý nghĩa, có thể mang theo vũ khí. Có thích hay không? Hướng Thái hậu hỏi. Chuyện này dù sao cũng hơi quá. Hàn Cương nói, thần xin bệ hạ giải thích nghi vấn của thiên hạ, an thần hạ quyết tâm. Muốn chứng minh lập trường của Thái hậu, không có gì thỏa đáng hơn so với cái chức quan này. Vậy theo tướng công. Thái hậu không từ chối nữa. Thần còn muốn xin bệ hạ hạ chiếu, lấy Hướng Tông Đán làm trung thư xá nhân. Hướng Tông Đán là một đệ tử xuất thân chính đồ của Hướng gia, đồng thời cũng là đường huynh của Thái hậu. Không chỉ là ngoại thích, hơn nữa tư lịch nông cạn, là trung thư xá nhân ngoại chế, tư cách xa xa không đủ. Hàn Cương đây là vì an Thái hậu chi tâm, càng không thoái thác với Thái hậu, thôi được, nhất theo tướng công. Gật đầu xong, nàng mới an tâm nằm dựa xuống, ta không mong gì khác, chỉ ngóng trông ngày sau có thể gặp Hi Tông. Chương 307 Dịch pháp biến chế trụ phiên rào, 8. Chương 307, dịch pháp biến chế trụ phiên rào, 8. Triệu Hú từ trong giấc mộng tỉnh lại. Cung nhân vừa mới mở mắt, hầu hạ hai bên đã đứng ở trước giường. Bọn họ đang chờ hầu hạ chấm rửa mặt, thay quần áo cho chấm, đưa chấm đi thượng triều. Giống như hôm qua, cùng ngày hôm trước cũng không khác nhau, lại một ngày trước, cũng giống như thế, ngày ngày, tháng, năm tháng, đây là một thành hàng ngày. Túi đầu nhìn đệm chăn màu vàng tươi sáng phủ trên người, Triệu Húc đờ đã nghĩ. Cho dù tất cả quân quốc sự đều không cần hắn can thiệp, nhưng trên triều hội vẫn cần hắn ra mặt, không có hoàng đế thì không có cái gọi là triều hội. Qua một ít ngày nữa, có lẽ sẽ không như thế nữa. Không, chỉ cần mình còn ở vị trí này, chỉ cần loạn thần tặc tử còn chưa động thủ phế mình, liền còn có hy vọng. Triệu Tuân siết chặt nắm đấm, rất nhanh lại buông ra, cảnh giác nhìn về phía bên giường, ý đồ phân biệt có người phát hiện động tác của mình hay không. Các cung nhân giống như cọc gỗ không núp đích, tựa hồ cũng không nhìn thấy thiên tử thất thố. Triệu Hú thả lỏng, nhưng hắn lại bắt đầu kinh ngạc, vì sao bọn họ để mình sững sờ thời gian dài như vậy, mà không có lên tiếng quấy rầy. Hắn lại ngẩng đầu, lại phát hiện mình như thế nào cũng không thấy rõ từng khuôn mặt gần trong gang tấc, mà sau từng khuôn mặt cũng không phải tầm điện thường ngày sinh hoạt. Từng cây nến lớn ở chung quanh phóng xạ vầng sáng ngời, nhưng bên ngoài vầng sáng chính là một đoàn đen đặc, đây là nơi nào? Trong lòng Triệu Hú hoảng loạn, liền có một thanh âm vang lên bên tai, quan gia mời dùng nữa. Không cần. Triệu Hú giận dữ hét, đây là làm sao vậy? Hắn thấp thỏm lo âu, vì cái gì thấy không rõ mặt của bọn họ, đây là ở nơi nào? Chẳng lẽ những loạn thần tặc tử kia đã quyết định muốn diệt trừ mình? Quan gia mời dùng nữa. Lại một giọng nói khác vang lên, cũng gần sát bên tai. Không cần. Triệu Hú lại giống giận lần nữa, nhưng hắn lập tức nhìn thấy trên tay người nói chuyện kia có một cái khay. Chính giữa mâm thức ăn đặt một cái đĩa, bên trên đựng mấy miếng bánh thịt, bên cạnh là lại có một bình rượu sứ thô ráp, không phải bình bạc thường thấy trong cung. Ngoại trừ bánh thịt cùng bầu rượu ra, còn có một cái bát sứ, nắp mở ra, bên trong nước uống hiện ra màu đỏ khả nghi. Bánh thịt, rượu, ẩm. Triệu Hú hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Sao hắn dám ăn mấy thứ này? Không thể ăn, tuyệt đối không thể ăn. Triệu Hú đưa tay ra, muốn xốc lên cái khay thức ăn quỷ dị kia. Nhưng không biết vì sao, khay thức ăn mặc dù gần ngay trước mắt, nhưng tay vươn ra, vẫn kém một chút. Quan gia mời dùng nữa. một giọng nữ vang lên. Quan gia mời dùng nữa. Một giọng nói lanh lảnh của hoạn quan vang lên theo sát phía sau. Quan gia mời dùng nữa. Đi theo lại là một giọng nữ khác. Một người đi theo một người theo sát một người, từ lúc nào trong Phúc Ninh điện lại có nhiều người như vậy? Triệu Hú cố gắng trợn tròn mắt, nhưng làm thế nào cũng không thấy rõ mặt mũi của bọn họ. Mặt mày mọi người phảng phất như ở trong hỗn độn, hắn chỉ có thể từ phục sức phân biệt thân phận của bọn họ, nhưng mỗi một thanh âm lại đều là cung nhân mà Triệu Hú quen thuộc. Có Hoạn Tặc Vương Trung Chính, có Thái Hậu Nanh Đuốt Dương Tiễn, có Cận Thần Lưu Dạng bên cạnh mình, có nội thị, cung nữ vô danh trong Phúc Ninh cung, có cung nhân bên cạnh Thái Hậu, Thái Phi Hầu Hạ, còn có Nhũ Mâu chết trong cung, cung nữ thân cận bị Thái Hậu biếm trích ra khỏi cung vòng trong đạo quán, rất nhiều người, rất nhiều người. Những nam nữ này đều đang nói, cùng một câu nói xen lẫn một chỗ, không ngừng lặp lại, thẳng thắn khiến người ta đinh tai nhức óc. Quan gia mời dùng nữa, quan gia mời dùng nữa, quan gia mời dùng nữa. Cút, cút. Triệu Hú cầm đồ vật trong tay ném tới. Chầm đầu, đệm chăn, sách, từng món đánh về phía bóng người bưng mâm ăn, nhưng chưa xảy ra bất cứ va chạm nào, trực tiếp từ trên thân người xuyên qua, vô thanh vô tức biến mất không thấy. Thướng công, thướng công, thướng công. Tiếng gọi lại thay đổi, Triệu Hú liền nhìn thấy một tấm rèm che. Các cung nhân hướng về phía ngoài rèm che hô, quan gia không chịu vào thiện, quan gia không chịu vào thiện. Mời tiếp. Ngoài rèm truyền tới một giọng nam, thanh âm cay nghiệt, tàn nhẫn, chém đinh chặt sắt, không cho phép cự tuyệt, cách mỗi mấy ngày sẽ xuất hiện ở trong ác mộng của Triệu Hú. Một đám người như phụng thánh chỉ, lập tức vây quanh. Vô số bàn tay vươn về phía Triệu Hú. Triệu Hú liều mạng giãy giụa, vẫn bị đè lại tay chân, cố định thân thể. Một đôi tay to như kìm kẹp ở trên răng Triệu Hú đóng lại, mạnh mẽ bóp mở miệng của y trong đau nhức kịch liệt, bánh thịt dầu mỡ cứng rắn tiến vào trong miệng, một chén rượu lập tức rót vào, tính cả bánh thịt cùng nhau vào xuống, tiếp theo lại là một chén nước nóng. Triệu Hú bị nắm cổ giống như con vịt, bị mạnh mẽ rót vào tất cả rượu và thức ăn. Rượu vào bụng, Triệu Hú nhất thời đau bụng không thôi, giống như có một cái móc đâm vào trong bụng, sau khi liều mạng xoay vài vòng, lại dùng sức rút ra. Lặp lại như thế, một lần lại một lần. Tinh thần rơi vào hắc ám trong đau nhức kịch liệt, sau đó, Triệu Hú liền thật sự tỉnh lại. Quan gia, xảy ra chuyện gì? Bị tiếng kêu của Triệu Hú từ trong mộng bừng tỉnh, các cung nhân hầu hạ hắn trong tẩm cung Phúc Ninh điện lập tức xông tới. Triệu Hú hoảng sợ trợn to hai mắt, nhìn cung nhân vây quanh, phản phất cảnh tượng trong ác mộng tái hiện, để hắn nhịn không được run lên. Các ngươi nhường đường một chút, để cho quan gia hít thở không khí. Hầu hạ bên người Triệu Hú, nội thị Lương Chính gạt mọi người ra, nhỏ giọng hỏi, quan gia, có phải bị ác mộng vây khốn hay không? Lương Chính hỏi đi hỏi lại mấy lần, Triệu Hú rốt cuộc có phản ứng, không có việc gì, các ngươi đi xuống. Triệu Hú một thân hư khí ngắn, sắc mặt trắng bệch như gặp quỷ, cho dù người trong Phúc Ninh cung đều do Thái Hậu chọn lựa ra, hiện tại cũng không thể nhìn Triệu Hú phát bệnh động kinh mà không thèm để ý, vẫn nên uống chút thuốc, nhất định thần. Lương Chính nói. Chấm nói không muốn. Chợt nghe hai chữ thuốc, Triệu Hú chính là thét lên một tiếng. Một cước đạp đổ màn giường, lại tùy tay cơ lấy gối đầu đập tới. Gối gỗ được bọc một lớp đệm mềm, nội tình vẫn còn cứng. Lương Chính không tránh không né, mặc cho gối nện vào mặt mình, máu tươi lập tức từ miệng mũi ồ ồ chảy ra. Các cung nhân đều cúi đầu, không dám nhiều lời, để tránh chọc giận thiên tử. Lương Chính cũng cúi đầu, dùng tay áo che vết máu trên mặt lại, nhanh chóng nói, mau đi bẩm báo Thái Hậu và tướng công, quan gia có việc gì, hình như là ác trùng, lại đi mời thái y đến. Triệu Hú tuy nói vẫn luôn là tính tình u ám, ở trên người hắn hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm ánh mặt trời, nhưng từ nhỏ bắt đầu giáo dục lễ nghi, để hắn thủy chung có thể bảo trì phong độ của một hoàng đế. Hiện tại thất thố như vậy, ngoại trừ đột nhiên bị ác, bị động kinh ra, cũng không có giải thích khác. Nghe xong hai câu này, Triệu Hú lập tức cảnh giác. Nếu như mình bị chẩn đoán bệnh động kinh, Thái Hậu và các tể tướng sẽ phế mình, càng nổi danh hơn. Chờ chút, chấm vừa bị ác mộng vây khốn, hiện tại đã khỏe lại rồi. Triệu Hú vội vàng gọi người lại, chấm thật sự không sao. Là một sinh vật chính trị tự nhiên, Triệu Hú biết rất rõ ngôi vị hoàng đế của hắn có vững chắc hay không, hoàn toàn xây dựng trên tình huống thân thể của mình, nếu đột nhiên phát bệnh, vị trí này có thể sẽ không giữ được nữa. Thật sao? Lương Chính buông ống tay áo xuống, nửa khuôn mặt đẫm máu khiến Triệu Hú cũng cả kinh, nhưng hắn phản phất như không có việc gì, bình tĩnh hỏi, quan gia, có muốn dùng nữa không? Triệu Hú hô hấp dồn dập, hiện tại hắn phiền nhất chính là câu nói này. Nhưng hắn vẫn cố nhìn xuống, gật đầu. Vì nội thị Triệu Húc ăn cơm sen một nói, quan gia hôm nay tỉnh sớm, Thái Phi bên kia còn chưa đưa đồ ăn sáng đến. Triệu Hú không kiên nhẫn nói, có gì ăn gì đi, chấm nói rồi. Triệu Hú từng nghe nói qua, trong ngự dược viện có một khố phòng, bên trong cất giữ các loại độc dược, dựa theo độc tính mạnh yếu chia đẳng cấp, trong đó một ngụm độc dược mất mạng cũng chỉ có thể xếp hạng thứ 3, thạch tín. Sương còn muốn đi xuống, độc dược mạnh nhất, người thôi chết ngay lập tức. Triệu Hú cũng từng nào tưởng qua, lúc nào để cho các tể tướng ngửi một cái. Nhưng hắn cũng biết cái này hoàn toàn không thực tế. Ngự dược viện một mực nắm giữ Thái Hậu, tể tướng có thể nhúng tay, hắn là hoàng đế lại không thể nhúng tay. Nắm giữ nhiều độc dược hữu danh vô danh như vậy, lại hoàn toàn không chế được triều đình, Thái Hậu thật muốn độc chết mình, lúc nào cũng có thể, hoàn toàn không cần chọn lựa ngày lành tháng tốt. Cho dù sau khi Thái Hậu sinh bệnh, lo lắng có người tự chủ trương, liền chỉ ăn 3 bữa Thái Phi đưa tới, tất cả cơm canh cũng đều có người thử ăn trước, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc phải phòng bị. Lương Chính, ngươi đi xuống trước trị thương đi, không nên trì hoãn. Triệu Hú phân phó nói, chấm ăn xong, liền đi thăm dò nương nương. Hơi chút chải đầu, ăn không biết vị dùng nữa, Triệu Hú đang chuẩn bị đi thăm Thái Hậu, Chu Thái Phi lại vội vàng mà đến. Bước chân nàng vội vàng, thậm chí còn chưa kịp rửa mặt, vẻ mặt lo lắng hãi hùng. Trông thấy Triệu Hú, mới đột nhiên thả lòng xuống, quan gia không có việc gì. Triệu Hú lắc đầu, nhi thần không sao, chỉ là nhất thời ác mộng rồi. Các ngươi chăm sóc quan gia như thế nào? Thái Phi quát lớn cung nhân một câu, bắt lấy tay Triệu Hú, lo lắng nói, nếu quan gia có cái không ổn, nô và Thái Hậu đều là khó gặp tiên đế. Lời Thái Phi có ý, chợt nghe, là đang cảnh cáo Thái Hậu. Những lời tương tự, mấy ngày nay cũng nói được nhiều. Nhưng theo động tác của Thái Phi, đưa đến trên tay Triệu Hú một bọc giấy nhỏ, lại hoàn toàn không phải tình huống thường ngày. Trong lòng Triệu Hú nhảy dựng lên, lại cuống quýt che đậy, không dám có động tác lớn, để tránh bị người nhìn thấu. Nhi thần không có việc gì, Thái Phi yên tâm, nhi thần chỉ lo lắng phủ Lệ Vương. Đều nói long sinh cửu tử, mỗi người đều khác nhau. Phủ Lệ Vương to lớn như vậy, huynh đệ hơn 20, làm sao có thể mỗi người đều có tâm lưu lịch? Phải nói trong đó có mưu đồ đại vị nào, chấm sẽ tin, muốn nói tất cả mọi người đều tham dự mưu phản, chớ nói chấm không tin, cho dù là thần dân thiên hạ lại có ai tin. Bất luận là nhiều người bị tội, hay là một vị nào đó trong đó bị nhận tội, từ trên tình lý đều là nói không thông, nhưng Thái Hậu cùng quyền thần đã khống chế triều đình, lại có ai dám làm tiếng ngựa chiến đều vang cho tôn thất. Giống như Triệu Hú đoán, lúc này trong triều là vạn mã tề cương. Vừa mới triệu tập nghị chính ra ngoài nghị hội trấn an triều thần, quay đầu nổ tận gốc phủ làm vương, giết gà dọa khỉ. Phàm là quan mới nhậm chức, tất nhiên phải lập uy, lập cái quy củ. Cũng không chỉ là quan mới nhậm chức, vua mới đăng cơ cũng sẽ làm như vậy với lao thần tiền triều, chính là trưởng quầy mới trong tiệm, quản gia mới trong nhà, chỉ cần là quản người, vừa cầm quyền, tránh không được phải bắt người tác phạt, lập quy củ mới, tạo uy quyền của mình. Nhưng quy củ lập đến phủ làm vương, đây là chuyện trước đó bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, đây là muốn chỉ hiệu bảo ngựa. Hiệu không phải ngựa, trên triều đình đại thần, vị đại thần nào không rõ, nhưng ở trước mặt Triệu Cao, lại có ai dám nói ra? Phủ Ly Vương đương nhiên không thể để cho tất cả mọi người tham dự mưu phản, thậm chí vụ án mưu phản này cũng là bịa ra. Nhưng dụng tâm của chính sự đường, tất cả mọi người đều hiểu, ai nguyện ý ra mặt vì Phủ Ly Vương? Một ngày, ngoại trừ người Triệu gia thọ chết cáo thương, còn không có một ngoại thần nào ra mặt. Chương 308. Dịch pháp biến chế trụ phiên rào, 9. Chương 308. Dịch pháp biến chế trụ phiên rào, 9. Có lẽ sau này sẽ không nhìn thấy cửa thành này nữa. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tuyên Đức Môn phía trước, Trần Anh vừa đi vừa nghĩ. Mặc dù số lần trông thấy Tuyên Đức Môn còn chưa tới 360 ngày, nhưng cũng không ảnh hưởng Trần Anh cảm thấy tiếc nuối vì không nhìn thấy tương lai của Tuyên Đức Môn. Bất quá, nghĩa còn, chỉ là tư cách hành tẩu Tuyên Đức Môn cũng không có gì đáng để nhớ mong. Tuyên Đức Môn đã gần ngay trước mắt, quần thần xung quanh cũng càng ngày càng nhiều. Nghe nói đã khai rồi. Không chiêu mộ, chó chinh cắn chó đấy. Nhi tử cắn lao tử, đệ đệ cắn ca ca, cả nhà này a. Không có nhân vật, cũng không có thời gian, địa điểm, nhưng đối thoại như vậy vẫn thành lập, ở chỗ này, không có ai không rõ ràng đến cùng đang nói ai. Thần Vệ Ti thần lâu. Văn võ bá quan càng ngày càng giống phụ nhân. Trần Anh kinh thường, nhìn không chớp mắt, ngẩng đầu đi qua giữa những bà đồng lắm mồm này. Vánh oánh. Cách đó không xa, có một người đang chuẩn bị chào hỏi Trần Tầm, nhưng vừa mở miệng, liền không tự chủ được im lặng. Vị bảng nhãn công năm nguyên phong thứ 2 Trần Anh tuy là người mới trong triều, nhưng vẫn có mấy bảng hữu quen biết. Sau khi bọn hắn nhìn thấy Trần Tranh, đều theo thói quen muốn đi lên chào hỏi, nhưng một khi đến gần, rồi lại nhao nhao lùi bước. Đều không phải kẻ ngu dốt. Trần Huyên nghĩ, nhưng mà quá thông minh. Nghĩa còn, mặc dù ngàn vạn người ta vẫn đi, đây là nơi người thông minh không lĩnh hội được. Trần Anh cũng không chào hỏi. Lướt qua mấy người bạn. Trước triều hội, Tuyên Đức Môn là nơi giao lưu quan trọng hàng ngày của các triều thần. Có ngự sử và các môn sứ giám sát, các triều thần không thể nói chuyện lớn tiếng, nhưng thi lễ với nhau, âm thầm giao lưu là bài tập không thể thiếu trước mỗi một vị triều thần triều hội. Từ tể tướng cho tới lục tham, đại khái không thể ngoại. Nếu có ai đó không để ý tới, liền trực tiếp hướng về phía môn hạ Tuyên Đức, tự nhiên sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người, đầu tiên là đồng liêu và bạn bè của Trần Huyên, sau đó là triều thần trên tuyến đường hắn đi qua, phát hiện triều thần dị thường càng ngày càng nhiều, tiếng nghị luận ở gần đó từng chút một biến mất. Vóc dáng gầy gò, anh tuấn trong con ngươi không thấy sự khéo đưa đẩy, khi đối mặt với người khác thì trong ánh mắt tựa hồ đều mang theo góc cạnh. Thái thường lễ viện một người mới, lúc này lại như trăng sáng, sáng trong có thể thấy được ở trước Tuyên Đức Môn đối với ánh mắt xung quanh làm như không thấy. Trần Anh thần sắc nghiêm nghị, bước đi trầm ổn, từ từ đi về phía Tuyên Đức Môn. Một bước, một bước, một bước, giống như nhịp trống trước trận chiến, một cái cổ động lên nhiệt huyết trong lòng Trần Tầm. Tay phải hắn nắm chặt tấu chương hôm qua vội vàng như cỏ rác, giống như liệt sĩ sắp đi lên pháp trường. Ninh Khảm Ngọc Toái Tuyên Đức Môn cũng không thể trơ mắt nhìn một đám quyền gian tiếp tục hỏa loạn thiên hạ. Ngoại trung. Ngay tại một khắc trước khi tâm tư hắn sôi trào, một bàn tay chợt vỗ vào đầu vai Trần Huyên. Trần Đình kinh hãi, khí thế như sóng vỗ bờ lập tức không còn, quay đầu lại, đã thấy là người lãnh đạo trực tiếp của hắn Diệp Tổ Hiệp. Trần Tầm trong lòng không vui, chắp tay qua loa, Trần Tầm ra mắt chi viện. Hắn còn có chính sự phải làm, vây cánh không rảnh cùng quyền gian tốn nhiều miệng lưỡi. Diệp Tổ Hiệp không để ý Trần Tiến qua loa, thấp giọng nói, "Ngụy Trung, ngươi có biết Tế Âm quận vương đã bị khai phong phủ bắt giữ không?" "Tế Âm quận vương?" Trần Huyên đang muốn tiếp tục đi về phía trước, nhưng nghe xong lại đột nhiên dừng bước, là chính sự vị đồng chi đại tông lấy thiếp làm vợ 2 năm trước kia. Chính là Triệu Tông Cảnh. Triệu Tông Cảnh năm đó mất vợ, vẫn chưa lấy cái khác, mà tính toán đem một sủng thiếp đỡ chính. Bởi vì luật pháp triều đình nghiêm cấm đem thiếp làm vợ, phạm tội 1 năm rưỡi. Cho nên hắn trước tiên đem tiểu thiếp thả ra, mạo hiểm một cái thân phận con gái nhà lành, lại quang minh chính đại cưới vào. Nhưng cuối cùng không che giấu được người, liền bị đoạt danh hiệu khai phủ nghi đồng tam ti, đồng thời cũng vứt bỏ công việc chính sự của đồng chi đại tông đây coi như là bê bối lớn trong tôn thất, ở trong triều đình cũng lan truyền rất rộng. Lẽ nào con trai của Tương Vương cũng sẽ tham dự, nhu nịch của phủ Lam Vương. Nói đến hai chữ nhu nịch, Trần Anh cố ý tăng thêm trọng âm, không chút che lấp châm chọc trong lòng. Nhưng Trần Đình châm chọc, đối với Diệp Tổ Hiệp như gió xuân quất vào mặt, nói là có hiểm nghi phụ nịch, kỳ thật cũng chỉ là vì phủ Lam Vương kêu hai câu khuất phục, nói phủ khai phong lùng bắt phủ Lam Vương, là không có chứng cứ thực tế, chỉ bằng vào đầu cáo, có vi phạm pháp luật. Diệp Tổ Hiệp nhẹ giọng thở dài, năm đó danh sách nhân tông anh tông làm hoàng thái tử, phụ thân Duẫn Bật từng có đoán vọng nói như vậy. Hôm nay hắn lại đang vì Lam Vương phủ kêu oan, quả nhiên là con trai bất hiếu. Trần Anh trong lòng khẽ động. Diệp Tổ Hiệp làm người luôn khéo đưa đẩy, giỏi nhất là quan sát hứng gió, có thể làm trạng nguyên năm Hy Ninh thứ ba, hoàn toàn là vì trong bài văn thi đình hắn nhiều màu sắc rực rỡ nói một tràng lời hay về hoàng đế Hy Tông và biến pháp. Hiện tại hắn lại là một trong các trọng thần nghị chính, chiếm được rất nhiều chỗ tốt, theo lý thuyết hẳn là thời điểm vây đuôi với hai người Trương Hàn, làm sao có thời gian tới chào hỏi mình? Là bởi vì hắn vẫn còn lương tâm, cũng không phải hoàn toàn là hạ người lòng lang dạ sói. Hay là nói trong các trọng thần thảo luận chính sự, có rất nhiều người vẫn có lòng trung thành, chỉ là sợ dâm uy của chính sự đường mà không dám nói ra miệng. Trong tông thất, ngay cả người tướng vương có một đoạn ân oán với phủ Lam vương cũng phải chịu bất ức, cũng có thể thấy người Triệu gia đã không chịu nổi việc chính sự đường đi ngược lại, có lẽ tên Diệp tổ hiệp này là cây cỏ đầu tường, chính là nhìn thấy cục diện này, thấy chính sự đường vẫn chưa thể một tay che trời, mới quyết định ủng hộ mình. Sĩ sĩ. Lần này Trần Huyên có thêm 2 phần tôn trọng, 3 phần vội vàng, bất luận vụ án mưu phản ở Lam vương phủ là đúng hay sai, loạn cục hôm nay hoàn toàn là do quyền thần vì tư lợi của bản thân, xui khiến thái hậu lâu ngày không về chính trị. Nếu thiên tử có thể tự mình chấp chính, thì không có quyền thần có thể loạn quốc, cũng không có tôn thất dám nổi lòng tham. Diệp tổ hiệp không để ý đến lời du thuyết trình độ thấp kém của Trần Đình, nói theo bước chân của mình, lúc Triệu Tông Cảnh bị giải vào phủ khai phong, từng dùng ngôn ngữ trái pháp luật chất vấn Vương Cư Khanh. "Vánh Trung, ngươi có biết Vương Cư Khanh trả lời thế nào không?" Không đợi Trần Tầm trả lời, Diệp tổ hiệp liền vạch trần đáp án, chỉ có 3 chữ, dựa theo cố sự. Sắc mặt Trần Anh lập tức lạnh xuống, có thể trở thành đối tượng trong vụ án mưu nghịch của phủ Lam Vương, tự nhiên cũng chỉ có 1. Diệp tổ hiệp lại nở nụ cười, "Vánh Trung xem nghiệp đã biết là chuyện nào." "Triệu Thế Cư." Triệu Thế Cư ấn tượng sâu sắc với vụ án mưu phản của văn võ bá quan trong triều. Vụ án lớn liên lụy rất rộng này, vốn là án oan mọi người đều biết, nguyên nhân gây ra tất cả đều đến từ một tiểu nhân tham lam. Nếu Hy Tông hoàng đế có thể tin tưởng, chỉ vì 500 quan tiền thưởng đã có can đảm mưu hại tiểu nhân tông thân, vậy khai phong phủ thư chỉ rõ phủ lệ vương, tất nhiên cũng thuận lý thành trương. Tiên đế từng có, cũng không có nghĩa là hôm nay có thể lặp lại. Trần Tâm Kiên chỉ nói. Diệp tổ hiệp lại không tranh luận, ý vị thâm trường nhìn Trần Đình cười một cái, liền nên ngang rời đi. Rốt cuộc hắn tới đây làm gì? Trần Huyên sững sờ. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, đã không có khí thế ngàn vạn người kia ta đi, nhưng quyết ý trong lòng vẫn như cũ chưa thay đổi. Cho dù là triều thần khác họ Vạn Mã tề tiểu, nhưng trong tôn thất, ngay cả Triệu Tông Cảnh có khe hở cũng ra mặt. Lần này phủ khai phong tuy có thể y theo câu chuyện Triệu Thế Cư thu Triệu Tông Cảnh, nhưng bọn họ có thể bắt cả mấy ngàn tông thất trong kinh sư về quy án sao? Miệng phòng dân rất sâu, con sông này của tôn thất, chính sự đường không phòng được. Trần Anh ngửa đầu nhìn giường cột chạm khắc trên tuyên đức môn. Chỉ cần mình và một đám đồng bạn nhấc lên thanh thế nhiều hơn nữa, tôn thất nhận được trợ giúp liền có thể ổn định đầu trận tuyến. Mà những triều thần còn mang lòng trung trực, chỉ là sợ hãi quyền thế, cũng sẽ biết được đồng bạn tồn tại, không hề sợ hãi. Nhưng đang muốn lần nữa cất bước tiến lên, lại là một bàn tay nhấc lên ống tay áo Trần Huyên. "Vánh Trong, Vánh Trung." Lý Cao kéo Trần Huyên lại, trên trán đã là mồ hôi đầm địa, may mắn kịp. Hắn nhìn bóng lưng Diệp tổ hiệp đã dung nhập trong đám người một cái, vội vàng mở miệng nói, "Vánh Trung, thời cuộc có biến, và lại còn có chút thân phận." Trần Tâm cúi đầu, nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình của Lý Cao. Lý Cao nắm chặt, móng tay đều khảm vào cổ tay, nhìn dáng vẻ của Lý Cao, nếu hắn có xiềng xích, nhất định sẽ đeo lên, mà lại có lý do. Hiện tại không làm, ngày sau làm sao nói có mưu đồ. "Ba chấn." Trần Huyên nói. Thời cuộc bây giờ có thay đổi cũng sẽ không tệ hơn. Chẳng lẽ Vánh Trung ngươi còn chưa nghe nói sao? Lý Cao vội vàng nói, Tế Âm quận vương, Lâm Thành Bá và các con khác đều vì bị bắt trái lệnh. Trần Anh chỉ nghe nói về chuyện của Tế Âm quận vương Triệu Tông Cảnh, Lâm Thành Bá là vị nào trong tôn thất, hắn cũng không rõ lắm. Nhưng càng nhiều tôn thất bị lùng bắt thì càng tốt. Đã nghe nói. Trần Huyên gật đầu, đây không phải là chuyện trước đó chúng ta đã dự liệu được sao? Trong cuộc thương lượng trước đó, tôn thất chính là trợ lực lớn nhất của bọn họ. Tình thế hỗn loạn trước mắt chính là điều Trần Anh muốn nhìn thấy. Ngươi còn chưa hiểu sao? Lý Cao càng nắm chặt tay, là cũng chỉ có phụ tử Tế Âm quận vương cùng Lâm Thành Bá bị bắt. Một vị kia đã nói, hôm nay quyền gian thế lớn, đại sự khó thành, để cho chúng ta bảo vệ bản thân. Âm một tiếng, giống như có tiếng sấm nổ vang trong đầu. Vì sao? Vì sao tôn thất bên kia không hề có động tĩnh gì? Trần Đình hoàn toàn bối rối, hôm nay phủ Lam vương, ngày mai sẽ đến phiên bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ không có cảm giác thọ chết cáo buồn, chẳng lẽ bọn họ không biết, hôm nay không nói lời nào, ngày mai không nói lời nào, ngày kia sẽ không có ai giúp bọn họ nói chuyện. Lý Cao nhìn trái phải, quan viên xung quanh, hoặc rõ ràng, hoặc ẩn nấp, lại đều chú ý tới bên này. Nhướng mày, hắn dùng sức kéo Trần Tầm, kéo hắn ra bên đường, thấp giọng nói với Trần Tầm, là Hoa Âm hầu ra mặt. Trần Huyên kinh ngạc nói, không phải nói hắn đã sắp chết sao? Chỉ là mấy ngày nay không nghe được tin tức của hắn, mấy tháng rồi, cũng không thấy hắn đi quán quân mã hội, cho nên mới có lời đồn như vậy. Trần Tầm khó hiểu, tẩu mã cầu bồ đồ, có chút danh tiếng, làm sao có thể trấn an được tôn thất? Lý Cao âm thầm lắc đầu. Trần Huyên từ sau khi đỗ tiến sĩ, đều là quan ở bên ngoài, lại đối với việc đá cầu thiên hạ lưu hành hiện nay, đua ngựa căm thù đến tận xương thủy, cũng không rõ ràng hội thủ đến tột cùng có bao nhiêu lực ảnh hưởng. Một tờ tông thất pháp tan hết nhân tâm của thiên gia ở trong thân tộc, hiện tại có người có thể ở trong tộc phù nguy cứu khốn, làm sao sẽ không có danh vọng? Hắn chính là mưa đúng lúc a. Đối với các tông thất viễn chi mà nói, Triệu Thế Tương chính là cơn mưa đúng lúc. Trong nhà gả nữ nhi, không đền nổi đồ cưới thì làm sao bây giờ? Đi tìm Hoa Âm hầu. Trong lúc nhất thời nên đón quá nhiều người, trong nhà không mở nổi thì làm sao bây giờ? Đi tìm Hoa Âm hầu. Bởi vì tôn thất pháp đã đánh mất tư cách lưu danh ở bản, không có quan thân thì làm sao bây giờ? Đi tìm Hoa Âm hầu. Cấp cứu, nghèo cũng rút, Triệu Thế Tương dịu dắt tông thân tận hết sức lực. Ở trong hệ thái tổ cùng Ngụy Vương nhắc tới Hoa Âm hầu Triệu Thế Tướng, không ai không giơ ngón tay cái lên. Đợi đến khi Triệu Thế Tương bởi vì danh vọng quá cao không thể không thoái ẩn, lại để cho càng nhiều tôn thất lục đục với thiên gia. Phủ Ngưu Vương vốn là bởi vì tiên tử xuất thân từ nhà hắn, trời sinh đã mang theo vài phần ngạo khí, mặc dù không công khai lăng bách tôn thất, nhưng bình thường kết giao, cho tới bây giờ đều là từ trên cao nhìn xuống. Thái tổ, Ngụy Vương hệ đối với cái này cảm giác rất rõ ràng. Mà Lam Vương phủ vốn chỉ là ngoại chi, đã sớm suy tàn, lại dựa vào vận khí thành một phòng tôn quý nhất, trung tâm Thái Tông hệ mang lòng ghen ghét cũng không ít. Triệu Thế Tương đô ra mặt chỉ tôn thất do chính cương vương phủ lấy Triệu Tông Hạm, Triệu Tông Hữu hai người cầm đầu nhu lịch, còn nguyện ý kêu oan cho Côn Bằng vương phủ, nhưng chỉ còn lại có ít ỏi mấy người. Như thế nào cũng không nghĩ tới Triệu Thế sẽ ra mặt, không biết là các tể tướng cho hắn chỗ tốt gì, hay là hắn còn đang ghi hận tiên đế xử trí Triệu Thế cư. Nghe Lý Cao vội vàng giải thích mấy câu, lại nghe Lý Cao cảm thán, Trần Anh không có phản ứng gì. Hắn không sợ chết, nhưng sợ chết không có chút giá trị nào, không có chút ý nghĩa nào. Nếu không thể đánh thức người đang ngủ say, thua chiêng gõ trống lại có ý gì? Vánh anh chung, thu tay lại đi. Trong lời nói của Lý Cao tràn ngập mỏi mệt và bất đắc dĩ, không phải là không muốn, mà thực sự là không thể. Thủ đoạn và thực lực của các tể tướng đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Vốn chỉ tưởng rằng đó là một ngọn núi có thể vượt qua được, nhưng không ngờ lại là côn luân che trời lấp đất. Đợi ngày sau đi. Lý Cao thở dài. Đợi ngày sau. Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, Trần Tầm rốt cục cũng nói ra lời tương tự. An tâm gật đầu, Lý Cao lại không để mắt đến sự dứt khoát trong giọng nói của Trần Tầm. Nắm thật chặt tấu chương trong tay áo, Trần Anh tuyệt không cam lòng, hắn cũng không tin, đợi cho ngày sau, mấy vị tể tướng còn có thể cùng tâm đồng thế. Chương 309. Dịch pháp biến chế trụ phiên rào, 10. Chương 309. Dịch pháp biến chế trụ phiên rào, 10. Diệp Tổ Giao Giao liếc nhìn hai tên thuộc hạ của mình, sau đó thu hồi ánh mắt. Trong khoảng thời gian này, mấy người mới dưới tay hắn đang âm thầm lưu đồ cái gì, Diệp Tổ hiệp vị lễ viện trưởng này tự nhiên sẽ không rõ ràng. Hiện giờ ngự sử đài đã thành công cụ để các tể tướng khống chế triều đình, bên trong tràn ngập ưng khuyển túi đầu nghe theo tể tướng. Mà những người trẻ tuổi trong triều vốn có thể gia nhập cương quyết bướng bỉnh kia liền đều bị nhét vào trong nha môn thanh nhàn lại không có quyền như thái thường lễ viện. Trần Anh là bảng nhãn năm nguyên phong thứ hai, tài học hơn người một bậc, trị sự cũng vô cùng giỏi giang. Vốn sau khi nhậm chức chi huyện, liền muốn điều đi trung tâm, nhưng khi hắn bái kiến tể tướng, lại sớm ngày kiến ngôn chương khuyên thái hậu quy chính, lần này liền từ trong hình phòng tập học công sự biến thành thái thường lễ viện biên soạn lễ thư. Tình huống Lý Cao còn có hai người khác đều như thế. Người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, lại không cam lòng mình đạt được đãi ngộ, tự nhiên sẽ muốn đánh vỡ cục diện bây giờ, tranh ra một con đường. Diệp Tổ Hiệp có thể hiểu được tâm tình của bọn họ, chính hắn lúc còn trẻ cũng đã làm chuyện tương tự. Cho nên sau khi thông báo cho Trương Hàm, hắn không can thiệp việc này nữa. Khẳng định không thể thành sự, liền để cho Trương tướng công, Hàn tướng công quan tâm nhiều hơn. Diệp Tổ Hiệp từng nói chuyện phiếm về cách dụng binh với Hàn Cương. Hàn Cương nói yếu tố dụng binh chỉ có một chữ tín. Một ý tứ, tự nhiên là trong trí tín nhân dũng nghiêm trung tín, một ý tứ khác, chính là có thể địch tín kỳ tín, biết người biết ta, mới có thể bách chiến không dứt. Diệp Tổ Hiệp là trọng thần nghị chính, đã nhận được thông báo của chính sự đường. Trụ Vương phủ tổng cộng lưu đại nghịch, Triệu Tông Hạm và Triệu Tông Hữu đều thú nhận. Vụ án tuy còn đang thẩm vấn kỹ lưỡng, nhưng tội ác đại khái đã định xong. Triệu Tông Hữu là chủ mưu, huynh đệ của hắn từ Triệu Tông Hạm trở xuống đều biết chuyện không báo, coi như mưu phản. Nếu có người muốn buôn đầu, Ô Quất, phủ Khai Phong cũng sẽ bỏ đi ý niệm của bọn họ. Về phần cuối cùng vụ án này sẽ phán quyết như thế nào, mấy ngày sau trên hội nghị nghị chính trị sẽ cùng đưa ra quyết định. Phủ đệ Vương Đổ, đối tượng hoàng đế còn có thể dựa vào đã không còn bao nhiêu, huân thích triều thần tôn thất còn dám đối nghịch hội nghị chính sự, cũng sẽ phượng mao lân giác. Diệp Tổ Hiệp rất hài lòng với tình trạng hiện tại. Thái thường lễ viện vốn quyền khinh sự phức, thường xuyên tranh cãi cũng không trọng triều đình, mà bản thân Diệp Tổ Hiệp cũng không phải là có bao nhiêu hy vọng. Nhưng hôm nay, chỉ nhìn thấy quan viên triều đình nhao nhao đi lên chào hỏi, liền có thể biết thân phận trọng thần nghị chính này rốt cuộc quý trọng đến mức nào. Diệp Tổ Hiệp bây giờ phán thái thường lễ viện, lại hoàn toàn không có ý nghĩ duy trì lễ nghi quân thần. Triệu Hú vị hoàng đế này vốn cũng không phải là loại thiên tử có thể kích phát lòng trung thành của hạ thần. Tuổi con nhỏ vẫn là điểm cuối, tội danh giết cha cũng không tính là gì, sau khi cầm quyền hoàn toàn có thể đổ lên người khác. Thái hậu bệnh nặng càng là một tin tức tốt. Nhưng vấn đề lớn nhất là tình huống thân thể của hắn khiến thần tử không dám tùy tiện đặt bảo vật trên người hắn. Từ nhỏ thân thể hắn đã yếu ớt, không có con trai, phụ tổ đều đoạn thọ, đây đều là điều kiện bất lợi của Triệu Hú. Ai biết hắn có thể sống đến 20 tuổi hay không? Nếu vừa rồi thân chính đang chuẩn bị phân cao thấp với tể tướng, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cái này ai đảm đương nổi sự phản công của các tể phụ sau lưng? Nếu như không có Hàn Cương, có lẽ còn có rất nhiều người nguyện ý đánh cược một lần. Nhưng thân phận và lập trường của Hàn Cương và hắn, thật sự là trấn trụ rất nhiều người, ít nhất Diệp Tổ Hiệp, chỉ cần còn có thể duy trì địa vị hiện tại, hắn tuyệt đối sẽ không cân nhắc con đường đến đáp thiên tử này. Thị ngự sử biết việc vật vừa rời khỏi trước mặt Diệp Tổ Hiệp, khuôn mặt khiêm tốn tươi cười vừa rồi, thật sự rất khó khiến Diệp Tổ Hiệp tin rằng, ông ta chính là phó nhị quan khiến người ta sợ hãi nhất ngự sử đài trong quá khứ. Ô đài vốn như lang như hổ, hiện tại đã biến thành mèo con chó hai phủ nuôi dưỡng. Uy danh hiển hách sau Ô đài thi án, bị tể phụ cùng các nghị chính có chí cùng nhau đập vỡ nát. Nha môn ngày xưa có thể khiến chính sự đường và su mật viện đều kính sợ ba phần, bây giờ còn không được người của quân khí giám và tương tắc giám coi trọng bằng. Bao gồm hệ thống can gián của giám viện, cũng chỉ có ngự sử trung thừa còn có thể chen thân vào hàng ngũ nghị chính, cho dù là thị ngự sử biết việc vặt vãnh của phó thủ, hoặc là chi giám viện, cũng đều không có tư cách ngồi vào vị trí trong hội nghị nghị chính. Diệp Tổ Hiệp rất thích triều đình như vậy, trên người ông ta có quá nhiều băng đạn, nhiều đến mức ông ta hận không thể phế bỏ can gián. Nhưng bây giờ đài gián như vậy cũng không tệ, bởi vì bọn họ đã từ lấy lòng hoàng đế, biến thành lấy lòng nghị chính. Trước đây luôn quan có can đảm đối kháng quyền thần, đó là bởi vì trên quyền thần còn có một hoàng đế quyền lực lớn hơn. Chỉ cần có được sự ủng hộ của hoàng đế, cho dù là người mới vừa tiến vào ngự sử đài, cũng có thể lật đổ tể tướng. Sau khi lật đổ tể tướng, công lao đã có, danh vọng đã có, thánh tâm đã có, con đường thăng chức rất nhanh tự nhiên cũng có. Cho dù nhất thời thất bại, cũng có thể có được thanh danh lớn lao, trong lòng hoàng đế lưu lại tên, tương lai vẫn như cũ có hy vọng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tể phụ đại tống không thể tước bỏ hoàng đế, quan viên có thể lấy tể phụ biểu hiện ra khí khái lại ùn ùn không hết. Nhưng bây giờ thì sao? Đế tinh ảm đạm, đứng về phía hoàng đế lại chẳng có chút lợi ích gì, chẳng lẽ phải mạo hiểm tính mạng bản thân để khiêu chiến quyền uy của tể tướng? Còn có người ngu xuẩn như vậy sao? Trước đó có lẽ có, nhưng sau vụ án phủ Ly Vương, trung trực chi thần vốn đã vô cùng thưa thớt, càng mười không còn một, cũng chỉ có vài tiểu thần bất mãn hiện trạng, còn mưu đồ lật đổ thời cuộc tốt đẹp hôm nay. Tiếng pháo vang lên, tuyên đức môn đang đóng chặt từ từ mở ra. Diệp Tổ Hiệp chấn động tinh thần, không kịp chờ đợi đi vào trong hoàng thành không thuộc về thiên tử, còn tưởng rằng sáng nay sẽ có chút nhiễu loạn, không nghĩ tới cứ gió êm sóng lặng như vậy. Trương Hàm cười sáng sảng, thậm chí xuyên qua cửa. Hàn Cương ở trong sân nghe thấy được, đi vào trong sảnh, hỏi, đang nói cái gì? Ngọc Côn đến chậm, đang nói mấy tên tiểu thần của Thái Thường Lễ Viện và bí các kia. Trương Hàm và Trương Nguyên, Tăng Hiếu Khoan cùng đứng dậy chào, đợi Hàn Cương ngồi xuống lại nói, đêm qua nghe nói vị bảng nhãn của Lễ Viện hôm nay muốn đụng tuyên đức môn, vốn dĩ còn đang chờ xem có thể làm lớn bao nhiêu, không ngờ cứ như vậy mà không giải quyết được gì. Tăng Hiếu Khoan nói, nghe nói trong tôn thất cũng chỉ có hai người ra mặt, đều sợ, sớm tìm một danh mục điều những người này ra ngoài đi. Hàn Cương nói, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta càng ngày càng giống gian thần hãm hại trung lương trong tạp kịch. Trương Hàm cười lạnh, đã đến lúc này rồi, chẳng lẽ Ngọc Côn còn phải quan tâm đến việc hủy hoại danh dự gì đó? Nghĩ không rõ thì cứ để cho bọn họ tiếp tục nghĩ không ra là được rồi. Trương Quân và Tằng Hiếu Khoan đều gật đầu, ở vị trí tể phụ, sao có thể không bị người ta ghét tị? Tiểu nhân mắt thấp như vậy, luôn cảm thấy có tài nhưng không gặp thời, luôn cho rằng tể phụ đoạt vị trí của bọn họ, ai nấy đều bực tức, để ý tới bọn họ làm gì? Hàn Cương lại nói, đương nhiên phải quan tâm, có thể không cần làm bẩn tay của mình, vậy thì không cần làm bẩn. Làm bẩn tay, nhất định phải rửa sạch thật sạch sẽ. Thanh danh có, đãi ngộ nhận được tự có cách biệt một trời một vực, thanh danh tốt xấu cũng đồng dạng có cách biệt một trời một vực. Chuyện bẩn thỉu vốn không phải là không thể làm, quan trọng là sau đó phải kịp thời rửa sạch. Có thể đi lên vị trí tể phụ, hai tay người nào cũng sẽ không sạch sẽ, nhưng nếu cảm thấy có thể không tiếp thanh danh, bất kể hủy danh, vậy coi như sai mười phần. Giống như Vương An Thạch, đem thanh danh tích góp 30 năm giúp Triệu Chính Phú Quốc Cường Minh, chờ sắp thành công, đã bị hoàng đế coi như bùn nhau vứt bỏ. Sở dĩ có thể thuận lợi vứt bỏ như vậy, chính là bởi vì thanh danh của Vương An Thạch đã tiêu hao không còn. Cho dù Vương An Thạch không quan tâm lắm, nhưng Hàn Cương rất quan tâm. Danh trọng thiên hạ, không chỉ mang ý nghĩa quyền lực, cũng mang ý nghĩa an toàn. Nói rất hay. Trương Hàm vỗ tay cười to, còn tưởng Ngọc Côn ngươi không nhớ được hai ngày trước nói chuyện. Đương nhiên là nhớ. Hai ngày trước, chính sự đường đã từ các con đường khác nhau nhận được mật báo, nói là có một đám tiểu thần chuẩn bị gây sự. Hôm nay rạng sáng càng là thu được cấp báo, nói một người trong đó muốn ở ngoài tuyên đức môn tuyên đọc tấu chương, thậm chí phát ngôn muốn ngọc phái môn hạ, dùng cái này để cảnh tỉnh thế nhân. Vào canh ba, tất cả trọng thần thảo luận chính sự, còn có thần cơ doanh trấn thủ tuyên đức môn đều đã thông báo đến. Diệp Tổ Hiệp làm thượng quan, tính toán tận nhân sự, nhưng còn có một đội binh lính canh giữ ở trong thai cửa động, chờ người này gây sự ở tuyên đức môn, bắt hắn ta lại. Thu bộ sĩ đại phu cùng thu bắt tôn thất hoàn toàn khác nhau, nhưng các thảo luận chính sự không có chút do dự nào. Bởi vì từ hai ngày trước, Trương Hàm đã trưng cầu ý kiến của Hàn Cương, nếu thật sự có người nhảy ra, Ngọc Côn ngươi nói phải làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Hàn Cương lúc ấy rất dứt khoát nói, nghịch tặc vây cánh, bắt hết là được. Tế Âm quận vương dứt khoát bị bắt, chính là vì có ý kiến của Hàn Cương. Mà quyết định bắt bất kỳ một vị triều thần nào có ý định đứng về phe thiên tử, cũng đều là vì được Hàn Cương cho phép. Thi hành chính sách mới, chủ yếu ở chỗ phân địch ta, phân rõ ai là kẻ địch, ai là minh hữu, còn lại chính là đả kích vô tình đối với kẻ địch. Nếu thật sự phải động thủ, Hàn Cương tuyệt đối sẽ không do dự nửa điểm. Nhưng Ngọc Côn nói cũng không sai. Trương Hàm nói, những người này đích xác không nên ở lại kinh sư, nhưng Trần Anh nhất định phải ở lại. Hàn Cương suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ý của Tử Hậu huynh càng thỏa đáng một chút. Ly Minh, các ngươi thấy thế nào? Trương Hàm lại hỏi. Trương Hợp lập tức biểu thị đồng ý, Trần Tranh đích xác không tiện di chuyển, giữ hắn lại một trận cũng tốt. Về phần những người khác, sớm đuổi đi ra ngoài cũng có thể để cho kinh sư yên tĩnh một chút. Tăng Hiếu Khoan cũng gật đầu, đúng là như thế. Chế độ trước mắt mới bắt đầu, lòng người chưa ổn định, nếu không cần thiết, Hàn Cương và Trương Hàm đều không định tùy ý vu tội cho người. Nhìn không vừa mắt, từ xa đánh ra kinh là được. Với sự to lớn của Đại Tống, khiến cho nó yên lặng như vậy, cũng không phải là việc khó. Nhưng Trần Tầm xem ra cũng là phái cứng rắn, ở trước cửa thành làm ra vẻ một phen, cũng bị rất nhiều triều thần chú ý tới. Nếu chính sự đường tùy tiện hạ lệnh, hắn nếu cự tuyệt thì làm sao bây giờ? Triều thần Đại Tống nổi danh là kén cá chọn canh, triều đình cũng không thể dùng cái này để hỏi tội. Nếu cho Trần Anh nhiều lần cơ hội công khai cự tuyệt bổ nhiệm của chính sự đường, ngược lại thành tiểu thanh danh của hắn. Còn không bằng để ở kinh sư nhìn, có cái gì không đúng, liền lập tức bắt. Mà đồng bạn của Trần Anh, chẳng qua là hạ người nhát gan, lại không có ai chú ý, lặng lẽ đuổi đi cũng bất việc. Mấy câu nói đã định, lại cùng nhau thảo luận chính sự khác, Trương Hợp, Tăng Hiếu Khoan cáo từ trước. Trương Hàm cùng Hàn Cương không nhúc nhích, đợi tiếng người ngoài sảnh hơi yên tĩnh, Trương Hàm mới chính diện hỏi, tiến đạt thế nào? Chương 310. Dịch pháp biến chế phiên rào. Chương 310. Dịch pháp biến chế phiên rào, 11. Thông minh, ra sức. Thông minh có nghĩa là hiểu được xu cắt tị hung như thế nào, mà ra sức chính là biểu hiện của hắn mấy ngày nay. Hàn Cương nói ra cách nhìn của mình, lại hỏi ngược lại Trương Hàm, Tử Hậu huynh thấy thế nào? Trương Hàm khẽ nhíu mày, quá thức thời, sắp không nhận ra hắn rồi. Trương Hàm, Hàn Cương và Yến Đạt là giao tình cũ. Hàn Cương từ lúc loạn Quảng Duệ đã quen biết Yến Đạt, người phụng chiếu bình loạn, đảm nhiệm chức chiêu chóc sứ. Khi đến chiến dịch Nam Trinh, Trương Hàm phân nhiệm chủ soái, phó soái, đệ nhất viên đại tướng dưới trướng chính là Yến Đạt. Ba người cùng lập thù hận, tất nhiên là có một đoạn giao tình. Từ sau chiến dịch Nam Trinh, Yến Đạt được thiên tử coi trọng, rất nhanh đã leo đến vị trí Tam Nha quản quân. Nhưng Tam Nha là võ tướng, hai phủ là văn thần, hai lớp văn võ tầm thường cũng không tiện kết giao. Những năm gần đây, Yến Đạt chưa bao giờ ôn lại tình cũ với Hàn Cương, Trương Hàm, bất luận ngoài sáng trong tối, giao tình tự nhiên liền phai nhạt xuống. Hiện giờ Hàn Cương, Trương Hàm cùng Nưu đại sự, trong rất nhiều tướng soái lĩnh quân kinh sư, chỉ có Yến Đạt là không rõ thái độ. Chính sự đường điều hắn đi chủ trì thu bắt phủ ương vương, tức là buộc hắn chọn lập trường, cũng là muốn thăm dò rõ ràng thái độ chân chính của hắn. Yến Đạt rất biết điều này, Hàn Cương chỉ khuyên bảo một chút rồi quyết định đầu nhập vào, sau đó lại ra sức, nhưng chính vì như thế mới khiến cho Trương Hàm cảm giác được Yến Đạt lúc này so với Yến Đạt mà hắn quen biết trước đây có sự khác biệt quá rõ ràng. Vậy thì đổi vị trí của hắn đi. Hàn Cương nói. Hắn đối với sự lo âu của Trương Hàm không cho là đúng. Cái nhìn của Trương Hàm đối với Yến Đạt, xen lẫn quá nhiều sự đề phòng của văn thần đối với võ thần. Hàn Cương thì không nghiêm trọng như vậy. Cho dù đề phòng cũng chỉ là quân đội trong tay võ thần, mà không phải thân phận võ thần này. Quân tử có thể bắt nạt, nhưng Yến Đạt tuyệt đối không phải quân tử. Hàn Cương chưa bao giờ cảm thấy dùng một câu cam đoan huyết mạch của Hy Tông hoàng đế tiếp tục làm hoàng đế là có thể khiến Yến Đạt yên tâm lớn mật đi theo mình. Nhưng để Yến Đạt ủng hộ chính sự đường, cũng đích xác chỉ dùng một câu nói như vậy. Với chế độ của Đại Tống, thể tướng đương triều muốn đối phó một võ phu, thật sự là quá dễ dàng. Cái gọi là bảo trụ huyết mạch hoàng đế Hy Tông, chẳng qua là ván cầu mà thôi. Hàn Cương cho hắn một ván cầu, hắn liền nhân cơ hội đổi thuyền. Trưởng nghĩa mỗi khi giết một chó, có thể ung dung chịu chết cho hoàng đế thường là quan viên thân phận thấp kém. Văn võ trọng thần quyền cao chức trọng, không mấy ai sẽ bị hai chữ trung thành che mắt. Huống chi Yến Đạt còn không phải văn thần, mà là võ tướng trưởng binh. Yến Đạt đã linh quân vây bắt phủ ương vương, cho dù không thể xem như nộp lên đầu danh trạng, ở trước mặt hoàng đế cũng không có khả năng lại đạt được tín nhiệm. Cho dù hắn thủy chung ủng hộ thiên tử, thậm chí có thể trợ giúp hoàng đế phản công thành công, cuối cùng hắn có thể có kết quả gì tốt? Hoàng đế có thể dựa vào quân đội cầm quyền, nhưng trị quốc vẫn phải bổ nhiệm văn thần. Yến Đạt cuối cùng có thể có một cơ hội uống rượu giải quyết binh quyền đã tính là vận hạnh. Bị hoàng đế tìm cái cơ ương ngạnh không chịu nghe lời, cứ như vậy tru sát đại tướng, xử bất tuyệt sách. Từ nhỏ hoàng đế đã trải qua phản loạn, tranh quyền, tước vị, chờ sau khi hắn ngồi vững vàng vị trí, tuyệt đối không có khả năng là một nhân tông khoan dung độ lượng, lòng dạ như biển, sợ là so với Thái Tông còn tâm ngoan thủ lạc hơn. Làm loại thần tử như hoàng đế này, phiêu lưu thật sự là quá cao. Người thông minh như Yến Đạt, khả năng lựa chọn triệu hú thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu Trương Hàm đã hoài nghi thì không cần phải cố gắng bảo vệ Yến Đạt, Hàn Cương không muốn vì nhiều chuyện mà hiểm khích với Trương Hàm. Vẫn là chờ hắn tới xem rồi nói sau. Trương Hàm nói, ta và ngươi cùng xem Yến Đạt rốt cuộc có đáng tin hay không. Nếu như có thể tin thì sao? Võ học cứ giao cho hắn. Không thể tin được. Bảo hắn đi võ học. Yến Đạt bái kiến Trương tướng công, Hàn tướng công. Lúc chạm vào tối, Yến Đạt đi tới trong chính sự đường. Viên mãn hoàn thành trọng trách thu bắt tất cả mọi người trong phủ, hai vành mắt trên mặt Yến Đạt không che giấu được sự mỏi mệt. Phùng thân vất vả rồi, ngồi đi. Trương Hàm nhẹ nhàng an ủi. Trước kia tể tướng không thể chiêu quân vào trung thư, nhưng bây giờ ai cũng không quan tâm những lệ cũ này. Yến Đạt ngồi xuống, nghiêng người, lại chắp tay, Yến Đạt phụng tướng công quân lệ. Trương Hàm giơ tay ngắt lời hắn, làm việc của phùng thần thế nào, chúng ta đều thấy rõ. Không chỉ không thoát khỏi một nhân vật quan trọng, còn cam đoan nữ quyến của phủ trụ vương không bị quấy rối, đổi lại là người khác, tuyệt đối không thể hoàn mỹ như vậy. Tướng công quá khen rồi. Yến Đạt vội khiêm tốn, Yến Đạt chỉ là trùng hợp nghĩ đến còn có học sinh võ học có thể dùng. Trương Hàm nói, đổi lại là người khác là nhất định không thể tưởng được, là phùng thần ngươi có tâm tư muốn làm tốt công việc này, mới có thể hết sức cân nhắc. Lệ vương phủ nữ phản, chúng ta làm thần tử vốn nên phân ưu cho quân. Mà Yến Đạt võ phu đã nhận được mệnh, cũng tự nhiên dốc hết toàn lực, tướng công nói như vậy, đạt tới thẹn không dám nhận. Được rồi, phùng thần, chúng ta là giao tình cũ, không cần thiết nhường tới nhường lui như vậy. Giữa tể tướng và quản quân vốn không nên co qua lại, tất nhiên cũng không có hình thức kết giao để tham thảo. Trương Hàm không quen giao lưu với võ tướng, không giống Hàn Cương có thể buông bỏ kiêu ngạo, lời nói càng thêm cứng nhắc. Trương Hàm cứng nhắc như thế, Yến Đạt tự nhiên càng thêm cung kính, e sợ có nửa điểm thất lễ. Hàn Cương thấy thế, liền cười nói chuyện, không để cho bầu không khí giữa Trương Hàm và Yến Đạt trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Nói đến giao chỉ, loáng một cái đã bao nhiêu năm. Ngày đó nếu không có phùng thần, thật sự không có cách nào đánh trận. Trên có hai vị tướng công bày mưu nghĩ kế, dưới có Lý Tín tướng quân sùng phong đi đầu, Yến Đạt ở trong chiến dịch này cũng không có bao nhiêu công tích đáng nói. Hàn Cương gần như lắc đầu thở dài, tính tình Trương Hàm đúng là trước sau như một, thái độ đối với võ tướng cũng là thủy chung không xoay được, xem ra là chết cũng không sửa được. Phùng thần công lao của ngươi, ta người chủ soái này rõ ràng nhất. Trên sổ quân công, ta ghi ngươi làm đệ nhất, phùng thần lại ngươi tự xưng không công đáng nói, chẳng lẽ là ta luận công bất công? Trương Hàm rốt cuộc không kiên nhẫn, hỏi ngược lại một câu, không đợi Yến Đạt giải thích, lại nói, võ học từ lúc bắt đầu đã không được coi trọng, nhân tông mở triều một lần, không đến trăm ngày đã bị phế bỏ. Khi Ninh năm thứ 6 lập lại võ học, đã gần 20 năm, nhưng vẫn không có quá nhiều khởi sắc. Nhưng lần này gặp dịp ngươi sử dụng võ học sinh, ngược lại làm cho người ta cảm thấy mới mẻ. Tướng công, Yến Đạt lập tức nói, võ học sinh vốn nên là con giống, dùng người trông coi phạm nhân, chính là bất đắc dĩ, bình thường há có thể xem như bình ngũ để khu dụng. Trương Hàm hừ một tiếng, tỷ lệ tham mưu một môn là không theo văn nhân, phần nhiều là lý luận xuống, theo chỉ điểm, sách lược mỗi lần hoang đường buồn cười. Có thể làm binh ngũ xua đuổi, ít nhất không tính là phế vật. Hiện giờ trong quân, tân khí nhiều dần, dục vọng đã tận dụng, đã không thể chỉ dùng miệng truyền miệng, cần lập văn tự để kể rõ. Cho nên ngày sau tướng tá thần cơ doanh đều cần đọc sách biết chữ, cũng bởi vậy, trong võ học mới có khoa chiến thuật. Hàn Cương cũng nói với Yến Đạt đạo, khoa chiến thuật tự sáng lập, đó là vì tương lai có chỗ trọng dụng. Ngày nào ngươi khu dụng khoa chiến thuật, việc này không đáng nhắc tới. Nhưng ngươi ngay cả tham mưu một khoa cũng điều động, ít nhất để cho chúng ta thấy được tác dụng của khoa tham mưu rốt cuộc ở nơi nào. Vẻ mặt của Hàn Cương không giống như đang đùa giỡn, nhưng Yến Đạt nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ hai vị tể tướng thật sự định giáng khoa tham mưu xuống thành binh sĩ để xua đổi sao? Phùng Thần, ngươi đừng hiểu lầm. Hàn Cương nói, học sinh trong khoa tham mưu tuy đều xuất thân là sĩ nhân, nhưng ngày sau bọn họ vẫn phải làm võ sự, cần phải giống như võ nhân chứ không phải văn nhân. Lần này ngươi có thể dùng bọn họ để làm việc như một võ nhân, ngược lại khiến người ta có thể ôm chút hy vọng với bọn họ. Hàn Cương nói xong, liếc mắt nhìn Trương Hàm một cái, Trương Hàm gật đầu, đại tống cần võ học để bồi dưỡng lương tướng, nhưng võ học có hy vọng chấn hưng, không có phương pháp chấn hưng, Phùng Thần ngươi là danh tướng đương thời, đối với chuyện này có thượng sách không? Tiến Đạt tiên là không rõ ràng cho lắm, nhưng hơi suy nghĩ, lại biến sắc, đây là đồ cùng truy kiến, hay là tá ma giết lửa? Nhưng hắn lại không cảm thấy Hàn Cương sẽ như thế, thử nói, võ học chức quan trọng, tự nhiên phải lấy người hầu lĩnh, nhưng giáo tập các việc, đặt thành võ phu, có thể có bổ ích. Không. Trương Hàm lắc đầu, võ học nếu muốn có chấn hưng, cần không phải giáo tập, mà là người trong hai phủ. Tiến Đạt lại đi chính sự đường. Lần này ngay cả Tam Nha cũng túi đầu nghe theo tể tướng. Trước đó có thể dẫn đầu lục soát phủ Lam Vương, không phải đã sớm túi đầu nghe theo rồi sao? Bục đầu nghe lời thì sao? Trong triều có ai mà không phải? Thái hậu càng ghét quan gia hơn, chỉ cần vị thần tử nào dâng biểu xin lập tân quân. Các tể tướng chỉ cần đồng ý làm như vậy, các ngươi cho rằng có thể nghe được bao nhiêu tiếng phản đối? Nếu phủ đệ vương như đồ phế lập mà bị bắt, vậy các tể phụ lại sao có khả năng lại đi làm việc phế lập? Trừ phi hai phủ và nghị chính có thể vứt bỏ hết thể diện. Làm đại sự cần thể diện làm gì? Lúc Thái tổ hoàng đế khoác hoàng bào, chưa từng cần thể diện. Thái tông hoàng đế diệt trừ từng đứa cháu ruột, lại sửa đổi ghi chép thực của Thái tổ, lại từng muốn thể diện. Cẩn thận, chuyện đại nghịch bất đạo đều có người làm, chỉ là nói chút lời phản nghịch, thận trọng nói cái gì? Ngày sau còn có thể có ai quan tâm? Nói quá mức rồi. Đúng là nói quá rồi. Thái tông sửa lại thực lục Thái tổ, chẳng qua là theo lệ cũ kế tục tiền triều. Ha ha, lời này nói hay lắm, Đường Thái tông đi lật lại chỗ ở, từ nay về sau sử quan cũng không dám cầm bút viết đúng sự thật. Diễn minh giết đệ, lăng bách quân phụ, lại lắc mình biến hóa, tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ là trung quy là chân ngựa quá nhiều, cũng không phải đều có thể che lấp được. Nếu như hắn năm xưa thật như trong sử sách viết thánh minh, thần tử cũng là hiền lương phương chính như vậy, hắn đem đệ tức nhét vào trong cung làm gì? Lại vì sao không có người ngăn cản? Xem người như giám định của mình. Thánh nhân trong mắt đạo hưởng chính là đạo tặc, gương bị vẹo chiếu ra hình người cũng là lợi lạc, vì sao quân tử có thể lấn? Chính là bởi vì quân tử xem thế nhân quá ngay thẳng. Đường Thái Tông tuy không trí đức, cũng không phải người ta có thể tùy ý khen chê. Trong đêm tối, trong mật thất, tranh luận bỗng nhiên nổi lên, song phương đều xính miệng lưỡi, đối chọi gay gắt, cho đến giữa đêm mới không vui mà tan. Nửa đêm hội nghị, lại không có một sách lược nào để định, ngoại trừ tranh chấp, hoàn toàn không có chuyện gì khác. Trong bóng tối, chỉ còn một người tính toán. Thật lâu sau, hắn đứng dậy đóng cửa, một câu tiêu tán ở trong phòng tối, tất cả đều là phế vật. Chương 311. Dịch pháp biến chế trụ phiên rào. Chương 311. Dịch pháp biến chế trụ phiên rào. 2. Thế Âm quận vương bị bắt. Cha con Lâm Thành Bá cũng bị bắt. Chỉ cần có tôn thất nào dám tỏ vẻ trung thành một chút, nhất thời sẽ bị bắt vào trong phủ ngục khai phong. Triệu Hú tối tăm ngồi ở trước bàn, tể phụ giết hại trung lương càng thêm không kiêng nể gì cả, khiến lửa giận hừng hực của hắn tích tụ trong lòng. Nhưng khiến Triệu Hú càng thêm phẫn nộ, là tôn thất trung thành lại chỉ có ít ỏi mấy người như vậy. Hàng năm tiền tài nuôi dưỡng tôn thất lấy trăm vạn mà tính, nhưng những người này vậy mà tuyệt không cảm nghĩa mất nước, nuôi bọn hắn đến cùng là dùng làm gì? Chính là lúc nuôi chó, chủ nhân gặp nạn, ít nhất cũng có thể sủa vài tiếng gâu gâu, những người thân trong dòng họ này, ngay cả chó cũng không bằng. Triệu Hú gắt gao nhìn chằm chằm bàn bàn chén 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 trước mắt, hận không thể cầm lên đập đến đất đều là. Hắn cảm giác chỉ có như vậy, mới có thể đem phẫn nộ trong lòng phát tiết một hai. Hắn vốn ký thác kỳ vọng cao đối với tôn thất. Cho dù tôn thất là kẻ phản nghịch tiềm ẩn, nhưng ở thời điểm thần tử họ ngoại đều có ý gây rối, cũng chỉ có tôn thất là đáng tin nhất. Bằng không lúc Nam Bắc triều, vì sao những hoàng đế kia đều phải cho tôn thất lấy quân chính trọng quyền? Vô luận như thế nào, người trong nhà đều đáng giá tín nhiệm hơn so với người họ khác. Nhưng đám nghịch tặc ra tay quá nhanh, mà lòng trung thành của đám tôn thất lại đạm bạc đến cơ hồ không có. Cơ hồ trong vòng một đêm, đối tượng còn có thể dựa vào đã không có mấy người. Cục diện đối với Triệu Hú mà nói chuyển biến đột ngột, có thể làm giúp đỡ dòng họ hơn cũ, nguyên một đám bị tước bỏ. Trung lương vốn ký thác kỳ vọng, cũng từng người đầu phục nghịch tặc. Được nghịch tặc đề bật lên, như thế nào cũng sẽ không là thần tử trung thành và tận tâm đã đến lúc sơn cùng thủy tận. Các triều thần đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đều có thể làm đại điện nhường ngôi. Không thể đợi thêm nữa. Triệu Hú muốn vô an đứng lên, dây trên cổ càng siết càng chặt, đợi thêm nữa, không cần bao lâu, có thể được một sơn dương công chính là tiên đế phù hộ. Không. Sau một khắc suy nghĩ của hắn lại thay đổi. Nhất định phải chờ thêm. Tùy tiện làm việc, chỉ có thể vô duyên vô cớ mất mạng. Thập nhân đang quyền, không lo không có ai đi ra làm việc. Chỉ có bảo vệ chính mình, mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Triệu Hú cúi đầu, lẳng lặng gắp cơm vào miệng. Hai mắt hắn liếc xéo, ánh mắt dừng lại trên chén trà bên trái không đi. Mùa xuân khí hậu hợp lòng người, chỉ ăn chút cơm, uống chút canh, trên trán hoàng đế đã có một tầng mồ hôi mỏng. Nội thị hầu hạ Triệu Hú vào thiện cung thuần thục lấy khăn ra, hoàng đế thể hư, thường có trộm mồ hôi, ăn cơm ra chút mồ hôi, không có gì là lạ. Triệu Hú nuốt một ngụm cơm, mặc cho nội thị lau mồ hôi cho mình. Thái phi lặng lẽ nhét túi giấy nhỏ tới, hiện tại đang ở trong tay áo hắn, chỉ cần đổ vào, uống vào, có thể đột phát ốm đau, triệu chứng không khác gì chúng độc. Uống hay là không uống, đây cũng là một vấn đề. Nếu như hội nghị chính trị thông qua sự cho phép của Thái hậu, có thể phế bỏ chính mình, lập tân quân khác, tất cả đều có lệ cũ có thể theo, thậm chí có thể nói phù hợp thiên lý nhân tình, có thể danh chính ngôn thuận. Nhưng nếu như thiên tử bị người hạ độc, đó chính là một chuyện khác. lúc này còn muốn phế lập, vậy chẳng khác nào thừa nhận là hung thủ hạ độc giết vua. Mặc kệ lần tiếp theo chiêu số này còn có thể dùng hay không, nhưng lần này một khi thành công, ít nhất có thể bảo đảm an toàn trên nửa năm. Dược vật không có hiệu quả, Triệu Hú không lo lắng, mẫu phi nhất định sẽ cho người thử qua trước mới cho mình. Duy nhất khiến Triệu Hú lo lắng là tin tức mình trúng độc rốt cuộc có thể truyền ra hay không, mà sẽ không bị tể phụ biến thành bệnh nhẹ không khác gì ngày thường. Nhưng Triệu Hú tin tưởng, mẫu phi bên kia vẫn có thể lan truyền tin tức trúng độc ra ngoài, bằng không nàng cũng sẽ không nghĩ ra kế sách này. Một khi giải ra ngoài, bất luận trong lúc nhất thời có bao nhiêu người tin tưởng, chỉ cần loạn thần tặc tử muốn làm chuyện phế lập, vốn không tin cũng sẽ trở nên tin tưởng. Đến lúc đó, khó khăn chính là đám loạn thần tặc tử. Chỉ cần uống thuốc vào, ít nhất có thể giữ được nửa năm bình an. Nhưng trong đầu còn có một thanh âm đang hô to, không cần ảo tưởng, sự tình tuyệt sẽ không thuận lợi như vậy, không thể gấp, ngàn vạn không thể gấp. Rốt cuộc là ăn hay là không? Triệu Húc khó xử. Quan gia, ăn thêm chút đi. Thấy thiên tử ngừng nửa khắc cũng không thấy động đũa, nội thị nhịn không được lên tiếng khuyên bảo. Triệu Hú chợt nghe vậy, thốt ra, không ăn. Quan gia. Triệu Hú trước đó phát ra một trận tà hỏa, dọa cho tất cả mọi người trong Phúc Ninh cung sợ hãi. Lúc này lại thấy sắc mặt thiên tử khác thường, trong lòng không khỏi lo sợ. Triệu Hú phục hồi tinh thần lại, nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày, chấm ăn no rồi, rót chén trà. Không, một chén nước chín là được rồi. Cũng không biết nước trà có phạm vào dược tính hay không, Triệu Hú cảm thấy dùng nước trắng đun sôi là ổn thỏa nhất. Bất luận là ăn hay không, rót thêm một chén nước vào trong tay cũng không có chỗ xấu. Cung nhân hai bên đều bị đuổi xuống, thậm chí ngay cả nội thị bên người cũng bị Triệu Hú đuổi xuống dưới, ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy động tĩnh trên mặt bàn. Túi giấy không lớn đặt ở dưới lòng bàn tay, bên cạnh chính là nước chín mở nắp ra, ấm áp, vừa vặn vào miệng. Chỉ cần dốc hết đồ trong túi giấy vào trong chén, ngửa đầu mà hết, là có thể đổi được nửa năm ngủ yên. Không thể đợi thêm nữa, nhất định phải ăn. Suy nghĩ một hồi, thâm tư Triệu Hú lại có một chút biến hóa. Trong lòng hắn không ngừng thúc giục chính mình, cho đến ngày nắm giữ đại chính, hắn nhất định phải ở lại vị trí hiện tại. Đây là phụ hoàng lưu lại, sẽ không cho bất luận kẻ nào cướp đi. Tô Tụng đã giàn mua, hắn vừa đi, hai tặc Trương Hàn tất nội tranh, ngôi vị hoàng đế cũng chỉ có một, bọn họ sẽ đấu ngươi chết ta sống trước. Làm hoàng đế nhiều năm như vậy, Triệu Hú rất rõ ràng, vị trí thiên tử rốt cuộc mê người bao nhiêu. Năm đó nhị thúc phản loạn, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ rành mạch. Vị trí thiên tử chính là mồi câu tốt nhất, Trương Hàn nhị tặc cho dù ra vẻ đạm mạo, cũng quyết không chịu nổi dụ hoặc quân lâm thiên hạ. Chỉ cần có thể kéo dài thêm một trận, là có thể yên tâm đi xem hai bên tranh đấu. Lúc đó, triều đình đại loạn, chính là cơ hội để mình đoạt lại chính sách lớn. Còn có nghịch thần thành công xoán vị như người Liêu, gia luật thất tân, chính là nhân vật thông minh tuyệt đỉnh nhất trong thiên hạ, chỉ cần hắn biết được nội loạn của đại tống, nhất định sẽ làm hết đại quân trong nước, xuôi nam xâm công. Triệu Hú học từ nhỏ, sử sách đọc không biết bao nhiêu lần. Hắn chưa bao giờ thấy qua ví dụ trong triều thế bất lưỡng lập, đại tướng còn có thể lập công ở bên ngoài. Cho dù lúc ấy hai bên có thể ngồi xuống giảng hòa, chân ngòi ly rắn cũng sẽ không phí bao nhiêu chuyện. Nói như thế nào cũng là thiên tử, đại thế nhất thời khó có thể xoay chuyển, nhưng phương diện nhỏ, địa phương có thể dở trò liền nhiều lắm, đến lúc đó đám tặc tử mất hết nhân tâm, mình có thể danh chính ngôn thuận ra mặt thu thập nhân tâm. Sau khi nắm giữ binh quyền, lại bắt đầu dùng một đám danh tướng bị bọn gian định áp chế thất bại, một lần hành động đánh bại người Liêu, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước tiêu diệt Liêu quốc, lan lộn một hoa hạ, đặt thành tâm nguyện của tổ tiên, phụ hoàng cũng không thể hoàn thành. Thiên hạ Cửu Châu, ước vạn sinh dân, đều là đồ vật của chấm, mặc kệ hiện tại bị ai đánh cắp, ngày sau chấm khẳng định phải lấy về toàn bộ. Triệu Hú đặt gói thuốc dưới sách, chuẩn bị mở ra. Bên ngoài gói thuốc được quấn quanh vài vòng, lại dùng giấy dầu thượng hạng bọc hai lớp. Dây thừng và giấy dầu quấn rất chặt, lại phải cẩn thận không để nội thị bên dưới chú ý tới, chỉ có thể sử dụng một tay. Triệu Hú vụng về sử dụng tay phải của mình, không chú ý một chút, trượt tay một cái, túi thuốc thiếu chút nữa rơi xuống đất. Triệu Hú luôn cuống tay chân dùng hai chân tiếp lấy gói thuốc, cổ tay còn không cẩn thận đụng phải mép bàn, phát ra một tiếng bịch. Cổ tay đau nhức kịch liệt, Triệu Hú suýt chút nữa chảy nước mắt. Nhưng hắn cắn chặt răng, không dám kêu ra tiếng, thậm chí bình tĩnh, chờ đợi nội thị phía dưới phản ứng. Triệu Hú đợi một lúc, phía dưới hoàn toàn không có động tĩnh, hắn cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đám nội thị đứng thẳng giống như tượng gỗ, nhìn bộ dáng tựa hồ sắp ngủ đại khái là không chú ý tới. Triệu Hú thở phào nhẹ nhõm, yên tâm, hắn thừa thế xông lên mở gói thuốc ra. Trong túi giấy là một ít bột phấn màu đen cực nhỏ, chỉ nhìn đã cảm thấy có mấy phần độc tính. Vốn dĩ trái tim kiên định, lúc này lại đung đưa. Triệu Hú lại bắt đầu lo lắng, nếu độc dược trong này có độc tính quá mạnh, ngụy trang chúng độc biến thành thật sự chúng độc, vậy phải làm thế nào cho phải? Không, mẫu phi khẳng định đã tìm người thử qua, cũng là bởi vì có hiệu quả mới có thể vụng trộm đưa cho mình. Triệu Hú miễn cưỡng trấn an sự bất an của mình, lúc nhìn những thuốc bột này, liền có chút khó khăn. Thuốc bột màu đen tuyền không thích hợp đổ vào trong ly, như vậy ly sẽ bị bẩn, sẽ bị người phát hiện. Nếu như tìm người y đến kiểm tra, nhất định có thể phát hiện nội tình trong đó. Hơi do dự, lại nhìn lén một chút nội thị phía dưới, Triệu Hú cắn răng một cái, túi đầu xuống, hé miệng nhỏ nhấp lên. Cuối thuốc không có mùi vị gì, chỉ là Triệu Hú ăn vào trong miệng, đáy lòng đều hiện lên cay đắng. Thân là thiên tử, vậy mà nhất định phải uống thuốc tự bảo vệ mình, đây là khuất nhục gì? Đổi lại phụ tổ tại thế, thân tử nào dám leo lên đầu hoàng đế tác vai tác quái? Cho dù là Trương Hàm, Hàn Cương Tiêu ngạo ương bướng bây giờ cũng túi đầu ghé thai, không dám có nửa điểm không vừa lòng, đợi ngày sau chấm nắm giữ đại chính, nhất định sẽ ngàn đao vạn quả tặc tử các ngươi, cho dù chết cũng phải mở quan tài lục thi, để tiết mối hận hôm nay. Triệu Hú nhấp từng ngụm nhỏ thuốc bột, trong lòng phát ra trăm ngàn lời thề. Từ bản thân loạn thần tặc tử, đến cha mẹ tổ tiên, con gái thân tộc của bọn họ, cả đám đều bị Triệu Hú lập lời thề, phải dùng hành hình tàn độc nhất, băm từng tên một ra thành ngàn mảnh. Không, nam phải thiên đao vạn quả, nữ thì đưa vào làm doanh. Kỹ nữ, để cho khách làng chơi thế gian đều đến nếm thử hương vị nữ quyến nhà tể tướng. nếm hết bột phấn còn sót lại trên bọc giấy, Triệu Hú nhìn giấy dầu có nước, cắn răng ném vào miệng, dùng hết sức nhai nát, cuối cùng dùng nước trắng đổ xuống. Về phần dây nhỏ buộc gói thuốc, Triệu Hú tùy ý buộc vào trong ống giày. Dấu vết giấy khả nghi sẽ bị người chú ý, nhưng dây thường sạch sẽ, chỉ cần ném ở bên ngoài, thậm chí đặt ở trong ống giày, cũng không có ai ngạc nhiên đặt dây nhỏ lên bàn, nhìn lại trên bàn, tất cả đều không có dấu vết. Được rồi. Triệu Hú mệt mỏi nhắm mắt lại, thấp thỏm bất an chờ đợi đau đớn đến.